Tam công chúa thân lệnh, mệnh tướng quân không được trở ngại Tô công tử nửa bước. Người tới đương nhiên không phải Chít Chít, mà là ở nhiều ngày trước liền vẫn tùy tùng Chít Chít bước chân mà đến mặt khác một con thử yêu, hắn không có tên tuổi, nhưng yêu tộc Tam công chúa càng yêu thích gọi hắn là A Nhị. Chương 571, chính diện phá vòng đây. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Thiên Lang không nghĩ tới, sự tình trung quy vẫn là ra ngoài dự liệu của chính mình ở ngoài. Hắn càng không có nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này, nhìn thấy Tam công chúa thiếp thân theo bảo vệ. A Nhị. Tuy rằng hôm nay Chi A Nhị bởi vì ở Hoàng Hạc lâu trung sử dụng phản tổ tế hiến, đã hầu như hoàn toàn thú hóa, đã biến thành một con thử yêu, nhưng hắn dù sao cũng là Tam công chúa người, hơn nữa luận cùng thực lực, e sợ cũng nhược không được Thiên Lang bao nhiêu. A Nhị không phải thánh giai, nhưng gần như thánh giai. Quả thật, ngày đó ở Hoàng Hạc lâu trung một trận chiến, A Nhị bị Bồ Lao ép tới khổ không thể tả, mặc dù cuối cùng lợi dụng phản tổ tế hiến chi thuật, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Bồ Lao đánh một hòa nhau. Có thể then chốt ở chỗ, Bồ Lao là thực lực ra sao? Đó là ma tộc tứ đại thánh thú một trong. Trăm năm trước ma tộc hàng đầu sức chiến đấu, ngoại trừ ma quân Đồ Sinh ở ngoài, chính là thánh nữ Thiên Hạ, cùng với Lao quản gia Y Vi Bạc. Mà ở hai người này bên dưới, chính là 12 ma tướng cùng 7 đại tế tự. Là năm đó theo Đồ Sinh Nam Trinh Bắc chiến 300 huyết bảo trung chỉ còn lại 19 người. Đồ Sinh có phải là thánh giai không biết, nhưng ít ra trừ hắn ra, ma tộc liền không còn dù cho một vị thánh giả, cao nhất văn vị có điều bản thánh. Nhưng ma tướng Tích Hoa nhưng có thể cùng nhân loại lục đại thánh giả tử chiến 3 ngày 3 đêm, tuổi già ma tướng Hoa Điêu cũng có thể ở Hoàng Hạc lâu ở ngoài đỡ lấy Á Thánh Yến Bắc Tất Sát một chiêu kiếm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ma tộc người thực lực chân thật, tuyệt không là dựa vào đơn giản văn vị liền có thể cân nhắc. Như vậy, làm thủ hộ thánh nữ Thiên Hạ ma tộc tứ đại thánh thú, là cái gì văn vị a? Vẫn là bản thánh. Cùng ma tướng Tích Hoa, Hoa Điêu như thế bản thánh. Đường cắt có điều là kế thừa thao thiết lực cắn nuốt, liền có thể thuấn sát Thích Bi đại sư, khấu thị song tỷ mỗi ba vị này bản thánh, cái kia chân chính thao thiết lại là cường đại cỡ nào? May mà, rời đi ma tộc di tàng sau đó thao thiết vẫn luôn chỉ có một cái đầu lâu. Vì lẽ đó thậm chí ngay cả thực lực bản thân một nửa đều không phát huy ra được. Bằng không, lấy Thương Lan Hoàng cầm đầu đuổi bắt đội ngũ, đối với nó tới nói, có điều chỉ là một chuyện cười. Như vậy lúc trước ở Hoàng Hạc lâu trung thánh thú Bồ Lao a, cái kia nhưng là chân chính Bồ Lao, mà không phải giống thao thiết như vậy mất đi toàn bộ thân thể tàn phế. Làm năm xưa Long tộc hoàng thái tử Tiểu Hắc, ở Bồ Lao trước mặt cũng chỉ có bị song ngược phân nhi, nếu như không phải Sử Thánh Tư Mã Thiên đúng lúc chạy tới, Tô Văn bọn họ căn bản là không ngăn được Bồ Lao hống một tiếng lực lượng. Có thể A Nhị làm được. Hắn dựa vào phản tổ tế hiến, thú hóa thành thử yêu, dĩ nhiên miễn cưỡng quân lấy Bồ Lao. Tuy rằng đang cùng chiến trung nằm ở hoàn toàn hạ phong, nhưng ít ra hắn có thể có sức đánh một trận. Vì lẽ đó lúc này A Nhị xuất hiện ở Thiên Lang trước mắt, khiến cho người sau trong lòng không nhịn được bay lên to lớn nhất cảnh giác tâm ý. Luận thân phận, A Nhị là Tam công chúa người, yêu trong tộc, so với thực lực càng được tôn sủng, là hoàng quyền, mà lúc này ở A Nhị lợi trảo chi gian, liền nắm một phong đến từ Tam công chúa ngũ điều thân lệnh. Thiên Lang có dám cãi lời? Luận thực lực, A Nhị dù cho không cách nào đánh bại Thiên Lang, nhưng bính liều chết bám lấy hắn vẫn là có thể làm được. Tương tự có thể vì là Tô Văn đám người lưu vong tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời giờ. Thiên Lang lại nên làm gì lựa chọn? A Nhị không có cho Thiên Lang quá nhiều thời gian suy nghĩ, hắn vốn là chuyên về cấp tốc, vì lẽ đó có điều là mấy cái lên xuống chi gian. Cũng đã đi tới Thiên Lang phụ cận, đem công chúa ngự lệnh giơ lên thật cao. Một đôi như đậu xanh đại thử trong mắt hết sạch rạng rỡ. Thiên Lang trầm mặc, nhẹ nhàng nắm chặt song quyền. Phục lại từ từ giãn ra, như vậy ba lần, rồi mới từ A Nhị trong tay tiếp nhận cái kia phong khâm mệnh. Nhưng trên thực tế, Thiên Lang căn bản xem cũng không có xem. Hắn chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm A Nhị, cao cao địa vung lên xương gò má, đem cái kia nguyệt nha dấu ấn lặng yên hợp lên, sau đó, hắn giơ lên một nắm đấm. Tán. Tuân lệnh sau đó, tại phía sau hắn 3000 lang kỵ đột nhiên hướng về hai bên tản ra, tại trung gian lưu ra một cái bề rộng chừng khoảng 2 trượng đường nối, lập tức tất cả quay về yên tĩnh. Cũng trong lúc đó, Thiên Lang nhìn xa không cái kia luân tử kim thánh lệnh cấp tốc hướng về phe mình đến gần, có điều nửa nén hương thời gian, một nhóm 3 người liền xuất hiện ở trong mắt của hắn. Tô Văn, Đường Các, Tuần Trần. Ở Tô Văn trong lòng, con ôm một con chiều cao khoảng 2 thước tiểu huyết thử, chính sốt sáng mà nhẹ giọng than nhẹ. Chít chít. Chi. Gần rồi, càng ngày càng gần, Tô Văn tựa hồ đã có thể cảm nhận được cái kia 3000 đầu sói yêu trong miệng phụt lên mà ra nhiệt khí, càng thấy rõ Thiên Lang trong mắt không chút nào che lấp sát ý. Nhưng hắn cũng không có dừng lại bước chân của chính mình, mà là không nhanh không chậm địa hướng về cái kia trong truyền thuyết thánh giai cường giả đi đến, tay phải chặt chẽ nắm chặt rồi nghiệp hỏa tam thai chua kiếm, tay trái thì nắm chặt hoài một quyển trong đó sách. So với Tô Văn, Đường Cắt nhưng trái lại có vẻ trấn định rất nhiều, bước tiến vững vàng, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng lại không biết là bởi vì thao thiết huyết mạch dành cho hắn mạnh mẽ tự tin, hay là bởi vì hắn căn bản là lĩnh hội không tới thánh giai trước mặt hoảng sợ. Cho tới Tuần Trần, lúc này biểu hiện tuy rằng không bằng Tô Văn cùng Đường Cắt như vậy bình tĩnh, không chỉ có đi ở đội ngũ sau cùng diện, sắc mặt cũng có chút trở nên trắng, nhưng hắn dù sao thân không văn vị, chỉ là một người bình thường, có thể đi đến một bước này, cũng đúng là không dễ. Liên như vậy, ở một mảnh như phần mộ bình thường tĩnh mịch ở trong, Tô Văn ba người chậm rãi bước đi tới Thiên Lang phụ cận, song phương cũng không nói tiếng nào trên giao lưu, cũng không có ánh mắt trên tiếp xúc. Tô Văn liền chủ động bước ra bước chân, cùng Thiên Lang gặp thoáng qua. Ở Thiên Lang phía sau là 3000 đầu sói yêu, cùng với sói yêu trên người cái kia 3000 tên mắt nhìn chằm chằm hình nguyện tộc tộc nhân. Dù cho Tô Văn này cùng nhau đi tới đã vô số lần lĩnh hội quá thời khắc sống còn tư vị, nhưng hắn lúc này vẫn cứ vô cùng gấp gáp, liền áo lót cũng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Một bước, hai bước, ba bước. Tô Văn đoàn người từ từ, một lần nữa kéo dài cùng Tiên Lang chi gian khoảng cách, cùng với bối đạo mà đi, ở 3000 làng kỵ chú ý lê bên dưới, rốt cục đi vào trống trải thảo nguyên ở trong. Cho tới A Nhị thì từ đầu đến cuối đều không hề rời đi Thiên Lang bên người, thậm chí không dám có nửa phần thư giãn, toàn bộ hành trình đều sẽ hết thảy tâm thần đặt ở Thiên Lang trên người. Tô Văn đang đi ra lang trận sau đó, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn phương xa A Nhị, sau đó trầm giọng nói một chữ: "Chạy." Dứt tiếng, Tô Văn phía sau thuần gian triển khai hai mảnh tài khí mịt mở lông cánh, hắn đem chít chít phóng tới bả vai, sau đó một tay lôi kéo đường cát, một tay cầm lấy tuần trần, như một vệ sáng giống như vậy, cấp tốc hướng về cô Hồng Thảo nguyên phần cuối lao đi. Ở nơi đó, chính là Thiên Khí sơn mạch. Liên vào lúc này, Thiên Lang quay lưng cái kia ba đạo càng đi càng xa bóng người, đột nhiên mở miệng đối A Nhị nói rằng: "Công chúa ngự lệnh, là mệnh ta không được ngăn trở nửa bước, ta đáp lại." Nhưng là, nghe đến đó, A Nhị đột nhiên bay lên một tia phi thường dự cảm không tốt, trong lòng hơi lạnh lẽo, sau đó hắn nhìn Thiên Lang lần thứ hai giơ lên nắm đấm. Nhưng là, công chúa điện hạ cũng không có nói, không được truy sát vị này, Tô công tử đi. Sau một khắc, giải rác hai bên 3000 lang kỵ cũng nghe được một tiếng lời ít mà ý nhiều chiến lệnh. Truy. Chương 572, xoay tay thành mây lật tay thành mưa. Tiểu thuyết Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. A Nhị không nghĩ tới Thiên Lang lại dám chui công chúa ngự lệnh chỗ trống, liền như thế đường hoàng mệnh ngự hạ 3000 lang kỵ truy kích Tô Văn. Nhưng Tô Văn nghĩ đến, bởi vì hắn đang cùng Thiên Lang gặp thoáng qua thời điểm, phi thường minh sắc nhìn thấy trong mắt đối phương sắc ý, cùng với xương gò má phía trên cái kia sáng sủa nguyệt nha dấu ấn. Liền Tô Văn rốt cuộc biết, đến vị này yêu vương, hóa ra là hình nguyệt tộc tộc nhân. Người như vậy, lúc trước Tô Văn ở Nam Cương Nguyệt Thành thời điểm, không biết giết bao nhiêu. Vì lẽ đó mới vừa rời đi đối phương lang trận, Tô Văn liền không chút do dự mà mang theo đường cắt cùng tuần trần hướng về phương xa cấp tốc thoát đi, căn bản không dám lại giống như trước như vậy chậm gì gì điệu tiến lên. Sau đó hắn hỏi tuần trần một vấn đề, quân sư còn có cái gì có thể bàn giao hả? Tuần trần khỏe môi trở nên trắng địa hồi đáp, không có. Được. Nói xong câu đó, Tô Văn một tay ném đi, trong lòng tử kim thánh quang đột nhiên sáng lên, sau một khắc, tuần trần liền biến mất ở không trung, tiến vào hoàng hạt lâu. Sau đó Tô Văn quay đầu, đối đường cắt nói rằng, bản tử, lại oan ức ngươi một hồi. Dứt tiếng, đường cắt cũng tùy tùng tuần trần bước chân, bị Tô Văn ném vào hoàng hạc lâu trung. Cuối cùng, liền vẫn treo ở Tô Văn bả vai tiểu huyễn thử chít chít cũng không có ngoại lệ, nhất đạo thanh quang né qua, liền biến mất không còn tăm hơi. Một người chạy trốn tốc độ, tự nhiên là phải nhanh một chút. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Tô Văn đối mặt nhưng là một vị hàng thật đúng giá thánh giai, hắn cũng không dám đem hy vọng đều đặt ở A Nhị trên người. Càng không biết A Nhị đến tột cùng có thể chống đối vị kia yêu vương bao nhiêu thời gian, vì lẽ đó vào đúng lúc này, hắn lựa chọn cô độc, toàn lực buôn tập. Nhưng mà, nếu như chỉ là dựa Tô Văn một người tốc độ, e sợ còn chưa đủ. Vì lẽ đó khẩn đón lấy, trắng loá như tuyết xuất hiện ở Tô Văn dưới thân, mang theo hắn, lấy càng thêm đáng sợ cấp tốc. Hướng về phương xa Thiên Khí sơn mạch lao đi. Tuyết ma. Tuyết ma bản thân liền là Tô Văn một đám ma thú chúng tốc độ nhanh nhất, hơn nữa Tô Văn sau lưng cái kia một đôi tải khí lông cánh phụ trợ. Một người một ma tốc độ nhất thời biến đến mức dị thường khủng bố, có điều một tức chi gian, cũng đã xẹt qua mười mấy trượng khoảng cách. Nhưng mà, theo sát phía sau cái kia 3000 lang kỵ dĩ nhiên cũng không kém bao nhiêu. Ở Thiên Lang ra lệnh một tiếng sau đó, liền đồng loạt xoay người, ở tùng thảo chi gian cấp tốc lao nhanh lên, uyển như lôi đỉnh. Cho tới Thiên Lang phản thật không có đuổi theo, bởi vì có một con tên là A Nhị thử yêu ngăn cản hắn. Lúc này Tô Văn căn bản không có thời gian quay đầu nhìn lại Thiên Lang cùng A Nhị tình hình trận chiến làm sao, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, chạy, chạy càng nhanh hơn càng tốt. Một đường chạy đến Thiên Khí Sơn, nhưng chính là vọng sơn chạy ngựa chết. Tuy rằng bây giờ Tô Văn dưới trướng cũng không phải mã, mà là tuyết ma, có thể mặc dù ở cấp tốc buôn tập một nén nhang tả hưu thời gian sau đó, người sơn chi gian khoảng cách. Dĩ nhiên chút nào cũng không gặp kéo đến nửa phần. Ngược lại là Tô Văn phía sau 3000 lang kỵ đã càng ngày càng gần. Quả nhiên không hổ là yêu tộc mạnh nhất kỵ binh, ở tại bọn hắn quen thuộc nhất rong ruổi trên thảo nguyên. Dù cho Tô Văn dưới trướng có tuyết ma, sau lưng có lông cánh, dĩ nhiên cũng không từng bị quăng đi. Lại tiếp tục như thế, Tô Văn tuy rằng không biết mình cuối cùng đến cùng có thể hay không bị này 3000 lang kỵ đuổi theo, nhưng nhìn dáng dấp phi thường huyền. Liên ở một khắc tiếp theo, Tô Văn trong lòng hoàng hạc lâu lại một lần nữa lượn lên. Trong lầu tử kim ý cùng không trung tử kim thánh lệnh hòa lẫn. Khẩn đó lấy nhất đạo cùng bạo sóng nước đột nhiên từ hoàng hạc lâu trùng vào ra. Hoàng hạc lâu tầng thứ 3 bên trong tiểu thế giới đại dương mênh mông. Chút xuống. Nếu kỵ binh am hiểu nhất tại tùng thảo chi gian buôn tập rong ruổi, như vậy Tô Văn liền muốn đem mảnh này thảo nguyên biến thành đầm lầy, biến thành hồ nước, biến thành biển rộng. Đột từ trên trời hạ xuống thủy long không kiêng kỵ mà vọt vào thảo nguyên ở trong, rất nhanh liền ở Tô Văn phía sau hình thành một cái uốn lượn vũng nước, sẽ ở rất nhanh trong thời gian đã biến thành một cái rãnh nước nhỏ, một dòng sông nhỏ, một mảnh đầm nước. Này không giống như là mưa xối xả, bởi vì này so với mưa xối xả còn đáng sợ hơn, đây là một vùng biển rộng chảy ngược mà xuống, là chân chính lũ lụt thường khó. Lang kỵ không thiện thủy, coi như không phải sông ngòi, đụng với lầy lội thổ địa cũng không thể tùy ý buông đằng, nhưng lệnh Tô Văn không nghĩ tới chính là, cái kia 3000 lang kỵ tốc độ phản ứng dĩ nhiên nhanh như vậy. Liên ở vũng nước vừa hình thành thời gian, những lang kỵ binh kia liền tựa hồ đã ý thức được cái gì, liền rất có ăn ý chia làm hai đội, từ hai bên trái phải, lấy khiến người ta khó có thể tin tốc độ, trước ở Hồng Trạch ăn một trước, từ thảo nguyên hai bên tránh đi. Đương nhiên, như vậy đánh đổi, là bọn họ chạy càng đường xa trình, bỏ ra nhiều thời gian hơn, tự nhiên cùng Tô Văn Chi gian khoảng cách cũng một lần nữa bị kéo xa một chút. Vì lẽ đó từ một loại nào đó góc độ tới nói, Tô Văn mục đích đã đến. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vì lẽ đó ở lũ lụt đột đến sau đó, đại phiến hỏa thạch nham tương lần thứ hai tự Hoàng Hạc lâu trung thổ lộ mà ra, rồi đánh vào sau đó khô giáo bụi cỏ bên trên. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Như vậy, nếu như là một chỉnh ngọn núi lửa dâng trào a. Hầu như liền ở trong chớp mắt, Tô Văn phía sau toàn bộ thảo nguyên cũng đã bắt đầu kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, hỏa thế chi mãnh liệt, khiến cho tốt hơn một chút lang kỵ binh tránh không kịp, dồn dập bị liệu phá hủy ngăn nắp ra lông, tiêu thảm liên miên thanh tùy theo vang lên. Nguyên bản trật tự tự nhiên, trận hình hoàn hảo 3000 lang kỵ rốt cục biến thành hỗn loạn cả lên. Tô Văn đối bây giờ mắt điếc tai ngơ, nếu như hắn đồng ý, ở sau đó còn có thể có sông băng nện xuống, có bao cắt cả quái, tất cả đều là tranh thủ thời gian. Hắn không biết A Nhị còn có thể chống lại vị kia yêu vương bao lâu, vì lẽ đó hắn nhất định phải trước ở đối phương đuổi theo trước đến Thiên Phí Sơn. Này nguyên bản là rất không có đạo lý một chuyện, bởi vì coi như Tô Văn chạy trốn tới Thiên Phí Sơn, yêu vương Thiên Lang đồng dạng có thể mang hắn tìm tới, đồng thời giết chết. Nhưng không biết tại sao, phảng phất từ nơi sâu xa có một thanh âm ở nói cho Tô Văn, chỉ cần hắn chạy trốn tới Thiên Phí Sơn, liền an toàn. Vì lẽ đó Tô Văn sau lưng cặp kia lông cánh tắt đến càng ngày càng nhanh, tuyết ma bước chân lược đến càng lúc càng nhanh, lần này, Tô Văn rốt cục có thể nhìn thấy Thiên Khí Sơn đã cách mình càng ngày càng gần. Ở Tô Văn phía sau, nguyên bản rộng lớn xung xuê cô hồng thảo nguyên đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng dấp. Một nửa bị quần quần hồng thủy bao phủ, hầu như đã biến thành đầm lầy, e sợ trải qua một thời gian nữa, nơi này sẽ hình thành một phương mới tinh hồ nước. Mặt khác một nửa bị viêm hòa bỏng, sóng nhiệt ngập trời, nhìn dáng dấp, trừ phi thiên hàng cam lâm, bằng không y này hỏa thế không biết muốn thiêu cái mấy ngày mấy đêm mới biết tắt. Hơn nữa coi như cuối cùng đại hỏa bị tiêu diệt, lưu lại cũng chỉ còn dư lại một mảnh tàn tạ khắp nơi đất khô cằn. Liên ở Tô Văn trong một ý nghĩ, cô hồng thảo nguyên đã không có. Mảnh này chen lẫn ở Thiên Khí Sơn cùng Nhạn Đãng Sơn chi gian thiên nhiên biếu tặng liền như vậy hủy hoại trong một ngày. Nhưng đối với Tô Văn tới nói, này cũng không phải vấn đề lớn lao gì, bởi vì hắn đã đi tới Thiên Khí Sơn dưới chân. Chương 17, 17 năm sau. Tiểu thuyết Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Thiên Khí Sơn, tên như ý nghĩa, chính là bị thánh thiên để lại khí sơn mạch, bởi vì ở 45 năm trước ở đây chết đi nhân tộc một vị thánh giả, Nhạc Thánh, Lý Quy Nhiên. Ở này 45 thời kỳ, bởi vì này một việc huyền án, không biết có bao nhiêu người vì đó chết, cũng không biết có bao nhiêu người vì đó trầm đoan, mà sự thực chân tướng, cho tới hôm nay, nhưng vẫn bị ẩn giấu ở dày đặc xương mù sau lưng, không người có thể thấy. Ở 10 quốc liên thi trùng, Thương Lệ dùng tính mạng của mình nói cho thế nhân, hung phạm là tế quốc người của Tô gia. Ở thánh cung bên trong, thần thư trước, ở Tô Thức cùng Tô Văn cái kia phiên trò chuyện trùng, hoàn toàn ám chỉ, ngày đó một tay sáng lập Thiên Khí Sơn huyết tán người, kỳ thực là Tô Văn cha mẹ, Tô Lê cùng với Kiêm gia. Mà cha Thánh Lục Vũ thì cho rằng Tô Lê sở dĩ sẽ bị Tô gia trục xuất tộc, kỳ thực là làm kẻ thế mạng, sau đó Tô Lê tự khốn vệ quốc Lâm Xuyên thành không tái xuất, nhưng là vì chỗ tội. Lục Vũ sở dĩ sẽ làm ra phán đoán như thế là đến từ chính sau đó hình sự điều tra. Ở 45 năm trước Thiên Khí Sơn nghi án trùng, tại nhân loại phương diện tổng cộng có hai cái kẻ tình nghi, một người trong đó chính là Tô Lê, một cái khác nhưng là lúc trước Thiên Lan quốc trấn quốc đại tướng quân, cũng là từ Hoán Chi phụ thân từ Thu Loạn. Nhưng đi ngang qua hình sư thẩm vấn cùng nhiều mặt kiểm chứng sau đó, cuối cùng nhưng đều chứng minh hai người này thuần khiết. Vì lẽ đó hai người bọn họ đều sống mà đi ra tòa kia lạnh lẽo mà huyết tinh hình lâu. Có thể lúc này đã muộn. Từ Thu Loạn bị tuyên lấy tội phản quốc, toàn gia chém giết tịch thu gia sản, hắn duy nhất may mắn còn sống sót nhi tử. Nhưng lại không biết lưu lạc đến nơi nào, không rõ sống chết. Tô Lê bị đuổi ra tế quốc, đưa mắt không quen bên dưới. Chỉ có một vị ngày xưa lão buộc tiếp theo hắn đi tới vệ quốc, ở Lâm Xuyên thành lãnh đời không ra, âu sầu mà chết. Toàn bộ sự tình liền tới đây bị vẽ lên một viết ngoáy dấu chấm tròn. Ngoại trừ Nhạc Thánh hậu nhân còn trong bóng tối không ngừng điều tra, Vương Hy Chi, Tô Thức, Đoạn Nhạc ba vị này bạn cũ nhớ mãi không quên, hình sư đem bây giờ làm một sinh trung to lớn nhất chỗ bẩn canh cánh trong lòng ở ngoài, không còn có người đi quan tâm cái này huyền án chân tướng đến cùng là cái gì. Cuối cùng có điều đã biến thành mọi người trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm đề tài câu chuyện. Đã biến thành kể chuyện tiên sinh dùng để hấp dẫn trà khách thủ đoạn. Đã biến thành trong dòng sông lịch sử một không hề bắt mắt chút nào bằng nước. Mãi đến tận hiện tại, Tô Văn đi tới Thiên Khí Sơn. Đối Tô Văn tới nói, 45 năm trước Nhạc Thánh chết đi một án cố nhiên trọng yếu, bởi vì này đem liên quan đến ngày khác sau sẽ làm sao đối mặt một tịch. Nhưng ngoài ra, còn có một việc tình càng quan trọng. Chuyện này phát sinh ở 17 năm trước. Vào lúc ấy toàn bộ nhân tộc Bắc vực đã không lại quan tâm Thiên Khí Sơn một án chân tướng, bởi vì kiếm thánh Đoạn Nhạc đột nhiên ở Bắc Cố Sơn chết đi. Văn, Vũ hai đạo xung đột tăng lên trên đến điểm cao nhất, vũ quốc cả nước đều loạn. Suýt nữa liền khởi binh chinh phạt còn lại chín quốc, nhân tộc nội chiến cũng suýt nữa phát sinh sớm. Vì lẽ đó không có ai biết, nguyên bản cần thiết đã sớm chết ở Thiên Khí Sơn, hiểm nghi to lớn nhất cái kia bán ma nhân, Kiêm gia, lại vẫn sống sót, hơn nữa mang thai Tô Lê hải tử. 17 năm sau, đứa bé này đã trưởng thành, mang theo cả thế gian văn danh. Được vạn người chú ý, liều lĩnh chết tha hương nguy hiểm, đi tới Thiên Khí Sơn. Chỉ là muốn biết, nàng có phải là còn sống sót. Hắn là nhân tộc thánh tài, là tứ đại tài tử, là trấn quốc ngự thư, là liên thi đầu bảng, là nhân tộc tương lai. Nhưng ở những này hết thể danh hiệu phía trước, hắn đầu tiên là Tô Lê nhi tử, cũng là Kiêm gia nhi tử. Cha của hắn ở hắn sống lại trước cũng đã ôm chết đầu giường. Như vậy, mẹ của hắn a, còn sống không? Ở Thiên Khí Sơn à? Tô Văn không biết. Vì lẽ đó ngày hôm nay hắn đến rồi, chính là hy vọng tận mắt vừa nhìn. Nếu như thật sự như Tô Thức từng nói, mẹ của hắn bị táng ở nơi này, như vậy hắn muốn đi mộ phần nhìn một chút. Nếu như mẹ của hắn thật sự còn sống sót, đồng thời ngay ở Thiên Khí Sơn, như vậy hắn càng muốn đến xem thử. Làm Tô Văn hai cú đá lần thứ nhất bước lên Thiên Khí Sơn thổ địa thời điểm, trái tim của hắn đột nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên, hắn ánh mắt phức tạp, mười ngón nắm chặt, thậm chí so với tham gia 10 quốc liên thi thời điểm còn muốn sốt sáng. Từ nơi sâu xa, hắn phảng phất nghe có người ở hoán tên của hắn, có người ở hướng về hắn vẫy tay, tựa hồ đối với dãy núi này, Tô Văn có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết. Sau đó hắn giơ chân lên, ngước đầu, từng bước một địa, hướng về trên đỉnh ngọn núi bước đi. Nơi này nguyên bản là thánh giả cuộc chiến chiến trường, theo lý mà nói, đã sớm cần thiết bị di vì bình địa, lại như ẩm mã hồ như vậy, nhưng không biết tại sao, tự Tô Văn cùng nhau đi tới, hai bên cây cối xanh ngắt, cỏ mọc én bay, sinh cơ rạng rỡ, không hề có một chút nào chiến hậu vết thương. Lúc này Tô Văn tựa hồ đã quên đi rồi truy binh sau lưng, quên vị kia thánh gia yêu vương, cũng quên 3000 lang kỵ, càng quên đến từ nhân tộc 10 quốc văn nhân học sinh, vì lẽ đó bước chân của hắn rất chậm, lại như là một vị du lịch núi sông khách qua đường. Hắn nhìn bốn phía ngó lục, người trong không khí mùi thơm ngát, thầm nghĩ, nguyên lai đây chính là phụ thân, mẫu thân đã tới địa phương. Nguyên lai đây chính là một tịch tổ tiên chết đi địa phương. Đi tới sườn núi nơi, Tô Văn trong lòng thấp thỏm biến thành càng thêm kịch liệt một chút, hắn thậm chí muốn quay đầu rời đi nơi này, cũng lại không muốn biết cái gì chân tướng, cái gì chuyện xưa. Hắn trở nên hơi sợ sệt, cũng có chút sợ hãi, hắn bắt đầu lo lắng, nếu như mình đi tiếp nữa, nhìn thấy một ngôi mộ lẻ loi, sẽ như thế nào? Vậy có phải đại diện cho hắn cuộc sống này 16 năm đều là hư vọng, hắn căn bản là không phải Kiêm gia hài tử, thậm chí không phải Tô Lê hài tử. Hắn đúng là Tô Văn à? Lâu dài sau đó, hắn đột nhiên nở nụ cười, sau đó tung nhiên thở dài, ta vốn là không phải chân chính Tô Văn à. Liền hắn lần thứ hai rời đi bước chân, tiếp tục hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi, mặc kệ hôm nay hắn cuối cùng đến cùng có thể thấy cái gì, sự thực chân tướng lại đến cùng là cái gì, hắn cần cho mình một câu trả lời. Cho cái kia sống 15 năm Tô Văn một câu trả lời. Sơn cao đến đâu, đường lại xa, đều là có điểm cuối, đi lại lại chậm, thời gian trôi qua đến lại trường, cũng hầu như là có đi tới một ngày kia. Không biết quá bao lâu, Tô Văn truy binh sau lưng vẫn không có truyền đến tin tức, nhưng Tô Văn đã đi tới Thiên Khí Sơn đỉnh núi, sau đó, hắn nhìn thấy một tòa nhà gỗ. Liền Tô Văn trái tim lần thứ hai không hăng hái điệp như trống trận giống như lôi chuyển động. Chẳng lẽ nói, có thể, đại khái, khả năng. Tô Văn hít sâu một hơi, vung ra bên hông nghiệp hỏa tam thai, trái lại đưa tay lôi kéo chính mình góc áo, hơi phe phẩy ngạch tóc rối bời, đối với hắn mà nói, lúc này đã không có cái gì khó đạo, cũng không có cái gì đại khái, chỉ cần đẩy ra cánh cửa kia, tất cả tự có rõ ràng. Hắn chuẩn bị kỹ càng. Sau đó hắn cất bước tiến lên, đi tới tòa kia nhà gỗ cửa phòng, giơ lên hai tay, nhẹ nhàng về phía trước đẩy một cái. Không có chờ đợi 17 năm khói bụi đập vào mặt mà tới, cũng không có chờ đợi 17 năm u ám đem hắn nuốt chửng, chỉ có một vị sơn dã lao phụ, an tọa đầu giường, ngẩng đầu nhìn Tô Văn, nhu lông mày cười khẽ. 31. Chương 574, Phong Sơn. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Làm Tô Văn leo lên Thiên Khí Sơn đỉnh, nô lên hết thể dũng khí, đẩy ra cái kia phiến cửa gỗ thời điểm, tại Thiên Khí Sơn dưới chân liên miên hơn 10 dặm, đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhân tộc 10 quốc học tử tề tụ tập ở đây, yêu tộc 3000 làng kỵ bước đi không trước. Nhân loại phương diện đại biểu tự nhiên là Thương Lan Hoàng, mà yêu tộc bên này cầm đầu nhưng là yêu vương Thiên Lang. Nhưng không biết tại sao, song phương vào lúc này lại có vẻ phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông, phảng phất này bách năm đến nay thù hận đều tan thành mây khói. Bọn họ chỉ là cảnh giác nhìn lẫn nhau, nếu như ánh mắt cũng có thể làm đao kiếm chiến văn, như vậy trong sân đúng là thật sự thật một hồi gió tanh mưa máu. Nhân loại không có chủ động hướng về cái kia 3000 lang kỵ phát động thế tiến công là bắt nguồn từ tại Thương Lan Hoàng lệnh cấm. Nhưng kỳ quái chính là, nguyên bản một mực chờ đợi cùng nhân loại vạn ngàn học sinh chính diện va chạm, do đó một lần hủy diệt nhân tộc văn đạo căn cơ Thiên Lang, dĩ nhiên cũng không nhúc nhích. Không phải là bởi vì hắn đang cùng A Nhị chiến đấu chung chịu chút vết thương nhẹ, mà là bởi vì ở trước mặt của hắn xuất hiện một thanh kiếm. Ở cái kia dài 3 thước kiếm trên thân kiếm, có một con mắt dáng dấp đánh dấu. Vong xuyên sau đó, thanh kiếm này liền thay thủ hộ nhân gian. Hoặc là nói, thủ hộ nhân gian, kỳ thực là vị kia cầm kiếm kiếm khách, trên đầu hắn mãi mãi cũng mang theo một dày rộng đấu đồng, che lại dày nặng hắc sa, khiến người ta không thấy rõ dung mạo. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai muốn thử đồ đem vén lên mũi tên Tây Nam. Bởi vì hắn gọi Yến Bắc, là thiên hạ ngày nay đệ nhất kiếm khách. Trước Thiên Lang sở dĩ sẽ sinh ra tập kích nhân tộc chúng học sinh ý nghĩ, là bắt nguồn từ tổ tiên mộ tuyết một đoạn cửu hận, càng bắt nguồn từ cái kia 10 vạn lang kỵ nợ máu. Nhưng càng chủ yếu, hay là bởi vì ngày đó ở nhân loại trong trận, không có thánh giai, có thể hiện tại có. À thánh, Thiên Lang chưa bao giờ cùng Yến Bắc từng giao thủ. Vì lẽ đó cũng không biết đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy liền coi thường Yến Bắc. Thậm chí đồng ý bởi vì đối phương tồn tại mà tiếp tục cẩn nhẫn. Bởi vì hắn không muốn dẫm vào tổ tiên vết xe đổ, càng không muốn chính mình ngự hạ này 3000 lang kỵ liền như vậy chôn vùi ở đây. không nữa đến quy về cố thổ. Chỉ có một vị thánh giai chiến đấu, gọi là tàn sát, hai vị thánh giai đối chiến, được kêu là hủy diệt. Trước tiên bất luận trận chiến này kết quả đến cùng làm sao, chí ít này 3000 lang kỵ là khẳng định không gánh nổi, hơn nữa thánh giả cuộc chiến động tính thực sự quá lớn, rất dễ dàng thì sẽ đưa tới nhân loại còn lại thánh giả gấp rút tiếp viện. Trừ phi Thiên Lang có lòng tin tuyệt đối có thể ở thời gian cực ngắn bên trong liền bắt Thiên Bắc. Rất đáng tiếc chính là, Thiên Lang cũng không có lòng tin như vậy, vì lẽ đó hắn chỉ có thể thay đổi sách lược, yên lặng xem biến đổi. Nhưng là, Thiên Bắc vì sao lại xuất hiện ở Thiên Khí Sơn? Hắn không phải đi vượt ngoại ạ? Không phải là bởi vì thánh lệnh triệu, dù sao Yến Bắc không có văn vị tại người, hơn nữa thánh lệnh một điểm tử kim tài khí cũng căn bản là chuyển không tới vực ngoại, càng không thể là bởi vì Yến Bắc liệu sự như thần, đoán được Tô Văn gặp nạn, chuyên tới để cứu hắn, mà là bởi vì nhất đạo kiếm ý, một tia ưu tức. Kiếm ý là sông lớn kiếm ý. Ưu tức là trăm năm cô độc chi thán. Một mực hai thứ này đều đến từ chính năm xưa Yến Bắc chủ nhân, kiếm thánh. Đoạn nhạc. Vì lẽ đó Yến Bắc không chút do dự mà tự vực ngoại trở về, đi theo đạo kia cố nhân khí tức đi tới Thiên Khí Sơn, thế mới biết nguyên lai ở trên đỉnh núi người kia cũng không phải Đoạn Nhạc, mà là Tô Văn. Mà ngay ở Yến Bắc Tử Vũ Quốc bàn thánh, Nam Cung Sinh trong miệng nghe xong hôm nay tình cảnh này ngọn nguồn sau đó, bên cạnh hắn nhất đạo bóng dáng bé nhỏ, liền dẫn đầu tại dưới con mắt mọi người vọt vào nơi núi rừng sâu xa. Yến Bắc không nhúc nhích thân, đúng là phía sau hắn Điền Vũ nhẹ nhàng thở dài, "Lão sư, để ta đi xem đi." Nghe vậy, Yến Bắc không có trả lời, chỉ là gật gật đầu, liền Điền Vũ trong tay một kiếm khinh lệ hét một tiếng, mang theo Điền Vũ đi vội vã, rất nhanh mọi người ở đây trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Thiên Lang trầm mặc nhìn tất cả những thứ này, đột nhiên nhíu mày, ngón tay lặng yên run lên, không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể có chút lạnh, quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên phát hiện phía sau cái kia 3000 đầu yêu lang cũng đã nằm phục ở trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tiến Bắc Thánh Giả vai, càng nhưng đã mạnh đến trình độ như thế này à? Cũng trong lúc đó, Thương Lan Hoàng cũng ở trong tối tự suy đoán Yến Bắc thái độ. Hắn biết, Yến Bắc cùng Tô Văn có giao tình, hơn nữa hắn cũng biết, Tô Văn trong tay liều mình kiếm chính là Yến Bắc truyền thụ cho hắn, tuy rằng thánh lệnh sáng tỏ quy định thánh giai không được can thiệp, nhưng Yến Bắc nhưng một mực không bị thánh lệnh khống. Bởi vì hắn không có văn vị. Như vậy, hôm nay Yến Bắc thái độ liền rất then chốt. Nếu như hắn muốn lấy sức một người bảo vệ Tô Văn, dù cho là Thương Lan Hoàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì Yến Bắc là thánh giai, hơn nữa không phải Nam Cung Hồng cùng Nhiếp Nhất loại kia giả thánh giai, mà lại như Thiên Lang như vậy, là chân chính có thể cùng với dư chư thánh một so sánh cường giả siêu cấp. Thương Lan Hoàng dám ở Hoàng Hạc lâu trước hò hét Hoàng Đình Kiên, là bởi vì vào lúc ấy Hoàng Đình Kiên bị thương, nhưng lúc này Yến Bắc hiển nhiên nằm ở trạng thái toàn thịnh. Nếu như thật sự muốn khai chiến, Thương Lan Hoàng không có nửa điểm nắm. Nhưng không hề nghĩ rằng, nhưng vào lúc này, Yến Bắc nhưng rốt cục mở miệng nói chuyện, không muốn thương tính mạng hắn. Nói xong câu đó, Yến Bắc đem hai tay chắp sau lưng, rút lui ba bước, không cần phải nhiều lời nữa. Nghe tiếng, Thương Lan Hoàng nhẹ nhàng nheo mắt lại, sau đó xoay người đối một đám văn nhân nói rằng, ngự thư cảnh trở lên người theo ta lên sơn, những người khác đem này cả tòa sơn mạch cho ta bao quanh vây nốt, dù cho là một con sâu, cũng không nên để cho nó bay ra ngoài. Mọi người vui vẻ lĩnh mệnh, mênh mông quần quận địa tự bên dưới ngọn núi bày ra trận thế, mà một đám Hàn Lâm, học sĩ đại học sĩ cùng bán thánh cảnh cường giả thì tùy tùng Thương Lan Hoàng bước chân hướng về đỉnh núi gấp vút đi. Thiên Khí Sơn mạch cố nhiên rất lớn, nhưng bây giờ tụ tập ở Thiên Khí Sơn dưới chân văn nhân học sinh càng là nhiều vô số kể, như muốn triệt để phong tỏa có điều là dễ như ăn cháo. Mặc kệ thấy thế nào, lần này Tô Văn đều là có chạy làm trời. Thương Lan Hoàng dựa theo văn vị cao thấp lấy cầu thang thức phòng thủ trận tuyến, tầng tầng tiến dần lên, ở sườn núi nơi lại lưu lại một đám Hàn Lâm cùng học sĩ trấn thủ. Vì lẽ đó hắn cuối cùng mang lên đỉnh núi tất cả đều là đại học sĩ cùng bán thánh cảnh cường giả. Thế nhưng ở trong này, nhưng ít đi hai người. Nói thí dụ như vệ quốc trấn quốc đại học sĩ, Vương Dương Minh, liền vẫn chưa xuất hiện ở Thiên Khí Sơn, mà là tại nhân tộc trong nội chiến mang theo vệ đế đào tẩu, còn hắn là làm sao tách ra tử kim thánh lệnh mộ binh, nhưng là không người có thể biết. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu chính là, Thương Lan Hoàng cho rằng hắn bố trí đã không có sơ hở nào, trận này lệ mề truy kích chiến, rốt cục có thể vẽ lên một hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nhưng hắn cũng không biết, ngay ở hắn sắp bước lên Thiên Khí Sơn điên, lần thứ nhất nhìn thấy Tô Văn thời điểm, cho hắn bày xuống tầng tầng phòng trận đồ vật hai mặt, các bị một người xé ra một vết thương, mà lại có nhiều người hơn, theo này hai đạo lỗ hổng, đón đầu đuổi theo. Phía trước nhất hai người kia, một là Xuân Hy lâu đại đương gia, một cái khác gọi là Lục Tam tiểu. Chương 575, người vắng mặt. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Hết thảy đều phảng phất như là một hồi luân hồi. 45 năm trước, chính là bởi vì Thiên Khí Sơn chiến dịch, hoàn toàn thay đổi nhân tộc mười quốc cách cục, từ nơi sâu xa, ở hòa bình thịnh thế bên dưới, chôn một viên nội loạn hạt giống. 45 năm sau đó, nhân tộc nội chiến chính thức bạo phát, nhưng nguyên bản cần thiết ở trận này loạn chiến chung trở thành các quốc gia quân chủ lực vạn ngàn học sinh, nhưng bởi vì Tô Văn một người, bị ép tập kết Thiên Khí Sơn. Kết quả của trận chiến này đến cùng sẽ như thế nào, hiện tại còn không ai biết. Nhưng mặc kệ là Tô Văn bỏ mình tại chỗ, vẫn là vạn ngàn học sinh chôn xương tha hương, đều sẽ là nhân loại khó để bù đắp tổn thất nặng nề. Trận này nhất định quyết định nhân loại tương lai chiến đấu, so với hiện nay 10 quốc tình hình rối loạn càng trọng yếu hơn, so với vệ quốc lão đảo càng thêm làm người khác chú ý. Luận võ quốc kỵ quân liền chiến liền tiệp càng thêm kinh tâm động phách. Không người nào nguyện ý bỏ qua như thế một cực kỳ trọng yếu lịch sử thời khắc. nhưng từ nơi sâu xa tự có thiên ý, làm Tử Kim Thánh lệnh giữa trời mà chiếu, làm trong thiên hạ tất cả nhân loại học sinh không phân quốc gia tụ hội Thiên Khí Sơn thời điểm, nhưng vẫn cứ có người có thể không bị mộ binh, ở lại thời loạn lạc ngọn lửa chiến tranh ở trong. Vì lẽ đó bọn họ bỏ qua lần thứ hai Thiên Khí Sơn cuộc chiến. Thì như Vương Dương Minh đại học sĩ, đề cập danh tự này, nhân tộc 10 quốc bên trong có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, mặc dù là đối với cách xa ở Thánh vực Trung Bách Thánh tới nói, Vương Dương Minh cũng là phi thường đặc thù một vị văn nhân. Mặc dù hắn văn vị chỉ là đại học sĩ, bởi vì hắn là hiện có hết thể đại học sĩ chung, duy nhất một ở mới bắt đầu lấy đoạt văn vị hoạch tài khí ra thân văn nhân, bởi vì hắn là duy nhất một lấy đại học sĩ thân, viết ra thánh giai văn chương người, càng bởi vì hắn là bách năm đến nay, ở vô tự bi trên nhìn thấy nhiều nhất thánh văn người. Nếu như hắn đồng ý, hắn đã sớm không phải đại học sĩ. Có thể then chốt chính là ở, hắn rõ ràng sớm là có thể phá kính đến bán thánh vị trí, nhưng một mực lựa chọn mấy chục năm dừng bước không trước, đây rốt cuộc là tại sao? Không có một người biết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tô Văn mặc dù có thể có hôm nay chi thành tựu, cũng là bởi vì Vương Dương Minh. Chính là bởi vì có Vương Dương Minh tại Thánh Miếu đoạt văn vị việc tích lưu truyền rộng rãi, mới để Tô Văn không có lựa chọn mang theo Tô Vũ thoát đi Lâm Xuyên Thành, mà là lòng mang thấp thỏm, bước vào tòa thánh miếu kia. Đến đây, một đời nhân tộc thánh tài đột nhiên xuất hiện. Đó là Tô Văn ở cái này văn đạo bên trong thế giới đi ra bước thứ nhất. Nhưng rất đáng tiếc chính là, cho đến ngày nay, Tô Văn cũng chỉ gặp qua Vương Dương Minh một mặt, chính là ở Hồng Minh thư viện lớp học bên trên, cũng chính là ở cái kia một bài giảng chung, Tô Văn biết được nguyên lai phía trên thế giới này còn có một ma tộc tồn tại, lúc này mới sẽ ở tàng thư các chúng phát hiện ngày xưa sử thánh tư Mã Thiên một giấy bút ký. Từ đây, Tô Văn vận mệnh cùng cái này nguyên bản đã sớm nên tuyệt diệt chủng tộc chăm chú liên hệ ở cùng nhau. Đó là Tô Văn ở Hồng Minh thư viện trung thượng tiết một. Lúc này Vương Dương Minh cũng không ở Thiên Khí Sơn, cũng không ở vệ quốc thủ đô Dự Thành, mà là đi tới Huy Châu phủ một tòa thành nhỏ ở trong, nơi này không phải Lâm Xuyên Thành, nhưng là Lâm Xuyên Thành Lân Thành. Vân Thịnh Thành. Nơi này là nhạc thánh Lý Quy Niên cố hương, cũng là bây giờ Lý gia đại bản doanh, có thể theo Tử Kim Thánh lệnh tuyên bố, bây giờ Vân Thịnh Thành đã là hoàn toàn trống trải. Vương Dương Minh trong tay đánh một cái giấy vàng tán, bước chậm tại Vân Thịnh Thành đầu đường, tán hạ ngoại trừ hắn, còn có một vị ánh mắt tinh nhuệ lão nhân. Tán hạ bóng tối vừa đúng địa chặn lại rồi không trung tung xuống Tử Kim hào quang, cũng ngăn cản người khác ánh mắt. Nhưng lão trên thân thể người cái này trường bào màu trắng như tuyết vẫn là từ tán hạ lộ ra, mặt trên không có ngũ trảo kim long, mà là thêu một con trông rất sống động hồng điểu, Hồng Minh thư viện chi hồng điểu, vệ quốc chi hồng điểu. Có tư cách ăn mặc như vậy một cái áo cho người, toàn bộ vệ quốc chỉ có một. Vệ đế. Bệ hạ, Dực Thành đã triệt để luân hãm. Vệ đế trên mặt không nhìn thấy hỉ nộ, phản phất đối với như thế một cái tin cũng không để ý lắm, chỉ là trầm ngâm nói, coi như Yến quân đem toàn bộ Thương Châu phủ đều đánh xuống thì thế nào trận này nội chiến thắng bại, chung quy không ở chỗ này. Vương Dương Minh thất vọng thở dài. Tể tướng đại nhân đã bị bắt, không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, lại có hay không biết như thủ phụ đại nhân như vậy. Vệ đế ngẩng đầu nhìn hướng về phía đông nam bầu trời, nhẹ nhàng nheo mắt lại, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Tô Khanh đều có thể chống đỡ hạ xuống, chúng ta còn có lý do gì chống đỡ không tới à? Dừng một chút, vệ đế đột nhiên đưa tay ra vô vô Vương Dương Minh bay, an ủi, chỉ cần Tô Khanh còn sống sót, như vậy sẽ có một ngày, chúng ta mất đi đồ vật, đều là có thể cầm về. Đối bây giờ, Vương Dương Minh không tỏ rõ ý kiến, hắn chỉ là cầm trong tay tán chuôi lặng lẽ giơ lên mấy phần. Đột nhiên nói rằng, Thiên Khí Sơn bên kia, nhanh bắt đầu rồi. Nhanh như vậy liền muốn bắt đầu rồi à? Cũng trong lúc đó, tại Dực trong thành, có một người trẻ tuổi phát sinh một tiếng tương tự cảm khái, ánh mắt trung lập lòe một ít tiếc nuối. Ở bên cạnh hắn, đứng thẳng một cây tàn tạ xoáy kỳ, nhưng chấp kỳ nhưng cũng không là hắn, mà là một vị lao nhân khác. Muốn đi xem cho vui, hiện tại đi vậy không muộn. Cùng người trẻ tuổi ngược lại, đối với trận này việc trọng đại, lao nhân tựa hồ cũng không có hứng thú quá lớn, hoặc là nói, hắn đối với Thiên Khí Sơn cái kia chẳng thắng bại có vẻ cực kỳ hờ hững. Bởi vì bất luận kết quả cuối cùng làm sao, nhân loại đều sẽ biết tự tổn cánh tay, sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Nghe vậy, người trẻ tuổi cười cợt, khẽ vuốt trưởng cái kia đóa bạch liên hoa, lắc đầu nói, nếu như thật muốn đi, ta đã sớm đi tới, có điều so sánh với nhau, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn đi làm. Người trẻ tuổi đương nhiên chính là Thẩm Mục, mà ở bên cạnh hắn vị kia bạch phát tướng quân, nhưng là ma tướng Hoa Điêu. Lúc này nghe được Thẩm Mục này tiếng cười khẽ, Hoa Điêu không khỏi nhíu nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói, kỳ thực, ta không hiểu. Không hiểu ta tại sao không đi Thiên Khí Sơn. Không, ta không hiểu. Tại sao chúng ta không nhân cơ hội này mời chào Tô Văn? Đối bây giờ, Thẩm Mục cũng không có chính diện trả lời, mà là cười nói, đây là ý của nàng. Cái này nàng, đương nhiên là chỉ ma tộc thánh nữ, Thiện Hạ. Mà điều này cũng vừa vặn là Hoa Điêu nghi ngờ nhất địa phương, theo đạo lý tới nói, thánh nữ đại nhân liền ăn thao thiết đường cắt cũng có thể tha thứ, vì hắn ở phe mình trong trận doanh lưu ra một vị trí, tại sao nhưng đối với Tô Văn không động tâm chút nào à? Đây là một cái rất không có đạo lý sự tình. Bởi vì Hoa Điêu cũng không biết, kỳ thực tự Hoàng Hạc lâu chiến dịch tới nay, Thiện Hạ liền vẫn đối với tại Tô Văn ôm ấp một loại sâu sắc nhất cảnh giác. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng không nhìn thấy hắn. Trăm ngàn năm qua, từ ma tộc hưng thịnh đến suy vong, từ thánh chiến bắt đầu đến hôm nay trong nhân tộc chiến, Thiện Hạ không nhìn thấy người chỉ có bốn cái. Trong đó Hạo Mã cùng Thẩm Mục là bởi vì cùng nàng có không hề tầm thường liên hệ. Mà hai người khác thì làm cho nàng đến nay cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó. Một là Tô Văn, một cái khác là Đồ Sinh. Hơn nữa Thiện Hạ so với đế sư càng thêm rõ ràng, Tô Văn Tuyệt không là cái gì cái gọi là ma quân chuyển thế sống lại, ngược lại, hắn rất khả năng là ngày sau ma tộc chấn hương to lớn nhất trở ngại. Cho nên nàng chưa bao giờ hướng về hắn rôi ra quá cảnh ô lưu, bất luận là ở Nam Cương yêu vực thời điểm, vẫn là ở hôm nay thiên khí sân trên. Ngược lại, nàng vẫn hy vọng có thể đem loại này nàng không nhìn thấy mò không được uy hiếp bóp chết ở trong tã lót. Lần trước ở Nam Cương thời điểm, Tô Văn chạy thoát, như vậy, lần này a. Nhìn Hoa Điêu trong mắt thật lâu chưa từng tản đi nghi hoặc, Thẩm Mục không khỏi cười nói, được rồi, bây giờ Vệ Quốc cùng Yến Quốc ân đoán đã không cần chúng ta ra tay rồi, chúng ta đến chạy đi hạ một chỗ. Hoa Điêu trầm một cái khí, hỏi, Thánh Nữ đại nhân bước kế tiếp sắp xếp là cái gì? Đối bây giờ, Thẩm Mục chỉ nói ba chữ, không u cốc. Chương 576, thiên hạ đại thế đều ở hắn tay. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Cho đến ngày nay, ở Thiên Khí Sơn ở ngoài nhân tộc Bắc vực đã toàn bộ rơi vào chiến loạn ở trong. Đây là Vương Hy Chi cùng Tô Thức ở mở ra Tử Kim Thánh lệnh thời gian không nghĩ tới. Bọn họ lấy vì là Tô Văn tự mình hy sinh chắc chắn có thể ngưng hẳn trận này nhân tộc nội loạn, nhưng chưa từng nghĩ chữa lợn lành thành lợn què. Bởi vì bọn họ quên một chuyện rất trọng yếu. Quả thật, hôm nay Chi Thánh Ngôn Đại Lục xác thực là lấy văn giả vì là quý, nhưng trong thiên hạ càng nhiều nhưng là thân không văn vị người bình thường. Nếu như nói nhân tộc 10 quốc bên trong trên người chịu tài khí người có hơn mấy chục vạn người, như vậy không có văn vị người bình thường, nhưng là bách không chỉ gấp 10 lần. Chiến tranh một khi mở ra, liền vĩnh viễn sẽ không bởi vì văn nhân rời đi mà dừng lại. Cái gọi là thiên hạ đại thế, phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân, nhưng mà, nhân tộc 10 quốc mới bất quá tại trên mảnh đại lục này sừng sững trăm năm thời gian, liền rốt cục phải đi trên đại nhất thống con đường à. Không tới thời khắc cuối cùng, không có ai biết đáp án. Nhưng có thể đoán trước chính là, nếu như Tô Văn có thể sẽ đem vạn ngàn học sinh tha ở một thời gian ngắn, hay là mấy tháng, hay là mấy năm sau đó, đến lúc đó nhân tộc 10 quốc chung người thắng nhất định không phải Thiên Lang quốc, mà là Vũ quốc. Bởi vì chỉ có Vũ quốc mới là lấy võ đạo lập quốc, mà không lấy văn giả vì là quý. Còn hoàn toàn không chỉ như thế. Trên thực tế, liền ở Tô Văn tự táng hoa lĩnh thoát đi sau gần đây thời gian nửa năm bên trong, toàn bộ nhân tộc 10 quốc sức mạnh so sánh đã phát sinh long trời lở đất giống như biến hóa. Nguyên bản ở Kiếm Thánh Đoạn Nhạc chết đi sau quốc lực từ từ gầy yếu, Vũ quốc nắm giữ mạnh nhất binh lực, mà nguyên bản không có thư viện che chở Yến, Liêu, Lâu Lan Tam quốc thì lập tức trở thành cự vô bá, Bích Ma, bình thường tồn tại. Tại sao Yến quân có thể dễ như ăn cháo điệu đánh vào thú Bắc Quan, công hám dực thành thành phòng? Không đơn thuần là bởi vì hôm nay thú Bắc Quan không có Bạch Kiếm Thu, cũng không chỉ là bởi vì ở Yến quân chung nhiều một Thẩm Mục cùng Hoa Điêu, mà là bởi vì Yến quốc binh lực vốn là so với Vệ quốc muốn cường. Nhân tộc có 10 quốc, cũng chỉ có 7 tòa thư viện. Như vậy còn lại 3 cái không có thư viện che chở quốc gia là làm sao đặt chân? Đương nhiên là cũng chỉ có thể là y theo Vũ quốc phương thức. Văn, Vũ hai đạo đều xem trọng tề khu. Nếu như sẽ có một ngày phía trên thế giới này cũng không còn văn vị, không có tài khí, như vậy Vũ quốc, Liêu quốc, Yến quốc cùng Lâu Lan quốc đem sẽ lập tức trở thành Thánh Ngôn Đại Lục trên mạnh nhất 4 quốc. Nguyên bản chuyện như vậy là sẽ không phát sinh, nhưng theo cái kia nhất đạo Tử Kim Thánh lệnh xuất hiện, theo Tô Văn đi xa thả hương, nhưng biến thành hiện thực. Ngày đó Tô Văn tại Hoàng Kim Tiểu Lâu trung mượn thần thư tàn thạch quan khắp thiên hạ, từng nhìn thấy Vũ quốc đại quân cùng Liêu quốc, Lâu Lan quốc lượng quân đối lập, trên thực tế, hắn nhìn lầm. Cái kia không phải đối lập, mà là hợp lưu. Làm vào giờ phút này, nhân tộc 10 quốc trung binh lực tối thịnh tứ đại quốc, Yến quân đã đánh vào Vệ quốc thủ đô trái tim, mà Vũ quốc, Liêu quốc, Lâu Lan quốc này tam quốc nhưng lựa chọn đồng minh, như vậy một dòng lũ lớn, ai có thể kháng cự? Như vậy, bọn họ đón lấy sẽ phải đi con đường nào a? Đáp án chỉ có một, không u cốc. Không u cốc tọa lạc ở Đường quốc, cũng là Thánh Hữu thư viện vị trí. Nhưng hôm nay thủ hộ ở nơi đó, cũng không phải Đường quốc thiết kỵ, mà là Khánh quốc chúng tướng sĩ. Làm Yến quân tập kích thú Bắc Quan, một đường thế như trẻ che đánh vào Dực Thành thời điểm. Đường quốc thiết kỵ muốn gấp rút tiếp viện Vệ quốc đã đến không kịp, vì lẽ đó bọn họ thay đổi sách lược, chuyển mà tiến công Yến quốc. Muốn bức bách Yến quân hồi viên, như vậy Dực Thành nguy hiểm tự giải. Nhưng chưa từng nghĩ, Yến quốc chúng tướng dĩ nhiên lấy một bộ đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tư thế. Không để ý chút nào Đường quân uy hiếp, mãi đến tận công hám Dực Thành cũng chưa từng xua quân hồi triều. Mà cũng trong lúc đó, Thiên Lang quốc đầu lĩnh tướng Linh chuẩn xác địa bắt lấy Đường quốc bên trong trống vắng, vì lẽ đó xuất binh trực tiếp đánh vào đường cảnh, một đường đánh tới không u cốc ở ngoài, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, liền có thể trực tiếp diệt đi Thánh Hữu thư viện, sau đó bước vào Trường An. May mà, làm Vệ quốc, Đường quốc minh quân một trong Khánh quốc phản ứng đúng lúc, trước ở Thiên Lang quốc mấy vạn binh mã trước, cấp trước một bước chờ đợi ở không u cốc ở ngoài, liền bị hậu thế xưng là không u cốc chiến dịch đại mạc, bị từ từ kéo dài. Mà Thiên Lang quốc, Khánh quốc hai nước chiến đấu, chỉ là này một hồi chiến dịch một bắt đầu. Theo Đường quốc thiết kỵ hồi viên, Vũ quốc, Liêu quốc, Lâu Lan quốc này tam quốc liên quân gia nhập, này một hồi chiến dịch sắp sẽ biến thành 6 quốc hôn chiến. Đương nhiên, hiện tại vẫn chưa có người nào có thể nhìn thấy điểm này, ngoại trừ nàng, Ma tộc thánh nữ, Thiện Hạ. Vì lẽ đó Thẩm Mục cùng Hoa Điêu đang trợ giúp Yến quân đánh vào Dực Thành sau đó, đem mục tiêu kế tiếp cũng định ở không Vũ quốc. Nhưng nếu như muốn từ càng lâu dài góc độ đến xem, nhân tộc 10 quốc đại nhất thống đến cùng có thể hay không đạt thành, Vệ quốc liệu sẽ có bị Yến quốc triệt để diệt, Tấn quốc cùng Tế quốc chi gian thắng bại đến tột cùng bao nhiêu, không u cốc chiến dịch 6 quốc hôn chiến kết cục lại là thế nào, cũng không chọn vẹn quyết định bởi tại các quốc gia binh lực chi gian mạnh yếu so sánh, cũng không dựa vào Thẩm Mục cùng Hoa Điêu làm dối năng lực. Then chốt, hay là muốn xem Thiên Khí Sơn. Nếu như ở này lần thứ 2 Thiên Khí Sơn cuộc chiến chung, chúng học sinh có thể tập nã Tô Văn, đem Tử Kim Thánh lệnh vị trí mệnh đặt thành, như vậy bọn họ liền có thể tận quy các quốc gia, đến lúc đó thiên hạ tư thế chắc chắn lần thứ hai thay đổi. Nếu để cho Tô Văn lại một lần nữa chạy thoát, thậm chí thật sự để hắn chạy trốn tới Nam Cương, như vậy trận này nhân tộc nội chiến liền rất có thể biết diễn hóa thành nhân loại văn giả cùng yêu tộc cường binh chi gian chiến tranh. Vào đúng lúc này, toàn thể nhân loại vận mệnh, hoặc là nói toàn bộ Thánh Luân đại lục vận mệnh, đều rơi vào Tô Văn trên tay. Như vậy, hắn đang làm gì đó? Hắn đẩy ra một tấm cửa gỗ, sau đó nhìn thấy một vị lão phụ. Nhưng hắn cũng không có lập tức cất bước đi vào, trái lại rút lui hai bước, từ trong lồng ngực móc ra hoàng hạt lâu. Tử Kim Thánh Quang nhẹ nhàng lóe lên, lập tức hai bóng người xuất hiện ở Tô Văn trước mặt. Đường Cắt cùng Tuần Trần. Hắn đầu tiên là điểm chân vô Đường Cắt vai, nỗ lực gượng cười nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, nếu như có kẻ địch đến, ngươi liền chạy, bọn họ đều là tới bắt ta, nói vậy sẽ không làm khó cho ngươi. Đường Cắt tuy rằng chưa hề hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng hắn chí ít là nhận ra Tô Văn, cũng biết đối phương là hảo huynh đệ của mình, vì lẽ đó hắn không có đáp ứng, chỉ là mím môi dày đặc môi, duy trì trầm mặc. Thời gian có hạn, Tô Văn không thể ở đây làm thêm trì hoãn, vì lẽ đó hắn cũng không có cưỡng cầu, mà là ngược lại đối Tuần Trần nói rằng, ta không biết ta biết ở bên trong chờ bao lâu, thế nhưng ta có linh cảm, đón lấy mỗi một phút, đối với ta đều là đầy đủ quý giá, vì lẽ đó, ta hy vọng. Nói tới chỗ này, Tô Văn tựa hồ do dự một chút, nhưng rất nhanh liền một lần nữa kiên định đi, trầm giọng tiếp tục nói, ta hy vọng, làm kẻ địch xuất hiện sau đó, ngươi có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, thay ta kéo dài một ít thời gian. Bây giờ Tuần Trần đã không còn là cái kia tay cầm vạn ngàn văn bảo nhân tộc quân sư, mà chỉ là một người bình thường, vì lẽ đó bất luận thấy thế nào, hắn đều không có khả năng lắm hoàn thành Tô Văn lần này hy vọng, nhưng vào lúc này, Tuần Trần vẫn cứ trịnh trọng việc địa gật đầu. Ở ngươi vẫn chưa có tỉnh lại thời điểm, ta từng nghe A Nhị tiên sinh nói một chút các ngươi ở Hoàng Hạc lâu lôi trì trung đã phát sinh cố sự, vì lẽ đó, ta có thể hứa hẹn ngươi một câu nói. Hôm nay thủ tại cửa này trước mặt, ta Tuần Trần không tới sinh tử thời khắc cuối cùng, nửa bước sẽ không lùi. Nói câu nói này thời điểm, Tuần Trần trong tay tuy rằng không có này thành tượng trừng trí tuệ cùng sức mạnh thiên cơ vũ, nhưng trong mắt của hắn nhưng tràn đầy bảy mưu nghị kế tự tin, phảng phất lại khiến người ta nhìn thấy vị kia sâu không lường được Tuần tiên sinh. Tô Văn cảm kích gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, xoay người, đi vào tòa kia không biết trải qua bao nhiêu năm tháng mưa gió trong nhà gỗ. Sau một khắc, lưỡng phiến cửa gỗ lần thứ hai không tiếng động mà khép lại, trong phòng kia sáng lần thứ hai tối lại, chỉ còn dư lại một chiếc ánh nến ở trong tối tự phiêu diêu. Tô Văn bước cẩn thận từng ly từng tí một bước chân, đi tới vị kia phụ nhân trước người, phảng phất gióng lên toàn bộ dũng khí, hỏi ra cái kia hắn sớm nên hỏi ra vấn đề. Xin hỏi, ngài là? Phụ nhân tự Tô Văn đẩy cửa ra tới nay, liền vẫn không nói gì, chỉ là khoe miệng ngậm lấy nụ cười ấm áp, ở nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn hắn, thẳng đến lúc này, phụ nhân rốt cục từ trên giường chạm lên. Sau đó, đột nhiên hai đầu gối chìm xuống, liền như thế quỳ gối Tô Văn trước người. Tô Văn chỉ cảm thấy trong đầu một trận sấm sét giữa trời quang, còn phản ứng không kịp nữa trở lại, liền nghe được từ phụ nhân trong miệng chuyển đến bốn chữ. Xin chào thiếu chủ. Chương 577, đẹp nhất tuổi tác, trên. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Cơ tờ, gặp thiếu chủ. Tiểu thuyết. Rất phổ thông bốn chữ, nhưng trong đó biểu đạt hàm nghĩa nhưng không một chút nào đơn giản. Nếu như cẩn thận hồi tưởng lại, kỳ thực Tô Văn có lẽ là trước, liền nghe quá một câu lời tương tự. Đến từ Liễu Yên các Lâm phu nhân. Nhưng khi đó Lâm phu nhân nói chính là, gặp đại nhân. Hai câu này biểu đạt ý tứ kỳ thực cách biệt không có mấy, đều là đối với tại Tô Văn tôn trọng, nhưng thiếu chủ cùng đại nhân hai người này tử, nhưng có một lớn vô cùng khác nhau. Trước một, phải thân cận rất nhiều. Nhưng lúc này Tô Văn hiển nhiên đến không kịp đi chú ý những chi tiết này, tâm tình của hắn lúc này phi thường phức tạp, có chút tiếc nuối, có chút mất mát, nhưng cũng có chút giải thích được. Tiếc nuối cùng thất lạc ở chỗ, vị này phụ nhân nguyên lai cũng không phải hắn mẹ đẻ, không phải vị kia gọi là Kiêm gia truyền kỳ nữ tử. Giải thích được chỗ ở chỗ, hắn rốt cục không cần dùng một người ngoại lai thân phận, đi đối mặt sinh ra Tô Văn người phụ nữ kia, đi đối mặt mẹ của hắn. Vì lẽ đó ở trong khoảng thời gian ngắn, Tô Văn càng đã quên đem đối phương nâng dậy đến, mà là sững sờ ở tại chỗ, có vẻ hơi tay chân luống cuống. Phụ nhân kia cũng không nghi ngờ, nàng vẫn cứ ngẩng đầu, từ ái mà nhìn Tô Văn, thứ ánh mắt này cũng sẽ không để Tô Văn cảm thấy tê cả da đầu, mà là có một loại không hiểu ra sao, thiên nhiên thân cận tâm ý. Tô Văn đi tới phụ nhân trước người thời điểm, cũng không có nói hắn là ai. Nhưng nàng biết hắn là ai. Khi nàng thời gian qua đi 16 năm sau lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm, nàng chớp mắt liền nhận ra hắn là ai. Dù sao, nàng mới là phía trên thế giới này cái thứ nhất nhìn thấy hắn người a. Hay là nhìn ra thiếu niên kinh hoàng mờ mịt. Phụ nhân xảo nhiên nở nụ cười, nói rằng, bẩm tiểu chủ, ta tên Thải Yên. Là phu nhân khi còn sống tiếp thân nha hoàn. Thải Yên, một phi thường tên dễ nghe, tuy rằng bây giờ đặt ở phụ nhân trên mặt, vẫn là sẽ làm người không nhịn được cảm khái năm tháng tàn nhẫn, nhưng từ mặt mày của nàng chi gian, vẫn cứ ngờ ngợ có thể nhìn thấy một ít phong tình vạn trùng dấu vết, đặc biệt là nàng này nở nụ cười. Tựa hồ còn dẫn theo chút thiếu nữ ngây ngô cùng tính trẻ con, lại như là thời gian lưu chuyển hồi tưởng. Để Tô Văn nhìn thấy nàng đẹp nhất dáng dấp. Tô Văn hơi sững sờ. Lập tức mới từ Thải Yên câu nói này chung, phát hiện hai cái mấu chốt nhất tự. Khi còn sống. Nói cách khác, cái kia gọi là Kiêm gia nữ nhân. Chính mình thân sinh mẫu thân, quả nhiên vẫn là chết à. Nhớ tới nơi này, Tô Văn trong lòng không khỏi chìm xuống, ánh đến chiếu dọi hạ sắc mặt cũng có chút trở nên trắng, hắn trầm mặc chốc lát, lúc này mới hỏi, mẫu thân, là lúc nào tạ thế. Vấn đề này lệnh Thải Yên cực kỳ bất ngờ, sau đó nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Tô Văn Từ sau khi vào cửa chuỗi này vẻ mặt biến hóa. Nàng đột nhiên thở dài một hơi. Thiếu chủ, vẫn là không phải biết tốt. Tô Văn không có nghe hiểu Thải Yên ý tứ của những lời này, vì lẽ đó hắn đi lên phía trước, đem đối phương phủ lên. Sau đó nhìn thẳng nàng cặp mắt trong suốt kia, trịnh trọng việc điệu nói rằng, ta muốn biết, xin ngươi nói cho ta. Tô Văn xác thực rất muốn biết. Bởi vì này vốn là hắn liều lĩnh thiên đại nguy hiểm, không xa vạn dặm từ lạc lối đầm lầy chạy tới Thiên Khí Sơn nguyên nhân, vì lẽ đó, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đón lấy đáp án này. Hay là hắn bất ngờ. Có rất nhiều lúc, sở dĩ tất cả mọi người đều ẩn giấu đồng nhất cái chân tướng, hay là chính là bởi vì, cái này chân tướng, phi thường tàn nhẫn. Kiêm gia đến cùng là lúc nào chết. Đương nhiên không phải 45 năm trước, cũng không phải một tùy ý thời gian nào, mà vừa vặn là 16 năm, phu nhân đã tạ thế, 16 năm. Có rất nhiều lời không cần phải nói xong, người thông minh cũng có thể nghe hiểu, may mắn hoặc là không may, Tô Văn Tửu là như thế một người thông minh. Vì lẽ đó hắn lần này rốt cục nghe hiểu Thải Yên còn chưa nói hết câu nói kia. Người thường đều nói, nhi nữ sinh nhật chính là mẫu khó ngày. Nhưng đối với Tô Văn tới nói, hắn sinh nhật kỳ thực là mẫu thân hắn ngày rỗ. 16 năm trước, làm Tô Văn cất tiếng khóc chào đời một khắc đó, kim gia sinh mệnh cũng thuận theo đi đến cuối con đường, đưa nàng cả cuộc đời, tất cả tín ngưỡng, cùng với cái thế giới này tốt đẹp nhất mong ước, đều ký thác ở một gào khóc hải nhi trên người. Sau đó ở không tới nửa nén hương trong thời gian, mỉm cười từ thế. Lúc đó chờ đợi ở bên người nàng, chỉ có Thải Yên. Nàng là nàng tiếp thân nha hoàn, cũng là nàng ở trên thế giới này vì là không nhiều thân bằng, đồng bọn, tỉ muội, chiến hữu. Vì lẽ đó cái kia một ngày, là Thải Yên thế nàng tiếp sinh. Vì lẽ đó, Thải Yên là phía trên thế giới này cái thứ nhất nhìn thấy Tô Văn người. Nhà gỗ bên trong không khí đột nhiên biến thành có một ít bi thương, ánh nến lúc sáng lúc tối, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt, Tô Văn liền như thế không hề động đậy mà đứng tại chỗ, trong mắt không có lệ, nhưng tràn đầy tĩnh mịch. Thải Yên cũng không có quấy rầy Tô Văn, mà là liền như thế đứng ở trước mặt hắn, cẩn thận từng ly từng tí một địa đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa gò má của hắn, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Nàng không nghĩ tới, chính mình gặp lại hắn thời điểm, đã là 16 năm sau. Nàng càng không có nghĩ tới, cuối cùng chân tướng càng là từ chính mình trong miệng nói ra. Tô Lê, ngươi không chết tử tế được. Thải Yên ở trong lòng tàn nhẫn mà chửi bới cái kia kẻ nhu nhược, cái kia không phải nam nhân, nhưng nhìn Tô Văn ánh mắt như dị thường ôn nhu, lại như là nhìn con của chính mình. Sau một hồi lâu, Tô Văn mới cuối cùng từ một mảnh hỗn độn trung phục hồi tinh thần lại, nhưng hắn vẫn cứ không có khóc, cũng không có tiếp tục trầm mặt xuống, mà là thẳng ngồi vào đầu giường, đông đối Thải Yên nói rằng, hừm, Thải Di, có thể nói cho ta một chút mâu thân ta cố sự à? Nay một tiếng Thải Di, Tô Văn gọi đến phi thường tự nhiên, khiến cho Thải Yên không nhịn được lộ ra một nụ cười, liền ngay cả trong không khí bi thương bầu không khí cũng giống như tiêu tan rất nhiều. Liên Thải Yên cũng ngồi xuống, đối Tô Văn một câu rất quen hay. Phu nhân, thực sự là một rất đáng gờ người. Đồng dạng một câu nói, có rất nhiều người đều đối Tô Văn đã nói. Tỷ như Thánh Cung Trung đầu bếp, tỷ như Vinh Bá, lại tỷ như Tô gia lão thái gia, từ Thánh Tô Thức, vì lẽ đó Tô Văn không một chút nào sẽ cảm thấy bất ngờ. Hắn đã sớm biết mẹ của chính mình là một rất đáng gờ người, nhưng then chốt là, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho hắn, nàng đến tuột cùng có cỡ nào ghê gớm. Cho tới giờ khắc này, Thải Yên âm thanh rất ung dung, không có hết sức bình tĩnh, cũng không có nồng nặc bi thương, lại như là đang cùng một vị vãn bối tâm sự việc nhà, cũng như là một vị người kể chuyện hướng về duy nhất khách mời êm tai nói. Giảng giải cái kia bị năm tháng vùi lấp dòng dã 45 năm cố sự. Tiểu thư vào lúc ấy cùng thiếu chủ ngươi cũng gần như lớn, cũng chính là 15, 16 tuổi, bây giờ hồi tưởng lại, hồi đó chính là tiểu thư không sợ trời không sợ đất thời điểm, tùy tiện kéo tới mấy cái nhi thời điểm bạn chơi liền dám muốn thay đổi thế giới này, lúc đó hết thảy các đại nhân đều lấy vì là đó chỉ là một tiếng đồng ngôn vô kỵ, nhưng chưa từng nghĩ, tiểu thư lại vì chi phấn đấu cả đời. Tô Văn chú ý tới, lần này, Khói Hoa không lại xưng hô mẹ của chính mình là phu nhân, mà là tiểu thư. Đại khái ở Khói Hoa trong mắt, hoặc là nói ở Khói Hoa tốt đẹp nhất trong hồi ức. Nàng tình nguyện cả đời mình đều chỉ là một thiếp thân tiểu nha hoàn, mà kim gia thì cả đời đều là cái kia không buồn không lo lạc gia đại tiểu thư. Đúng là cái kia đẹp nhất tuổi tác. Chương 578, đẹp nhất tuổi tác, hạ. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Đây là Tô Văn lần thứ nhất từ trong miệng của người khác biết được cha mẹ mình cố sự, lần thứ nhất bị nhất đạo cực kỳ thanh âm ôn nhu mang về đến 45 năm trước cái kia trời thu. Năm đó, tế quốc Tô ra một cái nào đó chi thứ ra một thiên tài thiếu niên, 15 tuổi khai trí, 16 tuổi thông qua châu thi vào đến giáp bảng đệ tam. 17 tuổi ở quốc thi trung dương danh thiên hạ, 18 tuổi kinh 10 quốc liên thi thành tiểu ngự thư cảnh, tuy rằng không thể nói phong quang nhất thời có 102, nhưng cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người tiện diễm không ngớt. 18 tuổi Tô Lê thật có thể nói là thiếu niên đắc chí, không chỉ có được tế quốc hoàng đế yêu thích, càng sâu được chiêu huy thư viện viện trưởng, chúc thánh Tô Triệt tín nhiệm, hơn nữa hiếm có nhất chính là, vào lúc này Tô Lê cũng đã biểu hiện ra không hợp tuổi trầm ổn. Nói như vậy, thiên tài nhiều dễ chết non, chính là bởi vì ở hăng hái đồng thời, rất khả năng thì sẽ mang đến năm nông cuồng vừa thôi. Nhưng Tô Lê không phải là người như thế. Từ 15 tuổi hoạch văn vị, thành văn sinh tới nay, mai cho đến hắn ở 10 quốc liên thi trùng phá kính đến ngự thư vị trí, 3 năm trong lúc, hắn mỗi một bước đều đi được rất ổn, rất ổn định. Không nhanh không chậm, không tiêu không nổi. Nếu như cố sự liền như thế tiếp tục phát triển, Tiếp đó, Tô Lê liền nên tùy tùng Giả Chiêu Huy thư viện sư huynh đệ đồng thời tiến vào vực ngoại thí luyện, trở về sau đó, nếu như có thể đột phá đến học sĩ cảnh bên trên, thì chắc chắn sẽ trở thành tế quốc xà hòn đá tảng, được vạn chúng kính ngưỡng. Như ở lại thư viện, chí ít cũng là một vị phân viện viện sĩ, như ra sức vì nước, thì ít nhất cũng là một phương đại tướng. Có thể cũng chính là ở một năm này, phát sinh một chuyện khác, thay đổi Tô Lê vận mệnh, cũng thay đổi toàn thể nhân loại đại lục vận mệnh. Hắn nhận thức một nữ hải, 16 tuổi Lạc Kiêm gia. Đường quốc Lạc gia chính là chân chân chính chính danh môn vọng tộc, ở 45 năm trước cùng hoàng gia ở đường quốc địa vị có thể nói không phân cao thấp, bởi vì hai nhà này đều ra một vị thánh giả. Hoàng gia thánh giả tự nhiên chính là Kỳ Thánh Hoàng Long Sĩ, cũng chính là hiện nay Thánh Hưu thư viện viện trưởng. Mà Lạc gia thì ra một vị Lạc Thanh Y Liễu, lấy có tình đạo nhập thánh, đại biểu đường quốc vào ở thánh vực, sau lại cũng không có người có thể văn kỳ thanh. Hai nhà quan hệ thì có chút tương tự với Vệ quốc Lục gia cùng Lý gia. 45 năm trước, Lạc Kiêm gia 16 tuổi, liền đã trở thành Lạc gia người thừa kế. Trường mẫu đan ngọc bài, hiệu lệnh vật lâu. Địa vị so với hôm nay chi dội tịch ở Vệ quốc chỉ có hơn chứ không kém. Tuy rằng Tô Lê cùng Lạc Kiêm gia đồng dạng xuất từ thánh giả thế gia, nhưng Tô Lê chỉ là chi thứ, mà Lạc Kiêm gia nhưng là con vợ cả. Vì lẽ đó Lạc Kiêm gia mặc dù không cần tham gia quốc thi, cũng đã thông qua dùng thánh khí đan trở thành một tên thí độc. Đồng thời cùng Tô Lê đồng thời tham gia năm đó 10 quốc năm thi. Hai người lần thứ nhất gặp gỡ không thể xem như là tình cờ gặp gỡ, mà là chiến đấu. Kết quả cuối cùng là Lạc Kiêm gia thắng rồi, nhưng cũng là thắng thảm. 18 tuổi Tô Lê chưa bao giờ tự cao tự đại, vì lẽ đó thất bại đối với hắn mà nói cũng không có cái gì, nhưng đối với tay triển hiện ra thiên phú cùng linh khí lại làm cho hắn không nhịn được lòng sinh hiếu kỳ, nàng làm sao sẽ như thế lợi hại? Cô bé này, không bình thường. 16 tuổi Lạc Kiêm gia tuy rằng không có gì lớn tiểu thư tính khí, nhưng đối mặt cái kia rõ ràng xem ra hàm hậu ngốc thiếu niên, dĩ nhiên thắng đến gian nan như vậy. Không khỏi làm cho nàng có chút buồn bực, cái tên này đến cùng là giả ngu hay là thật ngốc? Nam hài này nhi, có gì đó quái lạ. Thế nhân thường nói, hiếu kỳ là ái tình địa phương. Bởi vì hiếu kỳ, vì lẽ đó chuyện này đối với tuổi chỉ kém 2 tuổi thiếu nam thiếu nữ ở chiến hậu cũng không có như người dưng nước lã, mà là lặng lẽ ở bên trong tòa thánh thành ở thêm một ngày, nhiều gặp mặt một lần. Ở cái kia nhân sinh tốt đẹp nhất tuổi tác, ái tình đều là làm đến như thế đột nhiên. Tuy rằng không đến nỗi nhất kiến trung tình, gặp lại định cả đời, nhưng cũng vào nhuận mưa tế không hề có một tiếng động như vậy, ở đáy lòng của hai người lơ đãng các lưu lại một cái bóng. Vào lúc ấy Tô Lê vừa mới bị Tô gia trở nên coi trọng, vì lẽ đó ở trở lại tế quốc sau đó tháng ngày biến đến mức dị thường bận rộn, lại muốn nhất kiến hoàng đế, lại cũng bị Tô Triệt mang đi tổ tông từ đường, còn muốn bị một đám thư viện sư huynh đệ hỏi hết đông tới tây, vì lẽ đó nhàn rỗi thời gian thật sự rất ít. Ở trên thế giới này, tu hành cao hơn sinh tử, nhưng Tô Lê cũng không có lợi dụng vậy có hạn trống không thời gian đến củng cố học thức, hấp thu tài khí, mà là ở đọc tin, viết thư. Đọc chính là đến từ đường quốc tin, viết chính là ký đến đường quốc tin. Vào lúc ấy Lạc Kiêm gia đã là toàn bộ Lạc gia người trưởng đà, cho nên nàng cũng rất bận, vội vàng quản lý gia tộc chuyện lớn chuyện nhỏ, vội vàng cùng hoàng gia đọ sức, vội vàng dự họp thành trường an đủ loại văn hội hoạt động. Nhưng ở xuân đi hạ tới thời gian, Lạc Kiêm gia vẫn là lực bài chúng nghị, chỉ dẫn theo mấy cái nhi thời điểm bạn chơi đi tới tế quốc, nói là xuất ngoại du học. Đi theo mấy người ở trong, đương nhiên là có nàng thiếp thân nha hoàn Thả Yên, còn có một làm cơm ăn thật ngon tiểu tử. Hồi đó Kiêm gia thường thường trêu ghẹo hắn nói, lấy ngươi tay người này, mặc dù không có văn vị tại người, ngày sau làm cái đầu bếp cũng không chết đói. Vì lẽ đó hắn ở Thiên Khí Sơn chiến dịch sau đó liền trở thành một đầu bếp. Nói chung, ở Lạc Kiêm gia tế quốc hành trình sau đó, nàng cùng Tô lên này một đôi thiếu nam thiếu nữ liền rốt cục xác định tâm ý của đối phương, càng xác định tâm ý của chính mình. Liền cùng năm trời thu, Tô Lê đại hôn. Môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Trong lúc nhất thời bị thế nhân chuyển vì là giai thoại, không biết đạo trưởng An Thành có bao nhiêu nam nhi khóc lóc hô muốn ồn ào đến tế quốc đi, cũng không biết có bao nhiêu Chiêu Huy thư viện tiểu sư muội ở trong bóng tối lau nước mắt. Động phòng ngay đêm đó, Tô Lê say rượu, nằm ở Kiêm gia trong lòng, lần thứ nhất đắc ý vô cùng địa sướng nhớ tới hai người tương lai. Qua một thời gian ngắn nữa, ta cần thiết sẽ tiếp theo thư viện đi hướng về vực ngoại thí luyện, ngươi đi với ta đi, sau khi trở về, chúng ta liền sinh đứa bé, đợi tương lai hắn lớn hơn rồi, nhất định sẽ trở thành một ghê gớm đại nhân vật. Ta sẽ không đi vực ngoại. Ngươi muốn con trai vẫn là con gái vẫn là chúng ta thẳng thắn sinh một bé trai một nữ hai đi, như vậy trong nhà nhiều náo như ta. Ngươi lẽ nào liền không nghĩ tới để cho mình trở thành một đỉnh thiên lập địa đại nhân vật à? Đúng rồi, ngươi trước đây nói, ngươi nguyện vọng lớn nhất chính là muốn phải đi khắp cả thế giới này mỗi một góc, cấp độ kia bọn nhỏ đều đã lớn hơn rồi, ta theo ngươi đi. Sách gì viện viện sĩ, cái gì đại tướng quân, ta đều không để ý. Đêm đó, chuyện này đối với tân hôn phu thê ở dưới bóng đêm nói rồi rất nhiều lời, nhưng đều là ở tự mình nói với mình. Đêm đó, Tô Lê túy mắt mông lung địa nói rồi rất nhiều hắn xưa nay chưa từng nói, nhưng rất nhanh sẽ vang lên nhẹ nhàng tiếng ấy, ngủ say. Đêm đó, Lạc Kiêm gia cũng không có từ một nữ hải biến thành nữ nhân, nhưng nàng cũng không hối hận chính mình gả cho như thế một không hiểu phong tình nam nhân, chỉ là có chút tiếc nuối, có rất nhiều lời, còn chưa kịp nói cho hắn nghe. Hưng đông sau đó, Lạc Kiêm gia tự tay kết thúc chính mình tốt đẹp nhất tuổi tác. Giải quyết xong trong lòng cái cuối cùng nguyện vọng, ở Tô Lê trong tay lưu lại một khối mẫu đan ngọc bài, cùng với một phong thư, sau đó phiên nhiên đi xa. Trong thư chỉ có một câu nói. Ta đi thay đổi thế giới này đi tới. Chương 579, Thiên Khí Sơn một dịch chân tướng. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Gió thu không ngừng từ khe cửa trung chạy ngược mà vào, dẫn tới trên bàn dưới ánh nến bất định, hôi trên tường gỗ cái kia hai đạo tàn ảnh cũng tiếp theo thời điểm trường thời điểm thiếu, biến hóa thất thường. Trong nhà không khí cũng không có vì vậy mà biến thành lạnh lẽo thê lương, trái lại làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác mát mẻ. Tô Văn chậm rãi từ trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, muốn mở miệng nói cái gì, đến cuối cùng, nhưng cảm thấy không lời nào để nói, chỉ có thể cười lắc lắc đầu. Thải Yên cố sự tuy rằng chỉ nói phân nửa, nhưng đối với Tô Văn tới nói, này cố sự trước bán đoạn, hay là so với Thiên Khí Sơn chiến dịch chân tướng càng trọng yếu hơn. Bởi vì hắn rốt cục biết rồi cha mẹ của mình là hạng người gì. Đặc biệt là cái kia chính mình vừa cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng không tồn tại tại trong ký ức nữ nhân, Lạc Kiêm gia. Trên đời chưa từng có sinh mà biết chi người, mặc dù là Tô Văn cùng Đỗ Sinh, cũng chỉ là bất ngờ đi tới nơi này cái thế giới xa lạ khách qua đường mà thôi, nhưng Lạc Kiêm gia không giống nhau. Nàng ở 16 tuổi thời điểm liền đã trở thành một thánh giả thế gia người trưởng đà, đồng thời quyết định thay đổi thế giới này. Như vậy, trước lúc này, nàng lại là từ khi nào thì bắt đầu quyết định thay đổi vận mệnh của mình a? Hay là khi nàng biết nguyên lai mình trong cơ thể có một nửa huyết mạch đến từ ma tộc thời điểm, nàng cũng đã rõ ràng vận mệnh của mình đã sớm cùng thế giới này thật chặt liên hệ ở cùng nhau. Cũng hay là khi nàng còn ở hệ A học ngữ thời điểm, trong lúc vô tình nghe được mẫu thân kêu rên, cùng với nhìn thấy cái kia một vệ thế gian ấm áp nhất mỉm cười, cũng đã ở đáy lòng của nàng mai phục một viên mạnh mẽ hạt giống. Cho nên khi Lạc Kiêm gia có thể chấp trưởng mẫu đan ngọc bài bắt đầu từ ngày đó, nàng liền vì thế làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc dù vào lúc ấy nàng vừa 15 tuổi, vừa có thể thánh miếu khai trí, thu được văn sinh vị trí. Vẹn vẹn một năm chuẩn bị tuy rằng hơi chút vội vàng chút, nhưng cũng may Lạc Kiêm gia có thể vận dụng chính là toàn bộ thánh giả thế gia sức mạnh, vì lẽ đó ở 45 năm trước cái kia trời thu, ở đêm tân hôn sau 7 ngày, ở Thiên Khí Sơn đỉnh, nàng nhìn thấy mục tiêu nhân vật chung cái thứ nhất. Nhạc Thánh, Lý Quy Niên. Lạc Kiêm gia bản ý là muốn làm diện hỏi một câu Lý Quy Niên, lúc trước hắn vì sao lại lựa chọn phản bội Ma Quân Đồ Sinh? Nếu như lại cho hắn một cơ hội, có nguyện ý hay không cùng mình sáng tạo một tam tộc hòa bình cùng tồn tại tân thế giới? Không thể nghi ngờ, như vậy lý tưởng là rất cao thượng. Hơn nữa nếu như tất cả dựa theo nàng ý tưởng đến thực thi, cũng không phải là nói mơ giữa ban ngày, trái lại vô cùng có khả năng biến thành sự thật. Dù cho trong thời gian này quá trình khả năng phải hao phí mấy chục năm, hơn trăm năm, nhưng tuyệt đối có hy vọng thành công. Chỉ tiếc, nàng chọn sai đối tượng. Nếu như nàng ngày ấy ở Thiên Khí Sơn lựa chọn gặp mặt người không phải Lý Quy Niên, mà là Đoạn Nhạc, hoặc là Tư Mã Thiên, hoặc là Vương Hy Chi cùng Tô Thức, như vậy thế giới này cũng sớm đã bị nàng thay đổi. Thiên Khí Sơn cùng Lý Quy Niên gặp mặt nguyên bản hẳn là một cái phi thường chuyện bí ẩn, ngoại trừ Lạc Kiêm gia thủ hạ có hạn mấy cái thân tín ở ngoài, không người có thể biết, nhưng lại thiên tin tức liền như thế bị tiết lộ đi ra ngoài, liền tình huống phát sinh biến hóa nghiêng trời. Tư Mã Thiên, Vương Hy Chi, Tô Thức, Đoạn Nhạc, Lý Quy Niên năm người này ở thánh chiến trước chính là Ma Quân Đồ Sinh bạn tốt, người biết chuyện này rất ít, liền ngay cả đế sư cũng không thể phát hiện, vì lẽ đó ở Táng Hoa Lĩnh chiến dịch trước sai cổ tình thế, nhưng rất ít người biết, cũng không có nghĩa là không có ai biết. Đế sư không biết, cũng không có nghĩa là những người khác cũng không biết. Vì lẽ đó ở thánh chiến sau đó, năm người này liền trở thành một ít người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bọn họ thậm chí hoài nghi, này có phải là một cái khác châm đối với nhân loại âm mưu, là Ma Quân Đồ Sinh hạ khác một bản thật kỳ. Nhưng lại thiên, sử thánh Tư Mã Thiên thân vào bất hủ cảnh giới, bất tử bất diệt, Tô Thức cùng Vương Hy Chi đặt ngang hàng vì là thánh vực lưỡng dây núi lớn, thực lực mạnh, không ai có thể sánh cùng. Đoạn Nhạc mặc dù là một giới vũ phu, nhưng chỉ cần vòng xuyên ở tay, liền có thể từ ngoài ngàn dặm lấy địch tướng thủ cấp. Ở tại bọn hắn trong tất cả mọi người diện, chỉ có Lý Quy Niên yếu nhất. Đối bây giờ, Lý Quy Niên tựa hồ cũng sớm phát giác ra, vì lẽ đó mặc dù thân là thánh giai, cũng cực nhỏ cô độc, hoặc là tại thánh vực trung nửa bước không ra, hoặc là tại Thần Mộc Sơn đỉnh cùng Lục Vũ uống trà luận đạo. Mãi đến tận cái kia một ngày, hắn rốt cục một người lên Thiên Khí Sơn, đây đối với những kia tự xưng là chính nghĩa, hoặc là tâm mang ý xấu người tới nói, tuyệt đối là một cơ hội ngàn năm một thở. Vì lẽ đó ở ngày đó Thiên Khí Sơn, tập kết ma tộc thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, ba đại cường giả, Hoa Điêu, Đại Tế Tự, Hữu Sinh, cùng với nhân loại bốn vị thánh giả, Âu Dương Tu, Nhiếp Nhất, Nôn Sư, Tô Triệt. Người trước là vì cầm lại Ma Quân Đồ Sinh thánh bảo truyền thừa, cũng vì đánh giết kẻ nhân loại này kẻ phản bội, người sau, nhưng là vì phòng hoạn tại chưa xảy ra, đem người này loại trung ẩn nó mầm họa triệt để xóa bỏ. Ngày đó ở 10 quốc liên thi chung, Thương Lệ dùng tính mạng của mình hướng về khắp thiên hạ lên án, 45 năm trước sát hại Nhạc Thánh Lý Quy Niên hung thủ là người của Tô gia. Đây là lời nói thật. Nhưng hắn nhưng chưa kịp nói ra danh tự của người đó. Như vậy, ngày đó tập trung tất cả Thiên Khí Sơn điên bảy đại cường giả chung, đến cùng là ai, cuối cùng giết Nhạc Thánh Lý Quy Niên a? Không phải Tô Lê, mà là Tô Triệt. Có thể biết cái này chân tướng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn Thương Lệ sở dĩ sẽ làm như vậy, đến cùng là được Âu Dương Tu thân lệnh, vẫn bị đại tế tự xảo luôn đầu độc, liền không được biết rồi. Tô Thức trước khi chết cũng không từng biết đến sự tình, Lục Vũ đến nay còn đang khổ sở truy tra chân tướng, bây giờ Tô Văn cuối cùng từ Thải Yên trong miệng nghe được, liền hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi rất nhiều chuyện. Tô Thức ở thánh cung chung đối với hắn nói, Tô Lê yêu một không nên yêu nữ nhân này tự nhiên là chỉ Lạc Kiêm gia, nhưng không nên yêu lý do cũng không phải là bởi vì Lạc Kiêm gia là một bán ma nhân, mà là bởi vì nàng đem Lý Quy Niên dẫn tới Thiên Khí Sơn. Nàng là Thiên Khí Sơn huyết án dây dẫn lửa. Lục Vũ ở vệ cảnh trước đối Tô Triệt nói, Tô Lê sở dĩ tự khốn Lâm Xuyên thành Âu Sầu mà chết, là vì chu tội, nhưng thuộc tội nghiệt, tương tự cũng không phải là bởi vì Tô Lê sát hại Lý Quy Niên, mà là hắn không cẩn thận tiết lộ Lạc Kiêm gia hành tung. Hắn là Thiên Khí Sơn huyết án gián tiếp hung thủ. Nhưng bất luận là Tô Thức, vẫn là Lục Vũ, đều tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai, hung phạm vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ. Cái này cũng là tại sao, Sử Thánh Tư Mã Thiên vẫn không chịu nói cho bọn họ biết chân tướng nguyên nhân. Đáng tiếc chính là, Tô Văn biết chuyện này thời điểm, tựa hồ đã hơi trễ, bởi vì Tô Thức đã chết rồi, mà Lục Vũ bây giờ cũng bởi vì vệ quốc bên trong lan tràn ngọn lửa chiến tranh, Hồng Minh thư viện lão đảo mà tâm niệm đều hôi. Cho tới Tô Văn chính mình, thì đã trở thành khắp thiên hạ kẻ địch. Lời của hắn nói, còn sẽ có người tin tưởng sao? Thả Yên trong miệng cố sự cũng không có đến kết thúc, bởi vì nàng vẫn không có giảng giải Kiêm gia là làm sao ở Thiên Khí Sơn chiến dịch sống sót, Tô Lê lại là làm sao ở 28 năm sau đó tìm tới nàng, cùng với Tô Văn là làm sao sinh ra. Còn có, mấu chốt nhất chính là, nàng là làm sao ở đây ẩn náu dòng dã 45 năm, mà không có bị những kia tìm kiếm chân tướng đám người phát hiện, tỉ như Lý gia, tỉ như Hình sư. Nhưng Thả Yên lại đột nhiên dừng lại âm thanh, quay đầu, nhìn về phía cửa gỗ phương hướng, ánh mắt thuấn gian biến thành ác liệt cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, Thả Yên lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Tô Văn, hơi có chút đột ngột hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? 34. Chương 580, Tiểu Nha đầu lột xác. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Ngươi cảm thấy, chúng ta có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian? Đường Cắt đón Sơn Phong, khép mắt nhỏ, khôi ngô khỏe mạnh thân thể đem cửa gỗ cản cái chắc chẽ, trong thanh âm nhưng mang theo một ít thấp vọng. Nghe được bây giờ hỏi, Tuần Trần cũng không có trả lời ngay, trên thực tế, hắn lúc này so với Đường Cắt muốn càng khẩn trương một ít, bởi vì hắn thân không văn vị, cũng không thông võ đạo. Đừng nói là Thương Lan Hoàng đích thân tới, coi như là một giới văn sinh cũng có thể dễ dàng mà giết chết hắn. Nhưng hôm nay Tuần Trần cũng không có như ở Nam Cương yêu vực thời gian vứt bỏ Tô Văn một mình rời đi, mà là kiên định địa đứng Đường Cắt bên người, canh giữ ở cái kia một tấm cửa gỗ trước. Không phải Tuần Trần thay đổi, mà là thiên hạ đại thế thay đổi. Nếu hiện nay thiên hạ đã đại loạn, như vậy tại thời loạn lạc bên trong, Tuần Trần đầu tiên muốn làm chính là tìm được một mình chủ mà thị, cũng giúp đỡ kết thúc trận này chiến loạn, như vậy mới có thể giải cứu thương sinh nỗi khổ, mới có thể không thẹn với nhân tộc quân sư tên. Mặc kệ những người khác thấy thế nào, chí ít ở Tuần Trần trong lòng, Thương Lan Hoàng tuyệt đối không phải minh chủ, so ra, Tô Văn càng đáng giá hắn ủng hộ. Vì lẽ đó chỉ cần bảo vệ Tô Văn, chính là bảo vệ nhân tộc đại nghĩa. Cho tới Tuần Trần lựa chọn Tô Văn lý do, thì chỉ có chính hắn mới biết. Bằng vào ta đối Thương Lan Hoàng hiểu rõ, hôm nay hắn nhất định sẽ tự mình lên núi, bảo đảm sẽ không phát sinh nữa bất kỳ bất ngờ. Mắt thấy Vũ Quốc tầng mấy ngàn kỵ binh đã tại nhân tộc 10 quốc bên trong đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, Thương Lan Hoàng trong lòng, nhất định so với chúng ta một gốc. Cho nên, vì lẽ đó nếu như ở tình huống bình thường, chúng ta căn bản liền nửa nén hương thời gian đều không thủ được. Đường Cắt cũng không có bởi vì Tuần Trần lần này đánh giá mà cảm thấy ủ rũ, mà là cánh tay căng thẳng, lập tức hỏi, cái kia ra sao tình huống mới là không bình thường? Tuần Trần hướng về Đường Cắt cười nhạt một tiếng, duỗi ra hai ngón tay. Hai loại khả năng. Đệ nhất, dựa vào tự chúng ta, hoặc là càng chuẩn xác điệu tới nói, dựa vào ngươi. Đường Cắt nhíu mày lại, rõ ràng Tuần Trần ý tứ, nhưng lắc đầu nói, chỉ dựa vào ta một người, e sợ không đủ. Tuần Trần cười nói, tuy rằng ta không biết thực lực của ngươi bây giờ đến cùng là thế nào, nhưng từ ta thu được tin tức xem, ngày đó ở Lâm Xuyên Thành, ngươi nhưng là một cái người giết ba tên bán thánh. Coi như bây giờ ngươi không cách nào đạt đến trạng thái toàn thịnh, nhưng nói vậy ứng phó một hai bán thánh vẫn là thừa sức. Đối bây giờ, Đường Cắt cũng không phản bác, tuy rằng hôm nay hắn thượng chưa hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng trải qua này hơn 3 tháng lưu vong, hắn đã biết rồi không ít chuyện, tự nhiên cũng bao quát Lâm Xuyên Thành một trận chiến rất nhiều chi tiết nhỏ. Nhưng trong này, nhưng có một vấn đề, Thương Lan Hoàng cũng không phải phổ thông bán thánh. Tuần Trần cười cợt, đúng. Vì lẽ đó ta nói chính là ở không dưới tình huống bình thường, nếu như ngươi có thể bùng nổ ra ngày đó ở Lâm Xuyên Thành như thế, như vậy Thương Lan Hoàng uy hiếp, hoặc là nói ba, năm cái bán thánh uy hiếp, liền căn bản không còn là uy hiếp. Đường Cắt trầm mặc chốc lát, rốt cục do dự nói rằng, khả năng này, rất nhỏ. Bởi vì lạc lối đầm lầy một nhóm. Đường Cắt cùng Thao Thiết đã ở một trình độ nào đó hoàn thành triệt để dung hợp, ở Tô Văn hôn mê 3 tháng ở trong, Đường Cắt đã không cần ăn nữa người, bất luận là kim khối cũng được, thức ăn thông thường cũng được, đều có thể no bụng. Nhưng coi đây là đánh đổi, Đường Cắt cũng mất đi hoàn toàn ma hóa độ khả thi, thực lực mất giá rất nhiều. Lúc này nghe được Đường Cắt trả lời, Tuần Trần chỉ là lắc lắc đầu, nếu không trông cậy nổi ngươi, như vậy cũng chỉ còn sót lại loại thứ hai khả năng. Nói, Tuần Trần trên mặt đột nhiên xuất hiện một vệt nụ cười vui mừng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lập lòe ánh sáng hy vọng. Đường Cắt cũng nhận ra được cách đó không xa có động tĩnh truyền đến, lập tức trong lòng chìm xuống, quay đầu nhìn tới, nhưng nhìn thấy một gầy gò nho nhỏ bóng người đi tới trên đỉnh ngọn núi. Không phải Thương Lan Hoàng, cũng không phải cái khác các quốc gia kẻ địch, mà chỉ là một tiểu nha đầu. Tiểu Vũ. Mặc dù mất đi ký ức, nhưng vào đúng lúc này, Đường Cắt vẫn cứ theo bản năng mà hô một tiếng, sau đó toàn bộ mọi người sững sờ ở đường trường. Tô Vũ. So sánh với Hoàng Hạc Lâu mở ra trước, bây giờ Tô Vũ cao lớn hơn một chút, nhưng càng gầy một chút, trong mắt không nhìn thấy ngày xưa nhát gan cùng nhu nhược, trái lại như trong màn đêm phồn tinh bình thường trong trẻo, cái hông của nàng mang theo một thanh tu kiếm, không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì, nhưng trong lúc mơ hồ phảng phất có tinh huy ở thân kiếm tiêu đốt. Tô Vũ đi tới Thiên Khí Sơn đỉnh, nhưng không nhìn thấy Tô Văn, mà là nhìn thấy Đường Cắt cùng một cái khác người xa lạ đứng song vai, cho nên nàng dưới chân bước tiến càng nhanh hơn một chút, trên mặt vẻ lo lắng càng dày đặc mấy phần. Sau một khắc, Tô Vũ đi tới Đường Cắt trước người, liền như thế ngước đầu, vội vàng nhìn hắn. Đường Cắt tuy rằng cảm thấy trước mắt cái tiểu nha đầu này hết sức quen thuộc, nhưng một mực nhớ không nổi đối phương là ai, vì lẽ đó trong lúc nhất thời liền ngu như vậy lăng lăng đứng nơi đó, cũng không biết nên nói cái gì. Cũng may Tuần Trần cũng là nhận thức Tô Vũ, cũng biết cô bé này là ai, cho nên khi hạ đứng dậy, cười nói, Tô Văn đang ở bên trong, nhưng hắn đi vào thời điểm đã thông báo chúng ta, tốt nhất không nên để cho người quấy rối hắn, cũng tận lực cho hắn tranh thủ chút thời gian. Tô Vũ quay đầu, theo Tuần Trần chỉ phương hướng nhìn cái kia một tấm tràn đầy năm tháng dấu vết cửa gỗ, do dự rất lâu, chung quy không có đẩy cửa mà vào, cũng không có khóc náo, mà là nắm chặt bên hông chuôi kiếm, đứng Đường Cắt bên người, ánh mắt kiên định. Cho tới nay, từ Lâm Xuyên Thành đến Huy Châu phủ, từ Lạc Lối Đầm Lầy đến Hoàng Hạt Lâu, Tô Vũ đều vẫn đóng vai một bị bảo vệ nhân vật. Nàng bao nhiêu lần hy vọng có thể cùng Tô Văn đồng thời kề vai chiến đấu, sinh tử gắn bó, nhưng nàng không thể làm như thế. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như ở trên chiến trường, chính mình chỉ sẽ trở thành Tô Văn gánh vác, trở thành Tô Văn nhược điểm, cho nên nàng lựa chọn chờ đợi, lựa chọn chờ đợi. Ở Lâm Xuyên Thành Tô Trạch chờ đợi Tô Văn hồi phủ, ở Huy Châu phủ Lâm Hoa Cư chờ đợi Tô Văn về nhà, ở Bách Thảo Viện Bính Xá chờ đợi Tô Văn khải toàn. Làm Tô Văn đến xem thành thi bảng danh sách, bị Từ Dịch nhục nhã thời điểm, Tô Vũ không ở bên cạnh hắn. Làm Tô Văn ở rộng rãi ở ngoài rừng hoang mở bi, suýt nữa bỏ mình từ hướng Lâm cùng Sài Nam tay thời điểm, Tô Vũ không ở bên cạnh hắn. Làm Tô Văn ở Lạc Lối Đầm Lầy liều mạng, ở Hoàng Hạc Lâu nội đạo, ở Nam Cương Yêu Vực lưu vong, ở Mười Quốc Liên Thi đăng đỉnh, ở Táng Hoa Lĩnh phấn khởi chiến đấu thời điểm, Tô Vũ vẫn là không ở bên cạnh hắn. Nàng bỏ qua hắn rất nhiều cố sự, cũng bỏ qua hắn rất nhiều nhân sinh. Nhưng ở giờ này ngày này, nàng không cần đợi chờ thêm, cũng sẽ không lại bỏ qua. Nàng ở Tô Văn cả thế gian là địch thời điểm đi tới bên cạnh hắn, mặc dù nàng chưa qua thành thi, cũng không nhập thành miếu, bây giờ thân không nửa phần văn vị, nhưng trong tay nàng có kiếm. Yến Bắc đưa cho nàng kiếm, cho nên nàng rốt cục có tư cách đứng Tô Văn trước người, thủ hộ hắn. Mặc dù lúc này ở hai người bọn họ chi gian, thượng có một môn chi cách. Thẳng đến lúc này, Tuần Trần mới thấp giọng hướng về Đường Cắt nói rằng, nàng là Tô Vũ, Tô Văn muội muội. Nghe vậy, Đường Cắt thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, giờ mới hiểu được trở lại tại sao chính mình vừa nãy đối cái tiểu nha đầu này sinh không nổi nửa phần chiến ý. Hắn xoay người nhìn Tô Vũ, mặt lộ vẻ áy náy địa nói rằng, xin lỗi, ta, thân thể của ta ra chút vấn đề, rất nhiều chuyện đều không nhớ ra được. Nhưng mà, còn không đợi Tô Vũ làm ra phản ứng, Đường Cắt liền lần thứ hai sốt sáng lên, bởi vì ở trước mắt của hắn, lần thứ hai xuất hiện một bóng người. Người này, Đường Cắt không quen biết, vì lẽ đó theo bản năng mà, Đường Cắt cũng đã thắp sáng ngạch xỉ hình độ phụ, muốn một lần đem kẻ địch mai táng. Nhưng vào lúc này, một nhánh gầy gò cánh tay nhưng chặt chẽ ngăn ở Đường Cắt trước người, nhất thời để Đường Cắt thân hình hơi ngưng lại. Cũng trong lúc đó, thiếu niên kia cũng lạnh như băng mở miệng nói, ta không phải kẻ địch, cũng không có ác ý, ta là Tô Văn bằng hữu, cũng là Tô Vũ sư huynh. Tuần Trần nhưng vẫn là phản ứng nhanh nhất một, lập tức cười mở ra hai tay, nói rằng, đã như vậy, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta. Điền Vũ không có trả lời, chỉ là lo âu nhìn Tô Vũ trước mắt, lập tức âm thầm thở dài một hơi, trầm mặc đi tới Tô Vũ bên cạnh, ánh mắt điểm tĩnh mà nhìn phương xa, trong lòng mặc nói, trước ở leo núi chi thi trung thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi, lần này ta trả lại. Điền Vũ tiếng lòng không người nào có thể nghe được, nhưng lúc này Đường Cắt trong mắt nhưng là lấy làm kinh ngạc, không phải là bởi vì Điền Vũ xuất hiện, mà là bởi vì mặt khác một chuyện khó mà tin nổi. Tuần Trần tựa hồ cũng chú ý tới điểm này chi tiết nhỏ, liền nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói xong vừa nãy đối Đường Cắt chưa nói xong cái kia lời nói, loại thứ hai khả năng, phải xem Tô Văn ân tình. Chương 581, đắc đạo giả giúp đỡ nhiều lấy thuận lòng trời hạ. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Nhất châm kiến huyết. Tuần Trần kỳ thực từ thời gian rất sớm cũng đã rõ ràng, hôm nay Thiên Khí Sơn cuộc chiến, chỉ dựa vào Đường Cắt một người là khẳng định không dựa dẫm được, coi như thêm vào hắn cùng Tô Văn cũng không được. Như vậy làm sao mới có thể từ Thương Lan Hoàng trong tay, từ vạn ngàn học sinh vây công bên dưới cầu được một chút hy vọng sống a? Chỉ có thể dựa vào Tô Văn ân tình. Càng nói một cách đơn giản đến, là dựa vào thiếu nợ Tô Văn ân tình những người kia, cũng hoặc là những kia không hy vọng Tô Văn liền như vậy chết đi người. Liền như thế thời điểm chạm ở bên cạnh họ Điền Vũ. Ở Mười Quốc Liên Thi ở trong, Điền Vũ tổng cộng hướng về Tô Văn hứa hẹn bốn chuyện. Số 1, là giáo Tô Văn một chiêu kiếm. Chuyện này Điền Vũ đã làm được, Tô Văn trong tay Thiên Y Vô Phùng tựu là từ Điền Vũ nơi đó học được. Thứ hai, là ở một vòng cuối cùng sát hoạch trung toàn lực trợ Tô Văn đoạt được đầu bảng, chuyện này Điền Vũ cũng tương tự hoàn thành, còn suýt nữa bồi thêm tính mạng của chính mình. Đệ tam, là giúp Tô Văn giết một người, nhưng tiền đề là nhất định phải ở thực lực của chính mình bên trong phạm vi. Đệ tứ, chính là Điền Vũ tư nhân xem như là thiếu nợ Tô Văn một ân tình. Ngày hôm nay, liền đến trả lại phần này ân tình thời điểm. Vì lẽ đó hắn tiếp theo sư Tôn Yến Bắc đi tới Thiên Khí Sơn, đồng thời đăng đỉnh mà lên, canh giữ ở Tô Văn vị trí tòa kia nhà gỗ trước. Không phải vì Tô Vũ, mà là vì Tô Văn. Quả thật bảy, mặc dù lấy bây giờ lần này đội hình, muốn đối phó lấy Thương Lan Hoàng cầm đầu vạn ngàn học sinh, vẫn là không khác nào như muối bỏ biển, nhưng ít ra, so với chỉ có Đường Cắt cùng Tuần Trần hai người tốt lắm rồi, không phải sao? Hơn nữa, ai bảo hôm nay xuất hiện ở Tô Văn trong trận người, cũng chỉ có này bốn cái a. Liên ở Điền Vũ vừa đứng lại thời gian, lại có người đến, vẫn cứ không phải Thương Lan Hoàng. Người này so với Thương Lan Hoàng tốc độ càng nhanh hơn, ở lạc lối đầm lầy thời điểm như vậy, ở Thiên Khí Sơn thời điểm vẫn cứ như vậy. Hắn dựa vào sức lực của một người, tại Thiên Khí Sơn phía tây đem Thương Lan Hoàng bày xuống đạo đạo phòng tuyến xé ra một vết thương. Sau đó cướp ở Thương Lan Hoàng đợi một đám bán thánh đăng đỉnh trước, càng sớm hơn địa đi tới Tô Văn vị trí nhà gỗ trước. Người này, tất cả mọi người tại chỗ đều chưa từng thấy, hơn nữa đối phương trong cơ thể ma khí chi thịnh, khiến cho Điền Vũ ngay đầu tiên liền theo bản năng mà rút ra bên hông một kiếm. Chấm đã. Mắt thấy chiến đấu động một cái liền bùng nổ, Tuần Trần lại đột nhiên lên tiếng, bởi vì hắn có thể nhận ra được, đối phương là mang theo thiện ý đến. Đúng như dự đoán, liền ở một khắc tiếp theo, người kia liền mở miệng nói chuyện. Ta là Xuân Hy lâu đại đương gia, Gáng Linh, Tô Văn mẫu thân bằng hữu. Một câu nói như vậy, nhất thời làm mọi người dồn dập vì đó sức sở, bởi vì bọn họ không biết Thiên Khí Sơn chiến dịch chân tướng, càng chưa từng nghe nói Tô Văn mẫu thân rốt cuộc là ai. Ngoại trừ Tuần Trần. Liên Tuần Trần cười nhạt một tiếng, ta biết rồi, hoan nghênh ngươi đến. Nhưng mà, Tuần Trần những lời này âm chưa lạc, ở đại đương gia phía sau, liên lần thứ hai xuất hiện một bóng người, lần này là cô gái. Đường Cắt nhìn đối phương nhìn quen mắt, nhưng một mực nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào, mà ở Tô Vũ trong mắt thì bịt kín một tầng nghi hoặc, bởi vì nàng không hiểu nữ nhân này vì sao lại xuất hiện ở đây. Lần này không chờ mọi người nghi vấn, đối phương liền dẫn đầu tự giới thiệu mình, ta là Liều Yên các đại đương gia, Lâm Như là năm đó Lạc phu nhân thuộc hạ. Nói xong câu đó, Lâm phu nhân liền quay đầu cùng đại đương gia đối diện trước mắt, hai người bèn nhìn nhau cười, sau đó trong miệng một lời điệu nói rằng, nguyên lai ngươi còn sống sót. Điền Vũ cao mày nhìn tình cảnh này, trong lòng một trận không hiểu ra sao, bởi vì hắn liền cái kia cái gọi là Lạc phu nhân cùng Tô Văn Mâu thân hóa ra là đồng nhất người cũng không biết, hoàn toàn là lơ ngơ. Nhưng hắn chí ít rõ ràng, hai người kia cũng là đến giúp đỡ. Vì lẽ đó kiếm trong tay của hắn phong nhẹ nhàng buông xuống ba tấc, thu lại trong cơ thể sát ý. Đại đương gia cùng Lâm phu nhân chậm rãi bước đi tới bốn người trong trận, nhưng không có ôn chuyện, mà là cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh, hướng về Tuần Trần hỏi, "Tô đại nhân ở bên trong tòa nhà gỗ này à?" Tuần Trần trong mắt nụ cười đã so với trước muốn tự nhiên rất nhiều, có thể thấy, theo từng vị viện binh đến, hắn lúc này cũng dần dần thả lỏng ra. Lúc này đối mặt Đáng Linh nghi vấn, Tuần Trần rất nhanh liền đem trước đối Tô Vũ đã nói lại nói một lần. "Đúng, Tô Văn đang ở bên trong, nhưng hắn đi vào thời điểm đã thông báo chúng ta, tốt nhất không nên để cho người quấy rối hắn, cũng tận lực cho hắn tranh thủ chút thời gian." Đối bây giờ, đại đương gia cùng Lâm phu nhân trả lời đều rất đơn giản sáng tỏ. "Được. Đến đây, hôm nay ở Thiên Khí Sơn đỉnh, Tô Văn trong trận đã có 6 vị cường viện. Nếu như đem Đường Cắt tính là ma tộc người, như vậy bây giờ giữa trưởng nhân loại cùng ma tộc người tỷ lệ vừa vặn là so sánh một. Dứt bỏ Đường Cắt cùng Tuần Trần bất luận, Tô Vũ là cái thứ nhất đến, nhưng Lâm phu nhân tuyệt không là cái cuối cùng. Toàn bộ Thiên Khí Sơn phía tây phòng tuyến đã bị xé ra, vì lẽ đó ở kế Lâm phu nhân sau đó, lại có người theo này điều thông suốt con đường đăng đỉnh mà tiến lên. Hơn nữa, lần này kéo đến tận hai người. Trong sân không chỉ có Điền Vũ cùng Đường Cắt sử sốt, liền ngay cả đại đương gia cùng Lâm phu nhân cũng sử sốt, bởi vì bọn họ ai cũng không nhận ra lần này người tới đến cùng là người phương nào. Dĩ nhiên, lại là hai cái ma tộc người. Một người trong đó trên người mặc yêu tộc chế tạo áo giáp, ánh mắt tinh hạc, một cái khác, nhưng là một mập hòa thượng, trong tay nhưng cầm một bóng mỡ đùi gà. Ba đường. Hoa Yến. Đến đây trả lại Nam Cương thời gian, Tô công tử ơn tha chết. Tất cả mọi người đều đưa mắt rơi xuống Tuần Trần trên người, mà đến lúc này, liền ngay cả Tuần Trần cũng bị sợ rồi, bởi vì hắn phát hiện, sự tình đã từ từ vượt qua tầm kiểm soát của mình phạm vi. Làm sao liền hai người kia cũng tới? Trước lúc này, hắn chỉ là hy vọng Tô Văn với cái thế giới này thiện ý có thể ở Thiên Khí Sơn hội tụ thành một dòng sông, tạm thời ngăn cản Thương Lan Hoàng bước chân, nhưng chưa từng nghĩ, Tô Văn cho hắn một vùng biển rộng. Trong sân nhân số tăng cường đến 8 người, mà Thương Lan Hoàng còn chưa tới. Bởi vì song phương mục tiêu không giống nhau. Thương Lan Hoàng cho rằng Tô Văn đã trở thành cua trong giỏ, vì lẽ đó hắn có thể chậm một chút đi, gắng đạt tới đem toàn bộ Thiên Khí Sơn bao quanh vây nốt, không cho Tô Văn bất kỳ cơ hội thoát đi. Nhưng những người khác nhưng là vì cứu Tô Văn mệnh, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải nhanh, nhất định phải cướp thời gian, tự nhiên có thể trước ở Thương Lan Hoàng trước, đến Thiên Khí Sơn điên. Đương nhiên, chỉ dựa vào 8 người này, cũng vẫn cứ không chắc chắn có thể hộ đến Tô Văn an toàn, bởi vì trong những người này, ngoại trừ Đường Cắt cùng đại đương gia có thể cùng bán thánh một trận chiến thực lực ở ngoài, những người khác thực lực vẫn là yếu đi một điểm. Tuần Trần tự nhiên cũng ý thức được vấn đề này, vì lẽ đó hắn ở mừng rỡ sau khi đã bắt đầu đang cố gắng tính toán, làm sao mới có thể đem mọi người thực lực sử dụng tốt nhất. Nếu như có thể lại có thêm một vị bán thánh ở đây là tốt rồi. Lòng người mãi mãi cũng là không chiếm được thỏa mãn. Vừa nhưng đã có hy vọng, như vậy dĩ nhiên là biết đòi hỏi phần này hy vọng có thể lớn hơn một chút. Dù cho hắn là nhân tộc quân sư, cũng không cách nào ngoại lệ. Nhưng hay là đúng là Tuần Trần cầu nguyện phát sinh tác dụng, cũng hay là cho tới hôm nay, thánh trời cũng không có cướp đoạt đối Tô Văn quan tâm, vì lẽ đó ở một khắc tiếp theo, thật sự có một vị có thể cùng bán thánh chống lại người đến. Lần này, bọn họ không phải từ Thiên Khí Sơn phía tây tới, mà là theo phía đông. Hai người, một nam một nữ. Hai người bọn họ không có từ Thiên Khí Sơn lấy tây đăng đỉnh. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ cũng cùng đại đương gia như thế, là dùng sức mạnh của chính mình, miễn cưỡng xé ra Thương Lan Hoàng bày xuống phòng tuyến, phá vòng vây mà tới. Chỉ có bán thánh có thể làm được điểm này. Vì lẽ đó hắn là bán thánh. Hắn vừa xuất hiện, giữa trường phần lớn người trên mặt đều lộ ra vẻ vui thích, bởi vì bọn họ đều biết hắn. Bây giờ toàn bộ vệ quốc thạc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại, hai đại bán thánh một trong, Tô Văn lão sư, Lục Tam tiểu. Lục Tam tiểu nhấc bộ 10 bậc mà lên, đang nhìn đến trong sân mọi người sau đó. Tối tăm trong ánh mắt cũng không khỏi né qua một tia bất ngờ, trong này có mấy người hắn nhận thức, có mấy người hắn không quen biết, nhưng lúc này cũng không phải hỏi dò lẫn nhau thân phận thời điểm, vì lẽ đó hắn chỉ là nhẹ nhàng chắp tay, liền không nói một lời địa đi lên phía trước, đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Lấy Lục Tam tiểu bán thánh tôn sư, trong sân có tư cách được hắn chắp tay chi lễ người hiếm như lá mùa thu, nhưng lúc này tất cả mọi người thản nhiên được chi, bởi vì ngày hôm nay bọn họ đi tới nơi này, cũng đã đem sinh tử không để ý, chỉ riêng phần này dũng khí mà nói, đã đáng giá này thi lễ. Đi theo Lục Tam tiểu phía sau, đương nhiên chính là một bộ hồng y Liệp Ưng. Ngoài dự đoán mọi người chính là, ngày xưa vẫn mạnh mẽ hung hoành Liệp Ưng, ngày hôm nay nhưng dị thường yên tĩnh, nàng chỉ là lặng lặng mà tiếp theo Lục Tam tiểu bước chân, đi tới trong trận, vừa không có tự giới thiệu mình, cũng không có hướng về mọi người nhìn nhiều, đúng là để Lục Tam tiểu có chút không quá quen thuộc. Người làm sao? Đối đầu kẻ địch mạnh, sinh tử sắp tới, có thể làm cho Lục Tam tiểu hỏi ra một câu nói như vậy, thực sự là rất hiếm có, nhưng Liệp Ưng đáp án, lại làm cho hắn hối hận chính mình hỏi như thế cái vấn đề. Liệp Ưng âm thanh rất nhẹ, khinh đến chỉ có Lục Tam tiểu có thể nghe được, ta mẹ nói rồi, ra ngoài ở bên ngoài, đặc biệt là ở trước mặt người khác, đến cho mình nam nhân một ít mặt mũi. Lục Tam tiểu trên mặt lập tức bịt kín một tầng mây đen, đem hắn vốn là âm nhu đường viền biểu lộ ra đến càng thêm đen tối một chút. Thật vào lúc này tuần trần âm thanh đúng lúc hưởng lên. Có Lục đại nhân giúp đỡ, trận chiến này coi như thắng không được, cũng chí ít có thể bảo vệ Tô Văn an toàn. Nói, tuần trần cất bước đi tới Liệp Ưng trước người, nghi tiếng nói, không biết vị này chính là Liệp Ưng. Liệp Ưng nhẹ nhàng trả lời một câu, mi mắt buông xuống, vùi đầu nhìn mũi chân, lại như là một vị nhu nhược không thể tả đại gia khuê tú. Một bên Lục Tam tiểu còn đến không kịp nói cái gì, khóe mắt liền liếc về hai cái nằm trong dự liệu bóng người, tự thiên khí sơn mặt đông cấp tốc mà tới. Hoắc, không nghĩ tới hôm nay ở đây đã vậy còn quá náo nhiệt a. Tình huống thế nào a, ta còn tưởng rằng ngày hôm nay chỉ có hai chúng ta sẽ đến cứu tiểu tử kia đâu, sớm biết có nhiều người như vậy, ta liền chẳng muốn chảy này giao du với kẻ xấu, có điều ngược lại đến đều đến rồi, liền cho mọi người thêm một cái lực đi, có điều thứ ta mắt vụ về, các vị có vẻ như ta không quen biết bất cứ ai. Ai có thể giúp ta giới thiệu một chút ta? Thiếu niên lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên cảm giác sau gáy bị chặt chẽ vững vàng địa vỗ một cái tát. Phía sau thiếu nữ cất bước tới, tức giận lườm hắn một cái, trầm giọng nói: Câm miệng! Liền thiếu niên lòng không cam tình không nguyện địa ở thành, nhưng chưa quên tàn bạo mà chừng trở lại. Ai biết thiếu nữ phi thường dứt khoát nghiêng đầu, cũng không thèm nhìn hắn, mà là quay về trong sân mọi người, có chút khó chịu địa thi lễ một cái. Tấn quốc Tử Hy, Đường quốc Vũ Mặc, gặp các vị. Chương 582, nhân tâm chi sở hướng. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Tử Mặc Ngữ. Có Vũ Mặc cùng Tử Hy gia nhập sau đó, trong sân đội ngũ liền lập tức mở rộng đến 12 người. Trong đó văn vị thấp nhất chính là Tô Vũ cùng Tuần Trần, hai người đều không từng khai trí, mà văn vị cao nhất, nhưng là Lục Tam tiểu cùng Đại Đương gia Đăng Linh, hai người đều vì là bản thánh. Đương nhiên, Đường Cắt xem như là tình huống đặc biệt, luận văn vị trí, hắn kỳ thực chỉ là hàn lâm cảnh, nhưng cũng có thể sánh ngang bản thánh cấp bậc sức chiến đấu. Ngoài ra, ngự thư cảnh có Ba Mạc, Lâm Như, Điền Vũ, trên người chịu hàn lâm vị trí lại có Vũ Mặc, Tử Hy, Hoa Yến cùng Liệp Ưng. Mà ở bên trong này lại có một ít ngoại lệ, tỉ như Điền Vũ tuy rằng văn vị là ngự thư, nhưng bởi vì hắn kiếm khách thân phận, thực lực chân thật e sợ còn đang bình thường hàn lâm bên trên. Lại tỉ như Lâm Như, Ba Mạc cùng Hoa Yến ba người này đều vì là ma tộc người, vì lẽ đó ở cùng cấp bên dưới, khẳng định là muốn so với nhân loại càng mạnh hơn. Nói cách khác, hiện tại xuất hiện ở Thiên Khí Sơn đỉnh này 12 người, nếu như dựa theo bọn họ thực lực chân thật đến tiến hành phân chia, ngoại trừ Tô Vũ cùng Tuần Trần không tính, kỳ thực có thể cho rằng là 6 vị hàn lâm, một vị học sĩ, ba vị bản thánh. Đội hình như vậy nếu như hơn nữa một vị thánh giai, đã có thể đẩy lên một tòa thư viện. Tuy rằng đặt ở hôm nay vây công Thiên Khí Sơn ngàn vạn học sinh trước mặt vẫn là nhược một chút, nhưng nếu như không liều mạng, mà chỉ là muốn mang theo Tô Văn phá vòng vây thoát đi, vẫn rất có khả năng. Có nhiều như vậy cường viện, Tuần Trần nhất thời cảm thấy lưng cũng rất lên, hắn thậm chí có chút ngạc nhiên, làm Thương Lan Hoàng đăng lâm Thiên Khí Sơn phòng, nhìn thấy nhiều như vậy kinh hỉ thời điểm, sẽ là vẻ mặt gì. Nhưng lệnh Tuần Trần không nghĩ tới chính là kinh hỉ còn chưa kết thúc. Bởi vì cũng trong lúc đó, đang có một bóng người xinh đẹp tuần Thiên Khí Sơn phía đông sơn đạo, chậm rãi đi tới. Người này, ngoại trừ Ba Mạc, Hoa Yến cùng Liệp Ưng này ba cái người ngoại lai ở ngoài, những người khác toàn đều biết. Nàng xuất hiện ở đây, vốn là chuyện tất nhiên. Tô Vũ nhìn người đến, nam tú kiếm bàn tay không nhịn được cuốn rồi mấy phần, nhưng không có lộ ra chút nào để ý, bởi vì nàng biết. Đối phương cũng là vì thủ hộ Tô Văn mà tới. Bởi vì nàng gọi Mục Tịch, là vệ quốc đại tiểu thư, là Lý gia người thừa kế, là Tô Văn sinh tử cùng bảo, hồng nhan chi kỷ. Mục Tịch ánh mắt lánh nạo địa đi tới giữa trường. Chỉ có đang nhìn đến Tô Vũ thời điểm, hơi hơi kinh ngạc một hồi. Bởi vì nàng không nghĩ tới, nguyên lai nàng cũng tới. Nhưng chuyện này cũng không hề sẽ làm nàng lòng sinh lui bước tâm ý, trái lại biến thành kiên định hơn một chút. Mục Tịch từng bước một địa đi tới Lục Tam tiểu trước người. Hơi hành lễ, sau đó cũng không nói lời nào, liền như thế đứng Lục Tam tiểu bên người, dùng nàng cái kia tinh tế thân thể, thế mọi người chặn lại rồi lạnh rung gió thu. Ngày đó ở Tô Văn Lưu vong trước, từng trịnh trọng việc địa dặn Hoa Thúc, nhất định phải ngăn Mục Tịch, nhưng chỉ cần nàng nghĩ đến, lại há lại là Hoa Thúc ngăn được. cho nên nàng đến rồi. 45 năm trước, Thiên Khí Sơn huyết án thời điểm, Mục Tịch còn chưa sinh ra, cho nên nàng không thể chạy tới trong sân, trưởng cứu mình ngoại tổ. Nhưng ngày hôm nay nàng chạy tới, không còn sớm không muộn, vừa vặn. Bởi vì liền ở tất cả mọi người đều còn chưa kịp đi suy nghĩ, vị này vệ quốc đại tiểu thư xuất hiện, sẽ cho giữa trường thế cuộc mang đến biến hóa như thế nào thời điểm, bọn họ chờ đợi đã lâu người kia, cũng rốt cục xuất hiện. Thương Lan Hoàng, Cơ Nam Thiên, thủ trước tiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, đương nhiên là Thương Lan Hoàng kim quang kia rạng rỡ đến miệng. Lại sau đó, là một bộ tuyết mai trường bào, một đôi sợi vàng đan vân hoa, cùng với lạnh lẽo sắc ý. Chính như tuần trần dự liệu như vậy, bởi vì hôm nay nhân gian đại thế thay đổi, mười quốc loạn chiến Trung Vũ quốc nhất chi độc tú, để Thương Lan Hoàng đặc biệt cấp thiết, vì lẽ đó vừa mới đăng đỉnh Thiên Khí Sơn, hắn liền không kiêng kỵ mà thả ra chính mình sắc ý, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem Tô Văn đánh giết tại chỗ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, ở trước mắt của hắn căn bản không có Tô Văn nửa bóng người, trái lại xuất hiện 13 đạo tường đồng vết sắt. Liền Thương Lan Hoàng biết, hắn phạm vào một cái sai lầm. Hắn đánh giá cao Tử Kim Thánh Lệnh tác dụng, đồng thời đánh giá thấp Tô Văn hai chữ này đối rất nhiều người ý nghĩa. Tử Kim Thánh Lệnh dù sao chỉ là một cái vật chết, nó chỉ có thể đem vạn ngàn học sinh mang tới Thiên Khí Sơn, mang tới Tô Văn bên người, nhưng không cách nào điều khiển lòng người, càng không cách nào phán đoán ra ở khoảng cách gần như vậy bên trong, Lục Tam tiểu đám người đến cùng là ở tập nã Tô Văn, vẫn là đang thủ hộ Tô Văn. Nhưng là, này thì lại làm sao a? Một vệ mang theo châm chọc nụ cười xuất hiện ở Thương Lan Hoàng bên môi, khẩn đón lấy, ở bên cạnh hắn, liên tiếp xuất hiện mười mấy vị trí bàn thánh, cùng với hơn 30 vị trí đại học sĩ. Cũng trong lúc đó, Đường Các, Đáng Linh cùng Lục Tam tiểu ba người này cũng trước tiên về phía trước bước nửa bước. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, có một người đi tới so với bọn họ càng trước địa phương. Mục Tịch. Liên liên trong chớp mắt này chi gian, Thương Lan Hoàng đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, cái cảm giác này, trừ ngày đó ở Tị Thủy Quan bị Bạch Kiếm Thu đánh lén đắc thủ lần đó, hắn đã rất lâu không có cảm nhận được quá. Hơn nữa, Mục Tịch lúc này mang đến cho hắn một cảm giác, dĩ nhiên so với Bạch Kiếm Thu chiêu kiếm đó càng thêm đáng sợ. Có thể so với bán thánh một đòn toàn lực càng thêm đáng sợ, chỉ có một khả năng, thánh giai. Mục Tịch đương nhiên không phải thánh giai, nhưng trong tay nàng có một món đồ, có thể phát huy ra có thể so với thánh giai sức mạnh. Chính là nhạc thánh Lý Quy Niên tại người vẫn trước ở lại Lý ra một tia thánh âm. Lá bài tẩy này, Mục Tịch ẩn giấu rất lâu, ngày đó ở lạc lối đầm lầy thời điểm không có tác dụng, ở hoàng hạc lâu thời điểm cũng vô dụng, cho tới hôm nay, không thể không dùng. Nhưng dù cho như thế, Mục Tịch cũng không có lập tức động thủ, mà là liền như thế nhìn thẳng Thương Lan Hoàng con mắt, ý lạnh dặn dò. Lá bài tẩy chỉ có đang không có sử dụng thời điểm, mới có thể gọi là lá bài tẩy, mới có thể uy hiếp quân giặc. Hơn nữa bây giờ Tô Văn chưa hiện thân, trong sân đến cùng là tình huống thế nào, Mục Tịch tuy rằng đến không kịp hỏi, nhưng cũng có thể đoán được mấy phần, cho nên nàng muốn làm, chỉ là làm hết sức kéo dài thời gian thôi. Một mặt khác, Thương Lan Hoàng đoàn người cũng không khỏi dừng bước, không dám dễ dàng động thủ. Bởi vì không ai biết Mục Tịch trong tay tàng cái kia một tia thánh âm đến cùng là ra sao, hơn nữa lúc này Mục Tịch có Lục Tam tiểu cùng Đáng Linh hai vị này chân chính bán thánh lẫn nhau tả hữu. Coi như là Thương Lan Hoàng, cũng không chắc chắn có thể đem Mục Tịch ở trước mắt bên trong đánh giết. Trong sân bầu không khí nhất thời biến thành bắt đầu giằng co. Thương Lan Hoàng nhìn một chút Mục Tịch, lại nhìn một chút Lục Tam tiểu, Đáng Linh cùng Đường Cát. Cuối cùng đưa mắt từ cái khác trên mặt của mọi người từng cái đảo qua, cười nhạt. Các ngươi lẽ nào lấy vì là, chỉ riêng lấy các ngươi những người này, liền có thể giữ được Tô Văn à? Ta cũng sớm đã ra lệnh, nếu như ở thời gian một nén nhang sau đó, không có tin tức chuyển quay lại, như vậy ta ở lại sườn núi nơi hết thể Hàn Lâm cùng học sĩ, cùng với phong tỏa cả tòa Thiên Khí Sơn vạn ngàn học sinh, đều sẽ đăng đỉnh. Đến lúc đó, các ngươi lại nên làm gì? Trong tay ngươi thánh giả sức mạnh, có thể làm kinh sợ mấy người chúng ta, có thể kinh sợ được người trong cả thiên hạ à? Đối bây giờ, Mục Tịch cũng là lạnh lùng nở nụ cười, nhẹ nhàng nhướng nhướng mày, ai nói, ngày hôm nay muốn bảo đảm Tô Văn, chỉ có chúng ta này 13 người. Dứt tiếng, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên tự Thương Lan Hoàng phía sau vang lên, nhất đạo lệnh Âu Dương đoá đoá, Lâm Sách đợi một đám bán thánh cực kỳ bóng người quen thuộc, đột nhiên xuất hiện ở cách bọn họ không tới 10 trượng địa phương. Hoa Thúc. Hơn nữa, Hoa Thúc cũng không phải một người đến, ở sau người hắn, còn có một đám lớn lít nha lít nhít bóng người. Đại tiểu thư, trong nhà người, ta đều mang đến. Tiếp theo, lại một quan thai đến muộn người cũng đột nhiên từ trong rừng lộ ra bóng người, ở hắn tả hữu, tương tự bao vây mấy trăm tên văn vị khác nhau văn nhân học sinh, chói mắt nhìn lại, cao nhất dĩ nhiên có học sĩ. Chính là ở Hoàng Hạc lâu chiến dịch chung, Vũ Mặc, Từ Hy, Mục Tịch, Tô Văn đồng bạn. Mạnh Vân, Tế Quốc Tô gia đến đây gấp rút tiếp viện Tô Hình. Liên ở Mạnh Vân âm thanh hạ xuống không tới 10 tức thời gian, một người phụ nữ cũng mang theo trong gia tộc người tài ba. Tự Thiên Khí Sơn lấy đông mây quanh, mục tiêu hướng tới, đương nhiên không phải Tô Văn vị trí tòa kia nhà gỗ, mà là Thương Lan Hoàng đợi một đám bán thánh cùng đại học sĩ. Nếu như lúc này Tô Văn ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là lúc trước ở Hoàng Lê Nhai suýt nữa muốn tính mạng hắn cái kia Lục phu nhân. Đồng thời, nàng cũng là Lục Tam tiểu thuộc hạ. Vệ quốc Lục gia, phụ mệnh mà đến. Nếu như này Tam đại thánh đạo thế gia xuất hiện, còn cũng không thể tính làm bất ngờ, mà là chuyện đương nhiên, như vậy tiếp đó, mấy trăm cái không hề kỷ luật tính, xem ra như là đám người ô hợp văn nhân học sinh cùng nhau xuất hiện, trong miệng gọi tên, nhưng không thể không khiến người khó hiểu. San Dương đại nhân, chúng ta đến rồi. Lục Tam tiểu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn cái kia tính khí táo bạo nữ nhân, muốn nói lại thôi. Liệp Ưng nhợt nhạt nở nụ cười, là ta trước khi tới thông báo bọn họ, đừng quên, ta đã từng vượt qua 33 tòa hắc ngục, đồng thời mỗi một lần đều từ bên trong cứu ra quá không ít người, vì lẽ đó, ở trên thế giới này, kỳ thực có rất nhiều người đều nợ ta một món nợ ân tình. Nghe được lời ấy, Lục Tam tiểu âm nu nở nụ cười, cảm ơn. Liệp Ưng lắc đầu một cái, nói rằng, người một nhà, không nói hai nhà lời. Nhân vì cái này khúc nhạc dạo ngắn phát sinh, Lục Tam tiểu sự chú ý lần thứ nhất không có đặt ở mục tịch trên người, vì lẽ đó theo lý mà nói, này vốn là Thương Lan Hoàng gia tay thời cơ tốt nhất. Nhưng hắn nhưng bỏ qua. Không chỉ là hắn, cái kia mười mấy cái bàn thánh, hơn 30 đại học sĩ, tất cả đều bỏ qua. Bởi vì bây giờ phát sinh tất cả những thứ này, thực sự là làm bọn họ không ứng phó kịp, khó có thể lý giải được. Tử Kim Thánh lệnh trên nói tới rất rõ ràng, bây giờ Tô Văn mới là khắp thiên hạ kẻ địch, làm sao quay đầu lại, trái lại là bọn họ đã biến thành chúng tiên tri. Liên ở một cái thánh giả thế gia xuất hiện cũng trong lúc đó, liền ngay cả Thương Lan Hoàng trong trận cũng có một chút đại học sĩ chậm rãi bước đi ra ngoài, có đi tới Lý gia, có đi tới Lục gia, cũng có đi tới Tô gia. Mà đợi đến Bạch Kiếm Thu mang theo Lương Sơn đợi một đám Hồng Minh thư viện sư sinh xuất hiện ở Thương Lan Hoàng trước mắt thời điểm, đến từ Vệ Quốc Vương Chi Hoán đại học sĩ cũng mỉm cười đi tới. Vào đúng lúc này, Thương Lan Hoàng đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút hiện ra lạnh, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có ra tay, mà là mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này phát sinh, mãi đến tận cuối cùng, hắn nhìn thấy người kia. Cuối cùng xuất hiện người kia, không có ai biết hắn tên gọi là gì, liền ngay cả Đáng Linh cùng Lâm Như cũng chỉ là biết danh hiệu của hắn gọi là Đầu Bếp. Đúng, tựa là cái kia ở Thánh Cung trung tướng Vọng Quy Lâu đưa cái Tô Văn Đầu Bếp. Mà hắn đến, cũng triệt để Thương Lan Hoàng rõ ràng, hôm nay Thiên Khí Sơn chiến dịch là tuyệt khó dễ dàng. Đầu Bếp bên người đồng dạng mang theo mấy trăm tên văn nhân học sinh, đem Thương Lan Hoàng đoàn người phía tây chỗ hổng triệt để ngăn chặn, sau đó hắn cười híp mắt dối người một chút, trầm giọng quát lên: "Đường Quốc Lạc gia, trước tới cứu viện thiếu chủ." 34. Chương 583, Thiêu Thân Lao Đầu Vào Lửa, trên. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Sự tiến triển của tình hình không nên là bộ dáng này. Hôm nay Thiên Khí Sơn chiến dịch, chư vị văn nhân học sinh nguyên bản hẳn là vì vây giết Tô Văn mà đến, nhưng tại sao bị vây nhưng đã biến thành Thương Lan Hoàng đoàn người? Âu Dương Đoá Đoá không nghĩ ra, Lâm Sách không nghĩ ra, Nam Cung Nghĩa cũng nghĩ không thông. Tứ đại thánh giả thế gia nhân mã phân biệt từ đông, nam, tây, bắc bốn cái phương hướng đem hơn 20 vị trí bán thánh cùng đại học sĩ bao quanh vây nốt, Hồng Minh thư viện một đám sư sinh thì phân tán bổ khuyết tiến vào cái này vòng vây chỗ trống ở trong, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít đều là người. Ngoài ra, những kia từng bị Liệp Ưng từ tầng tầng hắc ngục trung giải cứu ra ra hỏa càng không phải người hiền lành, nếu có thể bị thánh tài viện truy nã mà bắt lấy, liền nói rõ thực lực của bọn họ tuyệt đối không kém. Những người này có phía bên ngoài phất cờ hò reo, có không sợ chết thì thẳng thắn đẩy ra phía trước nhất. Dù cho đối mặt kẻ địch chính là bán thánh tôn sư, cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Cùng lúc đó, Tô Văn trong trận thêm nữa ba vị bán thánh. Bạch Kiếm Thu chính là thành danh đã lâu lâu năm cường giả, uy danh lan xa, ngày đó ở Tị Thủy Quan trước, càng là suýt nữa để Thương Lan Hoàng ăn cái thiệt lớn. Đầu Bếp tuy rằng bị nhốt thánh cung mấy chục năm, không có ai biết hiện hắn hôm nay đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng ít ra từ trong cơ thể hắn tài khí gợn sóng đến xem, khẳng định cũng là cường giả cấp bậc bán thánh. Cuối cùng là Hoa Thúc, Táng Hoa Linh chiến dịch, đã để rất nhiều người biết rồi Hoa Thúc lá bài tẩy là cái gì. Hôm nay ở Thiên Khí Sơn đỉnh, hắn đồng dạng có thể thấy bán thánh thành bán thánh. Tuân Chân nhìn tình cảnh này, mở lớn miệng thật lâu chưa từng khép lại, bởi vì Tô Văn mang đến cho hắn đã không chỉ là kinh hỉ, mà là kinh hãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, hôm nay trước tới cứu viện Tô Văn, có ít nhất 2000 người. Trong đó càng không ít lục đại bán thánh cường giả. Này, chuyện này thực sự là quá. Vũ Mặc trên mặt đồng dạng viết vẻ rung động, tiếp theo Tuân Chân lại nói, thật đáng sợ. Đừng nói là bây giờ thủ ở tòa này nhà gỗ trước 13 người, liền ngay cả tứ đại thánh giả thế gia hôm nay đến đây người, Hồng Minh thư viện một đám sư sinh, Liệp Ưng mấy trăm đồng bạn cũng không ngờ rằng tình cảnh này. Bởi vì này vốn là không phải thương lượng kỹ càng rồi, mà là mỗi người bọn họ làm ra quyết định, mỗi một người bọn hắn đều coi chính mình là một mình. Nhưng chưa từng nghĩ, cuối cùng dĩ nhiên biết làm ra bực này thanh thế. Trên đỉnh ngọn núi nơi cái kia 13 người rất nhiều đều tố chưa bình sinh. Sơn này hơn 2000 người tại từng người vị trí không giống trận doanh chi gian càng là từ không quen biết, nhưng vào hôm nay, ở Thiên Phí Sơn, bọn họ lại vì đồng nhất cái lý do, tập trung tất cả ở đây, vì cùng một cái tên, phấn đấu quên mình. Sự tình nào lớn? Quả thật, lúc trước ở Tị Thủy Quan trước, Thương Lan Hoàng cũng từng lấy sức một người lực chiến bảy vị bản thánh, nhưng tình huống của hôm nay không giống nhau. Bởi vì đối phương có ma tộc cường giả, có sâu không lường được đâu biết. Càng khỏi nói ở mục tịch trong tay còn có một tia thánh âm. Như vậy, Thương Lan Hoàng sẽ làm sao a? Hắn chẳng hề làm gì, chỉ là cười nhạt một tiếng. Có chút ý tứ. Có điều, còn chưa đủ. Nói, Thương Lan Hoàng giơ tay áo bảo, trong thanh âm mang theo thong dong cùng trấn định, luận văn vị trí, các ngươi không đủ, luận nhân số. Các ngươi cũng không đủ. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng hôm nay liền có thể che chở Tô Văn bình yên bỏ chạy? Thương Lan Hoàng nói một câu lời nói thật. Tuy rằng bây giờ ở Tô Văn một phương trong trận đã xuất hiện 6 vị bán thánh, sắp tới 10 vị đại học sĩ, nhưng ở Thương Lan Hoàng bên này vẫn cứ ưu thế rõ ràng, tính cả Thương Lan Hoàng, bọn họ tổng cộng có 9 vị bán thánh, 23 vị trí đại học sĩ. Cái khác như học sĩ, Hàn Lâm, ngự thư loại hình văn nhân, ở Thương Lan Hoàng trong mắt, căn bản không đáng nhắc tới. Lại nói nhân số, tuy rằng tứ đại thánh giả thế gia, hơn nữa Hồng Minh thư viện, Liệp Ưng đồng bạn, tổng cộng cho Tô Văn mang đến hơn 2000 người viện quân, có thể hôm nay tập kết tại Thiên Khí Sơn văn nhân học sinh, có bao nhiêu người? Vượt qua 50 vạn. Vậy cũng là nhân tộc 10 quốc hết thảy văn nhân. Như đợi được thời gian một nén nhang sau đó, thiên hạ hết thảy học sinh cộng đăng Thiên Khí Sơn, dù cho là dùng chiến thuật biển người, cũng đầy đủ đem tòa kia nhà gỗ ép sụp. Đến lúc đó, Tô Văn đoàn người lại nên làm gì? Đối bây giờ, Tuần Trần làm trong sân văn vị thấp nhất người, nhưng xuất mở miệng trước nói, nếu như từ lâu dài đến xem, xác thực là không đủ, nhưng ít ra ở này thời gian một nén nhang bên trong, chúng ta được rồi. Mục Tịch cũng cười lại về phía trước bước nửa bước, nói rằng, chí ít ở này thời gian một nén nhang bên trong, các ngươi đừng nghĩ tới gần Tô Văn nửa bước. Trận này lề mề truy kích cùng Lưu Vong từ Táng Hoa Lĩnh bắt đầu, một cho đến hôm nay Chi Thiên Khí Sơn, đã qua khoảng 4 tháng thời gian, so sánh với nhau, bây giờ chỉ cần đợi thêm thời gian một nén nhang, thật sự không coi là cái gì. Nhưng Thương Lan Hoàng nhưng không thể chờ xuống, không chỉ là bởi vì Mục Tịch đám người mạo phạm hắn thánh uy cùng quân uy, càng mấu chốt chính là, hắn không biết Tô Văn lúc này ở nơi nào, đang làm gì. Là ở phía sau bọn họ tòa kia nhà gỗ ở trong à? Vậy hắn tại sao còn không hiện thân? Vẫn là nói, những người này tận hết sức lực địa kéo dài thời gian, kỳ thực là ở hiểm hộ Tô Văn thoát đi. Tô Văn đi tới Thiên Khí Sơn đã thời gian rất lâu, chí ít vượt qua 2 canh giờ, vậy hắn tại sao vẫn không có đào tẩu? Hắn đến cùng đang làm gì? Nếu như nói trước đó, Thương Lan Hoàng đối với Tô Văn còn ôm một ít sự coi thường, như vậy vào lúc này, hắn đã đối cái tuổi này nhẹ nhàng nhân tộc thánh tài báo lấy mãnh liệt nhất cảnh giác. Tô Văn tự thánh miếu khai trí tới hôm nay, mới bất quá chừng 1 năm, mà ở bên cạnh hắn, đã tụ tập nổi lên nhiều như vậy dám mạo hiểm thiên hạ chi đại vĩ, không để ý tử kim thánh lệnh chi mệnh, cũng phải hộ chu toàn người. Nếu như lại để hắn tiếp tục trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa lúc này Tô Văn nếu chưa từng xuất hiện ở trước mắt mình, như vậy hắn lại đang làm âm mưu gì, làm cái gì chuẩn bị, Thương Lan Hoàng hoàn toàn không biết. Xảy ra kim thiên tất cả đã rất để Thương Lan Hoàng bất ngờ, hắn không thể để cho cái khác bất ngờ lại như thế lên men xuống. Vì lẽ đó hắn không thể chờ. Thương Lan Hoàng nhìn một chút nói chuyện Tuần Trần cùng Mục Tịch, sau đó nhẹ nhàng nâng nổi lên mi mắt, cười nói, "Ồ có đúng không?" Nói xong câu đó, Thương Lan Hoàng nhấc lên tay, còn nói hai chữ: "Động thủ." Lời ít mà ý nhiều. Dứt tiếng, Thương Lan Hoàng chính mình cũng không núp đích, bởi vì hắn ở nhìn Mục Tịch, nói chính xác là ở cảnh giác Mục Tịch trong tay cái kia một tia thánh âm, nhưng là bên cạnh hắn mặt khác 8 vị bản thánh, 23 vị trí đại học sĩ, lại đột nhiên động. Màu tím cùng kim sắc tài khí huy mang ở trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ Thiên Khí Sơn đỉnh, phảng phất giấy lên một trận sân hỏa, theo gió thu hướng về tứ phương cấp tốc tàn phá. Cũng trong lúc đó, Lục Tam Tiểu, Bạch Kiếm Thu, Đại Đương Già, Đầu Bếp, Đường Cắt cùng Hoa Thúc cũng động. Lấy 6 địch 8. Không chỉ như vậy, tứ đại thánh giả thế gia tinh huệ, Hồng Minh thư viện một đám sư sinh, hơn nữa những kia từng bị giam tiến vào hắc ngục các đồ môn, đều vào đúng lúc này không kiêng dè chút nào địa hướng về cái kia 23 vị trí đại học sĩ nhào tới. Vũ Mặc cùng Tử Hy nhìn nhau nở nụ cười, một người chấp kỳ, một người cầm bút, màu xanh tài khí phóng lên trời. Ngựa trắng kỳ hồn hét dài một tiếng, chấn thiên tiếc nối địa. Thiên tự thập tam sát, lấy giết chóc ngăn giết chóc, tự tự như đao. So sánh với nhau, Ba Mạc cùng Hoa Yến nhưng đều không có kích phát tự thân tài khí, mà là trầm mặc bước ra bước chân. Một người giáp vàng dạng người rực rỡ, văn chương chi gian liền có thiên quân vạn mã tổng quân mà tới. Một người đã đem tốc độ phát huy đến cực hạn, chỉ còn lại hạ từng mảnh tàn ảnh, trưởng phong vị trí đến, thì không người có thể ngăn. Liệp Ưng tay nắm một thanh màu xanh thăm thẳm trường cung, mái tóc dài màu đen về phía sau cuồng loạn mà vũ, anh tư hiên ngang. Mũi tên nhọn hướng tới, chính là Lục Tam Kiều kẻ địch. Lâm Như trong tay xuất hiện một đôi hiện ra hàn quang truy thủ, nàng đồng dạng không có sử dụng tự thân văn vị, càng không có kích phát tài khí, mà là như một đầu báo săn giống như vậy, vọt thẳng đến một vị đại học sĩ phía sau, giơ lên truy thủ trong tay liền đâm xuống. Điền Vũ kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, trong miệng hô nhỏ, kỳ tật như phong. Liên ở một khắc tiếp theo, bóng người của hắn trực tiếp xuất hiện ở loạn chiến bên trong, tiếp đó, chính là xâm lược như hỏa. Thời điểm đến nơi khác, trong sân duy nhất vẫn không có động, chỉ còn dư lại 4 người. Thương Lan Hoàng ở cảnh giác Mục Tịch trong tay cái kia một tia thánh âm, mà Mục Tịch cũng ở đề phòng Thương Lan Hoàng tập kích. Tuần Trần không có văn vị, ở chiến đấu như vậy chúng không được chút nào tác dụng, vì lẽ đó hắn đàng hoàng địa đứng cái kia phiến cửa gỗ trước, một bên quan tâm trong sân thay đổi trong nháy mắt chiến cuộc, một mặt khác ở trong tối tự cầu nguyện, Tô Văn mau mau từ trong cửa môn phái đi ra. Cho tới Tô Vũ thì ngoài dự đoán mọi người địa, thủ hộ ở Mục Tịch trước người. Nàng cầm kiếm tay rất ổn, trầm mặc mắt rất sáng. Chương 584, Thiêu thân lao đầu vào lửa, trùng. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Trời sắp sáng. Ánh bình minh trước một canh giờ nguyên bản hẳn là một ngày chúng tối tăm nhất thời điểm, nhưng năm màu rực rỡ tài khí ánh sáng nhưng đem cả tòa Thiên Khí Sơn đều ánh đến sáng rực. Cái này có thể là tự thánh chiến tới nay, trong lịch sử nhân loại tối long trọng một cuộc chiến tranh. Đáng tiếc chính là, từ một loại nào đó góc độ nhìn lên, này nhưng vẫn là nhân tộc nội chiến, chỉ là một phương muốn cướp đoạt, một phe khác muốn thủ hộ, không phải quốc gia, không phải hoàng quyền, không phải của cải, cũng không phải thổ địa, mà là một tên gọi là Tô Văn thiếu niên. Lúc này tại Thiên Khí Sơn đỉnh giấy lên mảnh này ngọn lửa chiến tranh, đại thể có thể chia làm hai cái bộ phận. Bán thánh cuộc chiến, 6 đối 8. Đại học sĩ cuộc chiến, 23 đối 2000. Đây là một hồi không có bất ngờ chiến đấu, cuối cùng phe thắng lợi, nhất định là đến đây thủ hộ Tô Văn các đường biệt quân. Nếu như Thương Lan Hoàng không ra tay, bây giờ giữa trường có thể thay đổi chiến của người, chỉ có Thương Lan Hoàng. Quả thật, Thương Lan Hoàng cũng là bản thánh, nhưng hắn dù sao không phải phổ thông bản thánh, Tị Thủy Quan chiến dịch, hắn có thể dựa vào sức một người, lực khắc trận địa địch bảy đại bản thánh vây giết, như vậy hôm nay ở Thiên Khí Sơn, hay là hắn cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Hắn là duy nhất biến số. Cũng may, lúc này có Mục Tịch trong tay một tia thánh âm rằng co, Thương Lan Hoàng trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không dám manh động. Hắn chỉ là tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm Mục Tịch hai mắt, tựa hồ muốn từ trung nhìn ra chút đầu mối gì. Cho tới nói cầm kiếm nằm ngang ở Mục Tịch trước người Tô Vũ, thì không hề có một chút nào gây nên Thương Lan Hoàng hứng thú. Dù cho hắn đã biết, cái tiểu nha đầu này từng tiếp theo Lục Vũ học được trà đạo, tiếp theo hình sư gặp sinh tử. Tiếp theo Yến Bắc đi qua vực ngoại. Nhưng Tô Vũ dù sao chỉ là một người bình thường, nàng thân không văn vị, càng không tài khí, chỉ bằng vào một tay mèo quào kiếm thuật. Thật sự rất khó đối Thương Lan Hoàng tạo thành uy hiếp gì. Vì lẽ đó lúc này Thương Lan Hoàng đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở Mục Tịch trên người, mà không phải Tô Vũ. Mà cũng chính là vào lúc này, một tiếng kêu thảm đột nhiên chuyển vào Thương Lan Hoàng trong tai. A. Âm thanh kia đối Thương Lan Hoàng tới nói rất quen thuộc. Tuy rằng hắn chưa từng gặp đối phương như vậy dáng dấp chật vật, nhưng hắn vẫn cứ ngay đầu tiên liền biết rồi đạo kia chủ nhân của thanh âm là ai. Càng nhờ vào đó hiểu rõ trong sân thế cuộc. Phát ra tiếng kêu thảm chính là Liễu Linh Phong. Thiên Lan Quốc bản thánh. Từ song phe nhân mã chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, vẫn chưa tới nửa nén hương thời gian, Liễu Linh Phong cũng đã thất bại. Đã vậy còn quá nhanh. Hơn nữa phải biết, Thương Lan Hoàng bên này bán thánh chí ít ở nhân số trên là giữ lấy ưu thế. Mặc dù Thương Lan Hoàng không ra tay, bọn họ cũng có 8 người. Mà đường cắt bên kia chỉ có 6 người, cái thứ nhất thua trận, dĩ nhiên là Liễu Linh Phong. Chuyện gì thế này? Thương Lan Hoàng không quay đầu lại đến xem, cũng đã biết, sự tiến triển của tình hình, quả nhiên vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hoặc là nói, kỳ thực hắn đã sớm cần thiết có thể dự nhìn thấy tình cảnh này, nhưng hắn vẫn cứ khinh địch. Bởi vì trong trận địa địch có vài vị trí bán thánh là không thể theo lẽ thường đến suy đoán thực lực đó. Nói thí dụ như Hoa Thúc, tuy rằng Thương Lan Hoàng cũng không có trực tiếp tham dự Táng Hoa Lĩnh quốc chiến, nhưng sau đó từ Liễu Linh Phong, Âu Dương Đoá Đoá đám người trong miệng hắn đã biết, Hoa Thúc ở thời bán thánh thành bán thánh sau đó, tuy rằng không có cách nào như hắn văn vị như vậy lấy một địch hai, nhưng ngăn cản hai người vẫn là có thể làm được. Lại nói thí dụ như Đường Cát, từ Lâm Xuyên thành chiến dịch chung có thể thấy được, nếu như là ở thời điểm toàn thịnh, Đường Cát chí ít có thể quét ngang ba vị bán thánh. Hắn hôm nay mặc dù không cách nào ma hóa, dẫn đến thực lực mất giá rất nhiều, nhưng ít ra đang đối mặt hai cái bán thánh thời điểm vẫn là thành thạo điêu luyện. Còn có đại đương gia Đáng Linh, đừng xem hắn ở Y Uy Bạc trước mặt không có năng lực phản kháng chút nào. Nhưng Đáng Linh dù sao cũng là ma tộc bán thánh, đối với nhân loại phổ thông bán thánh có thiên nhiên ưu thế, tuy rằng lúc này hắn đối diện Lâm Sách còn ở khổ sở chống đỡ, nhưng nói vậy không tốn thời gian dài, Đáng Linh liền có thể toàn thắng. Có thể nói, ở Tô Văn trong trận này 6 vị bán thánh, ngoại trừ Lục Tam tiểu cùng Bạch Kiếm Thu ở ngoài, cái khác mỗi người đều không phải người bình thường, bao quát cuối cùng xuất hiện đầu bếp. Bởi vì đánh bại Liễu Linh Phong, không phải người khác, chính là đầu bếp. Đầu bếp sở dĩ tự xưng vì là đầu bếp, đương nhiên là bởi vì hắn chủ tu văn vị chính là chủ vị. Ở trên thế giới này tuyệt đại đa số người nhận thức chung, chủ vị là phụ trợ văn vị, nếu như thật sự ở một chọi một chiến đấu chung, e sợ chiếm không tới tiện nghi gì. Nói thí dụ như Lục Tam tiểu, chính là giờ khắc này cùng trận doanh 6 vị bán thánh chung duy nhất một ở hạ phong. Nguyên nhân chính là bởi vì Lục Tam tiểu chủ tu trà vị trí, phụ trợ tính hơn xa tại tính chất công kích, mà hắn trên người chịu cái khác văn vị, nói thí dụ như cầm vị, nhưng không thể phát huy ra bán thánh thực lực. Vì lẽ đó Lục Tam tiểu chỉ có thể trước tiên ngăn cản đối thủ, chờ đợi tiếp viện của đồng bạn. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái thứ nhất đánh bại đối thủ đến đây viện trợ chính mình, dĩ nhiên là có đồng dạng là phụ trợ văn vị đầu bếp. Đầu bếp là làm sao chiến thắng Liễu Linh Phong, không người nào có thể nhìn thấy, nhưng Lục Tam tiểu rất nhanh sẽ tận mắt chứng kiến đến. Chỉ thấy đầu bếp người chưa tới, một trắng toát bát sứ nhưng dẫn đầu xuất hiện ở Lục Tam tiểu đối diện, xuất hiện ở Âu Dương Đoá Đoá trước người bát thước. Âu Dương Đoá Đoá không biết trong chén thừa chính là cái gì, nhưng nàng biết này bát là đầu bếp quăng tới được, vì lẽ đó không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp phất tay tung xuống một mảnh kim sắc tài khí, ý muốn đem cái kia bát sứ đánh rơi. Ai từng muốn bất ngờ liền vào lúc này phát sinh. Bát sứ chỉ là phổ thông bát sứ, cũng không phải cái gì không được văn bảo, vì lẽ đó ở Âu Dương Đoá Đoá tài khí chặn lại hạ, chuyện đương nhiên điệu theo tiếng mà nát, nhưng trong đó chứa đựng một đoàn hôn chất lỏng màu vàng, nhưng ngưng kết thành một viên bóng nước, dĩ nhiên từ cái kia đại phiến kim sắc tài huy trung đi ngang qua mà qua, trực tiếp nện ở Âu Dương Đoá Đoá trên người. Đùng. Mặc dù Âu Dương Đoá Đoá ở dưới tình thế cấp bách đã lấy ra một cái phòng ngự hình văn bảo, không để cái kia bóng nước bắn trúng thân thể của chính mình, nhưng bọt nước nổ tung sau vẫn là ở nàng quần áo trên lưu lại điểm điểm đầy vết bẩn. Tựa hồ tỏa ra một loại như có như không mùi thơm ác. Khẩn đón lấy, đầu bếp bóng người xuất hiện ở Lục Tam tiểu bên người, trong tay hắn mang theo một cái hoa xạ, cười đối Lục Tam tiểu nói rồi ba chữ: "Mạnh ba thang." Lục Tam tiểu hơi run run, lập tức phản ứng lại, khóe miệng nhấc lên một vệ tâm nhu nụ cười, đáp lại nói: "Như vậy, phía ta bên này có thể kết thúc." Nói, Lục Tam tiểu xoay cổ tay một cái, đem một mảnh kim sắc lá trà đưa đến dưới lưỡi, sau đó thân hình gấp lược, cùng đầu bếp sóng vai hướng về Âu Dương Đoá Đoá sông lên trên. Chỉ chốc lát sau, không trung truyền đến Âu Dương Đoá Đoá tiếng kêu rên, trong đó ẩn chứa không cam lòng cùng đau khổ, khiến người ta không rét mà run. Thương Lan Hoàng ánh mắt biến thành càng thêm trầm trọng một chút. Hắn biết, song phương ban thánh sức mạnh cân bằng đã bị đánh vỡ, như vậy đón lấy chờ bọn họ chính là cấp tốc tan tác. Theo Liễu Linh Phong cùng Âu Dương Đoá Đoá liên tiếp chiến bại, Tô Văn một phương bản thánh sức mạnh biết càng ngày càng mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế, thất bại bóng tôi biến biết dường như quả cầu tuyết như vậy, càng lúc càng lớn, rất nhanh sẽ bao phủ ở Thương Lan Hoàng mỗi người bọn họ trên đầu. Nay còn chỉ là bán thánh tầng cấp chiến đấu. Nếu như lại đưa mắt thả đến càng xa một chút, liền sẽ phát hiện, nguyên bản ở Thương Lan Hoàng trong trận 23 vị trí đại học sĩ, bây giờ ở tứ đại thánh giả thế gia, Hồng Minh thư viện một đám sư sinh, cùng với Vũ Mặc, Tử Hy cùng Liệp Ưng đám người kéo dài vây công bên dưới, đã chỉ còn lại không tới 10 người còn có thể chiến đấu. Không thể đợi thêm. Thương Lan Hoàng trầm một cái khí, sau đó trên người đột nhiên giấy lên kịch liệt kim sắc bao táp, hắn nhìn một tịch, cười cợt. Ta không biết trong tay ngươi thánh giai sức mạnh đến cùng là cái gì, thế nhưng ta đánh cược, ngươi không dám ra tay. Nói xong câu đó, Thương Lan Hoàng căn bản không có nửa điểm do dự, đông dưng nhảy một cái, liền trực tiếp hướng về cách đó không xa tòa kia nhà gỗ lược đi tới. 32. Chương 585, Thiêu thân lao đầu vào lửa, hạ. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Thương Lan Hoàng quyết tuyệt ra ngoài rất nhiều người dự liệu, trọng yếu nhất là ra ngoài một tịch dự liệu. Nàng không hiểu, Thương Lan Hoàng tại sao dám ra tay? Hắn làm sao dám đem phía sau lưng lưu cho mình? Làm sao dám đánh cược nàng sẽ không vang lên cái kia một tia thánh âm? Liên ở một khắc tiếp theo, một tịch phi thường quả đoán địa đạn vang lên đầu gối dây đàn. Cong. Theo này một tiếng đàn lượn lờ bay lên, toàn bộ Thiên Khí Sơn phong thời không phảng phất đều bất động như vậy trong nháy mắt, liền ngay cả Thương Lan Hoàng thân hình cũng không nhịn được ngừng lại một chút. Không trung phảng phất xuất hiện một cái do âm lãng rèn đúc vô hình đoạn kiếm, chính lấy một loại tốc độ vô cùng đáng sợ, hướng về Thương Lan Hoàng hậu tâm cấp tốc đâm tới. Vào đúng lúc này, giữa trường phần lớn mọi người nín thở, trợn to hai mắt, muốn biết Thương Lan Hoàng đến cùng có thể ngăn trở hay không thánh giả tiếng đàn. Nhưng có hai người lại đột nhiên từng người thoát khỏi chiến đoàn, hướng về Thương Lan Hoàng nhào tới. Một là Hoa Yến, một cái khác là Hoa Thúc. Hoa Yến ý nghĩ rất đơn thuần, hắn chỉ biết là bây giờ kẻ địch đã khoảng cách Tô Văn rất gần, vì lẽ đó hắn muốn dựa vào sức mạnh của chính mình đi ngăn cản Thương Lan Hoàng, dù cho chỉ có một sát na. Cho tới Thương Lan Hoàng có thể ngăn trở hay không cái kia một tia thánh âm, hoặc là nói mình có thể hay không bị một tịch nội thương, nhưng là Hoa Yến căn bản không có thời gian lo lắng vấn đề. Cho tới Hoa Thúc như thế là nguyên nhân, thì càng thêm đơn giản. Bởi vì hắn là người nhà họ Lý, vì lẽ đó hắn biết, một tịch vang lên cái kia một tia tiếng đàn, căn bản là không phải Lý Lao Thái gia lưu lại thánh giả di vật. Đúng như dự đoán, liền ở một khắc tiếp theo, Thương Lan Hoàng đột nhiên nở nụ cười. Sau đó hắn giơ trắng như tuyết tay áo bảo. Lại sau đó, không trung này thanh vô hình đoạn kiếm liền như thế nát. Đừng nói thương tổn được Thương Lan Hoàng, căn bản liền hắn góc áo đều không đụng tới. Dù sao, đó chỉ là một tịch làm ngự thư cảnh biểu diễn một thủ, kiếm trung minh. Cũng chính là lúc trước ở Thần Mộc Sơn văn hội trung, một tịch ở đánh với Nhiếp Hữu Hữu thời điểm sáng tạo cái kia thủ từ khúc. Nay thủ, kiếm trung minh, mặc dù là một tịch nguyên sang chiến nhạc, nhưng một tịch dù sao chỉ là một giới ngự thư, lại làm sao có khả năng thương tổn được Thương Lan Hoàng mấy may. Tận đến giờ phút này, mọi người mới dồn dập phản ứng lại, bọn họ phạm vào một sai lầm lớn. Từ khai chiến đến hiện tại, bao quát Lục Tam Tiểu, Bạch Kiếm Thu đợi một đám bán thánh ở bên trong, đều quá mức tin tưởng một tịch trong tay cái kia một tia thánh âm, lấy vì là Thương Lan Hoàng nhất định sẽ được cất bước, nửa bước không dám động. Vì lẽ đó vào giờ phút này, ngoại trừ tuần trần ở ngoài, dĩ nhiên không có bất cứ người nào canh giữ ở Tô Văn trước cửa. Vô số nghi vấn quanh quẩn ở mọi người trong đầu, nhưng lúc này lại cũng không phải lúc truy cứu, bởi vì Thương Lan Hoàng khoảng cách cái kia phiến cửa gỗ, hoặc là nói khoảng cách trước cửa tuần trần, đã chỉ còn dư lại 5 trượng khoảng cách. Không có ai biết kỳ vọng vào tuần trần có thể sáng tạo kỳ tích, bởi vì tuần trần chỉ là một người bình thường. Nhớ lúc đầu ở Lạc Phượng Pha trong quân trướng thời điểm, tuần trần cầm trong tay Thiên Cơ Vũ, trưởng nhân tộc Ngọc Tỷ. Thậm chí còn từ Hoàng Đình Kiên Hoàng Song Thánh trong tay mượn tới một tia thánh ý, từ Quang Minh Thánh trong miếu mượn tới rào đại trận, cũng không thể nhốt lại Thương Lan Hoàng. Càng không nói đến hiện tại. Tuần trần nhìn càng ngày càng gần Thương Lan Hoàng, không nhịn được cười khổ lắc lắc đầu. Sau đó nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nên tiếp cuối cùng tử vong. Nhưng ai từng muốn, vừa lúc đó, một con thịt vù vù bàn tay, lại đột nhiên ngăn ở Thương Lan Hoàng trước người. Hoa Yến. Lúc trước ở Nam Cương Yêu vực thời điểm, Tô Văn liền từng trải qua Hoa Yến tốc độ, đừng xem thân hình hắn mập mạp, nhưng nếu như nói riêng về tuyệt đối tốc độ, trong sân e sợ không người có thể cùng sánh vai. Phải biết, dù cho là ở trăm năm trước thánh chiến ở trong, Hoa Yến cũng là có thể cùng Vũ tộc tộc trưởng, cũng chính là Yêu Vương Lưu Hỏa, ở trên tốc độ một so sánh người. Vì lẽ đó dù cho Hoa Yến là cùng Hoa Thúc đồng thời động thân, dù cho hắn thực lực chân thật chỉ tương đương với nhân loại học sĩ cảnh, mà Hoa Thúc là bản thánh, nhưng Hoa Yến vẫn cứ trước ở Hoa Thúc trước, cướp trước một bước ngăn cản Thương Lan Hoàng. Lúc trước ở Nam Cương thời điểm, tự là dựa vào này một đôi bàn tay bằng thịt, Hoa Yến để Tô Văn chịu nhiều đau khổ. Trước đang cùng Yến Quốc đại học sĩ Khang Tuyền chiến đấu chung, Hoa Yến càng là trực tiếp dựa vào này một đôi bàn tay bằng thịt đem đối phương đánh gục tại trong sân. Nhưng bây giờ, hắn đối mặt chính là Thương Lan Hoàng. Hoa Yến xuất hiện, cũng không có để Thương Lan Hoàng quá mức bất ngờ, nhưng bây giờ chỉ cần một tịch trong tay thánh âm không minh, lại có ai còn có thể ngăn được hắn. Thương Lan Hoàng cũng rôi ra một cái tay, sau đó nhẹ nhàng cùng Hoa Yến bàn tay theo ở cùng nhau. Phúc! Sơ vừa tiếp xúc, Hoa Yến bàn tay bằng thịt tựa như đồng nhất cái bị đâm thủng bóng cao su giống như vậy, bắt đầu cấp tốc khô cắt lên, không đủ lưỡng tức thời gian, Hoa Yến một con tay phải cũng đã khô như củi khô, hôi làn da màu trắng thật chặt kề sát ở xương trên, gân xanh lộ. Thấy thế, Hoa Yến hét dài một tiếng, bước ra muốn lùi, lại nghe Thương Lan Hoàng nhẹ giọng nở nụ cười. Đến rồi còn muốn đi hả? Dứt tiếng, Thương Lan Hoàng một tay chặt chẽ kiềm ở Hoa Yến cổ tay, cái tay còn lại bốc cháy hừng hực thánh diễm, hời hợt địa vỗ vào Hoa Yến trong lòng. Vành. Hoa Yến thậm chí đến không kịp kêu thảm một tiếng, liền hướng về mặt bên bay ngược mà ra, lại như là một con bị bẻ gãy cánh chim lớn, ầm ầm rơi xuống đất. Thương Lan Hoàng thậm chí chẳng muốn lại đi xem Hoa Yến trước mắt, cước diện nhẹ nhàng đặt xuống, ý muốn lại, nhưng chưa từng nghĩ, lại một bóng người ngăn ở trước mặt chính mình. Hoa Thúc. Vào đúng lúc này, Hoa Thúc trên người thiêu đốt sáng lạn vô cùng kim sắc kiêu ngạo, phản phất so với trong sân còn lại bán thánh tài khí còn muốn nồng nặc, dù sao hắn có thể thấy bán thánh thành bán thánh, mà bây giờ, hắn nhìn thấy Thương Lan Hoàng. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ tràn ngập ở Hoa Thúc trong đầu, trên người hắn vài nơi vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, ánh mắt của hắn càng ngày càng sâu thúy, càng ngày càng trầm mật. Nguyên lai, bán thánh cũng có thể cường đại như thế. Nguyên lai, Thương Lan Hoàng là cường đại như thế. Nhưng mà, đối mặt tất cả những thứ này, Thương Lan Hoàng chỉ là sắc mặt vi trào địa nói rằng, thật sự tiểu là thật sự, giả tiểu là giả, mặc kệ ngươi ngụy trang đến mức lại giống như, ngươi cũng không phải thật sự bản thánh, ngươi cũng không biết cái gì mới thật sự là bản thánh. Nói xong câu đó, Thương Lan Hoàng chỉ là buồn bực ngán ngẩm địa nhấc lên tay, cách không hướng về Hoa Thúc chỉ tay. Cùng với trước đánh với Hoa Yến thời gian không giống, lần này, Thương Lan Hoàng thậm chí chạm cũng không có đụng tới Hoa Thúc thân thể, mà hắn này chỉ tay, cũng không phải tài khí ly thể công kích, nhưng liền ở một khắc tiếp theo, Hoa Thúc toàn bộ xương ngực bắt đầu thình lình hướng phía dưới sụp đổ, vỡ vụn xương đâm rách ra, tung xuống từng mảnh máu tươi, lộ ra bên trong màu đỏ tươi nội tạng, để thấy giả hoàn toàn tê cả da đầu. Hoa Yến vội vã tới rồi, tuy rằng cuối cùng tay trắng trở về, nhưng hắn chỉ ít hướng về Thương Lan Hoàng vùng một trường. Nhưng Hoa Thúc cái gì đều còn chưa kịp làm, cũng đã bị Thương Lan Hoàng trọng thương. So sánh với Tị Thủy Quan chiến dịch thời điểm, Thương Lan Hoàng thủ đoạn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời, có vẻ càng thêm đáng sợ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì khiến người ta vì đó tuyệt vọng. Chính như hắn ở Tị Thủy Quan trước đối Từ Hoán câu chuyện câu nói kia, hắn đã hướng về gần trong gang tấc thánh vị, lại gần rồi nửa bước. Nửa bước trước, hắn liền có thể lấy sức một người toàn thắng bảy đại bán thánh vây công. Nửa bước sau đó, thánh giai bên dưới, ai còn có thể là đối thủ của hắn? Nhưng là, làm Thương Lan Hoàng nhìn Hoa Thúc chậm rãi ngã vào trong vũng máu, sinh cơ dần dần suy yếu thời điểm, cũng không có cảm thấy một loại vô địch khắp thiên hạ vui sướng, mà là nhẹ nhàng nhíu mày. Bởi vì hắn nhìn thấy, Hoa Thúc đang cười. Hắn đang cười cái gì? Rất nhanh, Thương Lan Hoàng liền biết đáp án. Bởi vì ở kế Hoa Yến cùng Hoa Thúc sau đó, Lục Tam Tiểu cũng tới đến trước người của hắn. Sau đó là Bạch Kiếm Thu, là Đường Các, là Đại Đương Gia Đáng Linh, là Đồ Bếp. Vệ Quốc Vương Chi Hoán đại học sĩ đến, Tô Gia Tô Tân đại học sĩ cũng đến, Lạc Gia Lạc Không Thần đại học sĩ mới vừa đổ tới. Những người này đã đi tới Thương Lan Hoàng trước người, mà ở sau người hắn, còn có Vũ Mặc, Từ Hy, Liệp Ưng, Mạnh Vân, Điền Vũ, Ba Mạc. Còn có dòng dã 2000 tên văn nhân học sinh. Mà lúc này Thương Lan Hoàng khoảng cách cái kia phiến cửa gỗ, vẫn cứ còn có 5 trượng. Thực sự là, người không biết không sợ a. Thương Lan Hoàng cười nhạt một tiếng, dương mắt quét một hồi trước người mấy vị bản thánh, sau đó hắn duỗi ra hai tay, lập tức tại thân thể hai bên, trên đầu đế miệng kim quang óng ánh, tuyết mai trường bảo đón gió triển dương. Thánh tiên chăm sóc. Nói xong bốn chữ này, Thương Lan Hoàng thân thể phảng phất đột nhiên đã biến thành một vòng to lớn liệt nhật, tài khí kim quang soi sáng thế gian, chói mắt bỏng mục. Thần thánh không thể xâm. Cũng trong lúc đó, Lục Tam Kiều trong mắt tối tăm tâm ý đại thịnh, chợt quát một tiếng, cùng tiến lên. Dứt tiếng, giữa trường vượt qua 2000 tên văn nhân học sinh chỉnh tề như một địa hướng về Thương Lan Hoàng nào tới, như thiêu thân lao đầu vào lửa, lừng lẫy, nhưng quyết tuyệt. Chương 586, máu tươi năm trượng. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Thử. Vành. Bạch Kiếm Thu vô lực ngã vào màu máu đá vụ trùng, trong tay họa bút đã đoạn, không trung chiến họa cũng bị xé nát, liền ngay cả đầu ngón tay hắn kim sắc tài khí cũng từ từ biến mất, chậm rãi không gặp. Thất bại, lại một lần thất bại. Khoảng cách Tị Thủy Quan cuộc chiến quá khứ mới chưa tới nửa năm thời gian, Bạch Kiếm Thu liền lại một lần thua ở Thương Lan Hoàng trong tay. Hơn nữa lần này bị bại càng nhanh hơn, cũng càng thảm hại hơn. Bạch Kiếm Thu đã liền khí lực nói chuyện cũng không có, mặc dù là Tạ Ly Nung nấu ngưng huyết sinh cốt đan, cũng không có cách nào đem trước ngực hắn vết thương khép lại, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ngước đầu, nhìn cái kia so với màu mực còn muốn bầu trời tăm tối, ánh mắt bình tĩnh. Hắn đã tận lực. Không chỉ là Bạch Kiếm Thu, hôm nay cấp trước một bước đi tới Thiên Khí Sơn Phong tất cả mọi người đều tận lực. Nhưng bọn họ vẫn cứ không có thể ngăn cản ở Thương Lan Hoàng cái kia kiên quyết không rời bước chân. Ở Bạch Kiếm Thu bên người, lít nha lít nhít địa nằm vật xuống rất nhiều người, có đã ôm nỗi hận chết đi, có trọng thương khó lên, nồng nặc máu tươi cũng đã ngưng kết thành màu đen kén, tung khắp cả toàn bộ Thiên Khí Sơn đỉnh trước bình. Dù cho là bóng đêm gió thu, cũng không cách nào che lấp cái kia gây mũi mùi máu tanh. Vũ Mặc cùng Tử Hy ngã chồng vó ở khoảng cách mũi tên đông nam Bạch Kiếm Thu chỗ không xa, chu vi giải rác một chỗ màu máu quân cờ, từ nơi sâu xa phảng phất có thể nghe được từng tiếng nông cạn rên rỉ. Đó là ngựa trắng kỳ hồn kêu rên. Cũng may, hai người bọn họ đều còn sống sót, chỉ là vô lực tái chiến. Mỗi lần đều là như vậy, nhất định phải, khắc khắc, nhất định phải chờ chúng ta những người này đều đem hết toàn lực sau đó, tên kia trở ra xính anh hùng, khắc khắc. Thực sự là không biết xấu hổ. Vũ Mặc ho ra một búng máu. Còn muốn lại muốn mắng Tô Văn hai câu, quay đầu lại phát hiện Tử Hy chính yên lặng địa nhìn mình chằm chằm. Ngươi nhìn ta làm gì? Tử Hy lắc đầu một cái. Có chút suy nhược mà nói rằng, ta cảm thấy, liền như vậy cũng rất tốt đẹp. Đồng sinh cộng tử, vốn là một cái rất chuyện tốt đẹp. Ngày đó ở Hoàng Hạc lâu thời điểm, Tử Hy không thể bồi tiếp đại gia lưu đến cuối cùng, nhưng ngày hôm nay cũng không còn ai sẽ đem nàng ném ra. Vì lẽ đó, như vậy rất tốt đẹp. Nhưng là, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể như Tử Hy như vậy giải thích được, đặc biệt là đối Tuần Trần cùng Đường Cắt tới nói, càng là không cam tâm. Nam trượng khoảng cách, 2000 tên văn nhân học sinh vây công, đều đang không ngăn cản được Thương Lan Hoàng. Lúc này Đường Cắt cái bụng đã nhô lên cao vút, phản phất khôi phục đã từng hình người pháo đài vóc người, nhưng lần này, hắn nhưng không có ăn no sau đó cảm giác thỏa mãn, mà là cảm giác mình cái bụng sắp bị căng nứt. Hắn tuy rằng vẫn cứ đứng Thương Lan Hoàng trước người, còn ở không biết mệt mỏi nuốt chửng Thương Lan Hoàng kích thích ra đến kim sắc tài khí, nhưng hắn đã sắp muốn ăn bất động. Ở Đường Cắt phía sau, là đã sắc mặt trắng bệch Tô Vũ. Ở trước một khắc, chính là hắn, thay thế Tô Văn, dùng thân thể của chính mình chặn lại rồi đến từ Thương Lan Hoàng tài khí công kích, nhưng không ngăn được Thương Lan Hoàng không ngừng đi tới bất tiến. Chính như Lục Tam Kiều chặt chẽ đem Liệp Ưng bảo hộ ở phía sau giống như vậy, hai người bọn họ chính là Thương Lan Hoàng trước người cuối cùng trở ngại. Cho tới Hoa Thúc, đầu bếp cùng Đắng Linh đắng người, cũng đã ngã vào trong vũng máu, không rõ sống chết. Điền Vũ vung kiếm quỷ một gối xuống ở mặt đất, đã rất lâu không có đứng dậy, hắn trước sau cúi đầu. Vì lẽ đó không người nào có thể xem đến lúc này hắn trong đôi mắt thống khổ. Ở Thương Lan Hoàng phía sau, còn có mấy trăm người ở phát động dường như tự sát bình thường xung phong, nhưng đã khó thành đại khí, vì lẽ đó Thương Lan Hoàng từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Ánh mắt của hắn vẫn khóa chặt ở ngoài một trượng cái kia phiến cửa gỗ trước. Đúng, lúc này Thương Lan Hoàng, khoảng cách cái kia phiến cửa gỗ đã chỉ còn dư lại một trượng khoảng cách. Trước một khắc, là tiếng giết đầy trời. Thời khắc này, là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Giữa hai người khoảng cách chỉ có 4 trượng, mà đối thủ của bọn họ cũng chỉ có Thương Lan Hoàng một người. Liền ngay cả Lâm Sách cùng Âu Dương Đoá Đoá mấy người cũng trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này, thậm chí đã quên ra tay giúp đỡ Thương Lan Hoàng. Hoặc là nói, căn bản là không cần bọn họ ra tay, thắng bại liền dĩ nhiên nhất định. Không hổ là 110 năm, khoảng cách thánh giai gần nhất nam nhân. Chuyện đến nước này, trong sân duy nhất chưa từng bị thương, thực lực bảo tồn hài lòng, trái lại là vừa bắt đầu ra tay một tịch, nhưng không biết tại sao, thẳng đến lúc này giờ khắc này, nàng cũng không từng vang lên cái kia một tia thánh âm. Mặc dù ở Kiếm Trung Minh, sau đó, một tịch liền vẫn ở nhiều lần biểu diễn, Hàn Mai Ánh Tuyết, nhưng lúc này mọi người bị thương liền ngưng huyết sinh cốt đan đều không thể chữa trị. Chúng chi là này thủ cấp bậc chỉ là dòm ngó hình chiến nhạc. Trước Thương Lan Hoàng đánh cược mục tịch không dám sử dụng thánh giai thủ đoạn, hắn thắng cược, có thể chỉ có rất ít nhân tài biết vậy rốt cuộc là tại sao. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mục tịch không phải thánh giai. Ngày đó ở lạc lối đầm lầy thời điểm, Tô Văn đã từng đếm độ hãm sâu tử vong vực sâu, hắn mặc dù có thể lần lượt chuyển nguy thành an, dựa vào chính là lượng món đồ. Phân biệt là bạch kiếm thu cho hắn, bạch cốt vạn huyết đồ, cùng với lục tam tiểu cho hắn thiên môn vân trà. Lúc đó Tô Văn cũng không phải bản thánh, nhưng tùy tiện sử dụng bán thánh sức mạnh, vì lẽ đó tự nhiên là muốn đánh đổi khá nhiều. Ở lạc lối đầm lầy mấy lần chiến đấu chung, Tô Văn đều từng đếm độ cảm thấy mình trong cơ thể lệ khí cùng sát ý càng ngày càng nặng, hắn lúc đó vẫn cho là được đồ sinh chiến thơ, bi thương, ảnh hưởng, kỳ thực cũng không phải. Ảnh hưởng hắn là bạch kiếm thu, bạch cốt vạn huyết đồ. Đặc biệt là ở Tô Văn lần thứ nhất sử dụng bạch cốt vạn huyết đồ, đánh giết Thịnh Hạ sau đó, khi hắn được một tịch chữ cái liên hoàn triệu, đi vào nhìn thấy Tử Tang cùng Âu Dương khắp thời điểm. Ở một khắc tiếp theo, Tô Văn liền trực tiếp giết Tử Tang. Hơn nữa là ở Tử Tang đã xin lỗi chịu thua tình huống. Vì thế, mặc dù Tô Văn như thế nào đi nữa không để ý chính mình văn danh, cũng lưu lại không thể xóa nhòa chỗ bẩn, cũng may, Tô Văn làm việc chính là thuận tâm chi đạo, vì lẽ đó ở con đường tu hành trên ngược lại cũng không ngại. Nhưng là, nếu như là đổi làm trước đây hắn, là chắc chắn sẽ không như vậy lỗ mãng, lần đó, hắn tại sao như vậy kích động? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn chịu bạch cốt vạn huyết đồ ảnh hưởng. Vì lẽ đó Bạch Kiếm Thu mới biết cố ý thiết trí bạch cốt vạn huyết đồ chỉ có thể sử dụng 3 lần hạn chế, bằng không tấm này bán thánh chiến họa sẽ triệt để ảnh hưởng Tô Văn tâm trí, khiến cho biến thành một chỉ biết là giết chóc dã thú. Lại nói Thiên Môn Vân Trà thì càng thêm rõ ràng. Lúc đó Tô Văn dựa vào Thiên Môn Vân Trà trực tiếp đã biến thành bán thánh, vì lẽ đó hời hợt địa thuấn sát lấy Ngô Thông cầm đầu một đám vô song thư viện sư sinh. Có thể ở cái kia sau đó, nếu không là Hạo Mã một tiếng gào to, e sợ Tô Văn sẽ hoàn toàn lạc lối tự mình, địch ta không phân, thậm chí đem một tịch đánh giết trước mặt. Hơn nữa dù cho là ở Hạo Mã thủ hộ tình huống, Tô Văn đang uống Thiên Môn Vân Trà sau, cũng sản sinh vô cùng nghiêm trọng di chứng về sau. Chính là Văn Hải đều không cách nào sản sinh nửa phần tài khí. Bằng không sau đó Tô Văn cũng sẽ không tìm một tịch muốn tới Thánh Khí Đan, mới có thể kích phát ẩn dấu ở Văn Hải hạ cái kia một tia thánh lực, do đó hiểm chi lại hiểm địa đánh giết nhan tinh. Nói tóm lại, làm Tô Văn còn không phải bán thánh thời điểm. Tuy tiện vận dụng bán thánh sức mạnh, là cần trả giá rất lớn đánh đổi. Huống chi là bây giờ một tịch. Tuy rằng hôm nay chi một tịch so với lạc lối đầm lầy Tô Văn, ở văn vị trên đã từ cống sinh đã biến thành ngự thư. Có thể thánh giai cùng bán thánh sự chênh lệch, nhưng là hoàn toàn không thể tính theo lẽ thường. Mà bất luận mục tịch ở vang lên thánh âm sau muốn trả giá là cái gì, càng mấu chốt chính là, đối mặt thánh giai sức mạnh, mục tịch căn bản là không có cách dễ sai khiến. Thay lời khác tới nói, một khi mục tịch lấy ra tấm này cuối cùng lá bài tẩy, sản sinh thương tổn, liền không phải nhằm vào Thương Lan Hoàng một người, mà là tất cả mọi người tại chỗ. Bao quát Đường Cát, bao quát Tô Vũ, bao quát Lục Tam Tiểu, Bạch Kiếm Thu, Hoa Thúc, bao quát cái kia hơn 2000 tên văn nhân học sinh, thậm chí bao gồm ở trong nhà gỗ Tô Văn. Vì lẽ đó mục tịch không dám động thủ. Vì lẽ đó Thương Lan Hoàng đánh cược Mục Tịch không dám động thủ. Có thể như quả Mục Tịch không động thủ, như vậy trong sân liền không còn có người có thể ngăn cản ở Thương Lan Hoàng bước tiến. Mặc kệ là cái kia một đám bán thánh cường giả, vẫn là cái kia hơn 2000 tên đến từ các đại thánh giả thế gia, các nơi hắc ngục, Hồng Minh thư viện văn đạo cường giả, ở Thương Lan Hoàng bóng thiếp vàng diễm trước mặt, đều chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Gần rồi, càng gần hơn. Thương Lan Hoàng đã đi tới tòa kia nhà gỗ trước không tới 6 thước địa phương. Hắn nhìn trước mặt còn sót lại ngũ bóng người, khe khẽ lắc đầu. Ta ngày hôm nay không ngờ lại giết người, vì lẽ đó, mời các ngươi tránh ra đi. Thương Lan Hoàng câu nói này nói tới rất khách khí, nhưng mang theo không cho ý cự tuyệt. Lục Tam Kiều hít vào một hơi thật dài, cảm thụ lá phổi như hỏa thiêu giống như bỏng, khóe môi bốc lên một âm nhu độ cong. Hắn một tay bưng trước ngực vết thương, máu tươi nhưng không ngừng được địa từ hắn giữa ngón tay chảy ra, thẩm thấu chỉnh kiện màu trắng trường sam. Hắn quay đầu, đối Liệp Ưng nói rằng, lần này sợ là tẩy không sạch sẽ. Liệp Ưng vẻ mặt xem ra cũng có chút suy yếu, lúc này nghe được Lục Tam Kiều câu nói này, nỗ lực cười nói, không sao, lão nương có thể làm cho người kiện thân. Lục Tam Kiều gật gù, nhẹ nhàng giơ giơ lên cằm. Lần thứ nhất dùng một loại vô cùng cường ngạnh ngựa khí đối Liệp Ưng nói rằng, ngươi qua bên kia chờ ta. Liệp Ưng không núp đích. Liên Lục Tam Kiều tiếp theo bổ sung một câu nói, đừng quên, ra ngoài ở bên ngoài, đặc biệt là ở trước mặt người khác, đến cho mình nam nhân một ít mặt mũi. Nghe vậy, Liệp Ưng đột nhiên cúi đầu, cũng không tiếp tục nói chuyện. Sau đó nàng từng bước một di chuyển bước chân, hướng về một tịch đám người vị trí bước đi. Chỉ có đang cùng Thương Lan Hoàng gặp thoáng qua thời điểm, nhẹ nhàng nắm một hồi nắm đấm. Mãi đến tận Liệp Ưng đi xa, Lục Tam Kiều lúc này mới ngược lại đối Đường Cắt hỏi, ngươi như thế nào? Đường Cắt kiên trì một bụng lớn, tồn quy trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, lại như là một con khó coi có ghẻ, nhưng hắn cặp kia trong mắt nhỏ diện lập lòe ra ánh sáng, so với Thương Lan Hoàng kim sắc tài khí còn muốn sáng sủa. Hắn cũng không trả lời Lục Tam Kiều vấn đề, mà là quay đầu lại, đối Tô Vũ nói rằng, "Tiểu Vũ, nơi này giao cho ta, ngươi đi vào." Tô Vũ không phải lập ưng, vì lẽ đó bất luận là Đường Cắt vẫn là Lục Tam Kiều, đều không có làm cho nàng rời đi, hoặc là nói, bọn họ cũng đều biết, nàng là không sẽ rời đi. Vì lẽ đó Đường Cắt gọi nàng đi vào. Tiến vào trong nhà gỗ đi. Dù cho cuối cùng bọn họ thất bại, chí ít nàng có thể thấy Tô Văn một mặt. Nay một tiếng bàn giao, giống xa nhau, càng như là di chí, Tô Vũ không có cách nào mở miệng đáp lại, cho nên nàng chỉ là cắn môi, nắm trong tay đã cắt thành nửa đoạn tu kiếm, rút lui hai bước. Nhưng tận đến giờ phút này, nàng cũng không có khóc, không có rơi lệ. Tuân Chân đứng ở bên cạnh, nhìn Tô Vũ duỗi ra hai tay, chuẩn bị đẩy ra cái kia phiến cửa gỗ, không nhịn được khẽ thở dài một hơi, rốt cục vẫn là không có ngăn cản. Tuy rằng trước lúc này, Tô Văn đã từng đã thông báo hắn cùng Đường Cát, để bọn họ tận lực kéo dài một ít thời gian, không nên quấy rầy hắn, nhưng nếu như nhất định phải có một cái ngoại lệ, hay là cái này xem ra gầy gò đen xì tiểu nha đầu, tự là cái kia duy nhất ngoại lệ. Tuần Trần cũng không hề rời đi, mặc dù hắn biết chính mình kỳ thực cái gì cũng làm không được, nhưng hắn vẫn cứ ở trong lòng ôm cuối cùng một phần hy vọng, hắn muốn tận mắt nhìn một chút, hôm nay Thiên Khí Sơn một trận chiến, cuối cùng kết cục, đến cùng biết hướng đi phương nào. Cái kia đã từng sáng tạo vô số kỳ tích thiếu niên, lần này còn có thể làm những gì? Liên ở Tuần Trần như thế nghĩ thời điểm, sau một khắc, cửa gỗ bị đẩy ra. Thiếu niên kia đi ra, tay phải ôm một tấm cẩm, tay trái nắm một quyển sách sách. 32. Chương 587, chuyện lớn chuyện nhỏ. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Ở nhìn thấy Tô Văn xuất hiện một khắc đó, bất luận là Đường Cắt vẫn là Lục Tam Tiểu, thậm chí giữa trường còn sống sót cái kia hơn 1000 tên văn nhân học sinh, cũng không nhịn được ở trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây là một cái rất không có đạo lý sự tình. Bởi vì Tô Văn cùng Thương Lan Hoàng này một hồi lần đầu gặp gỡ, nguyên bản là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, chuyện này ý nghĩa là ông trời của bọn hắn Khí Sơn hành trình nhiệm vụ triệt để thất bại, cũng mang ý nghĩa Tô Văn sắp chết vào Thương Lan Hoàng trong tay, vì lẽ đó nếu như ở tình huống bình thường, bọn họ cần thiết vì thế mà lo lắng mới đúng. Cũng không biết tại sao, lúc này mọi người nhưng cảm thấy một loại cực kỳ an lòng. Hay là bởi vì Tô Văn trên người tắm rửa Tử Kim Thánh Quang, có thể cái kia cũng không phải là Tô Văn sức mạnh của chính mình thể hiện, mà là đến từ chính hắn đỉnh đầu phía kia thánh lệnh. Hay là bởi vì Tô Văn ở Táng Hoa Lĩnh chiến dịch trung kinh diễm biểu hiện, có thể hôm nay Tô Văn cũng không có bất hủ vực bảo vệ, ở trong tay của hắn cũng không có thấy Hoàng Hạt Lâu. Cũng hay là bởi vì lúc này Tô Văn trên mặt trấn định tự nhiên, mục không hề có vẻ sợ hãi, mà khi hắn nhìn thấy Thương Lan Hoàng thời điểm, nhưng vẫn là không nhịn được mím chặt môi, nheo mắt lại. Không có ai biết trong lòng bọn họ yên ổn đến cùng là đến từ đâu. Ở cửa gỗ bị đẩy ra trước, Lục Tam Kiều đối Liệp Ưng nói rồi rất nhiều nhìn như không có ý nghĩa, tỉ như là giặt quần áo, mua quần áo như vậy việc nhỏ, cũng hoặc là dường như vấn đề mặt mũi thảo luận. Đối với Lục Tam Kiều như vậy bán thánh chi tôn tới nói, mặt mũi đúng là một cái lại tiểu có điều sự tình. Nhưng ở những chuyện nhỏ nhặt này sau lưng, nhưng là liên quan đến tại tình ý, liên quan đến tại sinh tử đại sự. Lục Tam Kiều đối Liệp Ưng làm một chỉ có nàng mới có thể nghe hiểu hứa hẹn, bởi vì hắn lúc đó coi chính mình đã sắp muốn chết. Hắn không hy vọng Liệp Ưng vì thế tiếc nuối cả đời, hoặc là không hy vọng cho mình lưu lại tiếc nuối. Đồng dạng, Đường Cắt để Tô Vũ rời đi. Ở Thương Lan Hoàng xem ra, cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Bởi vì hắn đã nói qua, ngày hôm nay không ngờ ở giết người, vì lẽ đó ở bông tha Liệp Ưng sau đó, hắn lại ngầm đồng ý Tô Vũ rời đi. Có thể như vậy việc nhỏ ở Đường Cắt xem ra, nhưng là trọng yếu đến đâu có điều đại sự, bởi vì hắn không thể để cho Tô Vũ chết ở chỗ này, chết ở Tô Văn trước cửa, vì lẽ đó dù cho hắn biết mình chẳng mấy chốc sẽ bị Thương Lan Hoàng tài khí căng nức. cũng phải bức bách chính mình cắn răng, chịu tới Tô Vũ nhìn thấy Tô Văn một khắc đó. Cũng may, Tô Văn vẫn là đúng lúc xuất hiện. Không biết tại sao, trước một khắc Đường Cắt cùng Lục Tam tiểu cũng đã ôm tất tử niềm tin, vào đúng lúc này, nhưng phảng phất đột nhiên nhìn thấy một vệt hy vọng ánh sáng. Tô Văn tiểu là cái kia một vệt quang. Đối Tô Văn tới nói, Thiên Khí Sơn hành trình nguyên bản cần thiết chỉ là một chuyện nhỏ, hoặc là nói, đây là hắn lưu vong trên đường một trung chuyển trạm. Như vậy mà thôi. Nhưng hắn nhưng không nghĩ tới, chuyện nhỏ này nhưng ở cuối cùng đã biến thành đại sự, không chỉ có đưa tới mấy trăm ngàn các quốc gia học sinh vi sơn, đưa tới Thương Lan Hoàng, càng đưa tới vô số huynh đệ, bằng hữu đến vì hắn hy sinh, vì hắn thủ hộ. Đồng dạng, Tô Văn cùng Thương Lan Hoàng lần đầu gặp gỡ. Nếu như không phải ở giờ này ngày này, ở Thiên Khí Sơn điên cái này chỗ đặc thủ, cũng chỉ là một chuyện nhỏ, thậm chí không cách nào ở trên sách sử lưu lại đôi câu vài lời. Tuy rằng bọn họ một vị là nhân tộc thánh tài, một vị là thiên cổ minh quân, nhưng hai người thân phận địa vị vẫn là chênh lệch rất nhiều. Ở văn đạo bên trong thế giới, Tô Văn chỉ là một giới ngự thư, mà Thương Lan Hoàng nhưng là bán thánh đỉnh cao, khoảng cách thánh giai chỉ có không tới khoảng cách nửa bước. Ở thế tục giới chung, Tô Văn chỉ là một giới bình dân, mà Thương Lan Hoàng nhưng là nhân tộc 10 quốc đệ nhất đế vương, hiệu lệnh tứ hải, thống lĩnh thiên lan. Có thể vào đúng lúc này, bởi vì Tô Văn mới là mấy trăm ngàn văn nhân học sinh cùng tụ Thiên Khí Sơn duy nhất lý do, là trên đỉnh ngọn núi trước bình trận này huyết chiến nguyên nhân căn bản, càng là trận này dài đến gần thời gian nửa năm truy kích mục tiêu cuối cùng. Tất cả những thứ này tất cả, cũng làm cho hắn cùng Thương Lan Hoàng lần này lần đầu gặp gỡ, biến thành ý nghĩa phi phàm. Đây là Thương Lan Hoàng lần thứ nhất nhìn thấy Tô Văn, vì lẽ đó trong ánh mắt của hắn mơ hồ tiết lộ một tia hiếu kỳ, dù cho hắn làm là nhân tộc 10 quốc nội mạnh mẽ nhất đế vương, làm khoảng cách thánh giai gần nhất nam nhân, cũng đồng dạng đối cái này đem thánh ngôn đại lục quấy nhiều long trời lở đất thiếu niên cảm thấy rất hứng thú. Tô Văn là nhân tộc thánh tài, là tứ đại tài tử, được trấn quốc chi phong hào, đến đại biểu chi đánh giá. Ngoại trừ trấn quốc phong hào ở ngoài, còn lại đều là Thương Lan Hoàng chưa từng làm được sự tình. Chớ nói chi là Tô Văn đã từng làm ra quá truyền thế chi thơ, kinh thánh chi tử, dù cho bây giờ Thương Lan Hoàng đã đứng thánh giai ngưỡng cửa, cũng vẫn cứ không cách nào với tới. Vì lẽ đó hắn đối Tô Văn rất tò mò. Tô Văn cho Thương Lan Hoàng ấn tượng đầu tiên là có chút gầy, nhưng rất sạch sẽ. Cho tới lúc này Tô Văn biểu hiện ra vô lễ thái độ, nhưng trong lúc vô tình bị Thương Lan Hoàng cho quên. Một đầu voi ma mút, như thế nào biết bởi vì một con kiến không chịu túi đầu mà buồn bực a. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, lúc này Tô Văn biểu hiện thật có chút không hợp lễ nghi, bởi vì tự hắn đẩy cửa mà ra tới nay, căn bản cũng không có hướng về Thương Lan Hoàng đầu đi qua bán sợi ánh mắt. Hắn cái thứ nhất nhìn về phía chính là Tô Vũ. Từ khi ở Tinh Vân Hành Lang trước từ biệt, Tô Văn đã có hơn nửa năm chưa từng thấy tiểu nha đầu, Tô Vũ biến hóa rất lớn, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên để Tô Văn có chút ngạc nhiên. Nhưng loại này ngạc nhiên chỉ kéo dài không tới một tức thời gian, Tô Văn liền đưa qua cầm lấy sách tay trái, nhẹ nhàng xoa xoa Tô Vũ đầu, mặt mày chung tất cả đều là ý cười. Ngươi làm sao cũng tới? Tô Vũ không còn né tránh, liền như thế cười nhìn về phía Tô Văn, đưa tay khoa tay nói, muốn thiếu ra. Tô Văn cười đến càng long lanh chút, lại đột nhiên xoay người, quay về bên trong cửa người nói rằng, Thải Di, chờ ta một lúc. Nói xong, Tô Văn dùng mũi chân nhẹ nhàng một câu, liền đem lưỡng phiến cửa gỗ lần thứ hai khép lại. Thẳng đến lúc này, mọi người mới đột nhiên phản ứng lại, nguyên lai ở bên trong tòa nhà gỗ kia còn có người khác có thể vừa nãy ở cửa lớn mở rộng thời điểm, bọn họ làm sao cái gì cũng không thấy. Tô Văn cũng không để ý tới mọi người nghi hoặc, mà là vô Đường Cắt cùng Tuần Trần bay, nói rằng, cực khổ rồi. Đường Cắt vô cái bụng, ở một tiếng non nê, mà Tuần Trần nhưng là cười khổ lắc đầu, ta có thể cái gì cũng không đến rút. Đối bây giờ, Tô Văn không tỏ rõ ý kiến, nhưng cúi người xuống, cung cung kính kính địa thi lễ một cái. Đương nhiên không phải đối Đường Cắt cùng Tuần Trần, mà là đối Lục Tam Kiều. Lão sư, đón lấy, liền giao cho đệ tử đi. Lục Tam Kiều nhẹ nhàng nhíu mày, dặn dò, không muốn cạnh mạnh. Tô Văn gật đầu hẳn là. Sau đó liền như thế đường hoàng đi về phía trước, từ đầu đến cuối cũng không có xem Thương Lan Hoàng trước mắt, phảng phất đem đối phương cho rằng một đoàn không khí. Thú vị chính là, Thương Lan Hoàng cũng không có ra tay, liền như thế nhìn Tô Văn cùng mình gặp thoáng qua, ý cười dặn dò. Tô Văn đi tới một tịch trước người, cầm trong tay cầm phóng tới trong tay nàng, cũng không nói gì. Ở Tô Văn mới vừa lộ diện thời điểm, Mục Tịch cũng đã đứng lên đến, muốn tiến ra đón, nhưng nhìn thấy Tô Văn phía sau tiếp theo cái kia dường như một đuôi nhỏ như thế Tô Vũ sau đó, nhưng lại không biết vì sao, dĩ nhiên do dự một chút, bước đi không trước. Mà loại này do dự, ở nàng tiếp nhận tấm kia cổ cầm thời điểm, lập tức đã biến thành ngạc nhiên. Đây là... Tô Văn gật đầu cười, sau đó nhẹ nhàng vô mu bàn tay của nàng. Tựa hồ có một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được ý nghĩa. Tô Văn đi tới Vũ Mặc cùng Tử Hy trước mặt, đối với Vũ Mặc cái kia thao thao bất tuyệt chửi bới tiếng, chỉ là cười đối Tử Hy nói rằng, e sợ cũng chính là ngươi không chê hắn phiền. Liên Vũ Mặc triệt để đỏ mặt, yên lặng như tờ. Tô Văn kiểm tra một hồi Bạch Kiếm Thu thương thế, nhẹ nhàng bắt ở bên thai của hắn, nói rằng, đợi sau khi trở về, viện trưởng đại nhân cần thiết có biện pháp. Lão sư trước tiên nằm nghỉ ngơi một lúc. Bạch Kiếm Thu nói không ra lời, chỉ có thể nháy mắt một cái, cho rằng cổ vũ. Tô Văn đi cùng Ba Mạc cùng Hoa Hiến Tự một chút cựu, cũng đem bọn họ ở trận chiến ngày hôm nay sau đó an nguy giao cho đầu bếp. Đầu bếp thương thế cùng Bạch Kiếm Thu gần như trọng, nếu như không phải gắng gượng một hơi, khủng sợ sớm liền chết ngất. Lúc này đối mặt Tô Văn thỉnh cầu, hắn cũng không có từ chối, chỉ là hề vải địa gật gật đầu. Cuối cùng, Tô Văn đứng trước bình trung ương, quay về tất cả mọi người làm một đại lễ, trầm giọng nói, cảm tạ chư vị gấp rút tiếp viện, sau ngày hôm nay, ta Tô Văn liền nợ mọi người một cái mạng. Dứt tiếng, vẫn có thể có sức lực mở miệng theo tiếng, dồn dập trở về lễ, mà những kia đã ngã xuống hoặc là trọng thương hôn mê, nhưng là bỏ qua này thành chỉ đến cảm tạ. Có thể tưởng tượng chính là, trận chiến này sau đó, những người này sẽ triệt để bệnh thành một sợi dây thừng, biến thành Tô Văn phía sau mạnh mẽ nhất tiếp viện, không nữa phân quốc giới, thế ra. Hôm nay vừa có thể đồng sinh cộng tử, ngày khác tự có thể tề hưởng vinh hoa. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề đều là Tô Văn có thể sống sót. Chờ làm xong tất cả những thứ này sau đó, Tô Văn rốt cục lần thứ nhất đem tầm mắt rơi vào Thương Lan Hoàng trên người. Vào đúng lúc này, Tô Văn phi thường rõ ràng, chính mình to lớn nhất lá bài tẩy, không phải trong lòng Hoàng Hà Lâu, cũng không phải bên hông nghiệp hỏa tam hai, mà là trong tay hắn một quyển này sách. Nhưng hắn đồng dạng biết, hôm nay chính mình sắp sửa đối mặt kẻ địch mạnh mẽ nhất, kỳ thực cũng không phải Thương Lan Hoàng, càng không phải bên dưới ngọn núi mấy trăm ngàn văn nhân học sinh, vì lẽ đó không tới thời khắc cuối cùng, này quyển sách tuyệt không có thể sử dụng. Là lấy, Tô Văn chậm rãi đem sách thu hồi trong lồng ngực, đối Thương Lan Hoàng chắp tay chấp van bối lễ, trầm giọng nói, xin mời chỉ giáo. Thương Lan Hoàng gật gù, lập tức quay đầu, nhìn một chút Âu Dương Đoá Đoá mấy vị bản thánh, ra hiệu bọn họ không cần nhúng tay. Âu Dương Đoá Đoá cùng Lâm Sách vui vẻ lĩnh mệnh, lui về phía sau, còn lại mấy vị bản thánh do dự một chút, chung quy vẫn không có người nào làm trái Thương Lan Hoàng ý nguyện, hết mức xoay người rời đi. Sau đó, chính là Tô Văn cùng Thương Lan Hoàng hai người chiến trường. Một vị là ngự thư, một vị là bản thánh. Trên lý thuyết tới nói, trận chiến này không có quá nhiều hồi hộp, hay là duy nhất hồi hộp chính là Tô Văn sinh tử. Thương Lan Hoàng có dám hay không giết Tô Văn, không có ai biết. Dù cho ở Thiên Khí Sơn dưới chân thời điểm, A Thánh Yến Bắc từng phi thường minh xác đã nói, không muốn tổn thương Tô Văn tính mạng. Có thể Thương Lan Hoàng có thể hay không tuần hoàn Yến Bắc ý chí. Đây mới là liên quan đến Tô Văn, liên quan đến ở đây tất cả mọi người vận mệnh, càng liên quan đến toàn bộ Thánh Luân đại lục, nhân tộc 10 quốc vận mệnh đại sự. Nhưng là ở đại sự này phát sinh trước, nhưng có một khúc nhạc dạo ngắn phát sinh sớm. Thậm chí ra ngoài Thương Lan Hoàng dự liệu. Theo từng trận gấp gáp mà hỗn độn tiếng bước chân mãnh liệt mà đến, nguyên bản lưu thủ ở Thiên Khí Sơn chân cùng sườn núi mấy trăm ngàn văn đại quân người, đang đội lên. 28. Chương 588, bán thánh cảnh rất xa ạ. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Từ lúc Thương Lan Hoàng vừa bắt đầu đăng lâm Thiên Khí Sơn đỉnh thời điểm, liền từng đối một tịch đã nói, ở thời gian một nén nhang sau đó, hết thảy đến từ nhân tộc 10 quốc văn nhân học sinh đều sẽ leo núi mà lên, đến lúc đó, bọn họ làm sao đều không gánh nổi Tô Văn. Mà một tịch đưa ra trả lời là, chí ít ở này thời gian một nén nhang bên trong, Thương Lan Hoàng đừng nghĩ thương tổn được Tô Văn nửa phần. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, mục tịch cái hứa hẹn này xong xong rồi, thậm chí là vượt qua. Bởi vì bây giờ khoảng cách Thương Lan Hoàng đăng đỉnh đã qua dòng dã nửa cái canh giờ. Ở này nửa canh giờ ở trong, lấy hơn 2000 người máu tươi để đánh đổi, thừa 6 vị bán thánh cường giả kiên trì, chung quy vẫn là thành công ngăn cản Thương Lan Hoàng bước chân. Bọn họ dùng hết thể thủ đoạn, phát huy 100% nỗ lực, dù cho cuối cùng thất bại, cũng khẳng định ở một mức độ nào đó suy yếu Thương Lan Hoàng sức mạnh. Vì là chính là cho Tô Văn Bắc lấy cái kia không tới một phần vạn hy vọng. Nhưng hôm nay, theo mấy trăm ngàn văn đại quân người đang đỉnh, Tô Văn liền cái kia một phần vạn hy vọng đều không có. Lượng biến gây nên biến chất. Mấy trăm ngàn người một ngụm nước bọn, đều đầy đủ đem Tô Văn cho chết đuối, dù cho những người này văn vị phần lớn đều không có vượt qua ngự thư cảnh, nhưng bọn họ thêm lên đến sức mạnh, tuyệt đối so với một Thương Lan Hoàng còn đáng sợ hơn. Nếu như cái kia 2000 tên đến từ tứ đại thánh giả thế gia, mấy chục hắc ngục, cùng với Hồng Minh thư viện viện quân thượng có thể một trận chiến, hay là còn có thể trợ giúp Tô Văn xé ra một lỗ hổng. Đáng tiếc chính là bọn họ đã lực bất tòng tâm. Bây giờ duy nhất còn có thể trợ giúp Tô Văn chỉ còn dư lại Lục Tam Tiểu, Liệp Ưng, Mục Tịch cùng với Tô Vũ đợi có thể đếm được trên đầu ngón tay người. Đương nhiên, ở trong những người này, Lục Tam Tiểu là bán thánh. Mặc dù chỉ là một mình hắn, cũng có thể lấy một người đã đủ giữ quan hải tư thế giúp Tô Văn tranh thủ một ít thời gian. Có thể vấn đề chính là ở làm cái kia mấy trăm ngàn văn đại quân người đang đỉnh sau đó, nguyên vốn đã quyết định khoanh tay đứng nhìn Lâm Sách, hướng về Hồng Phi đợi bán thánh cũng nhất định phải động thủ. Bởi vì ở cái kia mấy trăm ngàn văn nhân học sinh bên trong, có Thiên Lan quốc người, có Vũ quốc người, có Yến quốc người, có Liêu quốc người. Trong đó càng không ít chư vị bán thánh người thân, bằng hữu, đệ tử. Thương Lan Hoàng mặc dù là thiên cổ đệ nhất đế vương, là hiện nay chân chính thánh giai bên dưới người số 1. Hơn nữa hắn suốt đời lý tưởng cũng là hy vọng thực hiện nhân tộc đại nhất thống, hiệu lệnh tứ hải, thống ngự toàn tộc. Nhưng này dù sao vẫn không có thực hiện. Bây giờ ở đây mấy vị bán thánh, ngoại trừ Âu Dương Đoá Đoá thân là Thiên Lan người, vẫn cứ biết lấy Thương Lan Hoàng chi mệnh làm đầu. Lâm Sách cùng Nam Cung Nghĩa làm liên bang trì bản thánh, hơi có chút do dự ở ngoài, những người khác nơi nào còn chịu sống chết mặc bây. Đặc biệt là Lâu Lan quốc bán thánh hướng về Hồng Phi. Đã ngay đầu tiên liền đến trước trận, trên người hóng ánh mà lên kim sắc tài huy, cho thấy hắn kiên quyết không rời thái độ. Theo từng đạo phá vang lên tiếng gió, ở không tới ngũ tức trong thời gian. Ngoại trừ Thương Lan Hoàng, Âu Dương Đoá Đoá, Lâm Sách, Nam Cung Nghĩa, cùng với đã bị đầu bếp trọng thương khó lên Liễu Linh Phong ở ngoài, mặt khác tứ đại bản thánh cũng đã đi tới Tô Văn trước người. Lâu Lan quốc bán thánh hướng về Hồng Phi. Liêu quốc bán thánh Miêu Tâm, An Viễn Sơn, Tiến quốc bán thánh Lý Minh Cơ. Cũng trong lúc đó, Lục Tam Tiểu, Tô Vũ, Mục Tịch, Liệp Ưng bốn người cũng đã đứng ở Tô Văn bên người, trong mắt không có tuyệt vọng, trái lại thiêu đốt hừng hực chiến ý. Này e sợ chính là hôm nay trận chiến cuối cùng. Nhìn thấy tình cảnh này, Thương Lan Hoàng cũng không nhịn được khẽ thở dài một hơi, chậm rãi quay người sang, tựa hồ là không muốn nhìn thấy kết cục như vậy. Âu Dương Đoá Đoá, Lâm Sách cùng Nam Cung Nghĩa ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, lui sang một bên, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Tuy rằng bọn họ cũng không cho là Tô Văn liền có thể chiến thắng Thương Lan Hoàng, nhưng Táng Hoa Linh chiến dịch, Tô Văn cái kia kinh tài diễm diễm biểu hiện, thực sự là cho bọn họ lưu lại quá mức ấn tượng sâu sắc, nếu không có song phương nằm ở đối địch trận doanh, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Tô Văn rơi xuống lần này mức độ. Đáng tiếc, hết thảy đều kết thúc. Hầu như tất cả mọi người đều là như thế cho rằng, nhưng Tô Văn không cho là như vậy. Hắn lại một lần nở nụ cười. Sau đó hắn từ trong lồng ngực lấy ra Hoàng Hạt Lâu. Hắn nhìn trước người bốn vị bán thánh, cùng với sau đó cái kia lít nha lít nhít tài khí hào quang, nhẹ nhàng lắc đầu nói, người không biết không sợ, các ngươi có lòng tin có thể đem ta mai táng ở đây, là gia tại ngu ngốc của các ngươi, vì lẽ đó, ta tha thứ các ngươi. Lời này vừa nói ra, vạn chúng đều kinh. Đặc biệt là đứng ở đằng xa tuần trần, càng là chịu quấn rồi lông mày, không phải là bởi vì hắn không hiểu Tô Văn sức lực đến từ đâu, mà là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Tô Văn tựa hồ thay đổi. Hắn nhận thức Tô Văn, cũng không phải một lớn lối như vậy, tiêu các người, đến cùng ở bên trong tòa nhà gỗ kia phát sinh cái gì, dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy diện, để Tô Văn phảng phất biến thành người khác như thế. Không chờ mọi người có đáp lại, Tô Văn trong tay Hoàng Hạc Lâu liền lượn lên, sau đó lần lượt từng khí thế mạnh mẽ xuất hiện ở Thiên Khí Sơn Điên. Ô Y Thú, Tuyết Ma, Chuyển Sơn Khôi, Thú Ma, Sa Ma, Không Đầu Ma, Người Diện Chu Thần Thú, Song Ảnh Thủy Ma, Hắc Bọ Cánh Cứng, Mãng Thân Hạt Vĩ Thú, Hoàng Hạc Lâu Thập Đại Ma Thú cùng đến. Thấy cảnh này, Âu Dương Đoá Đoá ba người khỏe mắt cũng không nhịn được mạnh mẽ quất một cái, bởi vì ngày đó ở Táng Hoa Linh thời điểm, bọn họ chính là ở những ma thú này trong tay chịu nhiều đau khổ. Chẳng lẽ nói, Tô Văn muốn tái hiện ngày đó một người đã đủ giữ quan ải kỳ tích à? Nếu như đúng là nếu như vậy, cuộc chiến đấu này hay là thật sự sẽ biến thành một hồi ác chiến, bởi vì Tô Văn ngự hạ có thập đại ma thú, có 100 tầng thế giới, có đầy bụng kinh luân, có vô số chiến văn, có vạn kiếm lực không, còn có đếm không hết văn bảo. Những thứ này đều là Tô Văn ở Táng Hoa Linh chiến dịch triển hiện ra thực lực. Nhưng là so với cái kia một ngày, Tô Văn nhưng thiếu hụt một cái nhất là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Bất Hủ Vực. Hầu như là ở trong chớp mắt, Âu Dương Đoá Đoá đám người cũng đã nhìn ra Tô Văn to lớn nhất thiếu bản, chính là hắn tự thân văn vị quá thấp. Nếu như đối diện bốn vị bán thánh có một người có thể tìm tới cơ hội đánh giết Tô Văn bản thân, như vậy coi như hắn có nhiều hơn nữa lá bài tẩy cũng không đủ dùng. Như vậy sự thiếu sót trên người, không chỉ có Âu Dương Đoá Đoá đám người phát hiện, hướng về Hồng Phi đồng dạng phát hiện. Hắn tuy rằng không có tham dự quá Táng Hoa Linh cuộc chiến, nhưng sau đó nhưng thông qua đủ loại con đường, đã hiểu rõ trận chiến đó rất nhiều chi tiết nhỏ. Dĩ nhiên là bao quát Tô Văn lúc đó trên người Tử Kim Bất Hủ Vực. Ngày hôm nay không có Sử Thánh đại nhân giúp đỡ, Tô Văn nên làm gì? Lẽ nào liền dựa vào Ô Y Thú cùng Lục Tam Kiều vì hắn thủ thân? Mặc kệ những người khác là nghĩ như thế nào, chí ít hướng về Hồng Phi cho rằng, đây là còn thiếu rất nhiều. Tô Văn, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lại tiếp tục gắng chống đối. Coi như trong tay ngươi có Hoàng Hạc Lâu thì thế nào, nếu như hôm nay ngươi cùng ta cũng như thế là bản thánh, hay là ta còn có thể kiêng kỵ ngươi mấy phần, có thể ngươi phải hiểu rõ, ngươi chỉ là một giới ngự thư mà thôi. Không có Sử Thánh đại nhân giúp đỡ, ngươi ở chúng ta bốn vị trước mặt, có điều là một cái tay liền có thể đẻ chết run rẩy thôi. Nếu như ngươi chịu bó tay chịu trói, hay là chúng ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Nghe vậy, Lâm Sách trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ khinh bỉ, thấp giọng đùa cợt nói, Lâu Lan quốc người, đều không biết xấu hổ như vậy à? Âu Dương Đoá Đoá lắc đầu một cái, nếu như ta là Tô Văn, đón lấy dù cho bất kể bất cứ giá nào, cũng phải tha hắn chịu tội thay. Âu Dương Đoá Đoá lần này lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên ngừng lại. Bởi vì cũng trong lúc đó, Tô Văn trên mặt đột nhiên phóng ra cực kỳ nụ cười sán lạn. Quay về hướng về Hồng Phi hỏi ngược lại, ngự thư kính, khoảng cách bán thánh rất xa à? Dứt tiếng, Tô Văn bàn tay đột nhiên xoa hoảng cái kia chi màu bạc vòng tay. Sau một khắc, hắn ngay ở trước mặt mấy trăm ngàn người trước mặt, lấy xuống cái này tên là Nguyệt Hạ Độc Trả siêu cấp văn bảo. Lập tức, thanh, lam, từ ba đạo tài quang, phá tan dày đặc dạ mạc, tự thánh không phiên nhiên hạ xuống. Sặc sỡ lóa mắt. Tô Văn âm thanh từ tầng tầng tài khí trong màn ánh sáng không nhanh không chậm mà vang lên lên. Như vậy, hiện tại a. Chương 589, tích lũy lâu dài sử dụng một lần liền phá ba cảnh. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Vào đúng lúc này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Bất luận địch hữu, bọn họ nhìn Tô Văn ánh mắt, lại như là nhìn một cái quái vật. Hoặc là nói, là ở chứng kiến một kỳ tích sinh ra. Ngự thư, Tô Văn đã sớm không phải. Hắn bây giờ, là đại học sĩ. Trong lịch sử nhân loại trẻ trung nhất đại học sĩ. Tô Văn tự thánh miếu khai trí thu được văn sinh chi văn vị thời điểm, là thiên thánh lịch 133 năm xuân. Hiện nay là thiên thánh lịch 134 năm thu. Không tới thời gian 2 năm. Tô Văn cũng đã từ một giới văn sinh thăng cấp thành đại học sĩ. Không biết có phải là sau này không còn ai, nhưng khẳng định là chưa từng có ai. Đáng sợ nhất chính là, bây giờ Tô Văn chỉ có 16 tuổi. Nghĩ đến nếu là Tô Thức cùng Vương Hy Chi dưới suối vàng có biết, cũng sẽ cảm thấy dị thường vui mừng đi. Dây đặc dạ mạc ở trong, bởi vì ba đạo tài khí cổ sáng rơi rụng, cũng đem thiên quang ánh đến một mảnh sáng như tuyết, từ nơi sâu xa, tựa hồ có hai viên như ẩn như hiện tinh thần, lặng lặng mà thủ hộ ở Tô Văn đỉnh đầu, lại như là Tô Lê cùng Lạc Kiêm gia ở nhìn con trai của bọn họ. Bọn họ thấy được chưa? bọn họ biết Hánh Diện vì hắn đi. Toàn bộ Thiên Khí Sơn biến thành yên lặng như tờ, trong đám người có một thân hình gầy gò nam tử, dùng cặp kia có chút ảm đạm cặp mắt vô thần đảo qua Tô Văn tay tám trung nguyệt hạ độc trạc, tựa hồ không tiếng động mà nở nụ cười. Bởi vì cái kia chi vòng tay vốn là hắn bán cho Tô Văn. Hắn có một vô cùng đơn giản, thậm chí là đơn sơ tên, nhưng thân phận của hắn nhưng không một chút nào đơn giản. Hắn gọi Lý Ba, là cung A phòng trung tạp ốc ông chủ, đồng thời cũng là sát thủ bảng trên xếp hạng thứ 3 thích khách. 3 tháng trước, Lý Ba cùng Tô Văn liền ở ma tộc Di Tàng trung từng gặp mặt, nhưng Lý Ba còn chưa kịp động thủ, Tô Văn cũng đã từ rào bên trong đại trận chạy thoát. Bây giờ xem ra, hai người nhưng là cũng không còn giao thủ cơ hội. Không chỉ là bởi vì ở Thiên Khí Sơn dưới chân thời điểm, Lý Ba từng thu được đến từ đại tiên sinh dặn, để hắn không được ra tay, càng mấu chốt chính là, bây giờ Tô Văn đã trở thành một tên đại học sĩ. Vì lẽ đó hắn hôm nay, chỉ cần sống chết mặc bay là có thể. Nhưng dù vậy, Lý Ba cũng nhất định phải thừa nhận, Tô Văn thật sự cho hắn, hoặc là nói cho thế giới này một vui mừng thật lớn. Chẳng lẽ nói, lúc trước Tô Văn không tiếc tiêu hao toàn bộ dòng dõi cũng phải ở tạp trong phòng đổi lấy nguyệt hạ độc trạc thời điểm. Cũng đã nghĩ đến ngày hôm nay tình cảnh này hả? Kỳ địch lấy yếu, công lúc bất ngờ. Binh giả bên trên. Chuyện đến nước này, duy nhất để Lý Ba không nghĩ ra, chỉ có hai chuyện. Số 1, hắn ở trong đám người nhìn thấy một vị cố nhân, hơn nữa vị cố nhân kia liền mai phục tại khoảng cách Tô Văn không tới 10 trượng địa phương, chẳng lẽ nói, hắn không có thu được đến từ đại tiên sinh cảnh cáo. Thứ hai, Tô Văn đến cùng là làm sao trở thành đại học sĩ? Hôm nay ở đây trong những người này, không chỉ là Lý Ba, có rất nhiều người cũng đã nhận ra Tô Văn trong tay cái này nguyệt hạ độc trạng, nói thí dụ như Tuần Trần, nói thí dụ như Lâm Sách, lại nói thí dụ như Hướng Hồng Phi đợi một đám ban thánh. Cho nên bọn họ rốt cuộc biết, nguyên lai Tô Văn vẫn luôn ở dùng cái này tam phẩm văn bảo che lớp thiên cơ, lừa dối. Nhưng bọn họ đều cùng Lý Ba ôm ấp đồng dạng nghi hoặc. Tô Văn tự nhập thánh cung, quan thần thư đến nay, tổng cộng cũng có điều hơn nửa năm. Hắn là làm sao ở trong vòng một ngày liền phá tam cảnh, biến thành đại học sĩ? Đó là bởi vì bọn họ cũng không biết. Ở này hơn nửa năm bên trong, Tô Văn đến cùng trải qua gì đó, thế giới này lại phát sinh biến hóa như thế nào? Văn vị cấp 9, phía trước 4 cái đại cảnh giới cũng phải cần thông qua cuộc thi mới có thể lên cấp. Nói thí dụ như thông qua thành thi trở thành văn sinh, trải qua châu thi trở thành công sinh, tham gia quốc thi lên cấp thành thị đọc, cuối cùng sẽ ở 10 quốc liên thi sau đó trở thành ngự thư. Nhưng từ ngự thư cảnh bắt đầu, lại nghĩ phải tiếp tục tăng lên văn vị, liền cần cá nhân cảm ngộ. Cho tới cảm ngộ phương pháp thì có rất nhiều loại, tỉ như đọc sách, so với như thực chiến, lại tỉ như một số kỳ ngộ vân vân. Hoặc là càng trực tiếp tới nói, kỳ thực tu tập một đường, tự là tu thời gian. Chỉ cần ngươi chịu tốn đến lắng đọng chính mình sở học thu hoạch, kiên trì không ngừng, như vậy coi như thiên phú kém một chút, cũng luôn có nước chảy thành sông một ngày. Còn đối với Tô Văn tới nói, những điều kiện này, hắn kỳ thực cũng sớm đã có rồi. Từ lúc cung A phòng thời điểm, hắn cũng đã quan khắp cả thần thư, thậm chí còn tại thần thư bên trên điêu khắc, luận ngữ, nói như vậy. Sau đó rời đi thánh thành sau đó, Tô Văn đầu tiên đi tới Thánh Hữu thư viện, ở nơi đó, hắn không chỉ có tìm tới Ma Quân Đồ Sinh ghi chép, càng ở hắc bỏ cánh cứng dưới sự giúp đỡ, duyệt hết Thánh Hữu thư viện hết thảy tàng thư. Đây là đọc sách. Trở lại nói thực chiến. Trước tiên bất luận Tô Văn từ Lâm Xuyên thành này cùng nhau đi tới, kỳ thực phần lớn thời gian đều ở chiến đấu, liền chỉ nói riêng hắn từ thánh cung sau khi đi ra, đầu tiên là cùng Tân lão ngũ chiến một lần, sau đó lại đang Táng Hoa lĩnh cùng mấy vị bán thánh tranh tài một phen, cuối cùng đang đi tới lạc lối đầm lầy lưu vong trong quá trình, Tô Văn cùng Tuần Trần càng là từ Thiên Quân vạn mã truy sát chung một đường đánh tới. Luận kinh nghiệm chiến đấu, ở đây ngoại trừ mấy vị bán thánh, ai dám cùng sánh vai. Cho tới nói kỳ ngộ, còn nhớ ngày đó ở lạc lối đầm lầy, Tô Văn đứng lưu tự đắc viện sĩ mộ trước, cảm thấy cái kia một trận bi thương à. Đó là bởi vì ở cùng một ngày, Vương Hy Chi cùng Tô Thức này thánh vực lưỡng dãy núi lớn đồng thời đổ nát, trong lịch sử nhân loại mạnh mẽ nhất hai vị thánh giả cộng phó hoàn toàn. Nhưng ở càng sớm hơn một ít thời điểm, Tô Văn liền đã từng cảm giác được trên cổ tay nguyệt hạ độc trạc phát sinh từng trận cực nóng tâm ý, cái kia lại là vì sao? Là bởi vì Tô Thức viết một phần, Hàn Thực tiếp. Tự mình đến Hoàng Châu, đã qua ba Hàn Thực. Hàng năm muốn tiết xuân, xuân đi không cho tiếp. Năm nay vừa khổ mưa, hai tháng thu hữu quạng. Ngoạ người hoa hải đường, bùn ô yến chi tuyết. Trong bóng tối thâu phụ đi, nửa đêm thật sự có lực. Hà thu bệnh thiếu niên, bệnh ngẩng đầu lên đã bạch. Quả thật, từ trên bản chất tới nói, bản này bảng chữ mâu trước tiên thể hiện chính là Tô Thức thư đạo trình độ, nhưng xin đừng nên quên đi, nó đồng thời còn là một bài thơ. Hơn nữa bài thơ này cùng Tô Văn lúc trước ở Châu Thi làm, hành lộ nan, như thế, cũng không là luật thơ cũng không phải tuyệt cú, là không bị thần thư thừa nhận. Nhưng Tô Thức không phải Tô Văn. Tô Văn ở viết ra, hành lộ nan, thời điểm, chỉ là một vị vừa khai trí không lâu văn sinh. Mà Tô Thức nhưng là vượt qua thánh giai tồn tại. Nếu như nói hôm nay trong thiên hạ thiên thiên vạn vạn văn nhân đều được thần thư làm giá chừng, như vậy Tô Thức thì có thể đổ tới thay đổi thần thư, đặc biệt là ở hắn mạnh mẽ nhất thời điểm. Vì lẽ đó ở cái kia một ngày, Tô Văn từng tại Châu Thi Trung viết tấm kia bài thi tỏa hào quang rực rỡ. Vì lẽ đó ở cái kia một ngày, Lý Bạch ở quán rượu Trung đến Thánh Thiên quan tâm, một ngày thành bán thánh. Vì lẽ đó ở cái kia sau một ngày, thế giới này thơ văn thể tài cũng không tiếp tục câu nệ tại luật thơ cùng tuyệt cũ, biến thành hải nạp bách xuyên. Từ đây có tạm ngôn thể nhạc phủ, mà đồng thời Tô Văn làm nhạc phụ thơ, kỳ thực cũng không chỉ một thủ, hành lộ nan. Còn nhớ Tô Văn ở lạc lối đầm lầy một nhóm chung, từng đi nhầm vào thú chủng mới quen Lý Bạch thời điểm à. Khi đó Lý Bạch liền từng bị Tô Văn ngâm tụng mà ra nhạc phủ thơ kinh diễm, vì lẽ đó khiêm tốn thỉnh giáo, mà Tô Văn liền ở thú chủng chung, tại Lý Bạch trước mặt. Lại tụng một thủ, binh xa hành. Lúc này mới có mặt sau Lý Bạch truyền cho hắn Tiêu Giao kiếm pháp cố sự. Mà ngay ở đoạn thời gian đó bên trong, Tô Văn lại sẽ, Mỹ Nhân Hành, Ai Vương Tôn, đợi Đỗ Phủ tên nhạc phủ đều tụng dư Lý Bạch. Vì lẽ đó ở Ẩm Mã Hồ Thánh Giả một trận chiến sau đó, Tô Văn chiếm được đến từ thần thư tài khí phụng dưỡng là mãnh liệt nhất. Mà này, còn không phải Tô Văn đang chạy trốn trên đường quan trọng nhất kỳ ngộ. Tô Văn rời đi thánh cung trước làm ra tối quyết định trọng yếu, cũng không phải đem vọng quy lâu cho Tu La, cũng không phải ở Lý Ba nơi đó đổi lấy nguyệt hạ độc trạc, mà là hắn từ một vị năm gần trăm tuổi lão nhân trong tay, bắt được một khối hắc thạch. Cũng chính là thần thư. Làm Tô Văn mới vào thánh cung, lần thứ nhất cách thật xa nhìn thấy thần thư thời điểm, liền có thể phi thường bén nhạy cảm giác được tự thân tài khí ở không gián đoạn địa tăng trưởng. Hắn lúc đó liền đã từng nói, dù cho chính mình cái gì cũng không làm, chỉ là chờ ở thần thư bên người, e sợ cũng có thể thuận lý thành chương địa thăng cấp thành Hàn Lâm. Mà rời đi thánh cung sau đó, Tô Văn nhưng là thẳng thắn đem thần thư mang ở bên người, đã như thế, hắn văn hải bên trong tài khí hùng hậu có thể tưởng tượng được. Chớ nói chi là ở Đại Hà bí cảnh trung, Tô Văn trực tiếp đem thần thư dòng dã một tờ đều cất vào Hoàng Hạc lâu trung. Chuyện này với hắn văn vị tăng lên tốc độ gia trì, có thể nói là cực sự khủng bố. Mà Đại Hà bí cảnh chính là Tô Văn hôm nay có thể một lần trở thành đại học sĩ mấu chốt nhất yếu tố. Thời gian, Tô Văn từng tại Đại Hà bí cảnh được trăm năm cô độc, nộ bách thế luân hồi, nếu như vậy đều không đủ để hắn biến thành đại học sĩ, cái kia e sợ thực sự là thánh thiên mắt bị mù. Do mỗi một loại này, vì lẽ đó Tô Văn đối tại mình có thể một lần vượt qua ba đại cảnh giới, trực tiếp đi vào đại học sĩ, không một chút nào cảm thấy kinh ngạc. Hắn thậm chí cũng sớm đã làm tốt như vậy chuẩn bị tư tưởng. Bởi vì này cũng không phải đầu cơ trục lợi, cũng không phải cái gì vận may gây ra, mà là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nước chảy thành sông. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, chung quy khoảng cách bán thánh cảnh còn kém tới cửa một cước. Thời khắc này, Tô Văn trên người tài khí gợn sóng chi hùng hồn, không một chút nào như là một vừa đi vào đại học sĩ cảnh giới người, trái lại càng như là gốc gác vững chắc, trải qua mấy chục năm khổ tu cao phẩm đại học sĩ. Liền ngay cả Thương Lan Hoàng cũng không nhịn được xoay người lại, mắt lộ ra kinh ngạc nhìn Tô Văn. Chỉ có tận mắt chứng kiến quá Tô Văn sáng tạo kỳ tích người, mới có thể cảm nhận được loại này khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động. Đặc biệt là vừa còn nắm chắc phần thắng, tự cho là nắm lấy Tô Văn thiếu hụt hướng hướng phi. Làm Tô Văn ở hắn dưới mí mắt, miễn cưỡng địa từ một vị ngự thư biến thành đại học sĩ một khắc đó, hướng Hồng Phi liền biết chính mình thất sách. Nhưng hắn cũng không có vẫn chìm đắm ở loại kia không tên sợ hãi ở trong, trái lại kiên định hơn nội tâm của chính mình. Bởi vì hắn biết, chính mình ngày hôm nay làm tất cả đều là chính xác. Tô Văn, ngươi quả nhiên là ma tộc người. Hướng Hồng Phi này thanh gầm lên nhất thời đánh vỡ trong không khí tĩnh mịch, liền mọi người dồn dập phục hồi tinh thần lại, toàn cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không biết Tô Văn một ngày phá tam cảnh nguyên nhân thực sự, vì lẽ đó bọn họ cảm thấy Hướng Hồng Phi nói là đúng. Ngoại trừ ma tộc người ở ngoài, ai còn có thể sáng tạo ra bực này kỳ tích. Đối bây giờ, Tô Văn cũng không có phản bác, hắn chỉ là khe khẽ lắc đầu, muốn thêm nữa tội, hà hoạn không tử. Dứt tiếng, Tô Văn tay phải đột nhiên tung xuống một mảnh cực nóng cùng diễm, một đóa tràn đầy nét cổ xưa hỏa hoa sen lặng yên nở rộ, sau đó xé gió mà đi, đâm thẳng hướng Hồng Phi trong lòng. Cũng trong lúc đó, Tô Văn hét dài một tiếng, bàng bạc mãnh liệt màu tím tài khí phóng lên trời. Tình cảnh này ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bởi vì không người nào có thể nghĩ đến, ở cục diện như thế bên dưới, ở mấy trăm ngàn văn đại quân người mắt nhìn chằm chằm bên dưới, Tô Văn dĩ nhiên xuất động thủ trước. Mục tiêu hướng tới, thình lình chính là hướng Hồng Phi. 36. Chương 3, ba thanh kiếm. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Nghiệp hỏa, ở Tô Văn trí nhớ của kiếp trước chung, là đại biểu một loại tới từ địa ngục, có thể đốt cháy tất cả tội nghiệp hỏa diễm. Hướng Hồng Phi tồn tại có phải là một loại tội nghiệp Tô Văn không biết, nhưng trong tay hắn thanh kiếm kia gọi là Nghiệp Hỏa Tam Thai. Nghiệp Hỏa Tam Thai thổ vì là hôi, linh minh có thể hủy. Tự Tô Văn từ ngư ca trong tay tiếp nhận Nghiệp Hỏa Tam Thai tới nay, ở hết thể đối chiến ở trong, thanh kiếm thần này chỉ có một lần rời khỏi Tô Văn bàn tay. Bởi vì Tô Văn biết kiếm pháp bên trong cũng không có ngự kiếm hoặc là quang kiếm thuật. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia một đóa Nghiệp Hỏa Hồng Liên nhưng thoát ly Tô Văn bàn tay, hướng Hồng Phi Diêu Tương đâm tới. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện ở cái kia màu đỏ thắm trên thân kiếm, tựa hồ còn nổi một tầng nhàn nhạt tử quang, lượng tương chiếu rọi bên dưới, sắc ý chính dày đặc. Thập niên ma nhất kiếm, xương nhận vị tăng thí. Kim Nhật Bả Kỳ Quân, thủy hữu bất bình sự. Tô Văn thanh âm trong trẻo vang vọng ở bầu trời đêm ở trong, lạnh lẽo sát người. Này không phải kiếm pháp, mà là thơ kiếm. Nghiệp Hỏa Tam Thai kéo thật dài độ lửa đôi dài, phản phất đem mảnh này bóng đêm xé ra nhất đạo thê thảm lỗ hổng, sau đó chuẩn xác địa rơi vào hướng Hồng Phi trước người một thước. Gang tấc chi gian, chính là Tô Văn thích nhất xuất kiếm khoảng cách. Mặc dù hắn lúc này cũng không ở kiếm một đầu khác. Cong. Một tiếng kiếm ngâm vang vọng tại thiên khí sơn điên, một con rồng lửa tự mũi kiếm vừa sóng mà ra, gầm thét lên đánh vào hướng Hồng Phi ngực. Tất cả mọi người đều không hiểu Tô Văn vì sao lại lựa chọn vào lúc này xuất thủ trước. Nhưng trên thực tế, đây là thời cơ tốt nhất. Hắn lúc này vừa thu được đại học sĩ vị trí, khí thế chính thịnh, mà kẻ địch được uy thế nhiếp, chính đang do dự. Vì lẽ đó đây là quang minh chính đại đánh lén. Hướng Hồng Phi thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Nghiệp Hỏa Tam Thai đâm trong đó rồi. Bỏng năng liệt diễm phảng phất có chứa sinh mệnh, dễ như ăn cháo địa đâm thủng tầng kia màn ánh sáng màu vàng nóng nhạt, đâm vào hướng Hồng Phi trong lòng. Sau đó, nở rộ. Kim Nhật Bà Kỳ Quân, xin mời quân, chết đi. Hướng Hồng Phi hơi nghi hoặc một chút nhìn ngực nở rộ cái kia đóa hỏa hoa sen, trong mắt lập lòe hoang mang, lập tức lại như là bị một đầu viễn cổ cự thú tàn nhẫn mà va vào một phát như vậy, thân hình tức khắc lui nhanh mười mấy trượng. Hướng Hồng Phi đánh vào đại thụ che trời trên, thân cây ngang eo mà đứt. Va đang trầm mặc trên tảng đá lớn, hòn đá vỡ thành bụi. Cuối cùng rơi vào xốp trên đất, đập ra một thâm cùng hai thước hố to. Hố trung thạch thổ rất nhanh liền bị nhuộm thành đỏ như màu máu, nhưng lại không biết là đến từ chính cái kia đóa nở rộ hồng liên, vẫn là đến từ chính hướng Hồng Phi nơi ngực nhỏ xuống màu đỏ tươi. Một đòn, một chiêu kiếm, một thơ, một vị vừa lên cấp đại học sĩ, thuấn sát bàn thánh, nâng chúng ổ lên. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin? Ai dám tin? Ngày đó Táng Hoa Lĩnh chiến dịch, Tô Văn cũng từng đánh giết một vị bàn thánh, đến từ Thiên Lan quốc Hách Dương, nhưng tuyệt không có thoải mái như vậy. Có thể vào lúc ấy Tô Văn chỉ là một giới ngự thư, mà bây giờ Tô Văn đã trở thành đại học sĩ. Hai cái văn vị sự chênh lệch, không thể tính theo lẽ thường. Nhưng mọi người cũng không có quá nhiều có thể khiếp sợ thời gian, bởi vì liền ở Tô Văn trưởng kiếm ra tay cùng lúc này. Nguyên bản chờ đợi ở hắn trước người những ma thu kia cũng động. Đầy trời hắc bọ cánh cứng như hắc vân ép sơn, thậm chí che kín tử kim thánh lệnh ánh sáng, trực tiếp tát hướng về phía mấy trăm ngàn văn nhân học sinh. Sa ma gầm nhẹ một tiếng, thân hình nhẹ nhàng nhất chuyển, liền ở trong núi đột nhiên vung lên từng trận cột xa, bụi mù nằm dày đặc chi gian, hầu như làm cho tất cả mọi người đều mất đi tầm nhìn, địch hữu khó phân biệt. Thủ ma cắm rễ tại Tô Văn trước người, cành lá vi bãi, sau một khắc, toàn bộ thiên khí sơn cây giả tân mục phảng phất đều sống lên, dồn dập duỗi ra cành hướng trước người kẻ địch chuyển đi. Song ảnh thủy ma thân hình đã biến mất rồi, nhưng ở khắp mọi nơi, mỗi khi có chân người hạ sóng gợn đẩy ra thời điểm, hoặc là trước người hơi nước bốc lên thời điểm, nó sẽ hiện thân đi ra, để cho kẻ địch trả giá thê thảm nhất đánh đổi. Những này từng dùng để thủ hộ hoàng hạc lâu cấp cao ma thú đều có vượt qua đại học sĩ thực lực, bây giờ đối mặt những này cao nhất văn vị có điều hàn lâm văn nhân, quả thực như vào chỗ không người, thậm chí không có một người có thể là chúng nó hợp lại chi địch. Cho tới trước còn sót lại mấy vị kia đại học sĩ, thì chuyên môn có hay không đầu mà cùng người diện chu thân thú đến ứng đối, thực lực của hai bên cách biệt không có mấy, nghĩ đến là một hồi ác chiến. Cuối cùng còn sót lại tuyết ma, chuyển sơn khôi cùng mãng thân hạt vĩ thú, dĩ nhiên là nhìn chằm chằm Miêu Tâm, An Viễn Sơn cùng Lý Minh Cơ ba vị này bàn thánh. Lấy một chọn một, tam đại ma thú tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng đừng quên, giữa trường còn có Lục Tam Tiểu, còn có Tô Văn. Cùng với trước hướng Hồng Phi ý tưởng cũng không giống nhau, Lục Tam Tiểu cũng không có canh giữ ở Tô Văn bên người, mà là ở Tô Văn xuất kiếm đồng thời, liền hướng về Miêu Tâm lược đi tới. Không chỉ là Lục Tam Tiểu, liền ngay cả Liệp Ưng cũng tới. Tuy rằng Liệp Ưng văn vị chỉ là Hà Lâm, ở đánh với bán thánh thời điểm không chỉ có không có trợ giúp, thậm chí sẽ trở thành Lục Tam Tiểu gánh vác, nhưng lấy thực lực của nàng, muốn ở mấy trăm ngàn văn nhân loạn chiến trung đục nước béo cỏ, quả thực không muốn quá dễ dàng. Vì lẽ đó giờ khắc này canh giữ ở Tô Văn trước người, cũng chỉ còn sót lại hai người một thú. Tô Vũ, Mục Tịch, cùng với Ố Y thú. Nhưng so sánh với Tô Vũ cùng Mục Tịch trên mặt vẻ ưu lo, Tô Văn lại tựa hồ như có vẻ rất dễ dàng, thậm chí ở hắn từ Hoàng Hạc lâu trung lấy ra Vạn Kiếm Lâm không sau đó, còn có thời gian quay đầu lại nhìn một chút Tuần Trần. Thấy thế, Tuần Trần cũng không nhịn được sững sờ, bởi vì hắn không hiểu Tô Văn vì sao lại ở này trận đại chiến trung phân thần. Làm sao? Tô Văn cười lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên xoay người, về phía sau đi mấy bước, xem ra tựa hồ muốn đối Tuần Trần nói cái gì. Nhưng cuối cùng, Tô Văn nhưng nói một câu Tuần Trần hoàn toàn không có nghe hiểu. Nợ ta, ngươi có thể trả lại. Tuần Trần nghe không hiểu, nhưng có người nghe hiểu. Nên nghe hiểu người nghe hiểu. Tô Văn câu nói này vốn là không phải nói cho Tuần Trần nghe, mà là nói cho người khác nghe. Càng chuẩn xác điệu tới nói, là nói cho hai người nghe. Vì lẽ đó ở một khắc tiếp theo, ở Tô Văn phía sau đột nhiên giết ra đến rồi một đáng lửa, đâm thẳng hắn hậu tâm. Vì lẽ đó ở cùng lúc này, có một bóng người đột nhiên từ tà đâm bên trong hiện thân đi ra, sau đó trên không trung vẽ bán đạo tròn hồ. Hai người, tự nhiên liền cần thiết có hai cái kiếm. Nhưng Tô Văn vẫn không có xuất kiếm. Hắn quen thuộc nhất dùng nghiệp hỏa tam thai trước đã bị hắn ném ra ngoài, ở một chiêu kiếm thuấn sát hướng Hồng Phi sau đó, tại trong hỗn loạn bị một đôi tay kiếm lên, bây giờ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hoàng Hạc lâu trung vạn kiếm đã lên không, hình thành từng mảnh vong kiếm, phong tỏa không trung tam đại bán thánh đường lui, ở trong có một vệt ánh trăng lạnh lẽo, như ẩn như hiện, đó là Lãnh Nguyệt. Có thể Tô Văn còn có một thanh kiếm. Tuy rằng ở lúc sớm nhất, hắn lấy vì là đó là một cây bút. Mãi đến tận hắn lấy vì là chìa khóa, mở ra đại hà bí cảnh cửa lớn, mãi đến tận hắn ở tại trên người nhìn thấy một đôi huyết đồng. Hắn rốt cuộc biết, đó là một thanh kiếm. Kiếm trên cái kia con mắt dáng dấp phù hiệu, ngụ ý thủ hộ nhân gian. Thanh kiếm này ở chủ nhân của nó chết đi Bắc Cô Sơn trước, ngay ở Thư Thánh Vương Hy Chi trong tay, thời gian qua đi 45 năm sau đó, Vương Hy Chi đem nó cho Tô Văn. Đây là Tô Văn nhận lấy thanh thứ ba kiếm, cũng là thế gian mạnh mẽ nhất một thanh kiếm. Theo Tô Văn bàn tay chậm rãi nắm chặt, thanh kiếm này rốt cục khôi phục nó ngày xưa dáng dấp. Toàn thân đen kịt, chiều cao 3 thước 6 tấc, phong tàng không lộ, chuôi kiếm bên dưới cặp kia đôi mắt sáng, khả quan văn thế, cũng có thể quyến xuyên. Tô Văn một tay cầm kiếm ở không trung không nhanh không chậm địa họa ra mặt khác bán đạo tròn hồ, sau đó trong miệng hét vang một tiếng, liền cùng mặt khác hai cái kiếm đồng thời, hướng về Thương Lan Hoàng đánh tới. Chương 591, bó. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Sự tình biến hóa lại một lần nữa ra ngoài mọi người bất ngờ. Bởi vì bọn họ không hiểu, Tô Văn vì sao lại lựa chọn vào lúc này hướng về Thương Lan Hoàng xuất kiếm. Đối mặt mấy trăm ngàn văn đại quân người tiền phó hậu kế, ba vị bán thánh uy hiếp trước mặt, Tô Văn vì sao lại đột nhiên đem mục tiêu khóa chặt ở vẫn khoanh tay đứng nhìn Thương Lan Hoàng trên người. Tất cả mọi người vào đúng lúc này đều cảm thấy Tô Văn làm một phi thường quyết định ngu xuẩn. Nhưng trên thực tế, Tô Văn chiêu kiếm này đã sớm chuẩn bị đã lâu. Từ hắn nhìn thấy Thương Lan Hoàng lần đầu tiên bắt đầu, Tô Văn xưa nay đều không phải một giỏi về ẩn những người, mà khi hắn đi ra nhà gỗ, nhìn thấy chính mình một đám huynh đệ, bạn tốt, sư trưởng đều bị Thương Lan Hoàng gây thương tích thời điểm, nhưng không có ngay đầu tiên đối Thương Lan Hoàng khởi xướng chiến đấu, mà là không nhanh không chậm địa đi tới mỗi người trước người, đối với bọn họ ngỏ ý cảm ơn. Này không phải Tô Văn, chí ít không phải đại gia nhận thức cái kia Tô Văn. Như vậy, hắn tại sao muốn làm như thế? Bởi vì hắn đang đợi cái kia mấy trăm ngàn văn đại quân người đến. Đối Tô Văn tới nói, cái kia mấy trăm ngàn mắt nhìn chằm chằm văn nhân học sinh không những không phải kẻ thù của chính mình, trái lại là cơ hội của chính mình. Một để Thương Lan Hoàng xem thường cơ hội. Hắn so với tất cả mọi người tại chỗ đều càng sớm hơn địa tiên đoán được vạn chúng tập trung tất cả thiên khí sơn phong tình cảnh này, bởi vì hắn tâm có khởi thế chi đạo, tay cầm thần thư tàn trang. Vẫn còn nhà gỗ ở trong thời điểm, Tô Văn cũng đã có thể nhìn thấy cái kia mấy trăm ngàn người leo núi tiến độ, hàng ngũ, thậm chí là mỗi người văn vị bao nhiêu. Cho nên khi hắn đẩy ra cái kia phiến cửa gỗ, đối mặt Thương Lan Hoàng thời điểm, liền vẫn đang chỉ hoãn thời gian. Đợi tiểu là đại quân đang đỉnh. Quả nhiên, ngay ở mấy trăm ngàn văn nhân học sinh đang lâm thiên khí sơn phong. Hướng Hồng Phi đợi bốn vị bán thánh cờ sĩ rõ ràng địa đứng Tô Văn phía đối lập thời điểm, Thương Lan Hoàng thả lỏng đối Tô Văn cảnh giác. Thậm chí gánh qua thân đi, cũng không còn tự mình tính toán ra tay. Bởi vì hắn lấy vì là mặc dù không tự mình ra tay, Tô Văn cũng đã không có đường sống. Liên ở Tô Văn ở trước mặt tất cả mọi người trước. Một ngày thành tiểu đại học sĩ, lấy Hoàng Hạc Lâu uy hiếp tứ phương thời điểm, Thương Lan Hoàng căn bản cũng không có ra tay ngăn cản, trái lại có vẻ hứng thú dặn dào. Tô Văn đã lá bài tẩy ra hết, lại nơi nào còn có cơ hội uy hiếp đến hắn a? Cũng liền vào lúc đó, Tô Văn xuất kiếm. Không phải bây giờ trong tay hắn vong xuyên, mà là nghiệp hỏa tăng hai. Hắn một chiêu kiếm tuấn sát Lâu Lan Quốc bán thánh hướng Hồng Phi. Nhưng trên thực tế, chiêu kiếm này là hắn vì là Thương Lan Hoàng chuẩn bị, hoặc là nói là nhờ vào đó đem nghiệp hỏa tam thai giao cho cái kia hứa hẹn giúp hắn giết chết Thương Lan Hoàng người. Cái kia so với Tô Văn càng quen thuộc nghiệp hỏa tam thai người. Cái kia bây giờ xuất hiện ở Tô Văn phía sau, nhìn như là muốn đánh giết Tô Văn, trên thực tế nhưng là đem kiếm ý khóa chặt ở Thương Lan Hoàng trên người người. Hắn ở sát thủ bảng trên xếp hạng đệ ngũ, là Lý Ba trước ở trong đám người bản thân nhìn thấy vị cố nhân kia. Hắn gọi Vi Đình, danh hiệu Tân Lão Ngũ. Lại sau đó, Tô Văn về phía sau rút lui mấy bước, xem ra là muốn đối Tuần Trần nói cái gì. Nhưng hắn dư quang nhưng phi thường chuẩn xác địa thấy rõ Thương Lan Hoàng chạm vị trí. Cũng chính là vào lúc này, hắn ra kiếm thứ hai. Thanh kiếm này là một câu nói. Nợ ta, ngươi có thể trả lại. Câu nói này một phần là đối Tân Lão Ngũ nói. Bởi vì ngày đó Tô Văn để Tân Lão Ngũ ám sát vị kia bản thánh, tự là Thương Lan Hoàng. Mà một bộ phận khác, nhưng là đúng vẫn ẩn nó ở Thương Lan Hoàng bên người vị kia kiếm khách nói. Hắn đồng dạng thiếu nợ Tô Văn một hứa hẹn. Cái cuối cùng hứa hẹn. Giúp hắn giết một người. Trước lúc này, Tô Văn chưa từng có nói người này là ai, nhưng hiện tại hắn nói rồi. Liên vị kia kiếm khách trong tay một kiếm trước tiên lượng lên. Trong mơ hồ tựa hồ có một loại cô độc ý vị, lại như là năm đó kiếm thánh đoạn nhạc. Này đạo kiếm thức mở đầu là nửa mảnh tròn hồ. Xuất kiếm người kia, tự nhiên chính là ở Tô Văn sau khi xuất hiện, vẫn dùng khó biết như âm ẩn nó hành tung điển vũ. Thẳng đến lúc này, Tô Văn mới rốt cục sử dụng kiếm thứ ba, cũng chính là cuối cùng một chiêu kiếm. Đồng dạng là nửa mảnh tròn hồ. Nhưng ở Tô Văn xuất kiếm sau đó, điển vũ kiếm trong tay liền không lại cô độc, bởi vì hai mảnh bán hồ hợp lại cùng nhau, hình thành một khép kín, hoàn chỉnh hình tròn, vừa khớp 10 phân 10. Này chính là thiên y vô phùng. Ba thanh kiếm, ba người, từ ba cái không giống góc độ, tập kích Thương Lan Hoàng. Đây mới thực sự là xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Không người nào có thể dự liệu được tình cảnh này, Thương Lan Hoàng đồng dạng không có, vì lẽ đó dù cho hắn thân vì là trong lịch sử nhân loại hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất bản thánh, vào đúng lúc này phản ứng cũng vẫn là không thể tránh khỏi địa chậm như vậy vỗ một cái. Tô Văn cấp tiểu là này vỗ một cái thời gian. Có điều trong trước mắt, Điền Vũ trong tay một kiếm cùng Tô Văn trong tay vong xuyên cũng đã hội hợp ở một chỗ. Quyết tuyệt mà không sợ địa hướng về Thương Lan Hoàng trong lòng đâm tới. Song kiếm hợp ích, ai có thể phá? Ở Tô Văn này trải qua gần nửa năm lưu vong lộ trình trung, hắn vẫn đang suy tư, đến cùng phải làm sao mới có thể đánh bại Thương Lan Hoàng. Nếu như là lấy đơn thuần chiến văn thủ đoạn, Tô Văn căn bản không có nửa điểm cơ hội. Bất luận là theo Tị Thủy Quan chiến dịch đến xem, vẫn là từ hôm nay Thiên Khí Sơn phong trận chiến này đến xem, Thương Lan Hoàng đối văn đạo sức mạnh lý giải đều đã vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, có thể nói, thế gian đã ít có tài khí gợn song có thể tránh được cảm nhận của hắn. Vì lẽ đó con đường này không thể thực hiện được. Như vậy Tô Văn cũng chỉ còn sót lại một lựa chọn, tự là vứt bỏ Hoàng Hạt Lâu, mà dùng võ đạo kiếm thuật đánh lén Thương Lan Hoàng. Tựa như lúc trước ở Tị Thủy Quan quyết chiến trung, Bạch Kiếm Thu làm như vậy. Sự thực cho thấy, Tô Văn phán đoán là chính xác. Mà vào đúng lúc này, Tô Văn không có tác dụng Yến Bắc Liều mình kiếm, không có tác dụng Lý Bạch Tiêu giao kiếm, thậm chí không có tác dụng chính mình tự nghĩ ra kiếm pháp, Phong Tiểu Dạ Bạc, mà là tuyển lựa Điển Vũ Thiên Ý Vô Phùng, này lại là tại sao? Bởi vì lúc trước ở leo núi chi thi thời điểm, Điền Vũ từng nói với Tô Văn, Thiên Y Vô Phùng bộ kiếm pháp kia, chí ít có thể thực hiện 3 cái cấp độ vượt cảnh giết. Bây giờ Tô Văn là đại học sĩ. Như vậy 3 cái cấp độ sau đó là cảnh giới gì? Vừa vặn là bản thánh. Thương Lan Hoàng một đôi mắt đột nhiên biến thành cực kỳ bỏng sáng lên đến, đó là bị ánh kiếm nhiễm hào quang. Văn nhân cùng võ giả đối chiến, tối kỵ bị gần người, nhưng bây giờ, bất luận là Tô Văn vẫn là Điền Vũ, cũng đã đi tới hắn gang tấc chi gian. Thương Lan Hoàng lại sẽ ứng đối ra sao? Hắn chỉ là nhấc lên tay, tự thân trước tung xuống một tầng mỏng như cánh ve giống như kim sắc tài khí. Liền Tô Văn cùng Điền Vũ trong tay hai người kiếm thế liền như thế mạnh mẽ địa đình ở giữa không trung, khoảng cách Thương Lan Hoàng còn có không tới 2 tấc. Thương Lan Hoàng trong mắt vẻ kinh dị đã rút đi, thay vào đó chính là trước khi bão táp xảy ra yên tĩnh. Hắn nhìn Tô Văn, trên mặt không đau khổ không vui, hờ hững mà nói, ngươi xác thực rất để ta kinh hỉ. Tô Văn nhợt nhạt nở nụ cười, kinh hỉ còn chưa có bắt đầu. Nói xong câu đó, Tô Văn tay trái đột nhiên quăng đi ra, liền nhìn thấy một cái như đồng du xả bình thường sự vật liền tùy theo đẩy ra, dĩ nhiên dễ như ăn cháo địa đột phá cái kia mảnh kim sắc tài khí trở ngại, có điều trong nháy mắt, liền quấn ở Thương Lan Hoàng bên hông. Đây là Tô Văn ở ma tộc Di Tảng Hoàng Kim tiểu lâu trung đạt được, lúc trước dùng để trói lại thao thiết thánh thú cái kia, phược ma tác. Thời khắc này, Thương Lan Hoàng vẻ mặt rốt cục khẽ biến, hắn một tay về phía trước vỗ một cái, đem Tô Văn cùng Điển Vũ hai người hướng về hai bên đẩy lui mấy trượng, sau đó một phát bắt được bên hông dây thừng, muốn từ trung tránh thoát khỏi đến. Có thể vừa lúc đó, một đóa hỏa liên nhưng lặng yên nở rộ ở trước mắt của hắn. Tân lão ngũ đến. 36. Chương 592, tập tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Tô Văn trong tay vong xuyên cũng không có khả năng đâm thủng Thương Lan Hoàng tiện tay bày xuống tầng kia kim sắc bích lũy. Mặc dù chiêu kiếm này đã đạt đến có thể so với bán thánh sức mạnh tầng cấp, có thể Tô Văn lá bài tẩy, mãi mãi cũng không chỉ một tấm. Nói đến có lẽ có ít khó mà tin nổi, nhưng từ khi Tô Văn đi tới thế giới này sau đó, bất luận hắn bao nhiêu lần đứng bờ vực sinh tử, bất luận bao nhiêu người đều suýt nữa đẩy hắn vào chỗ chết, Tô Văn chưa từng có đi tới chân chính sơn cùng thủy tận thời điểm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xốc lên hắn cuối cùng lá bài tẩy. Tỷ như vào đúng lúc này, dù cho Tô Văn chiêu kiếm này Thiên Y Vô Phùng chưa hết công, hắn cũng còn có những khác hậu chiêu. Phược Ma Tác. Cái này siêu cấp văn bảo vừa bắt đầu tên đương nhiên không gọi cái này, bởi vì này vốn là ma quân đồ sinh truyền cho Hạo Mã bảo mệnh lợi khí một trong. Sau đó Hạo Mã dùng sợi dây này đem thao thiết trói buộc tại Hoàng Kim tiểu lâu chung mấy chục năm, mãi đến tận Tô Văn trở về ma tộc Di Tàng, cái này văn bảo mới rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Ngày hôm nay, Tô Văn đem dùng ở Thương Lan Hoàng trên người. Thương Lan Hoàng cùng thao thiết so với thế nào? Nếu như là thời điểm toàn thịnh thao thiết, Thương Lan Hoàng tự nhiên là kém xa. Nhưng nếu như là chỉ còn dư lại một cái xương sọ thao thiết, hai người thực lực liền rất gần, có thể bất luận làm sao, bây giờ Thương Lan Hoàng cũng còn chưa tới có thể toàn thắng thao thiết trình độ. Đã như vậy, Phược Ma Tắc có thể trói lại thao thiết, tự nhiên cũng có thể trói lại Thương Lan Hoàng. Vì lẽ đó Phược Ma Tắc có thể không nhìn Thương Lan Hoàng tài khí bích lũy, dễ như ăn cháo địa quấn quanh ở cái hông của hắn, có điều trong nháy mắt, liền có thể khiến cho không thể động đậy. Cũng trong lúc đó, Tân lão ngũ cầm trong tay nghiệp hỏa tam thai, vừa đúng địa đi tới Thương Lan Hoàng trước người ba thước. Luận văn vị trí, Tân lão ngũ chỉ là một giới hàn lâm. Nếu như thả ở trong mắt người khác, hay là một tên phi thường đáng sợ thích khách. Nhưng ở Thương Lan Hoàng trước mặt, nhưng giống như run rế. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Tân lão ngũ có nghiệp hỏa tam thai ở tay, mà Thương Lan Hoàng thì bị phược ma tác khó khăn, tại khi ánh sáng mắt thấy liền muốn triệt để nhân diệt, khác nào đợi làm thịt cừu con. Tân lão ngũ tốc độ cực kỳ nhanh, làm một danh thích khách, tốc độ vốn là hắn cường hạng, chớ nói chi là lúc này ở trên người hắn. Còn quay chung quanh một tầng màu xanh sẫm khí mang. Đó là một tịch biểu diễn, phi yến lăng ba. Vì lẽ đó ở không tới lưỡng tức trong thời gian, Tân lão ngũ trong tay ba thước hỏa kiếm cũng đã đâm thủng Thương Lan Hoàng vào bọc trang phục. Mũi kiếm thuận thế mà vào, rất nhanh sẽ đâm vào Thương Lan Hoàng ngực, cực nóng hỏa diễm ở trong cơ thể hắn tùy ý thiêu đốt, nuốt chửng hắn cái kia cực kỳ mạnh mẽ sinh cơ. Thương Lan Hoàng thả ra phược ma tác, một tay cầm lấy nghiệp hỏa tam thai lưỡi kiếm, mặc cho lòng bàn tay máu tươi chảy xuống, trong mắt lệ mang càng ngày càng mạnh mẽ. Cái tay còn lại thì đột nhiên nắm chặt rồi một mặt gương đồng. Lần sau, ta biết trước hết giết ngươi. Nói xong câu đó, Thương Lan Hoàng trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng cực kỳ thê thảm thét dài, trong tay hắn chiếc gương đồng kia kim quang tỏa sáng, kịch liệt xoay tròn. Cách xa ở mặt khác một bên tuần trần đột nhiên hô to ba chữ: "Thời gian kính." Tân lão ngũ còn chưa hiểu trở lại Thương Lan Hoàng câu nói kia rốt cuộc là ý gì, liền đột nhiên cảm thấy trước mắt thế giới đã biến thành đen kịt một màu. Khẩn đó lấy, một trận khiến người ta buồn nôn muốn nói cảm giác hôn mê cấp tốc tập lên Tân lão ngũ đầu, thân thể hắn mỗi một cái bộ phận phảng phất đều ở lẫn nhau lôi kéo, chốc ra, lại xây lại. Cũng may như vậy thời gian chỉ kéo dài không tới ba tức, sau đó Tân lão ngũ trước mắt thế giới một lần nữa lượn lên. Trong tay hắn vẫn cứ nắm nghiệp hỏa tam thai. Trước mắt của hắn là Tô Văn phía sau lưng. Lúc này Tô Văn vừa mới lấy ra vong xuyên kiếm, cùng Điền Vũ đồng thời phát động Thiên Ý Vô Phùng. Đảo ngược thời gian, này chính là Văn Bảo Bách Tướng Phổ, trung xếp hàng thứ 2 kinh thế văn bảo, thời gian kính. Kích phát thời gian, có thể làm cho thời gian lưu chuyển, rút lui 10 tức. Đương nhiên, như vậy nghịch thiên năng lực cũng làm cho thời gian kính sử dụng có rất nhiều hạn chế. Tỷ như trong vòng 3 ngày chỉ có thể sử dụng một lần, lại tỷ như người sử dụng cần được dùng tự thân 20 năm tuổi thọ đến tiến hành tế hiến. Nhưng dù vậy, cầm trong tay thời gian kính giả, cũng tương đương với ở vô hình chung nhiều một cái mạng. Thời gian nghịch lưu sau đó, Tô Văn cùng Tân lão ngũ đám người cũng sẽ không biết tương lai đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng Thương Lan Hoàn biết. Vì lẽ đó ở một khắc tiếp theo, một mảnh ánh vàng đột nhiên chiếu vào Tân lão ngũ trên người, bên trong ẩn chứa bàng bạc thánh ý, sát ý vô biên, ở tức thì chi gian liền đem đốt thành cho tàn. Trước Thương Lan Hoàng đã nói, nếu như tái phạm lần nữa, hắn biết trước hết giết hắn. Quân vô hí ngôn. Cong. Nghiệp hỏa tam thai theo tiếng rơi xuống đất, vang vọng ở Tô Văn bên hai, liền khác nào nhất đạo sấm sét giữa trời quang. Tô Văn lược hành tốc độ không giảm, trong tay vong xuyên xẹt qua nhất đạo hoàn mỹ bán hồ, cùng Điền Vũ một kiếm hội hợp tại một chỗ, sau đó đâm vào Thương Lan Hoàng trước người hai tấc. Nhưng liền như vậy dừng lại. Thương Lan Hoàng chính diện sắc lạnh lạnh mà nhìn hắn. Tô Văn theo bản năng mà cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng một mực không biết là xảy ra vấn đề ở đâu, cũng chính là vào lúc này, hắn nhìn thấy Thương Lan Hoàng trong tay chiếc gương đồng kia. Hắn nhìn thấy Thương Lan Hoàng tấn một tia bạch phát. Nếu như hắn nhớ không lầm, trước lúc này Thương Lan Hoàng không phải bộ dáng này. Hắn lại làm sao có khả năng nhớ lầm a? Lấy Tô Văn cái kia khó giải trí nhớ, nếu có thể đem Văn Bảo Bách Tướng Phổ đọc lầu đầu, như thế nào biết không nhận ra cái kia diện thời gian kinh a? Hầu như là ở trong chớp mắt, Tô Văn cũng đã nghĩ rõ ràng này mấu chốt trong đó chỗ. Trong phút chốc, chính là sinh tử. Thương Lan Hoàng đã sớm dò ra bàn tay, muốn một lần đoạt được Tô Văn trong tay sắp xuất hiện vượt ma tác, nhưng mà, hắn nhưng bắt hụt. Bởi vì Tô Văn trong tay chẳng có cái gì cả. Cũng trong lúc đó, Tô Văn trong miệng quát tầm hai chữ. Chữ thứ nhất là, lùi. Lời còn chưa dứt, Tô Văn đã không chút do dự mà thu kiếm đánh tay mà quay về, thân hình về phía sau chợt lui mấy trượng. Một mặt khác, Điền Vũ kiếm trong tay cũng căn bản không có bất kỳ dừng lại, lập tức trở về chuyển gấp lực, thậm chí lợi dụng kỳ tật như phong đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn. Liên vào lúc này, Tô Văn trong miệng chữ thứ hai cũng hưởng lên. Lặc. Có điều trong nháy mắt, tình huống liền dĩ nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời, Thương Lan Hoàng không biết loại biến hóa này là làm sao phát sinh, bây giờ trước mắt tình cảnh này lại vì sao cùng trước không giống nhau. Vì lẽ đó vào đúng lúc này, hắn lại chậm nửa nhịp. Sau đó, hắn nghe được một tiếng sấm rền. Tầng tầng lưới điện đột nhiên từ không trung gấp rơi mà xuống, trực tiếp địa hướng về Thương Lan Hoàng đỉnh đầu tản nhận đánh tới, trong không khí tràn ngập khiến người ta run sợ mùi vị, phảng phất tận thế giáng lâm. Thương Lan Hoàng đứng tại chỗ, ngước đầu nhìn lên cái kia như cánh tay giống như độ lớn lôi xả, cười nhạt một tiếng. Nguyên lai Tô Văn trong miệng nói tới cái kia một dứt tiếng, chính là chỉ lạc lôi hả? Tự rước lấy đủ. Thương Lan Hoàng lại một lần hơi phe phẩy ống tay áo, bóng ánh kim sắc tải quang phóng lên trời, lôi xả hoành kích ở phía trên, tựa như cùng hoa tuyết rơi vào biển rộng bên trên, rất nhanh sẽ tiêu tán thành vô hình, thậm chí ngay cả nửa điểm gợn sóng đều chưa từng đắng lên. Không tới 10 tức thời gian, không trung sấm vang chớp giật liền hết mức biến mất rồi, lại như là xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Có thể Thương Lan Hoàng vẻ mặt nhưng đột nhiên biến thành cực kỳ cảnh giác lên. Hắn lại một lần nắm chặt thời gian kính, mặc dù không cách nào lần thứ hai nghịch chuyển thời gian, nhưng này dù sao cũng là một cái nhất phẩm văn bảo, liền thánh giai sức mạnh cũng không cách nào nổ nát, ở thời khắc mấu chốt, vẫn là có thể ngăn trở một ít chí mạng công kích. Nhưng cường đại như Thương Lan Hoàng nhân vật như vậy, dĩ nhiên biết theo bản năng mà lộ ra có chút sợ hãi bất định vẻ mặt, đến cùng giữa trường phát sinh cái gì? Bởi vì ở ánh chớp sau đó, lại có một món đồ rơi xuống. Toàn thân đen kịt như mực, trên có từng trận lưu quang, xem ra lại như là một khối to lớn núi đá. Lôi xà điện minh đến từ chính Hoàng Hạc lâu thứ 100 tầng lôi trì. Vì lẽ đó khối này núi đá cũng là đến từ chính nơi đó. Nhưng cái thứ này, đừng nói Thương Lan Hoàng trong tay nắm thời gian kính, coi như trước mặt hắn chồng, Văn Bảo Bách Tướng Phổ, trên hết thảy văn bảo cũng không ngăn được. Đừng nói Thương Lan Hoàng còn không phải thánh giai, coi như ngày khác sau thành thánh giai, đang đối mặt khối này đại hắc hòn đá thời điểm, cũng chỉ có thể bị ép tới gắt gao. Không có ai sẽ nghĩ tới Tô Văn trong tay có cái thứ này. Càng không có người sẽ nghĩ tới Tô Văn dĩ nhiên sẽ đem cái thứ này cho rằng một khối đá bình thường như thế hướng Thương Lan Hoàng đập xuống. Bởi vì đó là thần thư. Chương 593, Thiên Thai Nhân Họa. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Không phải mỗi người đều có thể ở 10 quốc liên thi trung thu được bảng 3 vị trí đầu, đến nhập thánh cung, quan thần thư. Cũng không phải mỗi người đều có thể chống lại thần thư mê hoặc, dứt khoát kiên quyết đi ra thánh cung, gặp lại nhân thế. Vì lẽ đó ở đây này mấy trăm ngàn văn đại quân người, hầu như cũng không biết thần thư đến tột cùng là cái nào phiên giá dấp. Tự nhiên liền không biết lúc này từ không trung rơi dụng khối này hắc nham tựu là thần thư. Nhưng Thương Lan Hoàng biết, bởi vì biết, cho nên mới phải kính nể. Đối Thánh Ngôn Đại Lục tới nói, đối ở cõi đời này mỗi một cái văn nhân học sinh tới nói, thần thư là văn vị gốc rễ, là tài khí chi nguyên, là nhân gian trí bảo. Không có thần thư, cũng sẽ không có ngày nay nhân tộc mười quốc, lại càng không có này mấy trăm ngàn văn đại quân người. Dù cho Tô Văn trong tay bản này thần thư tản trang trên chỉ có Đại Hà Bí Cảnh 4 chữ, dù cho Tô Văn cố định quan thư trăm năm cũng không có thể từ phía trên xem đến bất kỳ thánh bắt đầu. Nhưng nó dù sao cũng là thần thư. Đối mặt Tô Văn này không chút nào giảng đạo lý đập một cái, thần thư phảng phất một lần nữa đã biến thành cái kia viên cháy hừng hực thiên thạch, gào thét tự chân trời hạ xuống, ở bề ngoài lưu quang quay lại tựa như cùng hừng hực ngọn lửa màu đen, phóng ánh lóa mắt. Thương Lan Hoàng không biết tại sao lần này Tô Văn không có sử dụng vượt ma tác, nhưng Tô Văn cho hắn một vui mừng lớn hơn. Tô Văn trong tay dĩ nhiên có thần thư. Hơn nữa còn không phải một khối nhỏ tàn tiết hoặc là góc viên thạch, mà là một cả khối thần thư tàn trang. Liền ngay cả Thương Lan Hoàng bản thân đều không có bực này cơ duyên. Vào đúng lúc này, Thương Lan Hoàng liền như thế lặng lặng mà nhìn thần thư hướng về đỉnh đầu của mình rơi rụng mà đến, không tránh không lùi, ánh mắt cực nóng. hắn biết mình đang đối mặt cỡ nào hung hiểm. Hắn cũng biết mình đón lấy rất có thể sẽ bị tờ này thần thư tạp thành thịt nát, nhưng hắn nhưng căn bản không rời chân nổi. Không phải là không thể, mà là không muốn. Thương Lan Hoàng khoảng cách cái kia tha thiết ước mơ thánh vị đã gần vô cùng, nhưng cũng chậm chạp không cách nào vượt qua cái kia cuối cùng ngưỡng cửa. Hắn thiếu không phải thiên phú, cũng không phải nỗ lực, hay là chính là một chút cơ duyên. Đã từng Thương Lan Hoàng lấy vì là chiến tranh là hắn cơ duyên, vì lẽ đó hắn việc nghĩa chẳng từ nan địa chấn nhân tộc nội chiến. Có thể chuyện đến nước này nhưng vẫn là chênh lệch một tí tẹo như thế. Hay là, hắn muốn đáp án, ngay ở khối này thần thư tàn trang trên. Thương Lan Hoàng không biết, nhưng hắn muốn thử một chút. Vì lẽ đó hắn liền như thế ngẩng đầu, thẳng người, không hề động đậy mà nhìn chân trời thần thư hướng mình đập xuống. Hắn đã đem trong cơ thể kim sắc tài khí thiêu đốt đến cực hạn. Cả tòa thiên khí sơn phảng phất đều ở hơi tiếng rung, hắn một lòng muốn giết chết Tô Văn ngay ở khoảng cách hắn không tới 10 trượng địa phương. Hắn tín nhiệm nhất Âu Dương Đoá Đoá đợi một đảm bản thanh chính đang vội vàng hướng về hắn hô cái gì, nhưng những này cũng đã không trọng yếu. Hắn muốn nhìn một chút thần thư trang cuối cùng rốt cuộc là tình hình gì. Mấy chục năm trước, làm Thương Lan Hoàng cất bước đi ra cung A phòng thời điểm, hắn thành công chống lại rồi thần thư mê hoặc, cho nên mới có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm nay Thương Lan Hoàng lại không có thể chống lại, bởi vì hắn văn vị càng cao hơn, dạ tâm càng to lớn hơn, một cách tự nhiên cũng là càng lòng tham một chút. Lại liếc mắt nhìn, lại liếc mắt nhìn đi, lại gần một ít, lại gần một ít đi. Ẩm. Sau một khắc, liền ở muôn người chú ý bên dưới, thần thư lấy một loại kiên quyết phong thái, không kiêng dè chút nào điểm nện ở Thương Lan Hoàng trên người, rơi vào thiên khí sơn điên. Lại sau đó, núi đá đổ nát, bụi bặm tung bay, cây rừng gãy lịa, từ thảo nhân diệt, nửa tòa thiên khí sơn sụp. Thần thư vừa rơi xuống, làm sao rừng thánh giả một đòn. Đại phiến tiếng kinh hô, gào khóc thanh, tiếng kêu rên ở trong đám người vang lên, khắc nào thiên phạt tận thế, trong không khí tràn ngập tuyệt vọng mùi vị. Bệ hạ. Âu Dương Đoá Đoá hô to một tiếng, lập tức cũng không quay đầu lại địa hướng thần thư rơi dụng phương hướng gấp vút đi, khỏe mắt mơ hồ ngấn lệ lấp lóe. Lâm Sách cùng Nam Cung Nghĩa hai người cũng trong lúc nhất thời có chút bối rối, bọn họ thậm chí không biết lúc này là nên bắt Tô Văn, cần phải tiếp theo Âu Dương Đoá Đoá đi tra xét Thương Lan Hoàng sinh tử. Liên vào lúc này, Tô Văn âm thanh lại đột nhiên ở tại bọn hắn bên tai hưởng lên. Cứu người trước, cứu người, cứu ai đương nhiên là những kia ở thần thư hạ xuống sau, đến không kịp né tránh lùi trốn văn nhân học sinh. Hôm nay đến đây vây bắt Tô Văn văn nhân học sinh nhiều đến hơn mấy chục vạn, hơn nữa đã hết mức lên núi. Bây giờ nửa tòa thiên khí sơn sụp, lại có bao nhiêu người ở vừa nãy sơn băng địa liệt chung chết? Lâm Sách Nghi cũng không dám nghĩ tới. Nếu như nói Táng Hoa Lĩnh cùng Tị Thủy Quan cuộc chiến là bán thánh tuấn đạo nhật, như vậy hôm nay sợ rằng tiểu là toàn bộ văn đạo thế giới tai nạn. Lúc này nghe được Tô Văn trong lời nói cấp thiết, Lâm Sách cũng không kịp nhớ cái gì địch hưu khác biệt, lập tức đối Nam Cung Nghĩa nói rằng, hắn nói đúng, cứu người trước. Dứt tiếng, Lâm Sách cùng Nam Cung Nghĩa thân hình liền đột nhiên vọt tới lõm vào nửa tòa thiên khí sơn phế tích trung, bắt đầu cứu trợ những kia còn sống sót văn nhân học sinh. Sáu Tam tiểu một cái kéo lại Miêu Tâm góc áo, âm nu trong ánh mắt lập lòe một ít trịnh trọng. Không đánh, cứu người trước. Cũng trong lúc đó, nguyên bản trên đất tàn phá lan tràn hắc bọ cánh cứng dồn dập đi quá mức, tiến vào sụp đổ ngọn núi chung, bắt đầu không ngừng hướng ra ngoài vận chuyển thạch thổ. Sa ma tản đi không trung khói bụi, thụ ma thu hồi cảnh, không đầu ma cùng chuyển sơn khôi từ không trung gấp hạ xuống, thuần túy dựa vào tự thân khí lực đem dày nặng núi đá từng khối đẩy ra, từ bên trong đào ra một lại một còn giữ lại một hơi người may mắn còn sống sót. An Viễn Sơn Lâm không dậm chân, cắn răng nói, cứu người, cứu người. Càng ngày càng nhiều văn nhân gia nhập siêu cứu đội ngũ, càng ngày càng nhiều người may mắn còn sống sót bị đúng lúc từ đống đất thạch tùng trung cứu ra. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người phảng phất cũng đã quên hôm nay đang lâm thiên khí sơn mục đích là cái gì, lúc này trong lòng bọn họ đều chỉ còn dư lại một ý nghĩ, cứu người. Có thiện cầm, trà, ý ý, thuốc chư đạo giả, dồn dập tự cổ tay bay lên chính mình văn vị, bắt đầu vì là những kia bị tìm ra thương hoạn trị liệu, trong khoảng thời gian ngắn, cả tòa thiên khí sơn biến thành so với trước loạn chiến thời gian còn muốn náo nhiệt, tất cả mọi người đều ở cướp thời gian, cứu giúp sinh mệnh. Ngay cả tất cả những thứ này tội khôi họa, Tô Văn, nhưng đứng ở tại chỗ, hơi động cũng không núp đích. Hắn không nghĩ tới thần thư rơi dụng dĩ nhiên biết tạo thành như vậy tai nạn, nhưng lúc này cũng không phải hối hận thời điểm, việc cấp bách, hẳn là gia nhập vào cứu viện trong đại quân, đem hết toàn lực đem trận chiến này thường tổn giảm đến thấp nhất. Có thể Tô Văn ngoại trừ điều động Hoàng Hạc lâu trung ma thu ở ngoài, nhưng chẳng hề làm gì. Không phải hắn tâm lệnh như thiết, bởi vì trước chính là hắn cái thứ nhất để Lâm Sách cùng Nam Cung Nghĩa đi cứu người. Cũng không phải hắn muốn nhờ vào đó chạy trốn, bằng không hắn cũng sẽ không tiếp tục ở lại trong sân. Tô Văn sở dĩ không núp đích, là bởi vì có một người, ở tối không nên xuất hiện thời điểm, đi tới Tô Văn trước người. Đối Tô Văn tới nói, đây thực sự là một bết bát nhất thời khắc. Cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Bởi vì đến người so với Thương Lan Hoàng còn cường đại hơn. Hắn là Thánh Giai, là Yêu Vương, là Hình Nguyện tộc Lao Tổ Tông. Hắn tới lấy Tô Văn tính mạng. Hắn gọi Thiên Lang. Chương 594, cuối cùng lá bài tẩy. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Thiên Lang là một người đến, cái kia 3.000 lang kỵ bị hắn ở lại Thiên Khí Sơn dưới chân. Vẫn chưa cùng hắn cùng leo núi. Có thể mặc dù hắn chỉ có một người, cũng so với cái kia mấy trăm ngàn văn nhân học sinh hơn nữa Thương Lan Hoàng mang cho Tô Văn uy hiếp phải lớn hơn. Bởi vì hắn là Thánh Giai. Thiên Lang đến cũng không làm kinh động cái kia mấy trăm ngàn đang bể bộn cứu viện thương hoạn văn nhân học sinh, thậm chí ngay cả Lục Tam tiểu đợi một đám bán thánh cũng không thể phát hiện. Bởi vì hắn là Thánh Giai. Lần này, Tô Văn đã không còn do dự chút nào, đưa tay liền móc ra cái kia nguyên bị hắn coi là cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh sách, không dám làm tiếp bất kỳ lưu thủ. Bởi vì Thiên Lang là thánh giai. Từ lúc Tô Văn được Tử Kim Thánh lệnh đuổi bắt, từ Táng Hoa Linh Hốt Hoàng thoát đi thời điểm, trong lòng hắn mạnh mẽ nhất quân địch giả kỳ thực vẫn luôn chỉ có một, vậy thì là Thương Lan Hoàng. Mà khi hắn ở Đại Hà Bí cảnh trung trải qua trăm năm cô độc, tại Nhạn Đãng Sơn mở hai mắt ra thời điểm, hắn liền biết chính mình sai rồi. Hắn kẻ địch lớn nhất không phải Thương Lan Hoàng, mà là bây giờ đứng ở trước mặt hắn vị này yêu vương. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn cùng Thương Lan Hoàng cùng Thiên Lang hai người đều có thù riêng. Bởi vì hắn giết Tử Tang, giết Âu Dương Khắc, bọn họ đều là Thiên Lan quốc trụ cột tài năng, là Thương Lan Hoàng thần dân. Bởi vì hắn phá hủy Nguyệt Thành, đâm vô số hình nguyệt tộc tộc nhân, trong cơ thể bọn họ đều chạy xuôi Thiên Lang huyết mạch, là thân nhân của hắn. Có thể cùng lúc đó, Thương Lan Hoàng cùng Thiên Lang chi gian nhưng có một trên bản chất khác nhau. Thương Lan Hoàng là nhân loại, mà Thiên Lang là yêu tộc. Thí nghĩ một hồi, nếu như trước tiên đăng đỉnh chính là Thiên Lang, hắn sẽ ở Tô Văn bị mấy trăm ngàn văn đại quân người vây quanh thời điểm, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn à? Đương nhiên sẽ không. Hắn hận không thể giết Tô Văn mà yên tâm. Vì thế, Thiên Lang thậm chí không tiếc chui yêu đế chi mệnh chỗ trống, nắm lấy công chúa ngự lệnh lỗ thủng, cũng kiên trì phải đem Tô Văn mai táng ở đây. Vì lẽ đó hắn đến rồi, đi tới Thiên Khí Sơn đỉnh, đi tới Tô Văn trước mặt, bình tĩnh mà nhìn hắn. Tô Văn không biết Thiên Lang tại sao mãi đến tận hiện tại mới đến, cũng không biết hắn tại sao vẫn không có động thủ, nhưng hắn không một chút nào dám thả lỏng cảnh giác, nắm sách bàn tay, đã ngâm ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi nóng. A nhị tiên sinh, thế nào rồi? Đây là Tô Văn đối Thiên Lang nói câu nói đầu tiên, nhưng cùng chính hắn không quan hệ chút nào. Thiên Lang cặp kia sâu thẳm con mắt trên lặng yên né qua một vệt thanh quang. Sau đó hắn cười cợt, yên tâm, hắn là Tam công chúa điện hạ người, ta tự nhiên có chừng mực. Tô Văn gật gù, sau đó hỏi vấn đề thứ hai. Các hạ lần này đến đây, lẽ nào liền không sợ không trở về được nữa rồi hả? Đây là trắng trợn uy hiếp, đồng thời cũng là Tô Văn đến nay cũng không nghĩ ra một chuyện. Thiên Lang lần này như vậy gióng trống khua chiêng xâm lấn nhân tộc Bắc vực, lẽ nào thánh vực trung liền không có người nào nhận ra được cả tại sao bây giờ đã qua thời gian 3-4 tháng, vẫn không có thánh nhân ra tay can thiệp. Tại sao? Đối bây giờ, Thiên Lang đưa ra đáp án nhưng tựa hồ có hơi huyền diệu. Mọi việc đều là có nguyên nhân. Liền Tô Văn rõ ràng, thánh vực là muốn mượn Thiên Lang tay đến diệt trừ chính mình. Liên dường như 21 năm trước mượn ma nhân tay ngoại trừ kiếm thánh Đoạn Nhạc như thế. Nhưng là, viện trưởng đại nhân đâu? Lẽ nào liền ngay cả viện trưởng đại nhân cũng nhận định chính mình là ma tộc người ạ? Nhớ tới nơi này, Tô Văn ánh mắt không khỏi có chút âm u, hắn nắm sách tay không khỏi càng chặt mấy phần. Lại như là nắm hy vọng cuối cùng. Quay đầu lại, nguyên lai tin tưởng nhất chính mình, vẫn là hai vị kia đã chết đi lão nhân. Cũng may, bọn họ ở dắt tay cùng Quy Thánh Thiên trước, vì là Tô Văn lưu lại rất nhiều thứ. Thì như ngày đó ở Mã Ven Hồ thời điểm, Tô Thức liền sáng tỏ biểu thị quá, hắn đem toàn bộ tế quốc đều cho Tô Văn. Mà ở trước đó, Vương Hy Chi cũng nói rồi, hắn đem thanh kiếm kia cho Tô Văn. Bây giờ thanh kiếm kia liền nắm tại Tô Văn trong tay phải. Ngày xưa thần binh bảng đứng hàng thứ nhất thần kiếm, Vong Xuyên. Nhưng rất nhiều mọi người quên, kỳ thực Vương Hy Chi giao cho Tô Văn trong tay, cũng không chỉ Vong Xuyên kiếm này một thứ, còn có một quyển bảng chữ mẫu. Đó là Vương Hy Chi tự tay viết bảng chữ mẫu, cũng chính là Thánh Thư. Lúc trước đang đối mặt Thương Lan Hoàng thời điểm, Tô Văn cũng không có sử dụng này bản tự thiếp, chính là bởi vì hắn đã dự liệu được bây giờ tình cảnh này. Hắn đem cuối cùng, mạnh mẽ nhất lá bài tẩy, để cho Thiên Lang. Đó là thánh giai sức mạnh. Hơn nữa cái kia không phải phổ thông thánh giai, mà là thần bút cảnh chiến thiếp. So sánh với nhau, thần thư sức mạnh tuy rằng rất khủng bố, nhưng ở Tô Văn trong tay không phát huy ra một phần ngàn vạn sức mạnh. Hắn chỉ có thể đem thần thư cho rằng một khối đá bình thường đập về phía Thương Lan Hoàng, nếu như lúc đó đổi làm là Thiên Lang, e sợ căn bản không chờ được đến thần thư rơi dụng, liền dễ như ăn cháo địa lui tránh ra. Vì lẽ đó Tô Văn tính được phi thường chính xác, thần thư chỉ có thể dùng để đối phó Thương Lan Hoàng, mà đối mặt Thiên Lang, hắn duy nhất còn có thể đem ra được đồ vật, cũng chỉ có nảy nguyên thánh thiếp. Mà đối với Thiên Lang tới nói, hay là từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã cảm nhận được trước mắt quyển sách này sách trung ẩn chứa bàng bạc thánh lực, cho nên mới phải án binh bất động đến hiện tại, chậm chạp không có hướng về Tô Văn động thủ. Thiên Lang bất động, Tô Văn tự nhiên cũng bất động, bởi vì bất luận từ cái gì góc độ đến xem, kéo dài thời gian chiến thuật, chỉ có thể đối Tô Văn càng thêm có lợi. Liền hắn tiếp tục mở miệng nói, nếu các hạ thân ở Nam Cương, như vậy nói vậy là khẳng định biết ta cùng Ngư Ca điện hạ, cùng với Ngũ Điều công chúa chi gian quan hệ, nếu như hôm nay ngài thật sự giết ta, sau khi trở về, liền không sợ chịu đến chỉ trích à? Thiên Lang lãnh đạm lắc lắc đầu, đơn giản sáng tỏ địa hồi đáp, người chết là không có giá trị. Một câu nói như vậy, cùng ngày đó Tô Văn từ sử thánh bút ký trung nhìn thấy thắng lợi tức là thắng lợi có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, có lẽ có ít cố chấp, nhưng không phải không có lý. Thử hỏi, nếu như Tô Văn thật sự chết rồi, hơn nữa là lấy ma tộc dư nghiệt thân phận chết, Ngư Ca cùng Ngũ Điều có thể đối Thiên Lang thế nào đây? Trước tiên bất luận Thiên Lang có thánh vị tại người, liền nói vì là Nam Cương đắng thủ biên quan mấy chục năm, chính là bây giờ toàn bộ yêu tộc thô nhất trụ cột một trong, trừ phi là phạm vào dường như phản tộc như phản loại hình không thể tha thứ tội lớn. Ai lại biết chỉ trích cho hắn a? Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, yêu đế thái độ vốn là rất vi diệu. Thiên Lang là hắn phái ra. Ngư Ca cùng Ngũ Điều cũng là bị hắn ở lại Đại Mạc Hà, như vậy. Hôm nay tất cả những thứ này có hay không cũng từ lúc trong dự liệu của hắn a? Vấn đề này tạm thời không người có thể trả lời, cũng không ai biết yêu đế đến tột cùng đánh ra sao bản tính. Nếu như Tô Văn muốn phải hiểu rõ trong này vấn đề, đầu tiên, hắn muốn từ Thiên Lang trong tay sống sót, mà hắn có khả năng dựa vào chỉ có tay trái thánh thiếp cùng với tay phải vong xuyên. Lấy bây giờ Tô Văn đại học sĩ văn vị, nếu như muốn vận dụng thánh giai sức mạnh, thậm chí là thần bút cảnh sức mạnh, cần thiết trả giá tự nhiên rất lớn, nhưng hắn đã không có lựa chọn. Thiên Lang nhìn Tô Văn trong mắt càng ngày càng kiên định ánh sáng, khẽ khẽ lắc đầu, kiếm là hảo kiếm, tự cũng là chữ tốt, nếu như hôm nay đứng trước mặt ta chính là bọn họ hai vị, chỉ sợ ta căn bản không dám lên sơn, nhưng rất đáng tiếc, ngươi không phải bọn họ. Nói xong câu đó, Thiên Lang không hề có điểm báo trước địa hướng về bước về phía trước một bước. Liên ở bước đi này chi gian, ở Tô Văn bên trong thế giới, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Liên hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Thiên Lang cái kia lời nói ý tứ, bởi vì lúc này hắn căn bản liền động cũng không động đậy được nữa. Tô Văn cả người cứng ngắc đứng tại chỗ, ngơ ngác phát hiện hai tay của chính mình đã mất đi khống chế, hắn không cách nào xuất kiếm, cũng không cách nào triển khai cái kia nguyên thánh thiếp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thiên Lang từng bước một đi tới, nhưng cái gì cũng làm không được. Đại phiến tử kim hào quang từ Tô Văn trong lòng nóng ánh bay lên. Đó là hắn kích phát rồi khởi thế thánh tâm sức mạnh, nhưng tất cả những thứ này vẫn cứ chỉ là phí công. Một tia tinh ngọt đột nhiên từ Tô Văn cổ họng nhảy tới, lại chậm rãi tự khỏe miệng của hắn tràn ra, hắn song lặc bắt đầu kịch liệt hướng phía dưới sụp đổ. Sắc mặt thuần gian trắng bệnh, xem ra lại như là một từ từ khô quắt giấy chắc người. Nay cùng Tô Văn ngày đó ở Nam Cương biên quan đối mặt Thương Giác thời điểm không giống, bởi vì khi đó Thương Giác chỉ là thăm dò, mà như hôm nay Lang nhưng là thật sự đối Tô Văn bao hàm sát ý. Đây chính là chênh lệch. Ở chân chính thánh giai trước mặt, Tô Văn văn vị có điều đại học sĩ, căn bản liền phản kích đều không làm được. Cái gọi là cuối cùng, mạnh mẽ nhất lá bài tẩy, ở Thiên Lang trong mắt, có điều là một chuyện cười. Dù cho ngươi có thánh giai sức mạnh ở tay, nhưng là, ngươi có cơ hội dùng đến à? Tô Văn gáy lòng đột nhiên biến thành một mảnh lạnh lẽo, hắn rốt cục bắt đầu hối hận, tại sao mình không có ở vừa bắt đầu liền lợi dụng thư thánh chiến thiếp liều mạng một lần. Đáng tiếc, hiện đang nói cái gì cũng đã chậm. Nhưng càng là đến bước ngoặt sinh tử, Tô Văn nhưng càng là cực kỳ bình tĩnh, trong mắt không những nửa phần tuyệt vọng, trái lại điểm khả nghi bộc phát. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình lại vẫn sống sót. Nếu như nói Thiên Lang thật sự muốn giết hắn, chỉ cần nhấc giơ tay là có thể, căn bản không cần lớn như vậy phí hoảng hốt. Lại liên tưởng đến trước Thiên Lang do dự không quyết định, giả như hắn kiêng kỵ căn bản không phải là mình trong tay thánh thiếp, như vậy, hắn đến cùng đang sợ cái gì? Bây giờ ở Thiên Khí Sơn, còn có cái gì là đáng giá Thiên Lang cảnh giác cả? Ở đây căn bản không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Đừng nói cái kia mấy trăm ngàn văn nhân đến nay chưa ý thức được Thiên Lang đến, liền coi như bọn họ ý thức được, đồng thời cùng chung mối thù, từ bỏ đối Tô Văn sát ý, ngược lại đồng tâm hiệp lực vây công Thiên Lang, hắn lại có gì phải sợ? Cho tới nói đến Bắc, thì căn bản cũng không có lên núi. Tô Văn phi thường bén nhạy bắt lấy Thiên Lang cái kia lãnh đạm vẻ mặt bên dưới chần chờ, vì lẽ đó hắn biết, hôm nay e sợ còn có biến hóa muốn phát sinh. Mà cũng chính là vào đúng lúc này, phản phất là ứng Tô Văn trong lòng vị trí nguyện, biến hóa quả nhiên phát sinh. Nhất đạo có chút đen đúa gầy gò bóng người đột nhiên xuất hiện ở Tô Văn trước người. Liền Tô Văn bình tĩnh rốt cục bị đánh nát, bởi vì hắn tình nguyện mình lập tức chết đi, cũng không thể để cho nàng phát sinh nửa điểm ngoài ý muốn. "Tiểu Vũ, ngươi làm cái gì?" Tránh ra. Hoảng sợ, tuyệt vọng, bất lực. Hết thảy tâm tình tiêu cực phảng phất như nước thủy triều hướng về Tô Văn che ngập bầu trời mà đến, hắn hé miệng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, liền con mắt cũng đỏ. Vì lẽ đó hắn cũng không có phát hiện, Thiên Lang dĩ nhiên tùy theo dừng bước. Đồng dạng, bởi vì Tô Vũ quay lưng hắn, vì lẽ đó hắn không nhìn thấy, tiểu nha đầu hai mắt đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, đại diện cho nhân loại con ngươi màu đen dần dần tiêu vong, thay vào đó là óng ánh khắp nơi kỳ quang. Thần sắc không có trước đây nhu nhược, cũng không có sau đó bền bỉ. Đó là một loại cực kỳ kiêu ngạo, cùng với để người tê cả da đầu lệ khí. Chớp mắt chi gian, bệ nghệ thiên hạ. Sau đó Tô Vũ chậm rãi há miệng ra, quay về Thiên Lang phát sinh một thanh âm vang lên triệt cửu tiêu hấp vang, phảng phất có thể vang động núi sông. Chen. Sau một khắc, Thiên Lang rốt cục buông xuống hắn cái kia cao quý đầu lâu, quỳ một chân trên đất, cung kính nói mà nói, xin chào công chúa điện hạ. Chương 2, hai khó. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Tử Mạc Ngữ. Thiên Lang canh giữ ở Tô Văn trước người, tự nhiên là bởi vì Tô Vũ câu nói kia. Hoặc là nói, từ thời khắc này bắt đầu, Tô Vũ nói mỗi một câu nói, đối khắp cả yêu tộc tộc nhân tới nói, cũng sẽ không tiếp tục là một câu đơn giản, mà là ngự lệnh. Thiên Lang tuy rằng là cao quý tứ đại yêu vương một trong, vị trí cùng thánh giai, cũng nhất định phải vâng theo. Này chính là yêu tộc cùng nhân loại điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Ở nhân tộc Bắc vực, thánh vị cao hơn hoàng quyền, nhưng ở yêu tộc Nam Cương, hoàng quyền nhưng là ngự trị ở thực lực cá nhân bên trên. Tuy rằng Tô Vũ không phải yêu đế, nhưng nàng là yêu đế con gái, là hàng thật đúng giá công chúa điện hạ. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, tối nay Thiên Khải Sơn cuộc chiến đã theo cái kia một tiếng phượng hót sớm kết thúc. Có Thiên Lang thủ thần, trừ phi nhân tộc thánh giả giáng lâm, ai có thể động đến Tô Văn nửa phần? Coi như Thương Lan hoàng tử thần thư dưới đáy bỏ lên cũng không được. Nhưng lúc này Tô Văn căn bản đến không kịp đi muốn những thứ này, hắn chỉ là có chút hồn bay phách lạc mà nhìn Tô Vũ chậm chạp không chịu xoay người bóng lưng, cảm thấy trong lòng có chút không. Nguyên lai nàng là yêu tộc người, nguyên lai nàng là công chúa điện hạ. Như vậy, nàng vẫn là cái kia cùng mình sống nương tựa lẫn nhau tiểu Vũ à? Nàng vẫn là cái kia nhu nhược không thể tả, cần chính mình bảo vệ tiểu nha đầu à? Cho tới cái khác, Tô Văn nhưng là không một chút nào quan tâm. Tỷ như Tô Vũ là yêu tộc người, mà hắn là nhân loại, như vậy hai người kết cục lại biết hướng đi phương nào. Lại nói thí dụ như, nếu Tô Vũ là yêu tộc hai công chúa, như vậy tối nay sau đó, nàng có phải là liền muốn theo Thiên Lang trở về Nam Cương? Đến đây cùng Tô Văn trời Nam đất Bắc. Đối Tô Văn tới nói, chỉ cần Tô Vũ đồng ý, cái gọi là chủng tộc chi cách lại đáng là gì? Địa vực hạn chế lại đáng là gì? Có thể then chốt ở chỗ. Bây giờ Tô Vũ, vẫn là trước đây nàng à? Tô Văn rất nhanh sẽ biết đáp án. Bởi vì tiểu nha đầu rốt cục có chút ngượng ngùng quay người sang đến. Nàng cúi đầu, tầm mắt tựa hồ vẫn dừng lại ở dưới chân cặp kia giày vải trên, hai tay của nàng có chút co quắp quấn quýt nhau, có vẻ vô cùng gấp gáp. Này nơi nào vẫn là vừa nãy cái kia kiêu ngạo mà ngông cuồng tự đại hòa phượng, hay là từ nay về sau, liền chỉ có Tô Văn mới có thể nhìn thấy nàng dáng vẻ ấy. Tiểu nha đầu dẫm rất nhỏ bước chân, chậm rãi na đến Tô Văn trước người. Sau đó đưa qua tay, đã nắm Tô Văn bàn tay, đặt ở trên đầu của mình. Liền Tô Văn biết rồi tâm ý của nàng. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Thiếu gia, Tô Vũ lại một lần mở miệng nói chuyện, có điều đáng tiếc chính là, nàng dùng cũng không phải bây giờ thánh ngôn đại lục trên thông dụng ngôn ngữ, mà là một tiếng ngắn gọn phượng hót. Có thể Tô Văn biết nàng ở gọi mình. Liên nụ cười trên mặt càng tăng lên, ôn nhu nói, nếu bây giờ có thể phát ra tiếng, vậy sau này ta sẽ dạy ngươi nói chuyện đi. Tô Vũ ngoan ngoãn địa gật gật đầu, một lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, trong mắt ánh vàng đã hết mức rút đi, biến trở về đến Tô Văn quen thuộc cái kia dáng vẻ. Tình cảnh này có vẻ phi thường ấm áp, có thể Tô Văn hiển nhiên ở theo bản năng chung quên một người. Đã như vậy, vậy các ngươi chuẩn bị ngày sau làm sao bây giờ như ngươi muốn cưới nàng, nhưng dù là thật sự cùng toàn bộ nhân tộc là địch. Mục Tịch âm thanh có chút lãnh đạm truyền tới. Nhất thời để Tô Văn đầy mặt lúng túng. Tiểu nha đầu càng là mắc cỡ đỏ cả mặt, lại một lần cúi đầu. Nói đến, kỳ thực mãi đến tận hiện tại. Cho đến giờ phút này, Tô Văn cũng không biết nên làm sao diện đối trong lòng mình tình cảm. Bởi vì liền chính hắn cũng vẫn không có hiểu rõ, hắn đối Tô Vũ bảo vệ, đến tột cùng là xuất thân từ một ca ca chức trách, vẫn có một ít những khác rung động. Là tình thân, vẫn là cái gọi là ái tình. Hắn cùng Tô Vũ cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ, nhưng từ nhỏ đến lớn, chí ít ở hắn 15 tuổi trước, là thật sự coi nàng là muội muội đến xem. Bọn họ cùng Trầm Cộng Miên thời gian mười mấy năm, sống nương tựa lẫn nhau thời gian mười mấy năm, mặc kệ là ở Lâm Xuyên thành Tô gia đại trạch, vẫn là ở Huy Châu phủ Lâm Hoa cư, cũng hoặc là ở Bách Thảo viện Bính Xá, tiểu nha đầu đều muốn ôm Tô Văn mới có thể vào ngủ. Mỗi khi Tô Văn đi ở bên bờ sinh tử thời điểm, tỉ như ở Lạc Lối đầm lầy, tỉ như ở Hoàng Hạt lâu, tỉ như ở Nam Cương biên quan, hắn ở thời khắc cuối cùng đều sẽ nghĩ tới nàng. Hắn biết nghĩ, nàng còn đang đợi hắn về nhà. Hắn đang nghĩ, nếu như hắn chết rồi, nàng lại nên làm gì? Có thể Tô Văn vẫn cứ không thể xác định, Tô Vũ ở trong lòng hắn, càng nghiêng về người nhà, vẫn là người yêu. Hắn càng không biết, tiểu nha đầu là nghĩ như thế nào. Thẳng đến lúc này, Mục Tịch hỏi ra vấn đề này. Tô Văn có thể phi thường minh xác cảm nhận được, nội tâm của chính mình cũng không bài xích ý nghĩ như thế, mà Tô Vũ cái kia đỏ bừng hai gò má, cũng tựa hồ nói rõ nàng thái độ. Tuy rằng, này cũng không phải Mục Tịch hỏi ra câu nói này bản ý. Vì lẽ đó Tô Văn rất nhanh liền tỉnh táo lại, bởi vì mặc kệ hắn cuối cùng có cưới hay không Tô Vũ, cũng quyết không thể nhìn thấy thế giới loài người ra hại nàng. Như vậy, lại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ, thật sự để hắn phản bội nhân loại, nương nhờ vào yêu tộc à? Đồng dạng một kiến nghị, từ lúc Nhạn Đãng Sơn thời điểm, Tuần Trần cũng đã nói ra quá, hơn nữa là trung sách. Lúc đó Tô Văn cũng không có tiếp nhận, nhưng hôm nay, sự thiệp Tô Vũ, lại làm cho hắn không thể không trịnh trọng cân nhắc. Hắn có chút áy náy địa nhìn một chút Mục Tịch, cười khổ nói, ta, cũng không biết. Nghe Tô Văn cũng không có phản bác chính mình, Mục Tịch đáy mắt cũng không khỏi lặng yên né qua một tia cay đắng, cho dù là lại kiêu ngạo như nàng, vào đúng lúc này vẫn còn có chút âm u. Quả nhiên, chính mình kẻ địch lớn nhất, vẫn là cái này xem ra ôn nhu nhược nhược tiểu nha đầu a. Nguyên lai, like, mình cùng hắn đồng sinh cộng tử vô số lần, vẫn là không chống đỡ được nàng một vệt cười yếu ớt ta. Mà bây giờ, nàng đã trở thành yêu tộc công chúa, cao quý không tả nổi, mà chính mình ngoại trừ cần gánh vác cả gia tộc tương lai cùng vinh quang, còn sót lại gì đó a? Mục Tịch có chút lánh mạc địa lắc lắc đầu, tựa hồ là muốn đem những ý niệm này trục xuất ra đầu óc, sau đó nàng đột nhiên có chút quỷ thần xui khiến địa ở đáy lòng bước lên một ý nghĩ. Nếu như muốn chạy trốn, như vậy, liền mang ta cùng đi đi. Đáng tiếc chính là, những lời này của nàng trước sau vẫn là chưa kịp nói ra khỏi miệng. Mà cũng trong lúc đó, Tô Văn nhìn Mục Tịch trên mặt âm u, trong lòng cũng là căng thẳng, thậm chí cảm giác được một trận như đau như bị kim châm thống. Cùng tiểu nha đầu tình huống bất đồng, Tô Văn đã biết từ lâu Mục Tịch tâm ý, cũng xác định tâm ý của chính mình, có thể như quả thực muốn cho hắn từ hai người ở trong chọn một, hắn thật sự không biết nên làm gì. Thánh ngôn đại lục lấy chính là một chồng một vợ nhiều thiết chế, một người đàn ông là có thể ủng có rất nhiều nữ nhân, nhưng chính thê, nhưng vĩnh viễn chỉ có một. Nhưng hôm nay Tô Văn nhưng có Tô Vũ cùng Mục Tịch hai vị hồng nhan. Nay vẫn không có tính cả bây giờ tự trói buộc tại Thánh cung Linh Thanh Băng tình huống. Đừng quên, Tô Văn nhưng là hứa hẹn quá, sẽ đích thân đưa nàng từ tòa kia vô hình lao tù trung cứu ra. Thẳng thắn địa nói, Tô Văn vẫn cho rằng chính mình là một rất có trách nhiệm cảm nam nhân, nhưng vào đúng lúc này, hắn nhưng đột nhiên cảm thấy chính mình trong lúc vô tình, làm ra rất nhiều không chịu trách nhiệm sự tình. Bất luận hắn cuối cùng lựa chọn người nào, đều sẽ tại tâm hổ thẹn. Nay liền không phải thuận tâm chi đạo. Cũng may, vào lúc này, lại có một thanh âm đột nhiên hưởng lên, nhất thời hóa giải trong sân không khí ngột ngạt, càng làm cho Tô Văn tạm thời thoát khỏi trong lòng do dự. Tuần Trần không biết lúc nào cũng tiến tới, cười khoát tay áo một cái. Kỳ thực, này cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Lang, cười nói, dù sao, chúng ta cùng yêu tộc chính là trăm năm minh hữu, không phải sao? Nghe vậy, Tô Văn đột nhiên trợn to hai mắt. Ngươi nói cái gì? Phản ứng như thế hoàn toàn ở tuần trần trong dự liệu, bởi vì nếu như không phải bây giờ Tô Vũ không hiểu ra sao địa đã biến thành yêu tộc công chúa, hắn cũng tuyệt sẽ không nói ra bí mật này. Biết bí mật này người, chỉ có loài người bất thánh, tứ đại yêu vương, cùng với yêu đế. Đương nhiên, ngoài ra cũng có một chút cực kỳ đặc thù ngoại lệ, tỉ như năm đó nhân tộc quân sư, lại so với hiện nay Nhật Thương Lan Hoàng. Hoặc là nói Thương Lan Hoàng hai vị người thừa kế. Ngư ca cùng ngũ điều. Nhưng dù cho như thế, có thể biết được bí mật này người, đến giờ này ngày này, theo đông đảo thánh giả chết đi, ở toàn bộ thánh ngôn đại lục trên, cũng chỉ còn dư lại không tới 30 người. Bí mật này tồn tại thời gian so với thần thư còn muốn trưởng. Có thể nói là thánh ngôn đại lục này 110 năm đến to lớn nhất bí ẩn, trên lý thuyết, nếu không có thánh giai không cũng biết. Bí mật này chỉ có 4 chữ. Đại Hà Chi Minh. 40. Chương 597, Đại Hà Chi Minh. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Tử Mạc Ngữ. 134 năm trước, thần thư giáng thế, từ đây mở ra thánh ngôn đại lục một kỷ nguyên mới. Nhân loại lấy văn đạo khai trí, lần thứ nhất ở chân chính về mặt ý nghĩa đi tới vũ đài lịch sử, diệt ma tộc, kiến 10 quốc, lập thư viện, khai sáng chân chính văn xương vũ thịnh chi trì. Trên đến thánh thiên chi che chở, hạ có bách thánh chi thủ hộ. Vì lẽ đó năm đó cũng được gọi là thiên thánh lịch năm đầu. Đó là trong lịch sử nhân loại mạnh mẽ nhất huy hoàng thời đại, là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thánh nhân tần suất thời đại. Mà lịch sử chuyển chiết điểm, đương nhiên chính là cái kia một hồi lệ mề chiến tranh, cũng chính là thánh chiến. Có thể ở đời sau không ít học giả nghiên cứu cùng luận điệu chung, đều theo bản năng mà quên, hoặc là nói là hết sức nhược hóa thánh chiến trung ngoại trừ nhân loại cùng ma tộc ở ngoài một phe khác, tức yêu tộc, vì là thế giới này biến thiên làm ra cống hiến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bây giờ yêu tộc là kẻ địch. Vệ quốc Ngọc Môn Quan, Thiên Lan quốc Trấn Minh Quan, Vũ quốc Kiếm Môn Quan, Tấn quốc Cư Dương Quan, này tứ đại biên quan chính là dùng để phòng ngừa yêu tộc xâm lấn. Ở này 110 năm, không biết có bao nhiêu tổng quân đại nam nhi tốt liền ở lần lượt biên phòng trong chiến tranh đẫm máu hy sinh, chôn xương tha hương, cũng không biết có bao nhiêu biên quan dân chúng liền như vậy trôi dạt khắp nơi, lang thang không chỗ nương tựa. Người, yêu lưỡng tộc cừu hận kéo dài thời gian mấy chục năm, là đầy dây nợ máu, là vĩnh viễn không cách nào cứu thuộc tội nghiệt. Mà bây giờ, Tuần Trần nhưng dĩ nhiên nói cho Tô Văn, yêu tộc cùng nhân loại chính là trăm năm minh hữu. Điều này làm cho Tô Văn làm sao có thể tiếp thu. Nhưng cùng lúc đó, Tô Văn trong đầu nhưng không kìm lòng được địa né qua hai cái tên. Ngư ca, cùng với ngũ điểu. Tô Văn lần thứ nhất thấy ngư ca thời điểm, là ở vệ quốc rộng rãi ở ngoài rừng hoang. Là ở nhân loại ranh giới trên. Tuy rằng vào lúc ấy hắn cũng không biết Ngư Ca là yêu tộc hoàng thái tử, nhưng sau đó hắn biết rồi, nhưng từ chưa đối hai người sơ ngộ lòng sinh nghi ngờ. Hiện nay hồi tưởng lại, ở ma tộc chưa hiện thế thời gian, yêu tộc chính là nhân loại kẻ địch lớn nhất, Ngư Ca làm sao dám một mình bước lên nhân loại danh giới? Lẽ nào thánh vực sẽ không có phát hiện à, lẽ nào trấn thủ thần Mộc Sơn Lục Vũ sẽ không có phát hiện à? Lẽ nào Ngư Ca liền không sợ chính mình biết ngã xuống nhân tộc Bắc vực? Không nữa đến quỷ ạ. Đáng tiếc chính là, Tô Văn cũng không biết. Ngày đó Ngư Ca đang cùng hắn cáo biệt sau đó, còn đi tới dưới nền đất Vũ Tuyển, gặp mặt nhân tộc sáu thủ một trong minh sư, bằng không hắn nhất định sẽ càng sớm hơn phát hiện trong này quái lạ. Tô Văn càng không biết chính là, Ngư Ca ở từ ưu tuyển sau khi đi ra, lại đi tới một chuyến Ngọc Môn Quan, cũng tự mình cảnh cáo những kia không an phận hải yêu, thậm chí còn thông qua tên nhóc lừa đảo Hứa Ninh, hướng về Uy Ninh đại tướng quân, Hứa Sạn, lan truyền một chút phi thường trọng yếu tình báo quân sự. Cuối cùng để Ngọc Môn Quan ở ngoài những kia hải yêu lại một lần phản công tay trắng trở về. Sau đó Tô Văn lần thứ hai nhìn thấy Ngư Ca, là ở Nam Cương biên quan. Ngư Ca đưa Tô Văn một cái thần binh, cũng chính là nghiệp hỏa tam thai. Chuyện này bây giờ nhìn lại đồng dạng có chút kỳ lạ. Quả thật, Ngư Ca là Tô Văn bằng hữu, hơn nữa Tô Văn cho hắn một loại phi thường cảm giác thân thiết, nhưng đừng quên, như thế nào đi nữa nói, Ngư Ca cũng là hiện nay yêu tộc thái tử điện hạ, đang ở vị trí, Ngư Ca tuyệt đối không thể đem tư nhân hữu nghị ngự trị ở toàn bộ yêu tộc lợi ích bên trên. Lúc đó Tô Văn quý là nhân tộc thánh tài, được khen là nhân loại tương lai hy vọng, nếu như bóp chết như thế một thiên tài, liền có thể bóp chết đi nhân loại tương lai mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm trụ cột. Ngư Ca tại sao muốn hiện thân? Lùi 10.000 bộ nói, Ngư Ca đúng là bởi vì thuần túy hữu nghị mà cứu Tô Văn, nhưng là, ở trước đó, Thương Giác tại sao phải đợi hắn tới cứu? Yêu đế thiên cơ tại sao không có ngăn cản? Mà bây giờ, Tô Văn đã không còn là nhân tộc thánh tài, bị đế sư nói xấu vì là ma tộc dương nghiệt, thay lời khác tới nói, đã đối yêu tộc sản sinh không được bất cứ uy hiếp gì, yêu đế trái lại ra tay rồi, không chỉ lưu lại Ngư Ca cùng ngũ điều, càng phải đi cùng Tô Văn có thủ không đợi trời chung thiên lang. Từ một góc độ khác đến xem, yêu đế là đang giúp người loại ngoại trừ Tô Văn cái này mầm họa. Trở lại nói một chút ngũ điều. Tô Văn lần thứ nhất nhìn thấy ngũ điều thời điểm là ở nhân tộc thánh địa Hoàng Hạt Lâu. Như vậy vấn đề liền đến. Thân là yêu tộc công chúa ngũ điều là làm sao có khả năng lừa dối tiến vào nhân tộc thánh địa? Mà lúc đó chấn thủ Hoàng Hạt Lâu lâu chủ Hoàng Đình Kiên rõ ràng đã phát hiện ngũ điều tồn tại, nhưng không có ra tay đem trục xuất, thậm chí ngay tại chỗ đánh chết. Này lại là tại sao? Ngũ điều thân phận cao quý như vậy, nàng lại đến tột cùng có gì dựa dẫm, dám đường hoàng bước vào nhân loại danh giới, thậm chí trà trộn vào Hoàng Hạt Lâu, thậm chí ở bên người chỉ dẫn theo hai tên hộ vệ. Lúc đó mọi người duy nhất có thể nghĩ đến nguyên nhân, chính là nếu như Ngũ Điều bỏ mình Hoàng Hạt Lâu, đem sẽ khiến cho người yêu lương tộc chiến tranh, vì lẽ đó Tô Văn mới biết như vậy tận hết sức lực địa ngăn cản ma tộc âm mưu cứu Ngũ Điều. Nhưng tình huống thực tế đúng là như vậy phải không? Chư vị thánh giả từ khi nào thì bắt đầu dĩ nhiên kiêng kỵ như vậy yêu tộc, liền dễ như trở bàn tay trọng thương yêu tộc cơ hội cũng từ bỏ. Nhân loại lúc nào biến thành như vậy nhu nhược, thánh vực lúc nào biến thành như thế mềm yếu có thể bắt nạt? Trên thực tế này không phải nhát gan mà là tin thủ. Còn nhớ đại tế tự ở tinh vân trên hành lang đối Hoàng Đỉnh Kiên nói câu nói kia à? Huyết thân mối thủ, chí tử nan giải, trải qua này chiến dịch, sông lớn còn đâu? Sông lớn còn đâu? Ngày đó như Ngũ Điều thật sự bỏ mình Hoàng Hạc Lâu chung, không những không phải đối yêu tộc trọng thương, trái lại là nhân loại tối tổn thất lớn, bởi vì Đại Hà Chi Minh rất khả năng liền như vậy tăng dã. Đúng, tự là Đại Hà Chi Minh. Tự là cái kia so với thần tư lâm thế, so với thiên thánh lịch năm đầu càng sớm hơn dòng dã 25 năm Đại Hà Chi Minh. Đó là nhân loại cùng yêu tộc ký kết cái thứ nhất minh ước, cũng là cái cuối cùng minh ước. Đồng thời, cái kia cũng là trong lịch sử nhân loại tối cực kỳ trọng yếu một minh ước. Thậm chí so với thánh giả thệ ước càng trọng yếu hơn. Chính là bởi vì có Đại Hà Chi Minh sinh ra, nhân loại mới có thể ở thần thư giáng thế trước 25 thời kỳ kéo dài hơi tàn, ở cường giả yêu tộc che chở cho tiếp tục sinh sống, rốt cục nhìn thấy thần thư cái kia một vệ thự quang sinh ra. Nhưng thế nhân cũng không biết, Đại Hà Chi Minh ký kết đến nay đã qua 159 năm, nhưng từ chưa bị phế trừ. Bao quát sử thánh tư Mã Thiên biên soạn, sử ký, bên trên cũng chỉ ghi chép Đại Hà Chi Minh lúc bắt đầu, nhưng không có kết thúc thời gian. Chính là bởi vì Đại Hà Chi Minh tồn tại, vì lẽ đó tuần trần ở Nam Cương yêu vực thời điểm căn bản không có nửa điểm kiêng kỵ, bởi vì hắn biết chỉ cần mình lấy ra nhân tộc quân sư thân phận liền có thể hoành hành Nam Cương. Chính là bởi vì Đại Hà Chi Minh tồn tại, cho nên khi Thương Lan Hoàng khởi xướng nội chiến thời điểm điều đi cả nước binh lực, trực tiếp đem Trấn Linh Quan đã biến thành một sắc không, mà cùng với tương đối là Lục Vũ cũng đem toàn bộ Uy Ninh quân từ Ngọc Môn Quan mang tới Huy Châu phủ, căn bản là chưa từng lo lắng Đông Vực Hải yêu biết nhân cơ hội phát binh. Đồng dạng là bởi vì Đại Hà Chi Minh tồn tại, vì lẽ đó Thiên Lang xuất lĩnh 3.000 làng cơi ở tiến vào nhân tộc Bắc Vực sau không có được đến bất kỳ ngăn trở nào, chư thánh cũng căn bản không có ý xuất thủ, bỏ mặc Thiên Lang đến rồi Thiên Khải Sơn. Hiện nay lấy sông lớn làm chứng, thiên địa vì là dựa, cùng yêu cộng minh, tề ngự mang lịch, sau như thành vậy, thì cộng Giang Sơn, Vinh Hòa Bình, bây giờ mình có thể chỉ hoãn hơn 1.000 năm, đời đời con cháu, vĩnh viễn không bao giờ dùn bỏ. Đây chính là Đại Hà Chi Minh. Toàn thiên không tới 50 tự, nhưng vượt qua Thánh Nôn Đại Lục 159 năm lịch sử, cho tới hôm nay, nhưng vẫn là người yêu lượng tộc lãnh tụ trong lòng quan trọng nhất thệ ước. Nhưng cho đến giờ phút này, Tô Văn mới cuối cùng từ tuần trần trong miệng nghe được Đại Hà Chi Minh chân tướng. Dù là Tô Văn ở đi tới Thánh Nôn Đại Lục sau, đã biết được vô số bí ẩn, tỉ như thần thư thực chất là một khối thiên thạch, tỉ như hắn kỳ thực là từ Thánh Tô thức hậu nhân, tỉ như ma quân đổ sinh kỳ thực với hắn là cùng người của một thế giới, lại tỉ như Thiên Khải Sơn, Bắc Cố Sơn hai đại huyết án chân tướng. Thậm chí Tô Vũ hóa ra là yêu tộc công chúa, trong này mỗi một chuyện đều đủ để kinh thế hai tục. Theo lý mà nói, như thế nào đi nữa hoang đường, như thế nào đi nữa chuyện khó mà tin nổi, Tô Văn cũng đã trải qua, lại có cái gì có thể để hắn khiếp sợ à? Nhưng lúc này đây, Tô Văn vẫn cứ có chút há hốc mồm. Hắn thậm chí không biết mình nên nói cái gì, sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước miếng, liên thanh âm cũng trở nên hơi nói lắp lên. Nhưng là, nếu như sông lớn minh ước đến nay thượng ở đây, như vậy, ngày đó Thánh Yêu Lạc Tuyết xuất lĩnh 10 vạn lang kỵ tấn công cư dòng quan lại là sẽ ra chuyện gì còn có ta nhân tộc tứ đại biên quan, hàng năm đều muốn chống đỡ đến từ yêu tộc xâm lược vô số lần, này lại giải thích thế nào? Tuần Trần thở dài một hơi, người trước lao sư ta chưa bao giờ đã nói với ta, vì lẽ đó ta không cách nào trả lời ngươi, nhưng mặt sau cái kia vấn đề, lao sư ta nhưng là nói câu nào? Hắn nói, triệt để hòa bình biết khiến mọi người đánh mất đấu trí, an tại hưởng lạc, như ngày sau ma tộc đại quân quay đầu trở lại, coi đời này còn có thể một trận chiến danh tướng à? Đáng tiếc chính là, Tô Văn bỏ qua Tuần Trần câu nói này chúng tối tin tức trọng yếu, hắn cũng không tiếp lời, mà là quay đầu nhìn về phía Thiên Lang, có chút không cam lòng hỏi, hắn nói, là có thật không? Thiên Lang không có mở miệng, chỉ là vẻ mặt hờ hững gật gật đầu. Liền Tô Văn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao viện trưởng đại nhân coi trọng như thế tiểu nha đầu? Cái kia gì đó thư thánh chiến thiếp, thần thư, Hoàng Hạt Lâu, toàn bộ đều không phải hắn to lớn nhất lá bài tẩy, Tô Vũ mới là. Một yêu tộc công chúa nếu như không đủ, như vậy, hơn nữa Đại Hà Chi Minh a. Làm Tô Vũ trong cơ thể Hỏa Phượng huyết thống thức tỉnh, làm Tô Văn lá bài tẩy này bị sốc lên thời điểm, toàn bộ Thánh Ngôn Đại Lục, ai có thể động được rồi hắn? Vì lẽ đó Lục Vũ Liều Lĩnh đều muốn bảo vệ Tô Văn. Không chỉ là bởi vì sư sinh tên, càng là vì nhân tộc đại nghĩa. Bởi vì một khi Tô Văn chết rồi, Tô Vũ trở về Nam Cương yêu vực, như vậy sẽ ở Đại Hà Chi Minh trên lưu lại nhất đạo vĩnh kém xa phục hồi như cũ vết rách. Đây chính là toàn bộ chân tướng. Đối mặt như vậy chân tướng, Tô Văn không biết nên làm gì tiếp thu, hơn nữa quan trọng nhất chính là, cái này chân tướng làm đến quá không phải lúc. Ngươi mới vừa nói, Đại Hà Chi Minh bí ẩn, không phải thánh giai không cũng biết. Tuần Trần gật gù, đương nhiên là có một ít ngoại lệ, nói thí dụ như ta, nói thí dụ như Thương Lan Hoàng, còn có yêu tộc đại điện hạ, Tam công chúa. Tô Văn vung vung tay, cười khổ nói, ta không phải nói cái này, ý của ta là, ngươi vì sao lại vào lúc này nói cho ta. Tuần Trần cười cợt, nói rằng, dù sao Tô Vũ đã bị chứng thực vì yêu tộc công chúa điện hạ, lấy ngươi cùng nàng quan hệ, ta nghĩ ngươi có quyền biết tất cả những thứ này. Tô Văn lại một lần lắc lắc đầu, đột nhiên giơ tay lên, chỉ về Thiên Khải Sơn trước bình ở ngoài địa phương. Nhưng là hiện tại bọn họ cũng biết. Tuần Trần sững sờ, lấy vì là Tô Văn nói chính là mục tịch, có thể xoay người lại mới phát hiện nguyên lai ở sau người hắn, không biết vào lúc nào càng nhưng đã đứng đầy lít nha lít nhít đám người, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Tuần Trần, yên lặng như tờ. Đầu lĩnh chính là Lục Tam Kiều cùng Liệp Ưng. 31. Chương 598, tảng sáng. Tiểu thuyết Văn Thánh Thiên Hạ tác giả Từ Mạc Ngữ. Tối nay đã phát sinh tất cả, tự Tô Văn đăng Lâm Thiên Khí Sơn đỉnh một khắc đó bắt đầu, đều là như vậy khiến người ta không ứng phó kịp. Nguyên bản cùng ngày sói tới đến Tô Văn trước mặt thời điểm, lưu thủ ở trên đỉnh ngọn núi, ngoại trừ đã bị thần thư rơi dụng chấn động ngất đi Vũ Mặc, Tử Hy đợi viện quân ở ngoài, tỉnh táo, cũng chỉ có Tô Văn, Tô Vũ, Mục Tịch cùng Tuần Trần bốn người này. Mà ngay ở Tuần Trần đem Đại Hà Chi Minh bí mật khay mà ra thời gian, mặc kệ là Tô Văn vẫn là Mục Tịch, cũng không nhịn được chìm đắm ở cố sự bản thân, vì lẽ đó cũng không có nhận ra được những người khác đến. Nhân vì là bí mật này thực sự là quá mức kinh thế hai tục. Cho tới nói Tô Vũ, nàng tuy rằng nhìn thấy Lục Tam Kiều đám người xuất hiện, nhưng chưa lên tiếng đánh gãy Tuần Trần. Đây là Tô Văn dạy cho nàng lễ phép. Cũng chính bởi vì loại này lễ phép, để sự tình biến thành càng thêm phức tạp một chút. Tô Vũ không nói lời nào, Thiên Lang đương nhiên cũng duy trì đầy đủ trầm mặc. Trên thực tế, hắn cũng rất muốn biết, làm Đại Hà Chi Minh bí mật bị công chư khắp thiên hạ sau đó, thế giới này biết sẽ không phát sinh một ít làm người chờ mong biến hóa. Nhưng là, trước một khắc Lục Tam Tiểu, Liệp Ưng đám người còn ở dưới chân núi cứu người, thời khắc này làm thế nào đột nhiên xuất hiện ở Thiên Khí Sơn đỉnh. Thiên Lang có thể dùng thánh giai sức mạnh giấu giếm được tất cả mọi người. Nhưng Tô Vũ cái kia một thanh âm vang lên triệt cửu tiêu phương hót, nhưng làm cho tất cả mọi người cũng nghe được, vì lẽ đó bọn họ trở lại. Sau đó nghe được Tuần Trần trong miệng cái kia cố sự, bí mật kia, Đại Hà Chi Minh chân tướng. Vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, Đại Hà Chi Minh liền không còn là một bí mật. Tuần Trần chố mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ háo não, hắn cảm thấy chính mình rất khả năng phạm vào một sai lầm to lớn. Đúng là Tô Văn cười khổ an ủi, như vậy cũng tốt. Nếu tên to xác nhi đều biết, như vậy ngày sau cũng có thể giảm thiểu một ít không cần thiết thương vong. Nhưng là, Tuần Trần lắp ba lắp bắp điệp nhưng là nửa ngày, nhưng cái gì cũng không nói ra được. Sự tình đã phát sinh. Nếu là Tuần Trần trong tay có thời gian kính, hay là còn có thể xoay chuyển một hồi thời cuộc, đáng tiếc chính là thời gian kính đã bị Thương Lan Hoàng dùng qua một lần, trong vòng 3 ngày không cách nào lần thứ 2 nghịch lưu thời gian. Hắn lại còn có thể nói cái gì a? Có thể tưởng tượng chính là sau ngày hôm nay, làm Đại Hà Chi Minh chân tướng bị lan truyền thiên hạ sau đó, người yêu lương tộc quan hệ sẽ phát sinh một ít thay đổi về mặt căn bản. Nhân loại bốn tòa biên quan là còn có hay không tồn tại cần phải e sợ cũng thành nghi vấn. Nhưng mấu chốt nhất chính là những kia dục huyết phân chiến, bảo vệ quốc gia biên quan các tướng sĩ biết tiếp thu như vậy chân tướng à? Những kia ở ngọn lửa chiến tranh chung mất đi người thân, bằng hữu, người yêu người, biết đồng ý chịu đựng thánh vực 110 năm lừa dối à? Một không được, chính là nhân gian triệt để đại loạn. Bây giờ đã là thời loạn lạc, 10 quốc nội chiến đã bạo phát nhanh thời gian nửa năm. Nếu như ở cái này trong lúc lại xảy ra chuyện như vậy, e sợ cái kia liền không còn là quốc cùng quốc chi gian chiến tranh rồi, mà là khắp thiên hạ hỗn chiến. Thánh vực quyền uy có thể hay không vì vậy mà bị động diêu? Những tiêu biên quan tướng sĩ có thể hay không đem cừu hận chuyển đến các quốc gia thánh giả trên người? Sẽ có hay không có cấp tiến tướng lĩnh thẳng thắn khởi binh quy mô lớn xâm chiếm Nam Cương? Đại Hà Chi Minh tồn tại có thể hay không bởi vì công khai trái lại bị xé bỏ? Hiện tại còn không có ai biết, nhưng này mỗi một cái độ khả thi đều đủ để khiến người ta không rét mà run. Tô Văn quay đầu nhìn Thiên Lang, tựa hồ rõ ràng đối phương không làm nguyên nhân, hắn nhất định phải tuân thủ Đại Hà Chi Minh. Nhưng hắn rất thích tại nhìn thấy nhân tộc bởi vì nội loạn mà từng bước một hướng đi hủy diệt. Đối với Tô Văn ánh mắt, Thiên Lang không chút phật lòng, khoe miệng của hắn ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, trầm mặc không nói. Mà ngay tại lúc này, Tuần Trần đột nhiên nhẹ nhàng lôi kéo Tô Văn góc áo, ngẩng đầu nhìn không chung cái kia luôn nóng ánh lóa mắt Tử Kim Thánh Lệnh. Sau đó hắn thấp giọng nói ra một câu: Từ Thánh Đại Nhân cùng Thư Thánh Đại Người cũng đã chết đi. Tô Văn trong lòng dùng mình, rõ ràng Tuần Trần ý tứ, nhưng ta không phải thánh giai. Tuần Trần nói câu nói này, Tô Văn không phải không nghĩ tới, bằng không lại tại sao có thể có hôm nay Thiên Khí Sơn cuộc chiến a, hơn nữa hắn còn cần cái này Tử Kim Thánh Lệnh đến giúp hắn đem tất cả mọi người đều hấp dẫn đến bên cạnh chính mình, như vậy mới có thể tránh miễn nhân thế gian sinh linh đồ thán. Có thể tình huống bây giờ không giống nhau, vì lẽ đó Tuần Trần tiếp theo lại nói thêm một câu: Dụng thần thư thử một chút xem. Tô Văn biết, để cho hắn do dự thời gian rất ngắn, hắn nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Vào đúng lúc này, đối Tô Văn tới nói, mỗi một tức thời gian cũng như đồng nhất 100 năm dài như vậy, cũng không biết đến cùng quá bao lâu, rốt cục ở Tô Văn trong lòng bàn tay xuất hiện một vệ cực kỳ rực rỡ tử kim ánh sáng, đến từ chính Hoàng Hạc Lâu. Đi. Dứt tiếng, Hoàng Hạc Lâu lược không mà lên, đi tới Tử Kim Thánh Lệnh chính phía dưới, đỉnh tháp bôi đen mang tàn nhẫn mà đâm vào Tử Kim Thánh Lệnh tối ở trong vị trí, trong không khí đột nhiên vang lên từng trận âm bạo. Đó là thần thư sức mạnh. Sớm lúc trước Thiên Khí Sơn sụp đổ, Lục Tam Tiểu cùng Lâm Sách đám người đi tới cứu người thời điểm, Tô Văn cũng đã đem thần thư thu hồi đến Hoàng Hạc Lâu trung, mà bây giờ, lần thứ hai hiện thế. Vì là đối kháng thánh lệnh. Thánh lệnh trung tập trung tất cả hơn 10 vị thánh nhân sức mạnh, trong thiên hạ ai có thể kháng mệnh không tôn. Nhưng thần thư nhưng là thế giới này căn cơ, là hết thảy văn vị cùng tài khí đầu nguồn. Tại thế giới loài người tới nói, nếu như không có văn vị cùng tài khí thánh giai, vậy còn là thánh giai à? Mất đi thánh giai sức mạnh tử kim thánh lệnh, vẫn là thánh lệnh à? Ở thần thư chân áp bên dưới, thánh lệnh căn bản liền nửa điểm năng lực chống đỡ đều không có. Tô Văn sắc mặt biến thành càng ngày càng trắng, khí tức càng ngày càng hỗn loạn, bởi vì hắn hiện tại chỉ là một vị đại học sĩ, nếu như chỉ là đem thần thư xem là một tảng đá đến tặng người, đương nhiên rất dễ dàng, nhưng nếu như là muốn dựa vào sức mạnh của chính mình đến điều khiển thần thư, vẫn là quá miễn cưỡng. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, đây là cơ hội cuối cùng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng Tô Văn đến cùng muốn làm gì, liền nhìn thấy không trung cái kia luân tử kim thánh lệnh ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng gầy yếu, mắt thấy liền muốn triệt để tiêu vong. Mà thánh lệnh trung gian vết nước kia cũng bắt đầu biến thành càng ngày càng sâu, tại cấp tốc tiếng rung ở trong, lại như là một túi đầu muốn chạy trốn thoát vây bắt linh vật, chợt bắt đầu nỗ lực suy nghĩ muốn từ thần thư trấn áp trung trốn chạy trốn ra ngoài. Cũng chính là vào lúc này, Tô Văn đột nhiên tự trong miệng phun ra một cái mũi tên máu, đâm thẳng bầu trời. Ầm. Đối không trung cái kia luân tử kim thánh lệnh tới nói, hay là trong thiên hạ duy nhất có thể khắc chế nó, liền chỉ có thần thư, vì lẽ đó ở trải qua một trận không có chút ý nghĩa nào chống lại sau đó. Thánh lệnh rốt cục vẫn là lần thứ hai vỡ thành hai khối, hướng xuống đất mạnh mẽ rơi rụng. Tô Văn trong miệng cái kia nhất đạo mũi tên máu, liền chuẩn xác địa rội ở trong đó nửa khối thánh lệnh mặt ngoài. Trước tuần trần đối Tô Văn nói, Tô Thức cùng Vương Hy Chi cũng đã chết đi, chính là đang nhắc nhở Tô Văn một chuyện. Thánh lệnh bản chất là cái gì? Là một cái văn bảo. Mà cái này văn bảo chủ nhân nguyên bản là Tô Thức cùng Vương Hy Chi, nhưng hôm nay theo hai người này chết đi, thánh lệnh đã biến thành một cái vật vô chủ. Tô Văn nếu là muốn tiếp tục bảo trì lại Đại Hà Chi Minh bí mật, liền chỉ có một biện pháp. Vậy thì là để thánh lệnh nhận hắn làm chủ, sau đó tuyên bố tân thánh lệnh, để phổ thiên hạ hết thảy văn nhân học sinh tiếp tục theo Đại Hà Chi Minh, đồng thời không được lại nói cho bất kỳ người nào khác. Nhưng lệnh Tô Văn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, khi hắn đã thu phục trong đó nửa khối thánh lệnh, chuẩn bị dở lại cho cũ thời gian, nhưng có một con tay cướp trước một bước, nắm lấy không trung mặt khác nửa khối thánh lệnh. Trên đầu hắn kim sắc đế miện cũng sớm đã không biết tung tích, vì lẽ đó hắn hiện tại tóc thai bù xù, trên người hắn tuyết mai trường bào cũng đã vỡ thành từng sợi vải. Vì lẽ đó hắn hiện tại quần áo lam lũ, trên người hắn máu me đầm địa, gặp cực sự mãnh liệt trọng thương, nhưng hắn còn sống sót. Thương Lan Hoàng, ở một cái không ai từng nghĩ tới thời khắc, ở một cái đối Tô Văn tới nói cực kỳ trọng yếu thời gian tiết điểm, Thương Lan Hoàng hiện thân lần nữa. Tô Văn nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại không đều ý. Tình huống bây giờ đã không giống nhau, bởi vì giờ khắc này ở Tô Văn trước người đứng Thiên Lang. Thương Lan Hoàng mặc dù như thế nào đi nữa là thánh giai bên dưới người số 1, nhưng hắn dù sao không phải thánh giai, nếu như Tô Văn đồng ý, hoàn toàn có thể để cho tiểu nha đầu hạ lệnh, mệnh Thiên Lang đem Thương Lan Hoàng đánh chết tại chỗ. Tô Văn không có làm như thế, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không như thế làm, hắn chỉ là đang các loại đợi Thương Lan Hoàng một thái độ. Mà liên ở một khắc tiếp theo, Thương Lan Hoàng mở miệng nói chuyện. Khắc khắc, ta biết ngươi muốn làm cái gì, cũng sẽ không ngăn cả ngươi, bởi vì, khắc khắc, nếu như là ta, cũng sẽ làm như vậy, nhưng, thánh lệnh tuyệt không thể chỉ bảo tồn ở tay của một người chung. Tô Văn ánh mắt lẫm liệt mà nhìn Thương Lan Hoàng, nhìn thấy trong mắt hắn tuyệt đối kiên trì, cũng nhìn thấy trên mặt hắn cái kia thả chết không lùi kiêu ngạo. Hắn biết, Thương Lan Hoàng nói là đúng. Hắn cũng biết, Thương Lan Hoàng xác thực có tư cách trưởng quản mặt khác nửa khối thánh lệnh. Càng mấu chốt chính là, sau ngày hôm nay, người, yêu lượng tộc quan hệ đến để làm sao, cũng không ai biết, vì lẽ đó hắn không thể vào lúc này giết Thương Lan Hoàng. Liên dường như lúc trước Lục Vũ không giết Từ Hoán Chi lý do như thế. Cho tới nói Thương Lan Hoàng có thể hay không ở ngày sau giết mình đến cướp đoạt mặt khác nửa khối thánh lệnh, Tô Văn cho rằng hắn cũng không còn bây giờ dạng như vậy cơ hội tốt. Thương Lan Hoàng có sự kiêu ngạo của hắn, Tô Văn làm sao thường không có. Vì lẽ đó hắn gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều địa nói rồi một chữ được. Dứt tiếng, Thương Lan Hoàng cũng không do dự nữa, trực tiếp thánh lệnh đâm thủng lòng bàn tay, lấy tinh huyết để thánh lệnh nhận chủ. Sau đó liên hẳn là Tô Văn cùng Thương Lan Hoàng đồng thời kích phát thánh lệnh, lấy thánh lệnh sức mạnh để ràng buộc trong thiên hạ hết thảy văn nhân học sinh. Có thể một mực tiểu là vào lúc này một bất ngờ phát sinh. Tô Văn thông qua tự thân cùng thần thư liên hệ, đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh tự bầu trời phương xa phá tan, giáng lâm nhân gian. Thiên Lang trong mắt đột nhiên bắn ra một luồng lệ mang, vô biên thánh uy phóng lên trời. Lục Tam Tiểu, Lâm Sách, Âu Dương Đoá Đoá, Nam Cung Nghĩa bốn người khắp nơi đều kinh, quay đầu lại ngóng nhìn thiên khí sơn lấy nam bầu trời, không biết đến cùng phát sinh cái gì. Thương Lan Hoàng trong tay nắm chặt cái kia bán đạo thánh lệnh, vốn là hết sức suy yếu hắn, không thể gánh vác Thiên Lang trên người tản mát ra thánh áp, ầm ầm tự giữa không trung rơi rụng. Không trung tử kim hào quang đã theo thánh lệnh một lần nữa nhận chủ mà biến mất rồi, nhưng có một vệt chiêu huy từ cực đen trong màn đêm chậm rãi bay lên. Ánh mặt trời chiếu vào mọi người trên người, không có bất kỳ ấm áp ý vị, trái lại hàn ý lẫm liệt. Sắc trời mới vừa tảng sáng, nhân gian nhưng nên đón 110 năm tới nay xấu nhất tin tức. Tô Văn không quay đầu lại, thân thể nhưng không kìm lòng được địa có chút run, tiếng nói của hắn trung thậm chí mang theo một ít hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Có thể trả lời hắn, chỉ có Thiên Lang. Mà lần này, Thiên Lang rốt cục không lại giữ im lặng, hắn chỉ nói năm chữ, nhưng lệnh tất cả mọi người tại chỗ lòng sinh tuyệt vọng. Thánh vực thất thủ. Nguyên quyển xong. 31. Chương 599, bị mọi người quên lãng cái kia hắn. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Đối khắp cả Thánh Nôn Đại Lục tới nói, Thiên Thánh lịch 134 năm thu bạo phát lần thứ 2 Thiên Khí Sơn cuộc chiến, nhất định sẽ bị ghi vào sử sách. Bởi vì trận chiến này liên quan đến nhân tộc thánh tài sự sống còn, liên quan đến mấy trăm ngàn văn nhân học sinh tương lai, càng liên quan đến toàn bộ nhân tộc vận mệnh. Đáng tiếc chính là có rất nhiều người vắng chỗ lần thịnh hội này. Thì như Thẩm Mục, thì như Vương Dương Minh, lại tỷ như Lý Bạch. Bọn họ có thể không bị thánh lệnh mộ binh, từ chối đi tới Thiên Khí Sơn, là bởi vì ở ba người bọn họ trong tay, mỗi người có một cái có thể che đậy thiên cơ siêu cấp văn bảo. Tỷ như Hoa Điêu đưa cho Thẩm Mục hạt châu kia, Vương Dương Minh trong tay này thanh giấy vàng tán, còn có Lý Bạch bên hông treo lơ lửng cái kia hồ lô rượu. Nhưng có một lẽ ra xuất hiện ở Thiên Khí Sơn đại nhân vật, nhưng phảng phất một ngày chi gian tại nhân thế bốc hơi rồi. Không có ai biết hắn đi nơi nào, cũng không người nào biết hắn đang làm những gì. Thậm chí liền ngay cả Thương Lan Hoàng cùng Tô Văn đều theo bản năng mà quên sự tồn tại của hắn. Nhưng có một người không có. Chính là lúc này ẩn thân tại Thiên Khí Sơn trong bụi rậm, ngóng nhìn trên đỉnh núi Tô Văn cùng Thiên Lang bóng lưng, khắp nơi cừu hận thiếu niên kia. Trong tay hắn nắm chặt một cái đốn tuổi đao, hận không thể một đao đánh nát cái này bất công thế giới, đẫm máu sơn, nhưng hắn chẳng hề làm gì, chỉ là cắn răng, cất dấu hận, dường như một đầu trong bóng tối rình ra thú. Đây là ở hắn chính thức bái sư sau đó, từ lao sư nơi đó sở học đến, quan trọng nhất phẩm chất. Ẩn nhẫn. Lẽ nào chỉ bằng mượn cái kia cái gọi là Đại Hà Chi Minh, cha mẹ chính mình liền bạch đã chết rồi sao? Không. Đương nhiên không. Tối nay sau đó, hắn chính là nhân loại đâm hướng về yêu tộc. Này thanh duy nhất đao. Vì lẽ đó vào giờ phút này hắn cái gì cũng không thể làm, hắn muốn sống sót. Mới có thể báo thù cho cha mẹ, để yêu man trả giá bọn họ nên được đánh đổi. Chỉ là không thể tránh khỏi. Hắn vào đúng lúc này, phi thường nhớ nhung giáo viên của chính mình. Bây giờ toàn bộ Thiên Khí Sơn, chỉ có hắn còn nhớ giáo viên của chính mình. Cũng chỉ có hắn mới biết, giáo viên của chính mình cũng không ở Thiên Khí Sơn. Cái kia được khen là vệ quốc đệ nhất bán thánh nam nhân, cái kia cùng Thương Lan Hoàng có thủ không đợi trời chung, nhưng ở Tị Thủy Quan chiến dịch trung thảm bại địch thủ nam nhân, cái kia đối với thánh giai có không kém Thương Lan Hoàng khát vọng nam nhân. Từ Hoan Chi, tự Táng Hoa lĩnh chiến dịch sau đó, Tô Văn cả thế gian là địch tới nay, liền không còn có người nghe qua danh tự này. Cách hiện nay, đã qua nhanh thời gian nửa năm. Hắn không có tham dự đến đuổi bắt Tô Văn văn đại quân người chung, cũng không có ở Yến quân công phá thú Bắc quan thời điểm lấy một người đã đủ giữ quan hải tư thế bảo vệ quốc gia, càng không có tập kết bộ hạ cũ, nỗ lực đem bây giờ nhân tộc 10 quốc trận này chiến loạn quấy nhiều chia năm xẻ bảy. Như vậy, hắn đến tột cùng đi nơi nào a? Lại đến cùng đã làm những gì a? Để chúng ta đem thời gian đổ về đến Tô Văn vừa đến lạc lối đầm lầy cái kia một ngày. Cái kia một ngày, ở ẩm mã Vân Hồ, phát sinh một hồi cả thế gian đều chú ý thánh giả cuộc chiến, cùng chiến song phương, thư thánh Vương Hy Chi, từ thánh Tô Thức, giắt tay chết đi. Tạo thành thánh đạo mở ra 134 năm đến nay, nhân loại tối tổn thất lớn. Không nghi ngờ chút nào, trận này thánh chiến to lớn nhất người được lợi, đương nhiên là ma tộc người. Có thể nhất định phải thừa nhận. Kết quả như thế, tương tự để rất lo xa mang ý xấu người vui mừng khôn xiết, tiểu nhân đắc chí. Nói thí dụ như, trước đó, đế sư liền đã từng hy vọng trận chiến này sẽ là lưỡng bại câu thương kết cục. Nhưng chưa từng nghĩ, một lời thành sấm. Lại nói thí dụ như, Âu Dương Tu ở sau trận chiến này, liền trở thành thánh vực trung mạnh mẽ nhất người kia. Hay là từ nay về sau, hắn chính là toàn bộ thánh vực trung cao nhất, cũng là duy nhất dãy núi kia. Bởi vì thực lực, liền đại biểu quyền lên tiếng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, nhưng cùng lúc đó, Âu Dương Tu nhưng không có cảm thấy chút nào vui sướng, trái lại trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Hắn nghĩ, hay là hắn cùng Nhiếp Nhất phạm vào một sai lầm ngất trời. Nguyên bản hắn cùng Nhiếp Nhất đã đặt một cái bẫy, chuẩn bị chờ đợi Tô Thức trở về thánh vực sau đó, liền mượn ma tộc người tay, đem ngoại trừ. Ai có thể từng muốn, Tô Thức dĩ nhiên sớm chết rồi. Chết ở ẩm mã ven hồ. Hơn nữa là cùng Vương Hy Chi đồng quy vu tận. Như vậy, cái kia thánh vực cục nên làm gì? Ván cờ này, Âu Dương Tu cùng Nhiếp Nhất mưu tính rất lâu, hơn nữa một khi bắt đầu, liền cũng lại không thể nghịch chuyển. Ở ẩm mã ven hồ cái kia chàng thánh chiến bắt đầu trước, Âu Dương Tu giấu giếm được tất cả mọi người, cùng Thương Thánh Nhiếp Nhất đồng thời, ở thánh vực đi về vực ngoại cái kia cái lối đi chung, len lén mở ra một lỗ hổng. Hắn tin tưởng, lấy Tô Thức ngưng thần cảnh thực lực, nếu như chịu đánh đổi khá nhiều, là tuyệt đối có thể ngăn chặn cái này lỗ hổng. Vì lẽ đó Âu Dương Tu căn bản cũng không có cân nhắc qua thất bại hậu quả. Mãi đến tận cái kia một ngày tại ẩm mã ven hồ bên ngoài trăm dặm, Âu Dương Tu cùng người khác thánh đồng thời chứng kiến một đời từ thánh núi tiếp chết đi, liền hắn biết, chính mình đã biến thành toàn bộ nhân thế gian tội nhân. Việc đã đến nước này, Âu Dương Tu duy nhất có thể làm, chính là triệu tập chư thánh cùng đi thánh vực, hy vọng có thể tập trung thánh lực lượng, áp chế lại cái kia tự vực ngoại trở về ngập trời ma diễm. Có thể cũng chính là vào lúc này, hắn lại phạm vào một cái khác sai lầm. Cái này văn bảo có thể để cho ngươi không bị thánh lệnh mộ binh. Âu Dương Tu nhìn Từ Hoán Chi, ánh mắt quét về phía trong tay hắn cái kia chi vô âm địch, tựa hồ có hơi nghi hoặc. Từ Hoán Chi cung kính mà gật gật đầu, không sai, hơn nữa ta nghĩ, so với đuổi bắt Tô Văn một chuyện tới nói, hôm nay văn thánh đại nhân nói thánh vực nguy cơ, mới là liên quan đến thiên hạ trọng yếu nhất. Vì lẽ đó, xin hãy cho ta tiến vào thánh vực, vì là toàn nhân loại tương lai hiến ra một phần sức mạnh của mình. Quả thật, Từ Hoán Chi chỉ là một giới bán thánh, hơn nữa đến từ chính phe địch trận doanh, có điều vào lúc này, Âu Dương Tu đã không nghĩ ngợi nhiều được, dù sao học hỏi như Từ Hoán Chi nói tới như vậy, lại tiểu nhân sức mạnh, cũng là sức mạnh, mọi người thập tuổi mới có thể hỏa diễm cao. Ở bây giờ tình huống, không cho phép Âu Dương Tu làm quá nhiều lựa chọn, vì lẽ đó hắn phi thường dứt khoát gật đầu, nói rằng, Đã như vậy, ngươi liền tiếp theo chúng ta đi tới thánh vực đi. Chính là quyết định này, đem chúng thánh, đem toàn bộ thánh vực, đem khắp thiên hạ đều đẩy vào vực sâu vô tận. Diễn ra gần thời gian nửa năm, chúng thánh hầu như dùng hết cuối cùng một tia thánh lực, rốt cục đồng tâm hiệp lực ngăn chặn từ vực ngoại truyền lại đến cái kia lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, nhưng chưa từng nghĩ, ở thời khắc cuối cùng, mắt thấy cái kia cái lối đi sắp lần thứ hai phong tỏa, Âu Dương Tu cùng Nhiếp Nhất Phạm sai lầm ngộ đến để bù đắp, từ hoán chi nhưng ở sau lưng, chọc vào tất cả mọi người một đao. Hắn phản bội nhân tộc. Không, thuyết pháp này hay là cũng không chính xác. Bởi vì bọn họ cũng không biết, nguyên lai, ở từ hoán chi trong cơ thể, tương tự chạy xuôi ma tộc dòng máu. Tô Văn ở Thiên Khải Sơn một ngày thành tựu đại học sĩ, vì lẽ đó càng bị Lâu Lan Quốc bán thánh hướng Hồng Phi nhận định, Tô Văn là ma tộc người. Bởi vì chỉ có ma tộc người, mới có kinh khủng như thế văn vị lên cấp tốc độ, tựa như ngày đó ở Hoàng Hạc Lâu Trung Liếu Thi Thi. Nhưng bọn họ đã quên, tương tự một chuyện, từ hoán chi ở 45 năm trước cũng đã làm được. 45 năm trước, tại Bắc Cô Sơn Điên, từ hoán chi, một ngày thành bán thánh. 36. Chương 600, Ma Quân Giáng Lâm. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Từ lúc Tô Văn mới vào Thần Mộc Sơn, tại Hồng Minh Thư Viện trên tiết một trên, vệ quốc trấn quốc đại học sĩ, Vương Dương Minh, liền đã từng nói, ở hiện nay Thánh Ngôn Đại Lục, muốn phân chia nhân loại cùng yêu tộc, kỳ thực là một cái phi thường chuyện đơn giản. Bởi vì yêu tộc cùng nhân loại khác biệt lớn vô cùng. Đầu tiên hai người bản chất nhất khác nhau, chính là yêu tộc không cách nào kích phát tài khí. Ngoài ra, ở rất nhiều lúc, kỳ thực chỉ bằng vào bên ngoài, cũng có thể thấy được một người đến cùng là nhân loại vẫn là yêu tộc người. Bởi vì tuyệt đại đa số yêu tộc nhân đều bảo lưu tổ tiên đặc thù. Tỷ như Ngư Ca cái kia dày rộng cái trán, cùng với trên trán hai khối rõ ràng thịt xương, lại nói thí dụ như A Nhị cái kia đại mà tròn hai lỗ tai, nhọn mà lớn lên mũi thở, bất luận thấy thế nào, cũng giống như là một con chuột lớn. Đương nhiên, ở trong này cũng có một chút liệt ở ngoài. Như Ngũ Điểu tương ứng mị tộc, còn có Tô Vũ tương ứng Hỏa Phượng bộ tộc, ở vẻ bề ngoài trên liền cùng nhân loại không khác. Có thể tình huống như vậy dù sao cũng là số rất ít. So với mà nói, ma tộc liền hoàn toàn khác nhau. Ma tộc người không gần như chỉ ở bên ngoài trên cùng nhân loại giống nhau như lúc, hơn nữa đồng dạng được thần thư quan tâm, có thể hoạch văn bị, nạp tài khí, ở tình huống bình thường, căn bản là không có cách nhận biết một người đến cùng là nhân loại vẫn là ma tộc người. Trừ phi vận dụng nhị phẩm văn bảo, chân thực cảnh giới, đến tiến hành từng cái phân biệt. Nhưng chân thực cảnh giới cũng có một hết sức rõ ràng thiếu hụt, cái kia chính là chỉ có thể phân biệt ra được thuần túy ma tộc người, mà như Tô Văn Mâu Thân, Lạc Kim Già, hoặc là Từ Hoán Chi như vậy bán ma nhân, ở chân thực cảnh giới trước mặt, thì cùng nhân loại bình thường không khác. Cái này cũng là tại sao lúc trước ở Mười Quốc Liên Thi cửa điện trước, Tô Văn có thể thông qua chân thực cảnh giới đo lường nguyên nhân. Dưới tình huống như vậy, mọi người muốn phát hiện ẩn nút trên thế gian ma tộc người, cũng chỉ còn sót lại một biện pháp, chính là đối phương văn vị lên cấp tốc độ. Thì như Liễu Thi Thi, ở Hoàng Hạc Lâu chiến dịch chung, lấy một vũ thành tựu bản thánh, liền là hết sức rõ ràng ma tộc người là thủ. Nhưng khiến người ta không rõ chính là, Từ Hoán Chi cùng Liễu Thi Thi không giống nhau, hắn tại 25 năm trước ở Bắc Cô Sơn một ngày thành bản thánh, có thể nói là cả thế gian đều biết, tại sao không có ai hoài nghi hắn. Trong này đương nhiên chất chứa một chút Bắc Cố Sơn huyết án bí ẩn. Trên thực tế, ở này 25 năm ở trong, tất cả mọi người đều lầm tưởng, Từ Hoán Chi là ở Bắc Cố Sơn thu được kiếm thánh Đoạn Nhạc chân chính truyền thừa. Loại này truyền thừa đương nhiên không phải chỉ kiếm thuật, mà là thuần túy sức mạnh. Nói cách khác, là một viên ẩn chứa thế giới bản nguyên hạt giống, là thánh giả truyền thừa độc nhất thủ đoạn. Nhưng bọn họ đều sai rồi. Chân tướng là, Từ Hoán Chi trong cơ thể chảy xuôi ma tộc người dòng máu. Chỉ là có chút đáng tiếc, hắn cũng không phải thật sự là ma tộc người, bởi vì cha của hắn, Từ Thu Loạn, là một kẻ loài người. Nếu không thì, lấy ma tộc bán thánh mạnh mẽ, ngày đó tại Tị Thủy Quan chiến dịch, Thương Lan Hoàng ở chưa kịp thánh vị tình huống, lại làm sao có khả năng là Từ Hoán Chi đối thủ. Nhưng dù vậy, trên thực tế ở Tị Thủy Quan cuộc chiến thời điểm, Từ Hoán Chi cũng suýt nữa lộ ra chân tướng. Tỷ như ở hắn cùng Thương Lan Hoàng lần đầu chính diện giao phong chung, có thể dựa vào thuần túy sức mạnh thắng rồi Thương Lan Hoàng một bậc. Sau đó ở Thương Lan Hoàng điên cuồng phản kích chung, Từ Hoán Chi tuy rằng có vẻ thập phân chật vật, nhưng thủy chung chưa lùi nửa bước, hắn cũng là ở đây hết thảy bán thánh chung duy nhất một dựa vào tự thân sức mạnh, gắng chống đỡ Thương Lan Hoàng người. Đối bây giờ, Thương Lan Hoàng cho hắn đánh giá là, đúng là rất có thể chịu đòn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Từ Hoán Chi cường độ thân thể, thậm chí vượt qua Thương Lan Hoàng. Chớ nói chi là phổ thông bán thánh văn nhân. Nếu không có là ma tộc người, Từ Hoán Chi làm sao có khả năng làm được điểm này? Ngày đó ở Tị Thủy Quan, ngoại trừ Từ Hoán Chi ở ngoài, duy nhất may mắn còn sống sót bán thánh, là Bạch Kiếm Thu. Nhưng Bạch Kiếm Thu cũng không phải dựa vào sức mạnh của chính mình sống sót, mà là lại gần một người phụ nữ, nghiêng nước nghiêng thành Liêu Thi Thi. Như vậy vấn đề liền đến. Liêu Thi Thi vì sao lại vào lúc đó xuất hiện ở Tị Thủy Quan ở ngoài? Đương nhiên không phải chuyên đi cứu Bạch Kiếm Thu, mà là vì trong bóng tối bảo vệ Từ Hoán Chi. Trên thực tế, ngày đó ở Tị Thủy Quan ở ngoài cũng không chỉ có Liêu Thi Thi ở, thậm chí còn có Đại Tế Tự, Ma Tướng Hoa Điêu, vì là chính là ở lúc cần thiết ra tay bảo vệ Từ Hoán Chi một mạng. Này mới là Từ Hoán Chi trong tay mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn là hiện nay ma tộc hy vọng cuối cùng, là một viên cuối cùng hạt giống. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể đột phá ma tộc trăm ngàn năm qua to lớn nhất ràng buộc. Cũng chỉ có hắn mới có thể khôi phục ngày xưa ma tộc vinh quang. Hắn là bán ma nhân, vì lẽ đó hắn có thể trở thành thánh giai. Chỉ muốn trở thành thánh giai, liền có thể đi vào thánh vực, liền có thể để ma tộc đại quân hiện ra nhân gian. Đây là người, yêu lương tộc thánh giả đối nhân thế gian to lớn nhất lời nói dối, cũng là so với đại hà chi minh càng trọng yếu hơn một bí ẩn. Còn nhớ lúc trước Tô Văn ở sơ ngửi ma tộc tên thời điểm, liền đã từng đưa ra quá một nghi vấn. Lịch sử loài người tự sinh ra đến nay, có điều 110 năm thế gian, nhưng là ở này hơn 100 năm thế gian bên trong, đã từng xưng bá thánh ngôn đại lục vĩ đại văn minh, ma tộc, nhưng hoàn toàn bị nhân diệt ở bụi bặm của lịch sử bên trong. Nếu không có Tô Văn thi đậu Hồng Minh thư viện, thậm chí đối với tại cái này từ Trần bộ tộc chưa từng nghe thấy. Sao có thể có chuyện đó? Chân tướng là, ma tộc xưa nay cũng không có diệt vong, càng sẽ không vô cớ biến mất, mà là bị người, yêu lượng tộc cường giả, liên thủ cản vào một đặc thù bên trong không gian. Cũng chính là, vực ngoại. Ở Tân Lão Ngũ đối Tô Văn giải thích chung, vực ngoại là năm đó thánh chiến cổ chiến trường, sau đó đi qua bách thánh cải tạo, trở thành một mảnh thí luyện nơi. Hơn nữa vì nhắc nhở văn nhân tu tập không ngừng, bách thánh còn ở vực ngoại chiến trường sáng tạo ra một chút tính mạng của hắn, cũng cố ý đem hóa thành lúc trước ma tộc người hình thái, đầu tiên là vì là không cho bọn họ quên lịch sử, thứ hai cũng là vì tăng cao bọn họ văn chiến thực lực. Ngoài ra, vực ngoại lối vào tổng cộng có hai nơi, một chỗ chính là ở thánh vực, cũng chính là ngày xưa ma đô bên trong, mà mặt khác một chỗ, nhưng là ở yêu tộc thánh địa, Đại Mạc Hà Trung. Nghe tới có phải là có chút quen thuộc. Còn nhớ năm đó yêu tộc hoàng thái tử, cũng chính là Tiểu Hắc, là ở nơi nào bị ma quân đồ sinh bắt được à? Đại Mạc Hà biên. Mà Tiểu Hắc lại tại sao lại một mình xuất hiện ở nơi đó, do đó cho đồ sinh tuyệt hảo bắt giữ cơ hội. Là bởi vì có tộc nhân đăng báo, Đại Mạc Hà xuất hiện một chút dị thường, Tiểu Hắc chính là thừa phụ hoàng chi mệnh, đi vào điều tra. Lại sau đó, ngay lúc đó yêu tộc hoàng tộc, long tộc, đột nhiên cả tộc biến mất tại Đại Mạc Hà một bên, lúc này mới phát sinh yêu tộc trong lịch sử gần nhất một lần thay đổi triều đại. Từ đây long mã tộc trở thành yêu tộc hoàng thất. Đáng tiếc chính là, chuyện này ở lúc đó, cũng không có gây nên ma quân đồ sinh đầy đủ coi trọng. Như vậy, long tộc là tại sao lại đột nhiên biến mất? Đương nhiên không phải trong một đêm toàn bộ diệt vong, mà là liên quan đến một cái vấn đề khác. Ma đô là làm sao bị công hãm? Quả thật, vào lúc ấy người, yêu lương tộc liên quân đã nguy cấp, cuối cùng trở ngại, chỉ có điều là nhất đạo rào đại trận. Thế nhưng đừng quên, vào lúc ấy ma tộc tuy rằng hết mức rùa rụt cổ tại ma đô bên trong, nhưng nắm giữ dòng giã 11 vị ma tướng, 5 vị tế thi, tứ đại thánh thú, tuy rằng ma quân đã chết đi, nhưng lão quản gia Y Uy Bạc còn tọa trấn trong quân. Bất luận thấy thế nào, ngay lúc đó ma tộc cũng còn có sức đánh một trận. Như thế nào sẽ ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong tan tác? Chính đáp lại câu kia ngạn ngữ, kiên cố nhất pháo đài, thường thường là từ nội bộ bị công phá. Nay cũng không có nghĩa là lúc đó ở ma trong tộc bị trà trộn vào nhân tộc hoặc là yêu tộc gian tế, mà là ở thánh chiến thời kỳ cuối ngày nào đó, gần vạn tên long tộc cường giả, như thần binh thiên hàng, xuất hiện ở ma đô phía sau. Lưỡng tộc liên quân trong ứng ngoài hợp, cho ma tộc tàn binh một đòn chí mệnh cuối cùng, lúc này mới đánh thắng trận này lễ mề thánh chiến. Ma long tộc cường giả tự Đại Mạc Hà biên sau khi biến mất, lại là làm sao đột nhiên xuất hiện ở ma đô bên trong. Đương nhiên là thông qua cái kia thần bí vực ngoại không gian. Vì lẽ đó ở thánh chiến sau đó, là người, yêu lương tộc cường giả đem hết thảy ma tộc tướng sĩ, thần dân, tất cả đều cản vào vực ngoại chiến trường sau, liền lập tức phong tỏa hai bên cửa ra vào. Nhân loại bên này, ở ngoài có bách thánh tọa trấn thánh vực, bên trong có các quốc gia siêu quá nửa bán cường giả cấp thánh thâm nhập trong đó. Mà ở Nam Cương yêu vực, thì ở ngoài Hưu Yêu Đế Thiên Cơ mỗi ngày tọa ngạn thả câu, bên trong có long tộc hết thảy cường giả đồng lòng thủ hộ. Ngoài ra, mỗi một năm đều có ngự thư cảnh trở lên cường giả gia nhập vực ngoại chiến trường, không chỉ là vì thủ hộ quê hương, càng là vì ở sẽ có một ngày, triệt để tiêu trừ ma tộc uy hiếp. Vì lẽ đó ở tuần trần đối Tô Văn nói tới câu nói kia chung, nhắc tới lao sư hắn to lớn nhất lo lắng, như ngày khác ma tộc đại quân quay đầu trở lại, coi đời này còn có thể một trận chiến danh tướng à. Mà ngay hôm nay, ở vào thánh vực cái kia vực ngoại nhập khẩu, bị triệt để mở ra. Ma tộc đại quân, đến rồi. Chương 601, về nhà. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Thời gian là một rất huyền diệu đồ vật. Mặc kệ là ở thế giới nào, cái nào triều đại, xưa nay đều không có ai có thể chiến thắng thời gian làm ra đi, cũng không có bất cứ sự vật gì có thể chống lại thời gian của rửa. 100 năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, cũng có thể thay đổi toàn bộ thánh luân đại lục. Đối hôm nay nhân gian, đối giờ khắp này chi thánh vực tới nói, ma tộc đại quân đến, là xâm chiếm, là xâm lược. Nhưng đối với hiện ra thiên hạ ma tộc chúng tướng sĩ tới nói, bọn họ chỉ là muốn cầm lại chính mình đã từng mất đi đồ vật, nói thí dụ như thánh vực, chính là bọn họ đã từng ra. Cho nên khi bọn họ từ vực ngoại đi ra, bước lên thánh vực thổ địa thời điểm, chính là về nhà. Từ Hoán Chi nửa quỳ ở thánh vực trung tâm cái kia hai cái trụ đá trước, chuẩn bị nên tiếp hắn tộc nhân trở về, hoặc là nói, nên tiếp bọn họ về nhà. Hai tay của hắn trắng bệch như tờ giấy, trên chừa chút điểm đỏ sẫm, lại như là bay xuống ở trên mặt tuyết anh hoa, đặc biệt mỹ lệ. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện bàn tay hắn chính đang khẽ run, những tiêu bám vào ở phía trên bột màu trắng gì rào mà xuống, rất nhanh sẽ dung nhập vào hắn dưới thân cái kia sông hồng bên trong, đem nhuộm thành làm người ta sợ hãi màu xanh sẫm. Hồng chính là huyết, bạch chính là độc. Đệ tử lão quản gia Y Uy Bạc độc, có thể đủ đến ám hại thánh giai độc đương nhiên là rất quý giá, nhưng như thế nào đi nữa quý giá, chỉ cần có thể đổi được tộc nhân trở về, hết thảy đều rất đáng giá. Bất luận là cách xa ở không ú cốc hoa điêu, vẫn là thâm nhập tuyết sơn Y Uy Bạc, cũng hoặc là nắm hữu sinh tay, nghỉ chân, ngẩng đầu, ngóng nhìn thánh không đại tế tự, chờ đợi ngày đó cũng đã rất lâu. Đáng tiếc chính là, bọn họ không cách nào chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc. Ủng có như thế vinh quang, chỉ có thể là Từ Hoán Chi. Cho nên liền ở một khắc tiếp theo, liền ở Từ Hoán Chi cái kia hoặc căng thẳng, hoặc kích động ánh mắt bên dưới, một nhóm 9 người trước tiên từ cái kia hai cái trong trụ đá đi ra. Bên trái 4 người thân mang kim sắc tàn giáp, mỗi tay của một người chung đều nắm một nhánh quân cờ, mặt trên phân biệt là đại biểu hy sinh kinh cước hoa đồ đằng, đại biểu anh dũng quang minh kiếm đồ đằng, đại biểu trung thành hải kỳ lân đồ đằng, cùng với đại biểu khiêm tốn mạch tuệ đồ đằng. Bọn họ là hiện nay thánh ngôn đại lục trên. Ngoại trừ hoa điêu bên ngoài, hiếm hoi còn sót lại 4 vị ma tướng. Bên phải 4 người thân mang trường bào màu xám trắng, hai tay ngấp trong tay áo bào ở trong, nhẹ nhàng đáp ở trước người, mà ở tại bọn hắn áo bào bên trên, phân biệt dùng sợi vàng tạm tuyến, theo 4 loại không giống sự vật, phân biệt là dã vân, liệt hỏa, gợn nước, cùng với lá cây. Bọn họ là tự vực ngoại trở về 4 vị tế ti. Tứ đại ma tướng, 4 đại tế tự, là năm đó đổ sinh dưới trướng hàng đầu sức chiến đấu, càng là ma tộc trụ cột hòn đá tảng. Bây giờ cũng vậy. Có thể vào đúng lúc này, bọn họ 8 người nhưng như chúng tinh cùng nguyệt giống như vậy, hộ vệ một vị phụ nhân. Vị kia phụ nhân đứng ở chính giữa, bước chân rất chậm chậm, ánh mắt phi thường bình tĩnh, phía sau nàng lay động một cái màu đỏ rực áo choàng, mặc dù coi như có chút cũ nát, nhưng như máu tươi bình thường chói mắt. Từ Hoán Chi nhìn vị này phụ nhân, hai người tuy rằng chưa bao giờ gặp gỡ, nhưng hắn đã đoán được đối phương là ai, vì lẽ đó hắn hạ thấp chính mình cái kia cao quý đầu lâu. "Xin chào quân hậu." Phụ nhân cười cợt, khẽ hất cằm, ánh mắt ở Từ Hoán Chi trên người hơi dừng lại, liền chuyển hướng mảnh này quen thuộc thổ địa. Nàng là hiện nay ma tộc trung thân phận cao quý nhất người kia, mặc dù là hữu sinh cũng không cách nào lay động địa vị của nàng. Bởi vì nàng là hữu sinh mẫu thân, là ma quân đồ sinh rời đi thế giới này trước yêu tha thiết nhất nữ nhân. Nhưng mặc kệ thân phận của nàng như thế nào đi nữa cao quý, ngự hạ lại có bao nhiêu người cống hiến cho, vào đúng lúc này, nội tâm của nàng cũng dâng lên vô số cảm khái. Thời gian qua đi sau 100 tuổi, rốt cục về nhà. Cũng trong lúc đó, ở Thiên Khí Sơn Liên, Tô Văn đã từ Thiên Lang trong miệng biết được cái kia so với Đại Hà Chi Minh càng trọng yếu hơn bí ẩn, nhưng không nhịn được rơi vào lâu dài trầm mặc. Nguyên lai ma tộc vẫn không có diệt vong. Nguyên lai cái gọi là vực ngoại chiến trường chính là vây nốt ma tộc người địa phương. Nguyên lai, Thiên Khí Sơn chiến dịch kết thúc cũng không phải nhân gian tình hình rối loạn chung kết, mà là bắt đầu. Vào đúng lúc này, không trung tử kim thánh lệnh đã lại chia làm hai, rơi vào rồi Tô Văn cùng Thương Lan Hoàng trong tay, vì lẽ đó từ một loại nào đó góc độ tới nói, hôm nay tụ tập ở đây mấy trăm ngàn văn nhân học sinh rốt cục giành lấy tự do. Nhưng cũng có một càng thêm nghiêm túc vấn đề đặt tại mặt của mọi người trước. Ma tộc đại quân quay đầu trở lại, bọn họ hiện tại lại nên làm gì? Việc cấp bách, đương nhiên là trước về quy các quốc gia, lắng lại trận này hoang đường nội loạn. Sau đó cùng chung mối thủ, đem những tiêu mưu toan chia sẻ nhân gian ma tộc người một lần nữa chạy trở về. Trong chớp mắt, Đại Hà Chi Minh chân tướng đã không trọng yếu, bởi vì sau ngày hôm nay, nhân loại cùng yêu tộc nhất định sẽ lần thứ hai liên thủ, liền dường như hơn 100 năm trước như vậy. Bọn họ đã thắng quá một lần, lại thắng một lần, tựa hồ là chuyện tất nhiên. Hơn nữa trải qua này hơn 100 năm thời gian, nhân gian văn đạo đồng bộ phát triển, nhân loại so với năm đó càng mạnh mẽ hơn, lại có đạo lý gì thất bại cho năm xưa bại tướng dưới tay a? Có thể sự thực thật sự đơn giản như vậy ạ? Vậy tại sao ở Thiên Lang trong mắt không nhìn thấy khinh bỉ, trái lại tràn đầy sầu lo? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hôm nay nhân loại, so với hơn 100 năm trước tổ tiên, có một lớn vô cùng không giống. Văn đạo hưng thịnh, nhưng thánh đạo héo tàn. Cái kia tay cầm trường kiếm, thủ hộ nhân gian kiếm thánh đã không ở, cái kia chí khí ngút trời, tài tình kinh thiên tử thánh đã chết đi, cái kia chế tạo vô số thần binh, đúc đến ngàn vạn thánh bảo rèn thánh cũng đã sớm rời đi thế giới này. Hay là chính đáp lại đời trước nhân tộc quân sư cái kia phiền lo lắng, ai còn có thể một trận chiến? Mấy trăm ngàn văn nhân học sinh đột nhiên rơi vào như cùng chết vong bình thường yên tĩnh ở trong, trên mặt viết hoảng loạn, thậm chí có chút tay chân luống cuống. Bọn họ theo bản năng mà muốn tìm được một người tâm phúc, vì lẽ đó rất nhiều người đều đưa mắt rơi vào Thương Lan Hoàng trên người. Nhưng lúc này Thương Lan Hoàng trạng thái phi thường kém, liền ý thức cũng đã có chút mơ hồ, nếu không có Âu Dương Đoá Đoá vẫn nâng hắn, e sợ vị này nhân gian đệ nhất đế quân sẽ chật vật ngã chồng vó ở trước mắt mọi người. Thế thế, mọi người càng hoảng rồi, dù cho trong sân còn có vài vị bán thánh trước mặt, cũng không cách nào kiểm chế loại này sắp lan tràn ra hoảng sợ tâm tình. Cũng chính là vào lúc này, không biết từ nơi nào đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tô Thánh Tài, tiếp đó, chúng ta nên làm gì? Tại là phi thường kỳ diệu một màn phát sinh, kinh đến bây giờ nhắc nhở, rất nhiều người đều dồn dập ngược lại đưa mắt tìm đến phía Tô Văn, tựa hồ hoàn toàn quên, ngay ở mấy cái canh giờ trước, bọn họ còn muốn phải đem vị thiếu niên này lang đưa vào chỗ chết. Đối bây giờ, Tô Văn cũng không nói gì, chẳng hề làm gì, hắn vẫn cứ cúi đầu, khiến người ta không nhìn thấy hắn giờ khắc này trên mặt vẻ mặt. Không có ai dục, cũng không ai lên tiếng, trong sân lần thứ hai rơi vào một mảnh trầm mặc ở trong. Không biết quá bao lâu, hay là thời gian một nén nhang, cũng hay là nửa canh giờ. Cũng không biết là vì cái gì, hay là Tô Văn cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, cũng hay là tiểu nha đầu nhẹ nhàng lôi kéo hắn góc áo. Tô Văn rốt cục một lần nữa ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thở dài. Về nhà trước đi ER1152. Chương 2, hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Ở cả thế gian đều chú ý bên dưới, tại vạn chúng chờ mong ở trong, vẫn như cũ có thể duy trì tuyệt đối bình tĩnh rất ít người. Nếu như đổi một người, e sợ hận không thể lập tức dựng cờ lớn lên, xuất lĩnh này mấy trăm ngàn văn nhân học sinh đi chống lại ma quân, thành bại tạm thời bất luận, nhưng nhất định có thể lưu danh vạn thế. nhưng này không phải Tô Văn, cũng không phải Tô Văn tu thuận tâm chi đạo. Hắn lúc này chỉ muốn về nhà, vì lẽ đó hắn liền thật sự về nhà. Hắn lưu lại chỗ mắt ngoác mồm mấy trăm ngàn người, đi một mình hạ xuống Thiên Khí Sơn, phiên nhiên đi xa. Quả thật, đối Tô Văn tới nói, ra khái niệm cũng không phải như vậy sáng tỏ. Tỷ như Lâm Xuyên Thành cái kia nhà cũng là hắn ra, Tế Quốc cái rừng trúc kia cũng là hắn ra. Có thể Tô Văn cũng không có đi này hai nơi địa phương, mà là trở lại Vệ Quốc, Huy Châu phủ, Hoàng Lê Nhai. Ở nơi đó, còn giữ hắn một gian son phô. Lâm Hoa Cư mở ra phô môn, khói bụi nổi lên bốn phía, nhưng bên trong tất cả trang hoàng vẫn cứ như cũ. Tô Văn trong lòng bởi vậy mà biến thành cực kỳ an bình, này chính là ra cảm giác. Nụ cười nhạt tự Tô Văn khỏe miệng đẩy ra, sau đó hắn chậm rãi bước từ trước đường xuyên qua, đi tới mặt sau phía kia trong sân. Trên đất phủ kín lá rụng, cái kia cây không biết so với Tô Văn lớn tuổi bao nhiêu lần cây liễu thụ xem ra cũng không cái gì quá biến hóa lớn, đúng là bên cạnh giếng nước trên treo lơ lửng trong thùng gỗ tích dày đặc bụi bặm, so sánh với Tô Văn lúc rời đi có vẻ càng cổ xưa một chút. Tô Văn đi lên phía trước, giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia tráng kiện thân cây, hình như có cảm khái, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là lần thứ hai bước ra bước chân, đi vào phía trước gian nhà gỗ đó. Cùng Lâm Hoa Cư tiền đường so ra, nay phòng ngủ trái lại sạch sẽ rất nhiều. Tuy rằng ở giường giường cùng đệm chăn bên trên vẫn là không thể tránh khỏi địa rơi xuống một tầng nhợt nhạt thôi. Tô Văn cũng không phải một có bệnh thích sạch sẽ người, hơn nữa hắn lúc này rất mệt, rất khốn, vì lẽ đó hắn cũng không có đi trong viện mang nước đến quét tước gian phòng, mà là một đầu ngã chồng vó ở trên giường, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nay một ngủ chính là ba ngày ba đêm. Làm Tô Văn lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, đột nhiên phát hiện toàn bộ phòng ngủ đều biến sạch sẽ rất nhiều, ở cạnh đầu giường còn thả một con chậu đồng. Bên trong cái đĩa sạch sẽ nước giếng, một tấm khăn lông màu trắng yên tĩnh khoát lên buồn giường trên. Tô Văn từ trên giường bò lên, dùng khăn mặt rửa mặt, nhất thời cảm thấy tinh thần thoải mái. Hắn đẩy cửa ra, đi ra phòng ngủ, sau đó nhìn thấy một màn phi thường cảnh tượng quen thuộc, thoáng như hôm qua. Tô Vũ đang ngồi ở cây liễu thụ hạ, trong tay nâng một quyển sách sách, nghiêm túc đọc. Mục Tịch híp mắt tựa ở bàn đá một bên, trong tay cầm một nhánh chu rượu, tinh tế địa phẩm. Đường Cát hùng hùng hổ hổ địa từ trước đường đi vào, trong tay nhấc theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, nhìn thấy Tô Văn sau đó, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tỉnh rồi mau tới đây phụ một tay. Hắc, hôm nay cũng thật là đúng dịp, ta vừa vặn mua một con gà mẹ. Còn có giáp ngư, bồ câu cái gì, này có thể đều là ngươi chuyên môn, làm nhanh lên cơm đi. Tô Văn cười cợt, cất bước tiến lên, xoa xoa tiểu nha đầu đầu, lại đoạt lấy một tịch rượu trong tay chung. Trường uống một hớp, lúc này mới cùng Đường Cát kể vai sát cánh địa đi vào nhà bếp. Theo lượn lờ khói bếp bay lên, trong phòng bếp dần dần vang lên Đường Cát toán giận thành. Ngươi không ở, này làm cơm việc có thể đều biến thành ta, ngươi cũng không phải không biết, ta hiện tại đã không có chủ vị, vì lẽ đó làm được món ăn đều bị đám gia hỏa này ghét bỏ đến không được. Còn coi à, gần nhất mấy ngày nay món ăn giới lại trướng không ít, ngươi biết này con gà mẹ muốn bao nhiêu tiền không dòng dã một lượng bạc. Ngươi nói một chút, này cùng đoạt tiền khác nhau ở chỗ nào? Ừ, đúng rồi, có chuyện ngươi còn không biết đi, Vũ Mặc cùng Tử Hy tháng sau chuẩn bị thành hôn, ở Đường Quốc, ngươi nếu như không đi, đoán chừng phải bị tên kia ghi hận cả đời. Đại đa số thời điểm đều là Đường Cát một người đang nói, Tô Văn chỉ là linh tinh địa ứng trên hai câu, không lâu lắm, bữa này cơm tối cũng đã làm tốt. Nhưng vẫn là Tô Văn sở trường việc, dược thiện đại bộ thang. Đoan lúc đi ra, Mục Tịch cùng Tô Vũ đã đem bản thu thập xong, mặt khác trả lại ba người. Bạch Kiếm Thu, Lục Tam Tiểu, cùng với Lực Ưng. Lúc ăn cơm, cũng không có người hướng về Tô Văn đầu đi ánh mắt khác thường, đại gia đàm luận đề tài, cũng không có dính đến cái gì thiên hạ đại thế, quốc gia chính cục, mà tất cả đều là một ít chuyện vặt vênh chuyện nhỏ. Tỷ như Huy Châu phủ tứ đại lâu tất cả đều đóng cửa tạ khách. Lại tỷ như phò mã gia từ ứng bị họ chém, từ gia già trẻ tổng cộng 372 người, cũng đã đầu người rơi xuống đất. Đúng là Liệp Ưng từ đầu tới đuôi đều là đang thán phục tại Tô Văn chủ nghệ, thậm chí còn không cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Tô Văn bị thổi phồng đến mức có chút thật không tiện, vừa định muốn khiêm tốn một hồi, lại đột nhiên phát hiện, nguyên lai, chính mình cũng không biết cái này tính tình như hỏa bình thường rừng rực nữ tử đến cùng là ai. Không cần như vậy khách khí, ngươi gọi ta sư mẫu là có thể, ấy, đây là sư mẫu đưa cho ngươi lễ ra mắt. Nói. Liệp Ưng đem một cái xem ra nhỏ vô cùng xảo chìa khóa đưa tới Tô Văn trong tay, cười nói, có món đồ này, sau đó có thể sẽ không có người mở không được khóa, như thế nào, sư mẫu khá hảo phóng đi. Tô Văn sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lục Tam Tiểu, nhưng phát hiện mình vị lão sư này chính trở mặt, không gào to canh gà, vừa không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Hay là, này chính là ngầm thừa nhận. Liền Tô Văn có chút cẩn thận từng ly từng tí một địa đem cái kia chìa khóa thu vào trong lòng, đứng dậy đối Liệp Ưng thi lễ một cái. Xin chào, ân, sư mẫu. Nghe vậy, Liệp Ưng cười đến rất cao hứng. Thậm chí đem đã giáp đến trong chén đùi gà cho Tô Văn, không được gật đầu nói, ngoan, ngoan. Đường Cát mỉm cười, vừa định muốn trêu ghẹo hai câu, lại phát hiện trong sân bầu không khí có chút quái lạ. Bạch Kiếm Thu khỏe miệng ngậm lấy cay đắng, Tô Vũ cùng Mục Tịch hai người đều không tiếp tục nói nữa, một người túi đầu ăn cơm, một người âm thầm đọc trước, nguyên bản náo nhiệt bàn ăn đột nhiên biến thành vắng vẻ đi. Liên Đường Cát chỉ có thể cười gượng hai tiếng, sau đó cấp tốc rời đi chỗ khác đề tài. Đúng rồi, nghe nói lại quá ba ngày, chính là thánh nữ chính thức lên ngôi tháng ngày, chư vị thánh hiền đều sẽ biết đi tới xem lễ. Chúng ta có muốn hay không đi tham gia chút náo nhiệt? Câu này vừa dứt lời, Đường Cát liền hối hận rồi, thậm chí hận không thể phiến chính mình hai bạn ai, bởi vì hắn quên rồi, thánh nữ Đường Uyển Nhi một cái thân phận khác. Nàng là Tô Văn vị hôn thê. Tuy rằng cái kia phân hôn thư Tô Văn đến nay cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng chuyện này đã không còn là một bí mật. Ở Tô Văn bị nói xấu vì là ma tộc gian tế thời điểm, phần này hôn thư cũng không có bị phế trừ, ở Thiên Khí Sơn chiến dịch sau đó, phần này hôn thư lại đột nhiên bị công trừ tại thiên hạ. Bởi vì ở Tô Văn mê man 3 ngày này, phát sinh rất nhiều chuyện. Tỷ như chúng thánh đã vì là Tô Văn chính danh, khôi phục người khác tộc thánh tài thân phận. Tỷ như Vương Dương Minh đại học sĩ đã chính thức từ đi tới trấn quốc tên, cũng khẩn cầu vệ đế đem bây giờ phong hào chào tặng Tô Văn. Lại tỷ như Thiên Khí Sơn chiến dịch chi tiết nhỏ, đã bị cái kia mấy trăm ngàn văn nhân học sinh truyền khắp thiên hạ. Một ngày thành tựu đại học sĩ, lực khắc thương lan hoàng. Thân thư tại người, vong xuyên ở tay, văn võ hai đạo đều thông. Từ nơi sâu xa, bất luận là văn nhân vẫn là võ giả, thậm chí như người buôn bán nhỏ giống như người bình thường, tất cả mọi người đều sẽ Tô Văn coi là nhân tộc tương lai hy vọng. Cùng khỏi nói, bây giờ Tô Văn đã trở thành gắn bó nhân loại cùng yêu tộc hoàng thất cái kia quan trọng nhất ràng buộc. Mà vào lúc này, công bố Tô Văn cùng Đường Uyển Nhi hôn ước, không thể nghi ngờ là phù hợp thiên hạ tất cả mọi người kỳ hàn vọng. Hai người danh vọng hầu như là trong một đêm đạt đến đỉnh điểm. Duy nhất một vấn đề, chính là từ đầu đến cuối, đều không có ai hỏi qua Tô Văn một tiếng. Hắn có nguyện ý hay không? Chương 603, có người nói không? Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Tô Văn cũng không biết, Đường Uyển Nhi sở dĩ sẽ trở thành thánh nữ, kỳ thực là bắt nguồn từ cho hắn ở 10 quốc liên thi thời điểm cái kia một giấy bài thi. Còn nhớ lúc đó văn thí cuối cùng nhất đạo đề mục, hỏi chính là nhân loại trăm năm không thánh nguyên nhân. Mà Tô Văn đáp án là, bởi vì tín ngưỡng cùng tư tưởng sức mạnh quyết thiếu. Thuyết pháp như vậy được thánh vực tán thành. Sau đó làm Tô Văn tiến vào cung A phòng sau đó, ở thần thư trên viết hạ bốn câu, luận ngữ, trong đó gánh chịu, chính là tư tưởng sức mạnh. Mà cùng lúc đó, thánh vực quyết định lập Đường Uyển Nhi vì là thánh nữ, chính là hy vọng dựng đứng lên một tín ngưỡng đại biểu, muốn người vì là địa chế tạo ra một thánh giai đi ra. Nếu như Tô Văn suy đoán là chính xác, nếu như Tô Văn cùng Đường Uyển Nhi thật sự có thể đi tới đồng thời, hay là chính là tư tưởng cùng tín ngưỡng thống nhất, hay là liền có thể liền như vậy đột phá nhân loại trăm năm không thánh ràng buộc. Chuyện này rất trọng yếu, đặc biệt là ở thiên hạ ngày nay đại loạn, ma tộc đại quân quay đầu trở lại tình huống, càng hiện ra gấp gáp. Vì lẽ đó không có ai nghĩ tới sẽ có người phản đối hôn sự này, cũng không có ai đi hỏi một tiếng, người trong cuộc đến cùng có nguyện ý hay không. Ở Thánh Luân đại lục trên, hôn ước chuyện như vậy vốn là cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy. Định ra hôn sự này Tô Thức là Tô Văn thái gia, mà thúc đẩy vụ hôn nhân này chính là chư thánh. Ai sẽ từ chối? Ai dám từ chối? Tô Văn hay là dám, nhưng ít ra cho đến bây giờ, hắn cũng không có hướng ra phía ngoài biểu đạt quá chính mình thái độ, ở rất nhiều người xem ra, này chính là ngầm thừa nhận. Cho đến giờ phút này, Đường Cắt đem vấn đề này đặt tới trên mặt đài, hoặc là nói, là đặt tới trên bàn cơm. Liền không thể tránh khỏi, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Tô Văn trên người, đặc biệt là Tô Vũ cùng Mục Tịch, các nàng đang đợi Tô Văn cho các nàng một cái đáp án. Mà Tô Văn đáp án vô cùng đơn giản. Hắn ung dung thong thả địa cắn một cái đùi gà thịt, đem trong chén canh gà một hơi uống cái để nhi hướng lên trời. Sau đó lau miệng, nhìn Tô Vũ cùng Mục Tịch, chỉnh trọng việc địa nói rồi năm chữ: "Ta sẽ không cưới nàng." Lời vừa nói ra, Đường Cắt lập tức bị uống cái không nhẹ, bắt đầu ho kịch liệt lên, Bạch Kiếm Thu không được dấu vết nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là duy trì trầm mặc. Ngược lại là Lục Tam Tiểu, nhẹ nhàng đặt hạ xuống bát đũa, lộ ra một vẻ tâm nhu nụ cười. Gật gật đầu nói: "Như vậy rất tốt." Liệp Ưng tức giận trừng Lục Tam Tiểu trước mắt, ngược lại đối Tô Văn hỏi: "Tại sao vậy cũng là thánh nữ ai? Có người nói sau đó liền thánh miếu cũng phải bị thủ tiêu, mà là muốn sáng lập một cái gì thánh giáo?" Đến thời điểm thánh nữ chính là người thứ nhất giao tông. Tô Văn vung vung tay, đánh gậy Liệp Ưng âm thanh, cười hỏi ngược lại: "Cái kia liên quan gì tới ta à?" Liệp Ưng sững sờ, lập tức lại nói: "Được rồi, coi như ngươi không để ý quyền thế hoặc là địa vị, nhưng ta nghe nói, cái kia Đường Uyển Nhi nhưng là dài đến đẹp như thiên tiên." Xuất Trần cảm động, so với Liêu Thi Thi xinh đẹp hơn trăm lần, ngàn lần. Cứ như thế một người phụ nữ xuất giá, làm sao cũng không thiệt thòi đi. Tô Văn cười nói: "Dung mạo của nàng như thế nào đi nữa đẹp đẽ, đối với ta mà nói, chung quy chỉ là một người xa lạ thôi. Đối với ta mà nói, hiện tại càng quan trọng là quý trọng người trước mắt." Nghe được câu này, tiểu nha đầu nhất thời tu đỏ mặt, mau mau cúi đầu bảo làm trong chén bùa câu thịt, đúng là một tịch lẽ thẳng khí hùng mà nhìn Tô Văn con mắt, tuy rằng một chữ không có nói, nhưng trong ánh mắt thản nhiên, nhưng lệnh tất cả mọi người vì đó kinh ngạc. Cũng không biết ở Tô Văn mê man 3 ngày nay bên trong, Mục Tịch cùng Tô Vũ đến cùng đặt thành ra sao nhận thức chung, hai người lại phân biệt làm xảy ra điều gì dạng nội bộ, ngược lại chí ít ở bữa cơm này chung gian, Tô Văn cũng không nhìn thấy giữa hai người ý, hoặc là nói vị chua. Trái lại ở Đường Uyển Nhi chuyện này trên, có vẻ hơi cùng chung mối thủ. Đối bây giờ, Tô Văn cũng không có hỏi nhiều, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, mọi người ngày hôm nay làm tất cả những thứ này, bao quát tạo nên đã từng cái kia ung dung sung sướng bầu không khí, đều là hắn, đều là bởi vì đang lo lắng hắn. Tự Thiên Khí Sơn chiến dịch sau đó, Tô Văn cũng không có hướng về bất kỳ ai giải thích, liền một thân một mình trở lại Lâm Hoa Cư, cái gì cũng mặc kệ, liền như thế ngã đầu ngủ 3 ngày 3 đêm, hắn muốn cưỡng ép chính mình không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì, cũng không ngờ chính mình đi gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Bởi vì hắn thật sự quá mệt mỏi, cùng Thương Lan Hoàng chiến đấu quá mệt mỏi, cùng Thiên Lang đối kháng quá mệt mỏi, biết nhiều như vậy bí mật cũng quá mệt mỏi. Đặc biệt là cái kia mấy trăm ngàn văn nhân học sinh ánh mắt mong chờ, đủ để ép tới hắn không thở nổi. Hắn lấy vì là chỉ cần mình đóng cửa không ra, là có thể trở lại lúc trước cái kia thanh thản điểm tĩnh sinh hoạt, là có thể mỗi ngày chỉ dùng đọc sách, đun đun món ăn, là có thể không để ý đến chuyện bên ngoài. Có thể trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì bây giờ Thánh Ngôn Đại Lục đã không còn là một năm trước Thánh Ngôn Đại Lục, hôm nay hắn cũng đã sớm không phải cái kia còn đang vì châu thi, mà sống kế phát sầu nho nhỏ văn sinh. Coi như hắn vẫn chờ ở Lâm Hoa cư trung không bước chân ra khỏi cửa, cũng không thể bình yên sống qua ngày. Nói thí dụ như món ăn giới mỗi ngày đều ở dâng lên, tỉ như tứ đại lâu đóng cửa tạ khách, lại tỉ như từ gia bị chém đầu cả nhà, tất cả đều là bởi vì ma quân hiện ra nhân gian, đều là bởi vì bây giờ chiến loạn sắp nổi lên. Phúc xào bên dưới, an có song chứng. Hôm nay Lâm Hoa cư nhìn như cùng trước đây không khác biệt gì, trên thực tế đã rất khác nhau. Đã từng ngồi ở cây liễu thụ hạ cùng Đường Cắt thảo luận, Quỷ Cốc Tử, Ninh Thanh Băng đã bị vây ở cung a phòng tòa này vô hình nhà giam chung, đã từng làm tiền đường người giúp việc hạ mã, thậm chí không có thời gian đến xem Tô Văn trước mắt, bởi vì lúc này hắn cũng đang đứng ở tình cảnh lưỡng nan ở trong. Đã từng đông như chảy hội Lâm Hoa cư có vẻ phi thường vắng vẻ, đã từng đối Lâm Hoa cư son đổ xô tới, vì đó điên cuồng những vương công quý tộc kia các tiểu thư, hiện tại cũng không đến đến thăm, bởi vì đại gia đều chạy nạn đi tới. Đã từng trưởng quản toàn bộ Hoàng Lê Nhai Nghiêm Ngũ gia đã sớm rời đi, bây giờ thay vào đó là 1000 lang kỵ cùng với một con hình thể khổng lồ thử yêu, nghiêm cấm bất kỳ người ngoài tiến vào. Quá khứ đã không thể quay về. Bữa này cơm tối đã ăn được gần đủ rồi, liên quan với hôn ước sự tình Tô Văn cũng đã làm ra quyết định, nhưng chẳng ai nghĩ tới, ngay ở Mục Tịch cùng Tô Vũ hai người đang bể bộn thu thập bát đua thời điểm, một xa lạ khách tới, nhưng bất ngờ đến thăm. Làm một vị lang kỵ binh hướng về mọi người sau khi thông báo, tất cả mọi người chút hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói danh tự của người đó. Đúng là Tô Văn đối với người tới dòng họ để lại điểm tâm. Bao quát Tô Văn ở bên trong, tất cả mọi người đều không có dự liệu được, liên quan với cái kia phân hôn thư, cũng không phải chỉ có Tô Văn một người phản đối. Từ lúc Tô Văn còn ở Thánh Cung trung thời điểm, cha Thánh Lục Vũ liền phi thường minh xác đối tế quốc phương diện nói rồi không. Đó là bởi vì Lục Vũ là Tô Văn lão sư, là Tô Vũ lão sư, là Hồng Minh thư viện viện trưởng, càng là hiện nay vệ quốc duy nhất thánh giai, vì lẽ đó hắn có tư cách này. Nhưng hôm nay tới chơi Lâm Hoa cư thiếu niên này, không có thứ gì, nhưng có dũng khí. Đối khắp thiên hạ đều nhìn thấy hôn sự này nói không. Mặt mũi hắn xem ra so với thực tế tuổi phải lớn hơn 20, 30 tuổi, mặt mày đủ rũ dáng vẻ, lại như là một khổ cực làm lụng một năm, cuối cùng nhưng không thu hoạch được một hạt nào anh nông dân, vừa giống như là một trong một đêm bồi hết toàn bộ gia sản, kề bên phá sản thương nhân. Hắn gọi Diêu Trang, là Diêu Nhất Xuyên hậu nhân. Cũng là Đường Nguyễn Nhi rời đi Thánh Cung sau đó, người thân cận nhất. Chương 604, còn trẻ làm ngông cuồng. Tiểu thuyết, Văn Thánh Thiên Hạ tác giả, Từ Mạc Ngữ. Diêu Trang đứng Lâm Hoa cư ở ngoài. Ngẩng đầu nhìn cửa nhà trên phía kia tấm biển, người trong không khí như có như không xoắn hương, trên mặt sầu dung càng ngày càng mạnh mẽ. Trên thực tế, cho đến giờ phút này, hắn cũng không hiểu tại sao mình sẽ đến. Nhưng hắn vẫn là đến rồi. Bởi vì Đường Nguyễn Nhi. Bởi vì hắn là bên người nàng đặc thù nhất người kia. Giống phụ thân, như sư trưởng, càng tự người yêu. Vì lẽ đó hắn đến rồi. Ta chỉ là muốn xem một chút, cái kia gọi là Tô Văn tiểu tử, đến cùng là cái hạng người gì. Diêu Trang ở trong lòng tự nhủ nói. Đảm đương hắn chân chính bước ra bước đi kia, đi vào Lâm Hoa cư một khắc đó. Hắn khí thế trên người lại đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Hắn thẳng người bối, giấy lên tài khí, trên mặt đau khổ ở trong nháy mắt đã biến thành bền bỉ. Sau đó hắn nhấc chạy bộ qua tiền đường, đi tới hậu viện. Nhìn thấy Tô Văn, sau một khắc, một loại không tự chủ được địch ý từ Diêu Trang trong cơ thể dâng lên mà ra, tuy rằng trong sân có rất nhiều người, nhưng ở trong mắt hắn chỉ có Tô Văn. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng hắn chớp mắt liền nhận ra Tô Văn. Vào đúng lúc này, Diêu Trang căn bản cũng không có ý thức được chính mình tình cảnh có cỡ nào nguy hiểm. Bởi vì ở Tô Văn bên người, đứng hai vị hàng thật đúng giá bán thánh, còn có một thực lực có thể so với bán thánh bản tử, ngoài ra còn có một vị vệ quốc đại tiểu thư, một vị yêu tộc công chúa. Mà ở sau người hắn, A Nhị chính xuất lĩnh 1000 lang kỵ mắt nhìn chằm chằm điệu theo dõi hắn. Chỉ cần Diêu Trang dám có dị động, chính là chém thẳng không tha. Nhưng Diêu Trang cũng không để ý tất cả những thứ này, hoặc là nói sớm trước khi tới, hắn cũng đã có như vậy chuẩn bị tư tưởng. Dù cho ngày hôm nay ở Lâm Hoa cư chỉ có Tô Văn một người, Diêu Trang cũng cái gì cũng làm không được, bởi vì hắn chỉ là một giới ngự thư, mà Tô Văn từ lúc Thiên Khí Sơn thời điểm cũng đã là đại học sĩ, hơn nữa là trong lịch sử trẻ trung nhất đại học sĩ. Cùng Tô Văn so với, Diêu Trang chỉ là một bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, hai người không có bất kỳ khả năng so sánh. Nhưng vào đúng lúc này, Diêu Trang vẫn cứ quật cường đứng Tô Văn trước mặt, chỉ là vì cho Đường Nguyễn Nhi, hoặc là nói vì chính mình thảo một công bằng. Đúng, Diêu Trang cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình hành động lần này ý nghĩa vị trí, chính là vì công bằng hai chữ. Hắn mới là cái kia làm bạn Đường Nguyễn Nhi trưởng thành, dạy nàng biết chữ là người. Tận mắt nàng từng bước một từ một bình thường tiểu cô nương trở thành thánh nữ người, dựa vào cái gì đến cuối cùng, nàng nhưng phải gả cho một nàng chưa bao giờ quen biết nam nhân. Dựa vào cái gì? Diêu Trang Thương mặc dù coi như rất lao thành, lại như là một 40 tuổi người trung niên, nhưng hắn dù sao chỉ là một hơn 20 tuổi thiếu niên, còn trẻ tự nhiên ngông cuồng. Vì lẽ đó hắn cũng không để ý Tô Văn thực lực mạnh đến mức nào, cũng không để ý ở Tô Văn người ở bên cạnh mạnh bao nhiêu, dù cho ngày hôm nay máu tươi tại chỗ. Hắn cũng muốn có được một cái đáp án. Người yêu thích nàng à? Diêu Trang âm thanh không có dấu hiệu nào mà vang lên lên, không khỏi để Tô Văn vì đó sức sở. Từ đối phương xuất hiện một khắc đó vừa bắt đầu, Tô Văn liền vẫn đang quan sát cái này bất ngờ khách tới. Vì lẽ đó hắn phi thường khẳng định, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, càng không biết hắn là ai. Bây giờ đối mặt Diêu Trang cái kia không đầu không đuôi vấn đề, Tô Văn nhất thời lơ ngơ. Nàng là ai? Diêu Trang không có cùng Tô Văn đả ách mê ý tứ, trực tiếp hồi đáp, Đường Nguyệt Nhi. Liền Tô Văn ngay lập tức sẽ hiểu lầm. Hắn lấy vì cái này gọi là Diêu Trang thiếu niên chỉ là Đường Nguyệt Nhi người hái mộ một trong, bởi vì hai người hôn ước bị công trừ thiên hạ nguyên nhân. Đối phương là chuyên đến náo tràng. Vì lẽ đó Tô Văn nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi ngược lại, này có quan hệ gì tới ngươi hả? Câu nói này không thể nghi ngờ dẫn theo rất mãnh liệt địch ý rất dễ dàng làm tức giận Diêu Trang. Có thể vậy thì thế nào a? Diêu Trang có thể năm ngông cùng vừa thôi, lẽ nào Tô Văn liền không thể được à? Hơn nữa Tô Văn sức lực so với Diêu Trang cường ngạnh hơn nhiều lắm. Càng quan trọng chính là, hắn rất không thích đối phương nói chuyện thái độ cùng ngữ khí. Quả thực là không hiểu ra sao. Tô Văn có thể phi thường trực tiếp nói cho Mục Tịch cùng Tô Vũ, chính mình chắc chắn sẽ không cưới Đường Nguyễn Nhi làm vợ, nhưng hắn không có cần thiết đem lời nói này nói cho một người xa lạ. Đặc biệt là một mới vừa vào cửa, liền ôm thái độ đối địch, dường như thẩm vấn phạm nhân bình thường đối xử chính mình người xa lạ. Nhưng lệnh Tô Văn bất ngờ chính là, Diêu Trang cũng không có bởi vì hắn câu nói này mà kích phát chiến văn, mà là trịnh trọng việc địa nói rồi bốn chữ. Ta yêu thích nàng. Này chính là đối Tô Văn trả lời. Hơn nữa là tốt nhất trả lời. Người yêu thích nàng à? Này có quan hệ gì tới ngươi? Ta yêu thích nàng. Lần này, Tô Văn không thể lại hỏi ngược lại đối phương, này cùng chính mình có quan hệ gì, bởi vì chuyện này thật sự với hắn có quan hệ rất lớn. Bởi vì hắn cùng Đường Nguyễn Nhi có hôn ước tại người. Tô Văn đột nhiên nở nụ cười. Hắn cảm thấy tình cảnh này thực sự là quá mức máu chó, quá không có gì hay, vì lẽ đó hắn câu chuyện đột chuyển. Ngươi là Diêu Nhất Xuyên hậu nhân a? Diêu Trang không nghĩ tới Tô Văn lại đột nhiên nhắc tới danh tự này, nhưng hắn đồng dạng không có cần thiết phủ nhận, nhân vì là danh tự này đối gia tộc của hắn tới nói cũng không phải cái gì sỉ nhục, mà là vinh quang. Vì lẽ đó hắn gật gật đầu. Tô Văn cười nói, ta ở trong Thánh Cung Quan Thần Thư thời điểm, đã đáp ứng hắn một chuyện, chính là sau khi đi ra trông nom một hồi hắn hậu nhân, nhưng là không nghĩ tới, chúng ta dĩ nhiên là dưới tình huống như vậy gặp mặt. Diêu Trang vẻ mặt lo lắng, nhưng lập tức liền lắc đầu nói, này cùng ta hôm nay đến đây việc không có bất cứ quan hệ gì. Tô Văn nhún vai một cái, nói rằng, đương nhiên là có quan hệ. Trên thực tế, nếu như ngươi dòng họ không phải Diêu Tính, hôm nay ngươi căn bản là không thể đi vào tới nơi này, cũng không thấy được ta, càng không có cơ hội ở ngay trước mặt ta nói ra lời nói này. Diêu Trang nắm chặt bàn tay, hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, ta biết, bất luận là hôm nay địa vị vẫn là văn vị, ta cũng không sánh bằng ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn dùng cái kia phân hôn ước làm uy hiếp, bức bách Uyển Nhi gả đưa cho ngươi lời, ta nhất định sẽ tận ta có khả năng, dù cho cuối cùng trả giá cái giá bằng cả mạng sống, cũng sẽ ngăn cả ngươi. Tô Văn nhìn chằm chằm Diêu Trang con mắt, vào đúng lúc này, hắn không cách nào từ đối phương thần sắc xem đến bất kỳ sầu dung, trái lại tràn đầy kiên định, liền như hắn ngày đó đứng Lục phu nhân trước mặt như vậy ngông cuồng. Vì lẽ đó Tô Văn gật đầu cười nói, ta tin tưởng ngươi nhất định biết làm như vậy, có điều ở trước đó, ngươi cần được biến thành càng mạnh hơn mới được. Diêu Trang trầm mặc chốc lát, lập tức chắp tay đối Tô Văn thi lễ một cái. Ta hiểu rồi. Nói xong câu đó, Diêu Trang trực tiếp xoay người, cũng không quay đầu lại địa rời đi. Nên nói hắn đã nói rồi, nên xem hắn cũng nhìn, hiện tại là thời điểm về nhà. Bởi vì hắn biết, không đợi được hắn về nhà, Đường Uyển Nhi là quyết định không chịu ngủ. Nàng con ở đang chờ hắn. Lại như những năm gần đây, Tô Vũ một mực chờ đợi Tô Văn như thế. 32